Chương 334, đời thứ nhất linh mễ. Chương 334, đời thứ nhất linh mễ. Thâm sơn căn cứ một khối mở ra ruộng lúa. Một mảnh màu xanh biết rồi rào cây lúa bên trên trực tiếp ra đầy đặn bông lúa, giữa thiên địa ti ti lũ lũ linh khí đang bị thu nạp. Tuy nói rất là nhỏ bé, nhưng sát sát thật thật tồn tại. Trở thành. Tần Diễn trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đi qua hắn không ngừng sửa đổi phần nghiên cứu, đời thứ nhất linh mễ trung quy là bị hắn bồi dưỡng đi ra ở dưới sự khống chế của hắn, cây lúa lúa đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tăng trưởng. Cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng. Bây giờ Tần Diễn đối với phần tử đẳng cấp hạt tròn có trưởng không cực đại trình độ để thăng. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực, hoàn toàn có thể nhất tâm đa dụng, điều khiển số lượng kia khổng lồ cây lúa lúa tiến hành nhanh chóng lớn lên. Mấy ngày trôi qua, Tần Diễn nhìn qua trong ruộng cái kia kim hoàng đông lúa, mỗi một quả đều hạt tròn sung mãn. Hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó linh khí, hàm lượng lời nói cũng không phải rất nhiều. Nhưng thắng ở mỗi một hạt đều có, nếu là dùng thời gian dài những thứ này linh mễ, tích lũy hiệu quả tuyệt đối không phải tầm thường, về sau liền kêu là thanh hà linh mễ một đời. Tần Diễn trên mặt tràn trề nụ cười, thế hệ này linh mễ linh khí hàm lượng mặc dù không cao, nhưng thắng ở cao sản. Một mẫu ruộng lúa ít nhất có thể đủ sinh sản 8-900 cân linh mễ. Vô luận là tu tiên hay là luyện võ, loại này ẩn chứa ôn hòa năng lượng linh mễ cũng có 10 phần không tệ hiệu quả. Nhất là đối với người luyện võ mà nói, loại hiệu quả này càng thêm rõ ràng. Nhất là đối với nhập môn võ đạo người tu hành hiệu quả tốt nhất. Có thể kéo dài không ngừng vì người tu luyện cung cấp huyết khí, cam đoan cường độ cao rèn luyện cơ thể sau không lưu lại bất luận cái gì ám thương. Hiếu Nghĩa đem lúa giống thu hoạch, lại tiến hành đại quy mô trồng trọt. Tần Diễn hướng về Tần Hiếu Nghĩa phân phó nói là. Tần Hiếu Nghĩa gật đầu liên tục không ngừng, đây chính là thời đại này loại thứ nhất có thể đại quy mô trồng trọt linh thực, a nó ý nghĩa đều không thể coi thường. Hơn nữa tại tương lai tại phương diện bồi dưỡng nhân tài cũng là một loại ưu thế cực lớn. Bây giờ chiến tranh đã không giống dĩ vãng triều đại, thiên địa linh khí khôi phục, đủ loại lạ thường cảnh tượng tầng tầng lớp lớp. Đây cũng không phải là phàm nhân ở giữa chiến tranh đủ loại võ giả cường đại sẽ lần lượt xuất hiện, cho dù là thời kỳ thượng cổ tu tiên giả cũng biết như măng mọc sau mưa. Hai người thể hệ nhất định là góp không đến cùng đi. Tu tiên nhất định là cực nhỏ bộ phận người có khả năng nắm giữ sức mạnh siêu phàm, mà võ giả khác biệt, cho dù là người bình thường đến đâu trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, cũng có thể đạt đến khí huyết cảnh. Thực lực có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng cường thân kiện thể cũng không đang nói phía dưới đây cũng là võ đạo ưu thế. Mà tu tiên, không có thiên phú chính là không có thiên phú, ngay cả cánh cửa đều bước không vào trong năm. Hầu ra, trong 2 năm qua các nơi phát hiện thiên tài số lượng đang tại cực tốc tăng nhiều. Rất nhiều cũng là 1-2 ngày liền có khí cảm, rất nhanh liền bước vào khí huyết cảnh. Dạng này thiên tài đặt ở dĩ vãng, ít nhất cũng là 10 năm một lần cấp bậc. Có càng là khoa trương, mấy chục năm vừa ra, thậm chí là 100 năm vừa ra thiên tài. Chúng ta ở đây đều có chỗ ghi chép. Tần Hiếu Nghĩa lúc nói trên khuôn mặt đều không tự chủ được lộ ra ý cười, theo tiến hành toàn diện võ đạo giáo dục, rất nhiều nhân tài bị khám phá ra. Từ nội tình mà nói, tương lai bọn hắn Vân Châu tất nhiên sẽ trở thành đại lê cực kỳ có tiềm lực chiến tranh thế lực. Vì thúc đẩy toàn dân tập võ, Tần Diễn có thể nói là hoa đủ đại giới, bạc như nước chảy vẩy ra ngoài. Càng quan trọng chính là ở trên vùng đất này có được khổng lồ tấn thăng không gian, không có thế gia đại tộc cả tay. Hắn chính là mảnh đất này tồn tại chí cao, là tất cả mọi người người dẫn lĩnh. Tần Diễn bởi vì đi qua mấy năm này cảm ứng, phát hiện thiên địa linh khí để thăng chí ít có cái 10%. Tiếp qua cái 10 mấy 20 năm, đây mới thật sự là nghiêng trời lệch đất. Tu hành đại thế sắp xảy ra. Hành tẩu tại Thâm Sơn căn cứ. Nơi đây đã tiến hành đại quy mô xây dựng thêm, kỳ thứ 2 đã có không nhỏ quy mô. Kỳ thứ 3 xây dựng thêm cũng tại vững bước tiến hành, ở đây chia làm khu tu luyện, khu dừng chân, khu huấn luyện, trồng trọt khu cùng với nghiên cứu khoa học khu. Trồng trọt khu cùng nghiên cứu khoa học khu đều tại gia tốc kiến tạo. Trừ cái đó ra, Vân Châu mỗi chỗ phát ra đảo thiên tài đều tập trung ở Thâm Sơn căn cứ cùng với Bảo Hồ Sơn tiến hành bồi dưỡng. Những thiên tài này đại bộ phận cũng là hài đồng, khác tuổi trẻ cũng có, bất quá tại từng bước giảm dần. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng linh khí khôi phục mang đến ảnh hưởng. Có thể đưa đến nơi này hải tử đều sẽ nhận được tốt nhất bồi dưỡng, vô luận là phương diện võ học vẫn là văn hóa phương diện cũng là như thế. Hiếu Nghĩa, ta chuẩn bị đem cái này Thâm Sơn căn cứ đổi tên, ta chuẩn bị đem ở đây chế tạo thành một gian học phủ, U Sơn học phủ, truyền thụ những hải tử này tư tưởng võ đạo tri thức, để cho thiên hạ hải tử mở rộng chúng ta đi con đường. Tần Diễn nghiêm túc nói, làm cho những này kế thừa chúng ta tư tưởng học sinh, thay đổi cái này phong kiến thế giới, để cho thiên hạ này bách tính an cư lạc nghiệp. Tần Hiếu Nghĩa nghe vậy không tự chủ gật gật đầu đi theo ở bên cạnh Tần Diễn, nhãn giới của hắn cũng tại bị không ngừng mở rộng, kiến thức đến một cái trước đó chưa bao giờ thấy qua thế giới. Thế giới này quy định hoặc là tu hành đều quá mức nhỏ hẹp, chỉ có số người cực ít nắm giữ lấy sức mạnh, lại khống chế tuyệt đại đa số tài nguyên. Thượng vị giả đối với hạ vị giả áp bách, ánh mắt không nên hạn chế tại cái này nho nhỏ thiên địa. Bọn hắn muốn chinh phục không chỉ là đại lê, mà là toàn bộ thiên hạ, tương lai thậm chí là siêu việt phiến thiên địa này, tiến vào càng rộng lớn hơn thế giới tiến hành tìm tòi năm. Vân Châu bên ngoài, các đại thế lực ở trên vùng đất này tiến hành giao phong, minh tranh ám đoạt. Tần Diễn xem như kỳ thủ, lớn nhất sắp đặt chính là Hoàng Sào đối phương lần nữa quật khởi, trực tiếp hấp dẫn Sở Vương cùng với Hoàng Văn Đế chú ý, xem như một cái bốn cảnh cực giả. Hắn triển hiện ra hung ác trình độ so với Tần Diễn cũng không có phần hơn, mà đều đối với những cái kia quan to hiển quý cùng với thế gia đại tộc tràn đầy hận, công phá một chỗ liền muốn đem cái này một số người giết không chừa mảnh giáp. Nay cũng dẫn đến cùng trực tiếp giáp Sở Vương thế lực thần kinh căng thẳng cao độ, chỉ sợ người sát thần này trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Du Châu phương diện càng là như lâm đại địch, triều đình không ngừng điều nhân mã ở chỗ này tiến hành đóng giữ, số lớn binh lực đầu nhập cũng làm cho triều đình tài chính lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ở vào tình thế như vậy, triều đình cũng chỉ có thể không ngừng nghiền ép bách tính, không ngừng từ những thứ này trên thân người hút máu. Tại dạng này dưới áp lực mạnh, ngắn ngủi 3 tháng thời gian, có ghi lại khởi nghĩa liền cao tới hơn 10 lên. cơ hồ là cách mỗi mấy ngày liền có thể nghe được nào đó một cái địa phương bách tính tạo phản khởi nghĩa, ở trong đó cũng không thiếu khuyết Tần Diễn trong bóng tối trợ giúp, vì này một số người không ngừng cung cấp vũ khí, khôi giáp, lương thực, tài chính. Chỉ cần có thể suy yếu Đại Lê Vương triều quốc vận, Tần Diễn là thế nào hung ác làm sao tới. Nội bộ Tần Diễn cũng tại không ngừng tiến hành cải cách. Hai đại động thiên phúc địa trực tiếp đổi thành hai tòa học phủ, tiếp thu người trong thiên hạ tiến hành tu luyện học tập. Rất nhiều bình dân thiên tài bị khai quật dẫn dắt đến hai tòa học phủ tiến hành tiềm tu. Cái này một số người cũng là Vân Châu tương lai. Một bên khác, quân đội cũng tại không ngừng tiến hành mở rộng tăng cường. Tổng binh lực đã đạt đến 12 vạn. Trong đó 5 thành binh lực đã tiến hành vũ khí thay đổi, đã sử dụng lên vũ khí nóng đến nỗi các đại nhà máy đều là chiến tranh phục vụ, xưởng sắt thép xây dựng thêm, xưởng quân công khuyết trương chiêu. Các đại quặng mỏ càng là đến phiên quốc bốc khói. Chương 335. Dương Nưu. Chương 335. Dương Nưu hành khí tổng cương xuất bản lần 2. Tần Diễn nhìn mình chỉnh hợp sáng tạo ra xuất bản lần 2 đại chúng tu luyện công pháp. Bộ công pháp này là hắn tụ tập bách gia chi trường, là hắn thu nạp đông đảo công pháp điểm tốt, thích hợp nhất tất cả mọi người tu luyện. Bộ công pháp này có thể làm cho người từ khí huyết cảnh tu luyện tới tiên thiên. Chớ nhìn hắn chỉ có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh, nhưng chọn bộ công pháp tinh diệu trình độ không kém cỏi chút nào một chút tuyệt thế công pháp. Bộ công pháp này tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa có thể thông qua thiên địa nguyên khí rèn luyện thân thể. Trừ cái đó ra còn có nguyên bộ võ học cùng với khinh công, thuộc về 10 phần toàn năng công pháp. Cái này chọn vẹn xuống, không chút nào kém cỏi hơn một chút đỉnh cấp tuyệt học. Nhưng mà đây đều là Tần Diễn phát hành miễn phí đến Vân Châu các nơi, để cho tất cả học phủ học viên cũng có thể tiến hành học tập cùng tu luyện. Hắn muốn nhằm vào cũng không phải các đại tranh bá chuyện, còn có trong giang hồ những môn phái kia. Hiệp lấy võ phạm cấm, có chút giang hồ môn phái càng là ỷ vào thực lực của mình công nhiên khiêu khích trật tự. Ngay tại chỗ càng là như đất hoàng đế đồng dạng bá đạo. Chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy thủ đoạn bạo lực, học phủ sẽ đánh vỡ võ học lũng đoạn, tuyệt bày dế núi này căn. Tần Diễn hiện nay chế tạo kết cấu là quân đội là cường đại nhất bạo lực cơ quan. Từ hắn trưởng khống, khống chế tuyệt đối tài nguyên. Học viên tại hoàn thành học phủ việc học, muốn tiến thêm một bước nhất định phải gia nhập vào quân đội tiến hành phát triển đối với những cái kia võ lâm thế lực. Tần Diễn nhất quán chính sách chính là chèn ép, hoặc là đi nương nhờ hắn, hoặc là bị chèn ép đến chết. Tại hắn ở đây liền không có trung lập có thể nói. Theo hắn hành khí tổng cương xuất bản lần 2 tuyên bố, phần lớn võ học môn phái cũng không có đất cắm rủi. Còn lại những cái kia cũng thành không được khí hậu. Cơ sở bản công pháp có thể tu luyện tới tiên tiến cảnh, đối với bách tính mà nói cũng đủ rồi, đến nỗi muốn thu được sau này công pháp, tự nhiên là muốn gia nhập đến thế lực của hắn mới có thể thu được. Đương nhiên hắn sáng tạo bộ công pháp này có đại chúng tính chất, cùng với kiêm dung tính. Cho dù không thu được sau này tiến giai công pháp, có thể tu luyện tới tiên tiến cảnh, cũng đủ để căn cứ tự thân đặc điểm tiến hành tính nhắm vào sáng tạo hoàn toàn mới công pháp. Đối với thiên tài mà nói cái này cũng không khó khăn đồng dạng. Tần Diễn bảo khố ở trong tự nhiên cũng có đủ loại đủ kiểu tiên tiên cảnh trở lên công pháp võ học. Cái này cũng là hắn một đường chinh chiến, diệt đi vô số thế lực chỗ góp nhặt lên. Chỉ cần cống hiến đầy đủ cũng có thể hối đoái những này công pháp võ học, lại thông qua học tập cùng tham khảo đi ra con đường của mình. Cũng chỉ có dạng này mới có thể cam đoan võ đạo hưng thịnh năm. Theo Tần Diễn kế hoạch này nói ra lúc, trực tiếp để cho đám người cảm thấy tê cả da đầu. Bộ này hành khí tổng cương xuất bản lần 2 cũng không phải cái gì hàng thông thường, tương phản nó hết sức cường đại. Tần Diễn lại muốn đem cái này truyền khắp thiên hạ hầu ra, đây không khỏi quá khích tiến vào chút, nếu là đem bộ công pháp kia lộ ra ngoài, rất có thể vì chúng ta tạo ra được rất nhiều địch nhân. Hàn Trầm cau mày ha ha ha, bộ công pháp này là ta sáng tạo ra, hơn nữa ban bố chỉ là cơ sở bản. Muốn thu được toàn bộ công pháp, chỉ có thể tiến vào đến quân đội, lấy quân công hối đoái. Hơn nữa muốn triệt để hiện ra hiệu quả của nó, cũng phải cần 10 mấy 20 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này cho nên ta sáng tạo càng cường đại hơn công pháp. Tần Diễn lộ ra nụ cười tự tin, đây là hắn vì thiên hạ bách tính chế tạo ra công pháp cơ bản, cũng không tính là cái gì rất cao cấp đồ vật. Thế giới có phát triển, của mình quý không thể được. Hắn tương lai muốn đi con đường cũng không phải cái thời đại này môn phái võ lâm hay là thời kỳ thượng cổ tu tiên tông môn. Tần Diễn có cực lớn dạ tâm, hắn muốn dẫn đạo một cái văn minh quật khởi đã văn minh, cũng là quốc độ đến lúc đó cái gì thượng cổ tu tiên giả, ngươi theo ta ngạnh bính một chút thử xem. Một khi hình thái ý thức tạo thành, tu tiên thể hệ cũng sẽ trở thành hệ thống văn minh này một bộ phận. Hắn muốn làm người khai sáng này, võ đạo chi chủ, văn minh người dẫn lĩnh. Tuyên bố võ học công pháp cũng là hắn rất nhiều mưu đồ bước đầu tiên. Chỉ có đem đây hết thảy sâu đậm in vào mỗi người trong lòng, vậy hắn chính là tất cả mọi người đều không cách nào vòng qua chủ đề. Cũng tương tự có thể hấp dẫn người trong cả thiên hạ mới đến tìm hắn ở đây. Tại Tần Diễn an bài xuống, hành khí tổng cương xuất bản lần 2 bắt đầu ở quân đội cùng với các đại học phủ trước tiên tuyên bố. Các đại thế lực người thu đến bộ công pháp kia sau, thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này Tần Diễn chính là một cái điên rồ, công pháp mạnh mẽ như vậy vậy mà công bố thiên hạ. Trong giang hồ các đại môn phái nhìn thấy bộ công pháp kia sau trong nháy mắt chửi ầm lên. Rất nhiều môn phái trưởng môn càng là trực tiếp phá phòng ngự. Chính mình trong cả đời công pháp tuyệt học, căn bản là không so được tình nhân công bố đi ra ngoài công pháp. Vừa nghĩ tới người trong thiên hạ cũng có thể học tập, cái này khiến bọn hắn hơn nửa đời người tu luyện võ học trực tiếp trở thành chê cười. Mà những môn phái kia đệ tử càng là thần sắc khác nhau. Môn phái trưởng môn dạy cho đồ đạc của bọn hắn, cùng ban bố bộ này võ học so sánh, đơn giản một trời một vực. Vừa nghĩ tới trưởng môn cái kia che đậy bộ dáng, lập tức để cho bọn hắn có loại bất mãn mãnh liệt. Nhất là chân chính có thể học được hạch tâm công pháp chỉ có như vậy mấy vị thân truyền, người còn lại chỉ có thể học được gia lông. Bây giờ cùng Tần Diễn so sánh, không, căn bản cũng không xứng đáng so sánh. Cái này hành khí tổng cương xuất bản lần 2 quả nhiên thần kỳ, so trưởng môn truyền thụ xuống công pháp mạnh mẽ hơn quá nhiều. Hành khí tốc độ ít nhất tăng lên gấp 3-4 lần trở lên. Hơn nữa căn cứ vào phía trên ghi chép, tu luyện càng lâu càng là có thể cường kiện căn cốt. Tốc độ tu luyện càng là có thể không ngừng để thăng. Một cái tông phái đệ tử lén lén lút lút tu luyện Tần Diễn ban bố cơ sở tu luyện công pháp, cảm nhận được cái kia cường đại hiệu quả, nhưng mà để cho hắn có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Vừa nghĩ tới chính mình thiên tân vạn khổ bái nhập tông môn, chỉ có thể học tập một chút công pháp cơ bản, sở học võ học cũng cực kỳ phổ thông. Thế nhưng là Tần Diễn ban bố cơ sở võ học so với bọn hắn trưởng môn tư tàng tuyệt học còn muốn lợi hại hơn. Giống hắn như vậy người không phải số ít. Rất nhiều tông môn đệ tử tại đếm thử qua tu luyện Tần Diễn ban bố cơ sở tu luyện công pháp, càng là tu luyện càng là có thể cảm nhận được huyền diệu trong đó. Về lại nhìn chính mình tu luyện những cái kia công pháp, cả hai tu hành tốc độ mang đến chênh lệch, giống như khoảng cách. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn tu luyện hành khí tổng cương thứ hai. Loại thực lực đó tăng lên cảm giác để cho bọn hắn say mê, khí tức cũng biến thành càng thêm hùng hậu, nội tình đánh cực kỳ vững chắc. Rất nhiều tông môn trưởng môn phát hiện đệ tử len lén tu luyện Tần Diễn công pháp, lúc này liền giận tím mặt. Hạ lệnh đoạt lại bí tịch, không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện. Cái này một cử động càng là liên hồi những thứ này phổ thông đệ tử cùng tông môn ở giữa bất mãn công pháp này là Tần Hầu công bố thiên hạ, cho phép tất cả mọi người đều có thể sửa chữa, dựa vào cái gì chúng ta không được. Dạng này bất mãn đang không ngừng phát sinh đồng thời cũng đưa đến số lớn đệ tử trực tiếp thoát ly nguyên bản tông môn chó má gì trưởng môn, bản sự nửa điểm không có, còn không bằng tiểu gia ta trực tiếp gia nhập vào Tần Hầu quân đội. Nghe nói ở trong đó còn có Tần Hầu tự mình sáng tạo tuyệt học, chỉ cần quân công đầy đủ liền có thể hối đoái. Một ít đệ tử thoát ly tông môn, chuẩn bị đi nương nhờ Tần Diễn. Không chỉ là thông thường môn phái, ngay cả trong giang hồ những cái kia lừng lẫy nổi danh thế lực cũng phát giác không ổn. Tần Diễn cử động lần này có thể nói là trực tiếp tuyệt bọn hắn căn. Cho dù là người bình thường đều có thể tiếp xúc đến Tần Diễn ban bố cơ sở võ học. Xem như thế nhân tiếp xúc bộ thứ nhất công pháp, tương lai ở mức độ rất lớn cũng biết để cho bọn hắn thiên hướng về Tần Diễn, tiến vào thế lực của đối phương đã như thế biến tướng suy yếu bọn hắn sinh nguyên. Về sau đâu còn có thể thu đến cái gì tốt người kế tục. Cứ thế mãi, tông môn truyền thừa đều có thể không bảo vệ. Chương 336. Bằng hữu cũ tới chơi. Chương 336. Bằng hữu cũ tới chơi. Thời gian như thời gian qua nhanh. Một ngày này, Tần Diễn vượt qua chính mình cỗ thân thể này sinh nhật 18 tuổi. Rất bình tĩnh, đồng thời không có mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Qua một cái rất mộc mạc sinh nhật, người tham gia cũng chỉ là thân cận huynh đệ bằng hữu. Bản thân hắn cũng không phải một cái rất ưa thích phô trương lãng phí người. Hết thể giản lược đem tất cả tinh lực dùng quân sự cùng dân sinh phát triển lão đại, bây giờ ngươi đã 18, cũng là thời điểm nên cho chúng ta tìm đầu tử. Mắt to mày rậm Tông Tiểu Sơn lại tại lúc này gây rối. Bất quá hắn lời nói lại đưa tới đám người mãnh liệt của mình. Đúng vậy a, lão đại. Thật nhiều thế lực người đều nghĩ đem gả con gái cho ngươi. Là thời điểm nên suy nghĩ một chút. Tần Diễn liếc qua Trần Nhị Cẩu, liền ngươi tiểu tử này nói nhiều. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người tình yêu chỉ là một chút việc nhỏ. Chúng ta làm chính là sự nghiệp to lớn, bước ra một bước, chúng ta đều phải vạn kiếp bất phục. Hôn sự để trước một bên. Bằng vào ta thực lực hôm nay cảnh giới, còn có cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, bây giờ bất quá là cuộc sống bắt đầu. Tần Diễn tử tốn nói. Hắn hiện tại cũng không muốn lấy vợ sinh con, đúng lúc gặp đại thế hết thảy đều tràn đầy sự không chắc chắn. Lúc này lấy vợ sinh con, không thể nghi ngờ sẽ phân tinh thần của hắn, một thân một mình hắn không có bất kỳ ràng buộc nào. Tự nhiên cũng sẽ không lo lắng đã có ai có thể uy hiếp được chính mình. Hắn phải đối mặt chính là thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp nhân kiệt, hiện trước mắt quan trọng nhất là bảo trì thực lực bản thân vững bước tăng trưởng đám kia lão quái vật sống lại, cũng là từ đầu trùng tu. Thực lực so với dĩ vãng tự nhiên là chắc chắn mạnh hơn. Ngoại trừ bên ngoài nguyên nhân, bản thân hắn cũng có một chút lo lắng, cho rằng lúc này cũng không phải thời cơ thích hợp đám người Tần Diễn cũng không có ý tứ kia, cũng sẽ không tiếp tục pha trộn. Dù sao Tần Diễn tuổi thọ kéo dài, có lẽ đợi đến bọn hắn toàn bộ chết già rồi. Tần Diễn vẫn là thanh xuân vẫn như cũ đây cũng không phải là nói đùa, phải biết đạt tới vô thượng đại tông sư cảnh giới sống mấy trăm tuổi cũng là mười phần nhẹ nhõm chuyện. Càng không nói đến là Tần Diễn dạng này siêu cấp thiên tài, tương lai đối phương còn có vô hạn khả năng. So với cái kia tháng năm dài đằng đẵng, Tần Diễn tại thế hệ trước trong mắt cường giả, chẳng qua là vừa đản sinh hải nhi thôi năm. Hầu ra, đại lê thái tử Hạ Thừa Càn tới. Tần Diễn nghe vậy khẽ gật đầu, Hạ Thừa Càn đến là tại hơn 2 tháng phía trước liền biết. Chỉ có điều tận mắt cũng không có quá nhiều chú ý tới lý do đi tự nhiên là vì cho Tần Diễn qua ngày sinh yến. Rất nhiều thế lực thậm chí là đã chuẩn bị xong lễ vật tham gia, chỉ là tỉnh cũng không có tổ chức ý tứ. Biết hôm nay là Tần Diễn sinh nhật đã ít lại càng ít. Cái này cũng làm cho rất nhiều thế lực phái tới chúc thọ người đưa mắt nhìn nhau, đưa lên lễ vật sau một mực là xám xịt rời đi. Duy chỉ có Hạ Thừa Càn lại là tại hắn ngày sinh cùng ngày chạy tới cái này Hạ Thừa Càn đến cùng thế nào nghĩ. Cho dù là đến đây chúc thọ, đó cũng là tới chậm một chút ta. Tần Hiếu Nghĩa bọn người từng cái một sắc mặt âm trầm, hận không thể giơ đao đem tiểu tử này chém. Tần Diễn hơi hơi đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh. Hạ Thừa Càn tự mình đến đây bản thân liền rõ ràng lộ ra một loại cổ quái, phải biết hắn nhưng là Đại Lê Vương triều thái tử. Vậy mà tự mình chạy tới hắn cái này phản thần ở đây. Nhìn thế nào đều cảm thấy tiểu tử này não có hố đừng nói là hắn. Nếu để cho Sở Vương cùng Tương Vương cái này một số người chờ đến cơ hội, nhất định sẽ đem tiểu tử này nắm tới làm con tin Hoàng Văn Đế phái thái tử đến đây chẳng lẽ là vì lôi kéo chúng ta. Tông Tiểu Sơn hơi nhíu lại lông mày. Tần Diễn cười hắc hắc nói, tiểu tử này tại hắn phụ hoàng nơi đó càng ngày càng không được sủng ái. Hoàng Văn Đế mang tiểu tử này tới, ta nhìn thế nào đều cảm thấy lao tử hắn muốn chỉnh chết tiểu tử này. Chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ áo bảo, đi thôi. Nhìn một chút vị lão bằng hữu này. 4. Đây chính là ngươi chế tạo thế giới đi. Dọc theo đường đi, Hạ Thừa Càn gặp được toàn bộ Vân Châu yên ổn, U Sơn phủ phồn vinh, cùng với Thanh Hà trấn siêu nhiên. Từng tòa hùng vĩ lầu các đang tại đột ngột từ mặt đất mọc lên, nơi này bách tính không có trải qua chiến loạn cực khổ. Dân chúng trên mặt đều lộ ra nụ cười sáng lạ. Từng cảnh tượng ấy không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn, trên mặt đẹp trai lộ ra vẻ phức tạp. Tuy nói nơi này hết thảy thông qua mật báo đưa đến qua hắn bàn phía trước, nhưng tận mắt nhìn thấy nhưng lại là một cái khác phó nỗi lòng. nơi này hết thảy thậm chí vượt qua hoàng thành bách tính sinh hoạt. Đợi đến hắn lần nữa nhìn thấy Tần Diễn lúc, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, đạo kia cao lớn thân ảnh so với mấy năm trước có chút biến hóa, càng thêm trầm ổn, cùng với siêu nhiên ngoại vật khí chất để cho người ta một mắt liền phát giác được sự bất phàm của hắn, để cho người ta có một loại quỳ bái cảm giác. Tần Hầu từ biệt 2 năm, còn suy nghĩ ta người bạn cũ này, đã lâu không gặp. Tần Diễn cười nói, hai người liếc nhau, bình tĩnh mà xa cách. Thân phận của hai người chú định không có khả năng giống như trước như vậy thân mật, hết thảy đều lộ ra như thế quan phương khách sáo, dọc theo con đường này gặp không ít phiền phức, lúc này mới chậm trễ thời gian. Hạ Thừa Càn xin lỗi nở nụ cười, trong đó ẩn dấu không hề giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Tần Diễn tự nhiên hiểu một chút, hai vị cắt cứ một phương thân vương thế nhưng là không ít phái người muốn bắt sống vị này thái tử. Hai người ngồi xuống tại trong hầu phủ đình nghỉ mát. Ngươi có thể tới ở đây ta thật bất ngờ. Tần Diễn nhìn về phía trong lòng đối phương có chút cảm xúc, thời gian 2 năm lắng đọng đủ để cho cái này xúc động thiếu niên trở nên thành thục, nhất là làm hắn trở thành thái tử một khắc này bắt đầu. Hắn đã không phải là thiếu niên cái gì lang, mà là đại Lê Vương triều tương lai thái tử, quá nhiều chuyện đều phải đặt ở trên người hắn đến từ hắn phụ hoàng, hiện nay hoàng văn đế nghi kỵ. Kể từ hắn làm tới thái tử, hết thảy đều đã thay đổi, trên mặt của hắn cũng không còn lộ ra nụ cười đúng nha. Có ai có thể nghĩ đến đã từng trung dũng vô song U Sơn Hầu sẽ bước lên thiên hạ chi đại sơ suất. Cắt cứ một phương, như toàn phá vỡ xã tắc. Hạ Thừa Càn hơi hơi nhấp một miếng trà, trong lòng mang theo một tia trào phúng. Người a là sẽ biến đổi, giống như là phụ thân ngươi, nghe nói hắn rất sủng hắn cái kia tiểu nhi tử. Còn bái Vân Trần tiên sư vi sư. Tần Diễn cười nhẹ nhàng, đâm thẳng Hạ Thừa Càn ống thở, để cho mặt ngoài thong dong đều không thể duy trì, da mặt hơi hơi có rúm. Hô. Hạ Thừa Càn thở sâu khẩu khí, ngươi có biết ta tại sao lại tới đây? Vì cái gì? Ta muốn ngươi tới giúp ta. Hạ Thừa Càn bình tĩnh nói ra mục đích của mình, lấy thủ đoạn của ngươi không thể nhìn ra ta tình cảnh hôm nay. Ta cái này thái tử quả thực có chút hữu danh vô thực. Vân Trần tiên sư càng coi trọng ta người đệ đệ kia, lấy thực lực cùng địa vị của hắn, tương lai đại Lê hoàng đế cũng chưa từng có biết. Ta nha, không muốn chết. Nói xong lời cuối cùng, trong âm thanh của hắn cũng là xen lẫn một chút cảm xúc, dù là cực kỳ gắng sức kiềm chế, vẫn là có thể nghe được trong lòng của hắn bàng hoàng cùng không cam lòng. Sau lưng của ta là ta mẫu hậu, cùng với cứu cứu bọn hắn, ta không thể thua. Hạ Thừa Càn siết chặt nắm đấm của mình, cần ngươi giúp ta, xem ở trên chúng ta khi xưa giao tình, ngươi ta có thể trở thành minh hữu. Ngươi trợ giúp ta đối phó đạo nhất tiên môn, ta cho ngươi cung cấp đại Lê tình báo. Tương lai hy vọng ngươi có thể cho ta một đầu sinh lộ, dù là trở thành một tên tiên sinh dạy học, như cùng ta vị kia đường tỷ đồng dạng. Tần Diễn ngắm nghĩa chén trà trong tay, đầu ngón tay hơi hơi bước về, cho ta suy nghĩ một chút, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Chương 337, Thái tử. Chương 337, Thái tử không nghĩ tới đường đường đại Lê thái tử, vậy mà nghèo túng đến phải hướng chúng ta cầu viện. Trần Nhị Cầu cũng không nhịn được có chút thổn thức, bất quá tiểu tử này không quá thành thật, muốn lấy trợ giúp của chúng ta, trả giá cũng bất quá là một chút miệng hứa hẹn. Lão đại cuộc làm ăn này chúng ta có chút thua thiệt nha. Lấy kinh nghiệm của hắn, đời này cũng không quá có thể tin tưởng hắn người. Tới đây, bất quá là vì cầu sống. Dù là một chút hy vọng sống hắn đều sẽ không bỏ qua. Tần Diễn híp hai mắt, hắn thấy, tiểu tử này đã có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bởi vậy có thể thấy được hắn trong hoàng cung không có nhiều chịu chào đón. Dù sao bây giờ đại Lê Vương triều lớn nhất trụ cột chính là Vân Trần tiên sư, mà hắn muốn nâng đỡ nhị hoàng tử. Trong triều đình không thiếu khuyết cỏ đầu tượng, so với căn cơ yếu thái tử, nhị hoàng tử không thể nghi ngờ là đại đứng đầu. Có đạo nhất tiên môn ủng hộ, tương lai chín thành chín xác suất lại là vị này nhị hoàng tử thượng vị. Hắn cái này thái tử liền có vẻ hơi dư thừa. Triều thần ủng hộ hắn đang tại dần dần giảm bớt, nhao nhao đầu phục nhị hoàng tử. Dù là đối phương vẫn là một hai tuổi hài đồng. Về phần hắn phụ thân, tại đối phương leo lên cựu ngũ chi tôn sau, giữa lẫn nhau liền không còn phụ tử thân tình. Chỉ có hoàng đế cùng thái tử. Suy nghĩ cẩn thận, Hạ Thừa Càn tiểu tử này cũng thật xui xẻo, nguyên bản một cái hoàn khố thế tử, bây giờ lại bị khiến cho không thể không tranh quyền đoạt lợi. Dùng hết hết thể muốn bảo trụ chính mình một đầu mạng nhỏ. Sau một phen suy nghĩ, Tần Diễn quyết không chừng là đỡ tiểu tử một tay, đối phương địa vị bây giờ dù thế nào lúng túng, cuối cùng vẫn là đại Lê Vương triều thái tử. Cái thân phận này phải hảo hảo lợi dụng. Dù sao cũng là hạch tâm vòng tâm nhân vật, đại Lê Vương triều một chút trọng yếu sách lược cùng với hành động bí mật, Hạ Thừa Càn cũng là có cơ hội tiếp xúc. Có như thế một vị đỉnh cấp nội ứng, tự nhiên cũng nhiều một cái tin tức con đường. Nghĩ đến đây sao một vị thái tử bị buộc làm nội quỷ. Tần Diễn cũng không biết nên như thế nào đi đánh giá hoàng văn đế, trước đó nói thế nào cũng là một vị rất có thủ đoạn vô gia. Trở thành hoàng đế sau hoàn toàn giống như là biến thành người khác năm. Ngày kế tiếp, Tần Diễn đáp ứng Hạ Thừa Càn, nguyện ý trong bóng tối giúp hắn một tay đồng dạng, đối phương cũng nhất định phải dùng quyền lực trong tay mình, đến giúp đỡ Tần Diễn giành thật nhiều lợi ích. Song phương đã đạt thành một cái lợi ích đồng minh. Quản chi như thế nào chèn ép, Hạ Thừa Càn trung quy là một vị thái tử, trong tay vẫn có quyền lực không nhỏ. Mà cái quyền lợi này cũng đủ để bản thân sử dụng cái này cho ngươi. Tần Diễn đưa tay vung lên, trên mặt bàn đột nhiên nhiều một cái hộp gỗ đàn từ đây là. Ngươi mở ra xem. Hạ Thừa Càn trong lòng hơi động, chậm rãi mở ra cái kia một người ôm đàn một cái dương, trong này để từng khỏa bóng ánh trong suốt tinh thạch. Hắn đã là võ giả, tự nhiên có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc sức mạnh. Tựa hồ có thể dễ dàng thu nạp. Hạ Thừa Càn toàn thân chấn động, phải biết có thể tăng cao thực lực thiên tài địa bảo đều cực kỳ chân quý. Trước mắt cái này không thể nghi ngờ là một loại trong đó vật này đến cùng là cái gì? Vì cái gì cho ta cảm nhận được thể nội một hồi dục dịch, muốn thu nạp vật này? Hắn có thể xưng là linh thạch, nó là thiên địa linh khí tụ tập mà thành một loại tu hành tài nguyên. Muốn tu thiên, thứ này ắt không thể thiếu. Tần Diễn cười nhạt nói, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết như thế nào vận tắc a. Hạ Thừa Càn nghe vậy ánh mắt trở nên nóng bỏng. Tần Diễn cho hắn là một đống hạ phẩm linh thạch, cùng với một số nhỏ trung phẩm thậm chí là thượng phẩm linh thạch. Linh thạch tại thời kỳ này tuyệt đối là hàng hiếm. Chính vì vậy, mới là đầu cơ kiếm lợi. Có những linh thạch này, đầy đủ để cho một số người len lén vì hắn bán mạng, cung cấp trợ giúp cần thiết. Tần Diễn vì hắn giảng giải một chút liên quan tới linh thạch tình huống. Càng nghe, Hạ Thừa càng là hai mắt tỏa sáng. Thứ này không chỉ là đối với tu tiên giả hữu dụng, cho dù là luyện võ cũng có kỳ hiệu. Có những vật này, hắn thậm chí có thể tự mình bồi dưỡng một nhóm cường giả đi ra cái gì đã cho ngươi. Tương lai ta cần ngươi làm chuyện, ta sẽ âm thầm thông chi ngươi, hy vọng ngươi cũng không cần khiến ta thất vọng. Tần Diễn nhìn về phía đối phương cực kỳ bình tĩnh nói yên tâm, ngươi ta là minh hữu, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Hạ Thừa càng kích động nắm chặt nắm đấm, có những vật này, hắn cũng có thể từ trong nắm giữ một chút quyền chủ động. Lôi kéo trong triều đình một chút thân tử, thậm chí là đạo nhất tiên môn đệ tử. Thế giới này chung quy là muốn nhìn lợi ích. Có gia tốc tu luyện linh vật, nhất định có không ít người sẽ âm thầm đi nương nhờ hắn vị này thái tử. Hai người sau một phen mật đàm, quyết định rất nhiều chi tiết cùng với lợi ích phân phối. Tần Diễn có thể thông qua Hạ Thừa Càn vị này thái tử, tại Đại Lê Vương triều trong phạm vi không chế tiến hành điên cuồng hút máu, có thể thu được số lớn tài nguyên cùng với tài phú, biến tướng suy yếu hoàng triều cùng với tiên môn thực lực. Hạ Thừa Càn cần bán đứng ngươi tới thu được Tần Diễn ủng hộ, mà Tần Diễn có đối phương nhược điểm, tự nhiên cũng không sợ tiểu tử này phản bội năm. Về tới kinh thành, Hạ Thừa Càn thay đổi những ngày qua đổi phế, bắt đầu tích cực tham dự triều đình mọi việc. Hắn là thái tử vốn là danh chính ngôn thuận, hoàng văn đế hoàng hậu quấy rầy đòi hỏi phía dưới, chung quy là nhớ tới ngày xưa tình cũ, cho Hạ Thừa Càn một chút cơ hội. Dù sao hắn cũng không nhỏ, là thời điểm bắt đầu tiếp nhận một chút chính vụ. Trừ cái đó ra, Hạ Thừa Càn cũng bằng vào Tần Diễn cho hắn cái kia một dương linh thạch, bắt đầu kết giao đạo nhất tiên môn một chút đạo trưởng. Thông qua cái này một số người, Hạ Thừa Càn biểu hiện ra thân cận đạo nhất tiên môn thái độ. Chuyện như vậy tự nhiên cũng phù hợp đạo nhất tiên môn lợi ích, đương đại đạo nhất tiên môn trưởng giáo sau một phen bí mật trò chuyện, lúc này hướng về thiên hạ truyền tin muốn thu thái tử Hạ Thừa Càn vì mình thân truyền đệ tử. Tin tức này càng là đưa tới rất nhiều thế lực chấn động. Hạ thị hoàng tộc thế hệ này hai tên hoàng tộc thành viên, toàn bộ gia nhập vào quốc giáo đương nhiên. Hạ Thừa Càn bối phận trực tiếp thấp hắn nhị đệ một mảng lớn điên cuồng như vậy cử động, càng là dẫn tới thiên hạ rất nhiều thế lực nghẹn họng nhìn chân chối đều cho là Hạ Thừa Càn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng cũng chỉ có hắn biết đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu. Đạo nhất trưởng môn nhìn xem trước mặt cái kia tán phát ẩn ẩn linh khí tinh thạch, trên mặt của hắn cũng không khỏi tự chủ lộ ra nụ cười, vật này chính là trong truyền thuyết linh thạch, thời kỳ thượng cổ trọng yếu tài nguyên tu luyện. Đạo nhất trưởng môn xem như toàn bộ tông môn thực tế trưởng công giả, quyền lực của hắn gần với Vân Trần tiên sư. Cũng bởi vì Vân Trần tiên sư quá mức siêu nhiên, nhiều khi ra mặt cũng là hắn cái này đạo nhất trưởng môn. Thử nghiệm hút trong linh thạch linh khí, loại kia thoải mái cảm giác nhịn không được để cho trong miệng hắn phát ra rên rỉ. Hấp thu trong linh thạch linh khí phải xa xa nhanh hơn từ trong thiên địa hấp thu linh khí. Rất nhanh hấp thu xong một khối linh thạch, tu vi của hắn cũng đi theo lớn một kia. Vật này coi là thật không tệ. Đạo nhất trưởng môn hết sức không muốn đem còn lại linh thạch thu hồi, thứ này quá mức chân quý, không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Hạ Thừa Càn thông qua hắn một loạt thao tác, vô luận là trên triều đình vẫn là đạo nhất tiên môn, hắn đều đã đứng vững vàng một chỗ cắm rủi. Đối với đây hết thảy cảm giác nhất là bén nhạy chính là hoàng văn đế. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thái tử đang trở nên càng thêm thành thục chức trạng, dân sinh danh tiếng đều đang nhanh chóng tăng trở lại, trên triều đình càng là nhiều hơn không ít ủng hộ. Hoàng văn đế bây giờ tuổi xuân đang độ, nhị hoàng tử vẫn chỉ là một cái tiểu hòa nhi, bây giờ biểu hiện mắt sáng thái tử một cách tự nhiên đến trong mắt mọi người. Chương 338 chiếm đoạt Khánh Châu. Chương 338 chiếm đoạt Khánh Châu. Tiểu tử này ngược lại là đủ thông minh, lấy đạo nhất tiên môn xem như đột phá khẩu. Tần Diễn một mực đang âm thầm chú ý, lập tức hội tâm nở nụ cười. Đại Lê Vương triều cường giả nội tình cơ hồ bị đánh không còn, đạo nhất tiên môn trở thành bây giờ triều đình dựa vào, bằng không mà nói sớm đã bị thế lực khác chiếm đoạt. Vân Trần tiên sư mặc dù muốn thu nhị hoàng tử vì mình đồ đệ, nhưng trung quy là tuổi còn tiểu, việc cấp bách nhưng là nhanh chóng khôi phục thực lực bản thân. Thế tục vương triều đương nhiên sẽ không có quá nhiều chú ý, đạo nhất trưởng môn một cách tự nhiên trở thành thực tế trưởng khống giả. Dù nói thế nào hắn cũng là thần du cảnh đại năng, hơn nữa hắn Vân Trần tiên sư bồi dưỡng một chút, có tư cách trở thành xung kích đệ tứ cảnh cường giả. Hạ Thừa Càn đi nương nhờ, dâng lên đầy đủ lợi ích, bởi vậy đã động vị này đạo nhất trưởng môn nguyện ý thu đối phương làm đồ đệ, cũng là tại đối với ngoại giới phóng thích một cái tín hiệu. Cho dù là hoàng văn đế nắm lỗ mũi nhận, không dám giống như trước như vậy nắm Hạ Thừa Càn. Đến nỗi nhị hoàng tử những cái kia mẫu tộc người, sở dĩ trên triều đình lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng bất quá là hoàng văn đế nâng đỡ chèn ép thái tử công cụ. Triều đình cần cân bằng, không thể nào thấy được thái tử một nhà độc quyền. Nhưng hôm nay Hạ Thừa Càn đột nhiên bãi sư, để cho những cái kia nguyên bản đi nương nhờ đạo nhất tiên môn quan viên lập tức bỏ qua một bên quan hệ, không như lệnh làm của chúng. Hoàng văn đế đối với cục diện như vậy bất mãn hết sức, cũng là càng thêm thiên vị nhị hoàng tử những cái kia cậu. Mượn nhờ hệ này thực lực, dùng cái này tới áp chế thái tử, đối với đem nhị hoàng tử muốn kéo đi ra đánh lôi đài, ít nhất còn phải qua cái mười mấy năm. Cái này cũng là nhị hoàng tử nhất hệ thế yếu. Bây giờ triều đình cũng không phải hoàng văn đế một người tự mình tôn, trên đầu hắn còn có một cái đạo nhất tiên môn năm. Hoàng sao trùng tiên quân đột nhiên phát động tập kích bất ngờ, thế mà đánh tan Du Châu phương hướng giết đi vào. Tần Diễn ánh mắt lấp lóe hiếu nghĩa, xích ảnh quân thần cơ doanh cùng với 3 vạn xích phong quân chuẩn bị xuôi nam, tùy thời tấn công xong Khánh Châu. Tần Hiếu Nghĩa nghe vậy trên mặt lộ ra cuồng hỉ, ta này liền đi tới lệnh. Kể từ đánh xuống toàn bộ Vân Châu, Tần Diễn dưới quyền quân đội liền triệt để không trận chiến nhưng đánh. Hơn nữa đang tiến hành dài dằng dặc quân bị cải cách. Phần lớn quân đội đã đổi lại kiểu mới vũ khí, hơn nữa tiến hành hoàn toàn mới mô thức chiến tranh huấn luyện. Rất nhiều binh sĩ đều mong mỏi chiến tranh. Nhất là lúc trước tham gia thu phục Vân Châu trong chiến tranh, không ít người bằng vào quân công tấn thăng, đối với chiến công khát vọng đã đạt tới đỉnh điểm. Xích Phong quân 3 vạn người, là từ khi xưa quân Thái Bình bộ hạ cũ làm chủ thể cải biên hình thành quân đoàn. Toàn viên phân phối kiểu mới súng đạn, thanh nhất sắc gạ dạn súng trường cùng với lựu đạn phối trí. Hơn nữa còn phân phối hai cái tiểu đoàn pháo binh, mỗi một cái đầy biên 3000 người đến nỗi xích ảnh quân cùng với thần cơ doanh càng là Tần Diễn Vương bài trong tay xích ảnh quân tất cả chiến mã đều tấn thăng trở thành linh thú, bắt đầu chạy mau lẹ như gió mỗi một cái thành viên cũng là vũ phu, bản thân có lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Càng là trang bị tân tiến nhất vũ khí, am hiểu nhất thiểm kích. Thần cơ doanh đây là tuần hỏa lực thu phát, tối cường đại bác tân tiến nhất đều ở nơi này. Nếu có xích ảnh quân không hạ được tới xương cứng, thần cơ doanh trực tiếp tiến hành hỏa lực bao trùm đem địch quân trận doanh nổ ngay cả cặn cũng không còn. Tần Diễn phải dùng cái này cải biên sau 34 vạn quân đội, tới trắc nghiệm một chút sức chiến đấu của bọn họ. Tháng 6, Hoàng Sao cùng quân đội của triều đình đánh hừng hực khí thế xích ảnh quân lấy xét đánh nhanh không kịp đỡ hai tốc độ giết hướng Khánh Châu. Một đêm buôn tập 400 dặm, giết đến Khánh Châu đảo An phủ, chỉ dùng không đến 3 canh giờ, liền đánh hạ phủ thành. Xích Phong quân 3 vạn người chia ra 3 đường, đồng thời đối với Khánh Châu phát động công kích. Hoàn toàn mới chiến tranh phương thức, cùng với vũ khí lại kém. Trực tiếp đem những cái kia thủ thành binh sĩ cho đánh cho hồ đồ. Cao lớn kiên cố tường thành không bao giờ lại là bọn hắn chỗ dựa. Pháo cối, lưu pháo một trận hỏa lực bao trùm, trực tiếp đem thành lâu nổ thành đất bằng. Cao lớn tường thành bị tạc phải cảnh hoang tàn khắp nơi, có chút càng là hỏa lực quá mạnh, trực tiếp đem tường thành cho nổ sụp. Một trận này hỏa lực bao trùm, trực tiếp đem những cái kia thủ thành lòng của binh lính cũng quá đánh tan. Bóng người cũng không thấy nửa cái, trên trời loảng xoảng phía dưới bom. Kinh khủng nổ tung trực tiếp đem người đánh huyết nhục mơ hồ, gãy chi xác treo đầy thành lâu hầu ra, Chiêu An phủ cùng Cửu Sơn phủ phân biệt bị Xích Phong quân tả hữu hai đường đại quân cầm xuống. Hơn nữa còn đang không ngừng tiến lên Xích Ảnh quân đột nhập Khánh Châu phủ đệ, 3 ngày thời gian liên phá ba phủ, Khánh Châu một nửa thổ địa đã rơi vào trong tay chúng ta. Tần Hiếu Nghĩa không ngừng đem chiến báo đưa đến Tần Diễn trước mặt, trên mặt có không đè nén được cuồng hỉ. So với triều đình cùng trùng thiên quân kịch liệt giao phong, bọn hắn bên này chiến sự thuận lợi đến không dám tưởng tượng, tam lộ đại quân một đường thế như trẻ tre. Vừa đánh xuống một tòa thành trì, liền lập tức hướng về tòa thành tiếp theo đột tiến. Thường thường tại đối phương còn chưa phản ứng lại chuyện gì xảy ra, đồng thời đã gặp dòng lũ sắt thép rửa sạch đối với đây hết thảy Tần Diễn cảm xúc đều cực kỳ bình tĩnh. Chính mình dùng hết gia sản tạo ra súng đạn quân đội, nếu là đánh không lại những cái kia cầm phổ thông đao thương binh sĩ, vậy hắn liền thật có thể cân nhắc đi trở ngại. Binh lính bình thường cùng cấp thấp vũ phu căn bản là gánh không được súng ống công kích. Lại thêm Tần Diễn bên này cao cấp chiến lược cũng không ít. Khánh Châu có thể đem ra được cao giai võ giả vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến nỗi quân đội cường giả. Ngoại trừ có cùng cấp bậc cường giả chiến đấu, còn có đặc thù bộ đội tác chiến, chính là vì chuyên môn vây giết tiên thiên vũ phu mà tồn tại đến nỗi những tông sư kia vô thượng đại tông sư. Tự nhiên là giao cho Mi đạo nhân cùng Bá Nguy những thứ này người đi xử lý. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tần Diễn còn đem sát anh cùng với Thái Âm Thi Khôi vận chuyển về tiền tuyến, tùy thời ứng đối tình huống ngoài ý muốn phát sinh năm. Vân Khuynh phủ, một đạo xích ảnh dòng lũ mang theo quần quần sóng âm buôn tập đến nước này. Ở đây chính là Vân Khuynh phủ thành. Tông Tiểu Sơn tháo nón an toàn xuống, nhìn lên trước mắt tòa này thành trì nguy nga, chỉ cần lại đánh hạ ở đây, toàn bộ Khánh Châu trên cơ bản xem như đặt vào trong túi xích ảnh quân xem như Tần Diễn dưới trướng cường đại nhất quân đội. Tông Tiểu Sơn thực lực đi qua Tần Diễn bồi dưỡng, đã đạt tới vô thượng đại tông sư. Dưới quyền thống lĩnh người người là tiên tiên trở lên cao thủ. Dọc theo đường đi cơ hồ là quét ngang, phàm là dám ngăn cản bọn hắn người toàn bộ đều bị trấn áp. Bất quá cái này Vân Khuynh phủ hơi có khác biệt. Vân Khuynh phủ Tạ gia là bọn hắn san bằng nơi này cuối cùng một đạo trở ngại. Tạ gia, xem như nơi này ngàn năm gia tộc, nội tình cực kỳ thâm hậu. Vân Khuynh phủ doãn chính là xuất từ cái này Tạ gia. Mà cái này Tạ gia còn có một vị lão tổ, là Tạ gia nội tình, thực lực đã đạt đến vô thượng đại tông sư. Tần Diễn ra lệnh cho hắn là đem toàn bộ Tạ gia diệt trừ. Xem như ngàn năm thế gia, Tạ gia tại toàn bộ Vân Khuynh phủ có thể nói là một tay che trời. Nhiều hơn phân nửa quan viên đều cùng Tạ gia có quan hệ. Mà gia tộc này ở chỗ này càng là việc gác bất tận, thông qua đủ loại thủ đoạn thôn tính dụng tốt. Nếu có không theo người trực tiếp giết người cả nhà. Toàn bộ Vân Khuynh phủ 13 thổ địa đều ở nơi này gia tộc dưới sự khống chế. Chương 339, chém giết Tạ gia lão tổ. Chương 339, chém giết Tạ gia lão tổ. Tông Tiểu Sơn nhìn thật sâu một mắt tòa thành thị này, lập tức hắn liền tản mát ra cái kia cố duy nhất thuộc về vô thượng đại tông sư khí thế bằng bạc. Tạ gia tổ trạch. Một cái ánh mắt vẫn đục lão tử đột nhiên mở to mắt là sắc ý. Đến tột cùng là người nào? Một lát sau thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại trên cổng thành, nhìn ra xa xa phát hiện một chi sát khí ngất trời quân đoàn. Theo sự xuất hiện của hắn, cái kia sát ý trực tiếp xác định lão giả thật mạnh khí tức. Tạ Cửu Ưng vẫn đục con mắt hơi hơi ngưng lại, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng toàn bộ đại lên người mặc xích giáp quân đội, hơn nữa nắm giữ khí thế khủng bố như thế, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Tần Diễn xích ảnh quân. Không nghĩ tới kỳ chủ đem lại nắm giữ vô thượng đại tông sư chuyện. Hắn mặc dù không thể nào đi ra ngoài, nhưng thiên hạ đại sự hắn cũng có chú ý. Biết Tần Diễn tiểu nhi kia có tranh bá thiên hạ hùng tâm, không nghĩ tới đối phương đem ánh mắt đánh tới Khánh Châu trên đầu. Trong lòng do dự một chút, Già Mua thân thể lập tức lăng không bay lên, hướng về xích ảnh quân đội hướng phi đi. Tạ gia Tạ Cửu Ưng gặp qua tướng quân, phỏng vấn chư vị thế nhưng là Tần hầu dưới trướng. Tông Tiểu Sơn nhìn xem trước mắt cái này hốc mắt loãng, toàn thân gầy chỉ còn lại da bọc xương lão đầu. Lúc này có chút lớn không nơi yên sống mong. Vị này Tạ gia lão tổ cũng bất quá hơn 200 tuổi, làm sao lại gầy cùng một bộ xương tựa như? Gia hỏa này quá già rồi. Cho dù là vô thượng đại tông sư, cũng không biết còn thừa lại mấy thành thực lực. Ngươi chính là Tạ gia lão tổ? Chính là tại hạ. Tạ Cửu Ưng ôm quyền chắp tay, trên khuôn mặt Già Mua gạt ra ý cười. Ta cái này biết Tần Hầu có xương bá thiên hạ hùng tâm trang trí. Ta Tạ gia nguyện phụ tá Tần Hầu ta thi triển hùng đồ bá nghiệp. Tạ gia sở dĩ có thể trở thành ngàn năm thế gia, ngoại trừ bản thân thực lực đủ mạnh, càng là biết được xem xét thời thế. Đại Lê Vương triều đã mặt trời lặn phía tây. Tần Diễn liền như là đón ánh dạng đông mà thành ấu long, nắm giữ xương bá thiên hạ tài năng. Giống bọn hắn dạng này thiên nhiên thế gia vốn không cần đầu phục ai, chỉ cần bình yên chờ đợi vương triều thay đổi. Bọn hắn gia tộc như vậy vẫn như cũ sẽ có được trọng dụng, thực lực của bản thân cùng với ảnh hưởng đủ để cho bọn hắn một mực phú quý tiếp. Bây giờ Tần Diễn quân đội lộn ngược, hắn cũng không thể không sớm có chỗ biểu thị đại biểu cho Tạ gia, ủng hộ Tần Diễn đầu này ấu long. Hắn có thể cảm nhận được Tông Tiểu Sơn Hàm Nhi không phát ý, cũng không thể không sớm làm ra chọn lựa. Hắn trước kia ở giữa nhận qua cực kỳ nghiêm trọng thương, dẫn đến hắn tuy là vô thượng đại tông sư, thọ nguyên đại giảm. Hắn một khi vẫn lạc, toàn bộ Tạ gia thực lực cũng sẽ nhận tổn thất cực kỳ lớn. Không có vô thượng đại tông sư tọa trấn, sản nghiệp khổng lồ cũng rất khó duy trì. Bỏ qua lợi ích, để cho gia tộc có thể trường tồn tại thế. Tương lai có nhiều thời gian làm mất đi kiếm lại đối mặt Tạ Cửu Ưng đều chủ động đi nương nhờ. Tần Diễn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thậm chí khinh bỉ. Tạ gia tại toàn bộ Vân Khuynh phủ nắm giữ một ba thổ địa, tại cái này khổng lồ thổ địa quy mô phía dưới, lại sáng tạo ra bao nhiêu thảm án. Gia tộc này từ trên xuống dưới, mỗi người trong lỗ chân lông đều thấm vào dân chúng máu tươi. Vô luận là xuất phát từ loại nào mục đích, Tần Diễn đều không định để cho gia tộc này sống sót. Hầu gia nói, Tạ gia di tộc. Tông Tiểu Sơn gần từng chữ, thanh âm bên trong tràn đầy băng hàn. Tạ Cửu Ưng lập tức cảm nhận được đối phương cái kia không che giấu chút nào sát ý, dàn mua thân thể đột nhiên nhanh lùi lại. Chỉ thấy một đạo treo trường không đao mang hướng hắn trực tiếp chém tới. Một đạo như cành khô một dạng móng vuốt, bộc phát ra khí thế mênh mông ngang tàng bắt lấy. Tạ Cửu Ưng trong nháy mắt kêu lên một tiếng. Nhìn về phía bàn tay, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương không ngừng chảy ra ngoài huyết, vì cái gì như thế? Tạ Cửu Ưng khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Tạ gia xem như ngàn năm đại tộc, nhận được ủng hộ của bọn hắn, cầm xuống toàn bộ Khánh Châu đều biết tiểu không ít trở ngại. Huống chi bản thân hắn chính là một vị vô thượng đại tông sư, còn có Tạ gia tiền tài ủng hộ. Như thế cả hai cùng có lợi cục diện. Tần Diễn vì sao muốn đối bọn hắn thống hạ sát thủ? Tông Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế không ngừng kéo lên, tạo thành từng lớp khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Tốc độ của hắn cực nhanh, bước ra một bước mặt hướng Tạ Cửu Ưng đánh tới. Bây giờ hắn khí huyết thịnh vượng tới cực điểm, phương thức công kích cũng là đại khai đại hợp. Giống như mưa rông gió bão không ngừng hướng về Tạ Cửu Ưng phát động công kích. Trên bầu trời hai người không đoạn giao thủ thân ảnh nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ. Chỉ có thể nghe được trên bầu trời bộc phát ra từng đạo như sấm vang minh, lúc công kích hình thành cuồng bạo khí lãng, bẻ gãy nghiền nát phá hư hết thảy xung quanh. Xun xuê rừng cây bị xoắn nát, mạnh vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh tới, xuyên thấu cỏ cây, sau đó trọng kích trở thành một miệng. Giải Cửu Ưng tại đối phương mưa to gió lớn thế công, trên khuôn mặt giàn mua nổi lên bệnh trạng hừng hồng. Lông ngực chập trùng kịch liệt, khó mà ngăn chặn lại thể nội cái kia táo bạo khí huyết. Các ngươi tạo ra quá mức tham lam, các ngươi trên người mỗi một người đều dính đầy vô số dân chúng huyết. Các ngươi dạng này người không xứng sống ở trên đời này. Nói xong, Tông Tiểu Sơn toàn thân sát ý càng hơn mấy phần. Tạ gia chính là một khỏa cực lớn u ác tính, tùy ý đối phương tồn tại tiếp, chỉ có thể độc hại càng nhiều bách tính. Dạng này thiên nhiên thế gia, nên bị diệt. Nhìn thấy Tông Tiểu Sơn cái kia cường đại sát ý, Giải Trí Nương biết rõ, giữa song phương đã không có quay lại chỗ chống, điều này cũng làm cho hắn không khỏi có chút khí cấp bại phôi. Tần Diễn tiểu nhi vậy mà vì một chút dân đen, muốn đẩy ta Tạ gia vào chỗ chết. Ta Tạ gia tiền tài vô số, còn có ta vị này vô thượng đại tông sư, như thế tài lực thế lực, sao liền không sánh bằng một chút dân đen? Nghe vậy, trong mắt Tông Tiểu Sơn hàn quang bắn ra bốn phía, chó má gì Tạ gia, bất quá là một đám gà đất chó sành, bại hoại mà thôi. Tông Tiểu Sơn thế công càng thêm cương mãnh bá đạo, đánh Tạ Cửu Ưng liên tục bại lui. Càng ngày càng chật vật, Tạ Cửu Ưng trên khuôn mặt giàn mua càng ngày càng âm tàn. Đã như vậy, lão phu liền diệt đi ngươi tiểu bối để cho cái kia Tần Diễn tiểu nhi biết, ta Tạ gia cũng không phải để cho người ta tùy ý nắm quả hờ mềm. Tiếng nói vừa ra, bàn tay gầy guộc đột nhiên chụp vào lồng ngực. Năm đạo vết máu trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó từng cỗ màu xám khí tức từ miệng vết thương không ngừng lan tràn mà ra, ở đó khô héo trong lòng bàn tay ngưng kết. Theo cái kia cỗ màu xám khí tức không ngừng hội tụ, Tông Tiểu Sơn cũng có thể từ trong cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Ha ha ha, vô thượng đại tông sư, lão phu giết cũng không chỉ có một. Ngươi một cái chỉ là tiểu bối, cũng dám ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi. Nói đồng thời, cái kia trong lòng bàn tay dòng khí màu xám huyền hóa thành một cái hình giọt nước dị thú, tương tự một thanh đao nhọn. Tạ Cửu Ưng mắt thần âm tàn đến cực điểm, bàn tay gầy guộc cong ngón đúng ra. Cái kia chỉ có hơn tấc dị thú hướng thẳng đến Tông Tiểu Sơn mi tâm bắn mạnh tới. Tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng. Bành! Cái kia tiểu xảo dị thú cách Tông Tiểu Sơn ba thước có thừa, lại không cách nào lại vào một chút. Một cỗ vô hình che chắn đang cách trở thú nhỏ công kích bắt hoang trạm. Trong chốc lát, Tông Tiểu Sơn cũng là phản ứng lại, một cỗ bá đạo vô song đao mang ầm vang chém xuống. Cái kia sinh sắn dị thú giống như đồ sứ giống như trong nháy mắt sụp đổ. Tạ Cửu Ưng lúc này khí tức cũng là vô cùng mệt mỏi. Một cái đao công thoáng qua, đầu của hắn trong nháy mắt bay lên cao cao, phần cổ máu tươi chảy như suối nguy hiểm thật, còn tốt có hầu gia đưa xuống bảo vật. Tông Tiểu Sơn nhìn về phía trên cổ chỗ treo một khỏa đặc thù viên cầu, may mắn mà có nó hình thành đặc thù lực trường. Nếu không rất có thể bị đối phương đánh lén thành công, Tạ gia lão tổ đã chết, Xích Ảnh quân tướng sĩ, Chu Diệt Tạ gia, một tên cũng không để lại. Chương 340, dân tâm quy thuận. Chương 340, dân tâm quy thuận. Tạ gia lão tổ đền tội. Vân Khuynh thành cũng tại Xích Ảnh quân công kích đến, rất nhanh liền bị phá vỡ cửa thành. Tông Tiểu Sơn nghiêm ngặt thi hành Tần Diễn mệnh lệnh. Tạ gia di tộc, kê biên tài sản đi ra ngoài tài sản, cho dù là Tần Diễn cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Dòng giá 3657 vạn lượng bạc ngân, còn có một số tranh chữ, đồ sứ cùng với đủ loại linh tài cũng không có tính ở trong đó. Ngoài ra, còn có hơn ngàn bản công pháp bí tịch. Cái này ngàn năm thế gia nội tình đơn giản vượt ra khỏi hắn nhận thức, cái này Tạ gia tìm tới thật đúng là điên rồi, vàng bạc tiền mặt vậy mà cao tới 3600 vạn lạng trở lên. Cái này còn không có tính toán bất động sản điền sản ruộng đất. Tần Diễn thở sâu, cái này thời đại phong kiến đại địa chủ quả nhiên không phải tầm thường. Đầu tháng 7, toàn bộ Khánh Châu cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Trong thời gian này, quân đội của hắn đều không gặp phải quá lớn trở ngại. trừ hắn quân đội dưới quyền đều trang bị cường lực súng đạn, cũng tại Khánh Châu những cái kia phủ binh chống cự cũng không mãnh liệt đang phát động tràng chiến dịch này phía trước, Tần Diễn liền hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Tiến hành công tâm chiến để cho Khánh Châu bách tính hướng tới Vân Châu sinh hoạt, trừ cái đó ra còn không ngừng lôi kéo các nơi quan viên. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng, triệt để chiếm lĩnh Khánh Châu. Kỷ luật nghiêm minh càng làm cho Khánh Châu bách tính thấy được cùng dĩ vãng khác biệt quân đội. Để cho bách tính kiến thức Vân Châu quân đặc thủ. Cho dù là tại toàn diện chiếm lĩnh Khánh Châu, Tần Diễn giới quyền quân đội đối với bách tính càng là từng ly từng tí không phạm, thậm chí là ngược lại trợ giúp bách tính. Không ngừng tuyên dương đây là một chi dân chúng bộ đội con em. Bách tính nhìn xem cái kia từng trương trẻ tuổi trên mặt tràn trề chân thành tha thiết nụ cười, không ngừng nói cho bọn hắn, sinh hoạt sẽ khá hơn. Những cái kia tham quan ô lại, thân sĩ hào cường đều biết chịu đến thẩm phán. Bách tính sẽ có được ruộng đồng, mỗi nhà đều biết ăn no mà ấm. Vân Châu quân dùng tự thân hành động làm cho cả Khánh Châu bách tính tin tưởng bọn hắn nói tới hết thảy. Nhất là làm bọn hắn nhìn thấy Vân Châu quân thực tiễn lời hứa sau, Khánh Châu bách tính dân tâm quy thuận đến cuối cùng, bách tính càng là chủ động mở cửa thành ra vui nên vương sư. Tức giận những cái kia nơi đó quan viên thân sĩ giận sôi lên, thu phục toàn bộ Khánh Châu. Tần Diễn thương vong của quân đội tỷ lệ cực thấp, cả tràng chiến tranh đánh xuống cũng chỉ có mấy trăm thương vong. Những thứ này nhân đại bộ phận đều chết ở cao giai võ giả trùng sát hoặc đánh lén đối mặt những cái kia tiên tiên trở lên cường độ. Cho dù có thể giết chết đối phương, không thể không đánh đổi khá nhiều. Nhất là dưới tình huống đánh lén, binh lính bình thường rất khó làm đến không lộ ra sơ hở. Mặc dù Tần Diễn lấy được Khánh Châu, những cái kia bị chỉnh cửa nát nhà tan thế gia đại tộc tự nhiên cũng có người sống sót đám người này núp trong bóng tối, không ngừng tiến hành phá hư cùng ám sát. Chủ yếu mấy người này mới là chân chính để cho người nhức đầu, cần điều khiển rất nhiều nhân lực vật lực. Cũng may phần lớn dân tâm đều hướng về bọn hắn, bằng không mà nói, còn cần điều động đại lượng quân đội đi trấn áp. Bây giờ đánh xuống rất dễ dàng, khó thì khó tại như thế nào giữ vững. Tần Diễn không ngừng điều động trẻ tuổi quan viên, cái này một số người cũng là hắn kiên định tùy tùng. Nhưng mà hắn tư tưởng thực tiễn giả, mỗi một cái cũng có cực cao tư tưởng giác ngộ. Tần Diễn đối với quan viên bồi dưỡng cũng là hao tốn không thiếu đại giới, quan trọng nhất là có tín ngưỡng. Kế tiếp mấy tháng, Tần Diễn đang tại toàn diện tiếp thu Khánh Châu, có hai châu chi địa, tiếp cận 30 triệu nhân khẩu. Hắn cũng đã trở thành hiện trước mắt nơi mạnh nhất quân thiệt. Trọng yếu hơn là dân tâm sở hướng. Bởi vì nhanh chóng cầm xuống Khánh Châu, đối với các châu phủ phá hư không nghiêm trọng lắm, rất nhanh liền lần nữa vận chuyển. Quyền lợi quá độ cơ hồ cũng không phát sinh ngoài ý muốn gì, hết thảy đều mười phần thuận lợi hoàn thành đối với bách tính mà nói, bọn hắn chỉ là đổi một cái kẻ thống trị mà thôi. Bọn hắn quan tâm nhất chính là người đương quyền có thể hay không để cho bọn hắn ăn được cơm no. Từ đủ loại dấu hiệu mà nói, Khánh Châu bách tính đối với Tần Diễn cực kỳ ủng hộ. Vẹn vẹn là vì bách tính phân phối ruộng tốt, cũng đủ để cho ở đây tất cả bách tính vì hắn bán mạng. Là Tần Diễn đánh bại có từ lâu người thống trị lợi ích người đoạt giải. 4. Tần Diễn bây giờ đi tới Vân Khuynh Thành. Vân Châu đã là hắn cơ bản bản, căn bản vốn không cần lo lắng, chỉ cần không ngừng cho hắn hồi báo xử lý là được rồi. Khánh Châu xem như mới địa bàn, hắn vị này kẻ thống trị tối cao tự nhiên muốn đến chỗ này xem xét. Cũng không phải hắn không tin dưới quyền tướng sĩ. Vô luận bất kỳ thế lực, tại đối mặt quyền lực và kim tiền dụ hoặc phía dưới, chắc chắn sẽ có người sa đọa, đây cũng là nhân tính. Loại tình huống này vô luận tại thời đại nào đều không thể tránh, cái này cũng là hắn vì sao muốn đi tới Khánh Châu nguyên nhân. Cũng chỉ có hắn mới có thể đè ép được những tiêu binh này hắn tướng, cùng với cá thể quan viên. Lấy hắn thực lực hôm nay, đã có thể nhìn trộm những cái kia so với hắn nhỏ yếu người tư tưởng. Một khi phát hiện đến không đối với liền sẽ đọc đến đối phương ký ức. Bất luận cái gì dơ bẩn chuyện xấu xa chạy không khỏi hắn nghiên cứu thảo luận, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ làm tức xử lý, có người năng lực cường hãn, tạo thành tổn hại cực nhỏ. Tần Diễn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, trong lòng của hắn có một cân đòn. Phàm là quan viên làm ra chuyện xuất cách gì, hắn sẽ không chút do dự đem người này cầm xuống. Trên đời này chẳng ai hoàn mỹ. Cho dù là Tần Diễn đánh giá đối với mình, cũng không phải vật gì tốt. Chân chính có thể làm đến chi hành hợp nhất người, thế gian lại có mấy người. Làm quan không thể dùng đơn giản đạo đức đi đánh giá. Giống như tướng quân từ bất trưởng binh, phàm là hết thảy đều phải có một cái độ, dẫm qua dây đỏ liền phải chết năm. Nhìn trộm nhân tâm có đôi khi cũng rất vô vị. Tần Diễn hơi hơi ghế dựa tử, trong mắt nhiều có chút tàn thương, nhân tâm hỗn tạp khó lường. Cho dù hắn không chủ động đi đọc đến người khác ký ức, nhưng hắn năng lực giống như là một loại bản năng, nhìn xem là một loại bị động độc tâm thuật. Những quan viên kia ý nghĩ tại trước mắt hắn nhìn một cái không sót gì, trong đó cũng không thiếu một chút nghĩ gì xấu xa, để cho hắn thẳng phạm ác tâm, nhưng cũng chỉ có thể từ đạo đức phương diện đi lên khiển trách. Loại này bị động độc tâm chỉ là cạn tầng tư duy đọc đến, trừ phi hắn phát hiện thủ hạ quan viên xảy ra vấn đề gì, mới có thể tiến hành cấp độ sâu ký ức đọc đến. Hắn cũng không có gì đặc thù đam mê, ưa thích nhìn trộm người khác giấu ở đáy lòng bí mật. Có đôi khi biết được hết thảy, thực sẽ để cho người ta sinh lộ ra quá mức vô vị đã mất đi sinh hoạt ý nghĩa. Không biết mới có thể mang đến niềm vui thú hầu ra, chúng ta hướng toàn bộ Khánh Châu chiêu mộ tân binh, các châu phủ bách tính cực kỳ nô nước tấp nập. Ngắn ngủi 3 ngày cũng đã chiêu mộ 2 vạn người, chỉ sợ không dùng đến mấy ngày. Chúng ta 5 vạn tăng cường quân bị chỉ tiêu rất nhanh liền có thể hoàn thành. Thật có rất nhiều võ lâm hiệp khách càng là chủ động đi nương nhờ, trong đó cũng không thiếu tiên thiên cùng tông sư cấp bậc cường giả gia nhập vào. Tần Hiếu Nghĩa nụ cười rực rỡ, một khi 5 vạn nhân mã chiêu đầy, đến lúc đó bọn hắn liền có 17 vạn chính quy biên chế quân đội. Ngoại trừ cái này 17 vạn nhân mã, kỳ thực còn có các nơi phủ binh dân binh tiềm ẩn nguồn mộ lính số lượng không thua kém 5 vạn. Theo lý thuyết, chỉ cần Tần Diễn nguyện ý, tùy thời cũng có thể lôi ra một chi 20 vạn đại quân. Hơn nữa sức chiến đấu tặc mãnh liệt đang lúc Tần Diễn nghe hồi báo, sau một lát khoẹt miệng của hắn không khỏi dương lên, không nghĩ tới có chuột lẹn vào tiến vào. Chương 341 ám sát. Chương 341 ám sát chuột. Tần Hiếu Nghĩa sắc mặt biến đổi lớn, lúc này trở nên sát khí lăng nhiên, đám thích khách này thật to gan. Vô sự. Tần Diễn thần sắc bình thản lắc lắc, kể từ hắn khởi sự đến nay, gặp phải tất cả lớn nhỏ ám sát không dưới hơn 10 lên. Chỉ có điều rất nhiều liền cận thân đều làm không được qua, cũng đã bị hắn thân vệ kết. Bất quá lần này tới sát thủ có chút ý tứ, bên trong lại có một vị vô thượng đại tông sư. Từng đạo bóng người đen nhánh xuyên qua phủ đệ đình viện, mục tiêu cực kỳ tinh chuẩn hướng về tuyến đầu chỗ gian phòng di động. Bọn hắn giống như trong đêm tối u linh, chắc là có thể bắt được đóng giữ binh sĩ chớp mắt khoảng cách, từ đó đột phá trọng trọng phong tỏa, không ngừng hướng về Tần Diễn vị trí tới gần. Một thân ảnh chậm rãi từ chỗ tối tăm đi ra, người này chính là hóa thân trở thành bóng người bá nguy, có phải hay không là yêu cầu thuộc hạ độc thủ? Gấp cái gì? Tần Diễn bình tĩnh vì chính mình rót một ly trà thơm, tinh tế nếm thử một miếng hiếm có việc vui, cũng phải để ta sống động hoạt động. Nói xong, Tần Diễn khoẹt miệng không khỏi dương lên. Rất nhanh bảy tên thích khách thân ảnh đã xuất hiện tại các ngõ ngách. Tần Diễn này tặc diệt ta Tạ gia cả nhà, hôm nay nhất định phải để cho hắn chết không toàn thây. Trong bảy tên thích khách một vị đạt đến cảnh giới tông sư lão giả, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Tại chỗ trong bảy người có năm người giống như hắn, cũng là bị Tần Diễn diệt gia tộc cường giả. Trong đó yếu nhất cũng có tiên thiên cao giai cấp bậc trở lên thực lực. Người mạnh nhất chính là vị kia bọn hắn tiêu phí cực lớn đại giới mời tới sát thủ, thực lực đã đạt đến vô thượng đại tông sư, là trên giang hồ một trong tam đại sát thủ. Vì mời được vị cường giả này, bọn hắn sáu người có thể nói là bỏ ra cực lớn đại giới. Giấu ở xó xỉnh chỗ một đạo hư ảo thân ảnh, khí tức hoàn toàn nội liễm. Tu công pháp cực kỳ đặc thù, có thể thay đổi ánh sáng xung quanh tuyến chiết xạ, từ đó đạt đến ẩn thân tác dụng. Người này thân hình cũng không cao lớn, trong hai con ngươi đen nhánh tràn đầy đối với sinh mạng mạch xem. Bây giờ hắn đang đánh giá cái kia thủ hộ tại trước nhà thân vệ, hắn chỉ cần một chút thời gian liền có thể đem tất cả người chém giết. Một đôi đen nhánh chủy thủ lặng lẽ xuất hiện ở trong tay của hắn, này đối chủy thủ không biết dùng loại chất liệu nào chế tạo. Toàn thân không có bất kỳ cái gì phản quang. Bá. Tốc độ của người này nhanh vô cùng, trong chốc lát liền xuất hiện tại trước mặt một cái thân vệ đen như mực không ánh sáng chủy thủ muốn xẹt qua cổ của đối phương. Bành. Trong chốc lát một cỗ vô hình sức mạnh ngăn cản lại thế công của hắn, ở trước mặt hắn phảng phất có loại lực lượng thần bí hóa giải công kích của hắn, càng làm cho hắn không cách nào tiến thêm. Một màn này để cho hắn con người đột nhiên co lại, phải biết hắn đã đạt đến vô thượng đại tông sư, cho dù là cùng giai cường giả cũng không phải chưa từng giết. Thế nhưng là hôm nay đối mặt một cái còn chưa tới tiên thiên thân vệ, hắn vậy mà thất thủ. Du Tẩu ở trong sinh tử cường đại trực giác nói cho hắn biết, trong gian phòng đó người cực kỳ đáng sợ. Ba ba bá. Sáu thân ảnh trong nháy mắt hướng về Tần Diễn chỗ gian phòng bắn mạnh mà đến. Vâng. Một thân ảnh trong nháy mắt xông ra phòng ốc, tay cầm tế mi côn, trong nháy mắt giết hướng sáu người vô thượng đại tông sư. Huyết Đao nhìn xem đạo thân ảnh kia toàn thân chấn động, không nghĩ tới cái kia bên cạnh Tần Diễn vậy mà nắm giữ vô thượng đại tông sư thiếp thân bảo hộ. Một côn vung ra, đánh tới sáu người, trong nháy mắt nổ tung một đoàn huyết vụ. Trong đó ba người trực tiếp bị đánh nổ cơ thể, ba người còn lại hai tên tông sư một cái tiên tiên cao giai. Bất quá đã nhận lấy vô thượng đại tông sư nhất kích, cả đám đều bản thân bị trọng thương, trong miệng không ngừng phun máu tươi, thân thể không biết đụng nát bao nhiêu gian phòng. Thấy vậy một màn Huyết Đao tâm tình trầm trọng, thế không thể làm hắn lúc này liền lựa chọn rời đi nơi đây. Một lần ám sát không thể thành công, hắn thấy cũng không tính cái gì. Xem như sát thủ hắn chính là có kiên nhẫn. Một lần giải nhất, hắn vì giết chết một cái vô thượng đại tông sư, dòng dã ngủ đông 7 năm mới khiến cho hắn tìm được một lần cơ hội xuất thủ. Chính là bởi vì cơ hội lần này, để cho hắn giết chết vị kia vô thượng đại tông sư, từ đó danh tiếng đại chấn, đợi đến hắn triệt thoái phía sau một bước, trong nháy mắt con ngươi đột nhiên co lại, chủy thủ trong tay đột nhiên hướng về sau lưng đâm tới. Sát na xoay người, hắn thấy được một đạo bóng người cao lớn. Chỉ là ánh mắt trong nháy mắt giao thoa, liền để hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn lại chưa phát hiện sự tồn tại của đối phương, nếu là người này phát động tập kích, chỉ sợ hắn tại chỗ liền phải chết nơi này. Bất quá tên đã trên dây, thế công của hắn trong nháy mắt hung mãnh lanh lợi thêm vài phần. Mục tiêu chỉ lấy cổ họng. Đối với cái này, Tần Diễn cười nhạt một tiếng, theo chủy thủ sắp đụng vào hắn cổ họng. Cả người trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Chỉ thấy một đạo cuồng bạo khí kình từ trên chủy thủ bộc phát ra, cỗ này khí kình phát ra liên tiếp bạo minh. Một kích này rất có xuyên qua, cho dù là luyện thể đệ tam cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể chịu được hết đau. Nghe nói tốc độ của ngươi là tam đại ám sát vương giả bên trong người mạnh nhất. Không nghĩ tới công kích của ngươi cũng bén nhọn như vậy. Trong mắt Tần Diễn tràn đầy tán thưởng. Bá. Đáp lại hắn chính là đối phương vô tình sắc cơ, khoảng cách gần giết chết, Huyết Đao trong nháy mắt bộc phát tốc độ cực kỳ đáng sợ, đây là vô số trong sinh tử chui luyện ra được ám sát thuật. Bảy thước bên trong, người này chỉ sợ có thể cùng cao hơn một hai cái tiểu thế giới người đánh khó bỏ khó phân, thậm chí là chiếm giữ nhất định ưu thế. Trong chớp mắt, Huyết Đao đã ra tay hơn trăm lần, mà công kích của hắn lại bị nam nhân trước mắt này dễ dàng trốn tránh. Rất khó tưởng tượng cao to như vậy thân hình, có thể thi triển ra viễn siêu với hắn thân pháp cái này Tần Diễn thực lực, hoàn toàn bị ngoại giới đánh giá thấp. Huyết Đao trong lòng chấn động mãnh liệt, người này tâm tư thâm trầm như vậy, chưa bao giờ tại ngoại giới bại lộ ra thực lực chân thật của mình. Ngươi ta đánh cược, ta nhường ngươi mười hơi chạy trốn thời gian, nếu để cho ta bắt được, từ nay về sau ngươi liền dốc sức cho ta. Như thế nào? Tần Diễn nhìn về phía đối phương cười nhạt một tiếng. Huyết Đao không nói, cả người bước ra nhanh lùi lại, thân hình nhận dấu ở trong bóng tối, triệt để biến mất vô tung hầu ra, cứ như vậy phóng ra hỏa này đi. Mấy hơi thời gian, Bá Nguy đã đem mấy người bắt, đi tới Tần Diễn bên cạnh thân có chút không hiểu đi, hắn đi rồi chứ? Tần Diễn trong giọng nói tràn đầy cường đại tự tin, bốn. Thực sự là cuồng vọng, vậy mà cho ta mười hơi thời gian chạy trốn. Huyết Đao gặp Tần Diễn hai người không có chút nào truy kích ý tứ, trong lòng nhịn không được phát ra tới cười lạnh. Hắn nhưng là ám sát giới tam đại sát thủ vương giả, càng là lấy tốc độ vi tôn. Bàn về tốc độ, hắn thậm chí có lòng tin theo võ lâm thần thoại cấp bậc trong tay cường giả chạy trốn. Mười hơi thời gian đã để hắn chạy ra mấy trăm dặm. Hừ, lúc này muốn bắt được ta đơn giản người si nói ngọng. Huyết Đao cười lạnh không thôi, Tần Diễn người này dám như thế khinh thị tại ta. Cho dù là trên hoa 10 năm, 20 năm,
ta cũng muốn giết ngươi.
Thật sao? Trong chốc lát trong đầu của hắn quanh quẩn hai chữ, toàn bộ thân hình như vạn trọng sơn nhạc trọng áp xuống. Một đạo cực lớn thủ ấn đem hắn hung hăng đập vào mặt đất, tạo thành một cái đường kính hơn 100 mét trường ấn. Chỉ là ba cảnh sát thủ, nếu là nhường ngươi từ trong tay của ta chạy, vậy ta Tần Mỗ người còn thế nào dưới trời này lăn lộn trên? Tần Diễn cười nhạt một tiếng, lôi giống như chó chết bóng người, trực tiếp tại chỗ biến mất.
Chương 342, khuất phục.
Chương 342, khuất phục địa lao. Huyết đao bị khóa lại xương tỳ bà, lại thêm cái này bí dược khiến cho không cách nào điều động chân khí trong cơ thể. Tần Diễn một cái tát kia, trực tiếp đem người này xương cốt cũng không biết đánh nát bao nhiêu khối. Cũng may hắn đem giá hỏa này mạng nhỏ cho mò trở về. Tần Hiếu Nghĩa ánh mắt ra hiệu một bên thân vệ, cái sau lúc này gật đầu, một chậu nước lạnh hướng thẳng đến huyết đao đầu rồi đi. Một chậu nước lạnh rội xuống, đều lúc để cho người này thanh tỉnh, bất quá rất nhanh nàng cũng phát hiện tự thân tình cảnh. Muốn điều động chân khí trong cơ thể, phát hiện cơ thể căn bản là không cách nào chuyển động. Không chỉ là có bí dược, còn có một cỗ đặc thù dòng điện tại thể nội không ngừng lẻn lút. Cỗ này dòng điện cực kỳ yếu ớt, vẫn còn có thể nhiễu loạn hắn đối với thân thể trường khống. Trong lúc nhất thời không khỏi để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Xem như một cái sát thủ, tình huống hôm nay có thể nói 10 phần nguy hiểm, bây giờ ngoại trừ đầu có thể tự do hoạt động. Cơ thể căn bản cũng không nghe sai sự, liền phảng phất ý thức của mình bị giam cầm ở lồng giam ở trong, ngươi đối với ta làm cái gì? Huyết Đao không khỏi nhìn về phía Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên ghế thái sư Tần Diễn, nam nhân trước mắt này cường đại vượt quá dự liệu của hắn. Mình tại trước mặt hắn giống như sâu kiến nhỏ yếu. Càng là tại hắn đời này kiêu ngạo nhất phương diện tốc độ, vô tình đem hắn nghiền ép. Lúc này trong lòng cũng của hắn không khỏi một hồi u ám, hoàn toàn không có đối sinh khát vọng. Một điểm không đáng kể thủ đoạn nhỏ thôi. Tần Diễn phải có hứng thú nhìn về phía đối phương, can thiệp đối phương dùng thủ đoạn đặc thù nhúc nhích dạ dày, không khỏi cười nhạo, nếu như ngươi muốn tự sát mà nói, ta vẫn khuyên ngươi đừng phí sức. Ngươi trong bụng cái kia lạp hoàn đã bị ta lấy ra ngoài, một loại rất lợi hại độc. Cho dù là vô thượng đại tông sư đều có thể độc chết. Huyết Đao nghe lời nói này chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, đối phương thậm chí ngay cả hắn tự sát đều dự liệu được ngươi rất kiên định, có chết giác ngộ. Tần Diễn tán thưởng nhìn về phía đối phương, một cái tay hơi hơi chống đỡ cái cằm, nếu như lúc đó nói như vậy, từ nay về sau dốc sức cho ta, như thế nào? Trong phòng giam lâm vào trầm mặc. Huyết Đao đôi mắt bình tĩnh không lay động, ta sẽ không hiệu chung với bất luận kẻ nào, làm ta người này, đã sớm biết kết quả của mình. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái thông khoái. Tần Diễn hơi chút do dự, lập tức không chút do dự gật đầu một cái, đã ngươi một lòng muốn chết, bổn hậu cũng không phải cái gì bất thông tình lý người. Tuy nói đem ngươi chế tác trở thành thi khôi thực lực sẽ trở nên hơi yếu một chút, nhưng chung quy là phải phế vật lợi dụng một chút. Dù sao cũng là một vị ba cảnh ám sát đại tông sư, tác dụng của ngươi cũng không nhỏ, đến lúc đó ta sẽ xóa đi linh trí của ngươi, từ nay về sau, ngươi liền làm trong tay ta một cây đao a. Huyết Đao nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, ngươi đã nói để cho ta đi chết. Tần Diễn sững sờ, lúc này hai tay mở ra, bản hầu tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng sau khi ngươi chết như thế nào, ngươi còn có thể quản được đến ta không thành. Nói xong, Tần Diễn cười cực kỳ tùy ý, ngươi chết cũng không chết. Đối với ta mà nói cũng không khác biệt quá lớn. Huyết Đao lúc này đã bị nẹn nói không ra lời. Khá lắm, chính mình chết cũng không chết đều phải rơi xuống ngươi cái tên này trên tay. Chính mình một lòng muốn chết, kết quả là há không thành thằng hề. Thậm chí linh hồn của mình đều vĩnh viễn bị đối phương khống chế. Nghĩ tới đây, cho dù hắn tính tình lại cỡ nào lãnh khốc vô tình, cũng có trong nháy mắt phá phòng ngự. Có vẻ như muốn chết chính mình thua thiệt càng nhiều nha. Huyết Đao ngửa đầu thở sâu, phát hiện Tần Diễn người này thực sự là quá vô sỉ, vô luận mình làm ra loại nào lựa chọn đối phương đều không lỗ. Trong đầu của hắn lao nhanh chuyển động mang xuống giết ta. Tần Diễn tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hướng về bên cạnh thân vệ phân phó nói chờ đã. Huyết Đao vội vàng hô, kỳ thực đi nương nhờ Tần Hầu, thủ hạ cũng là nguyện ý. A. Tần Diễn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi không phải một lòng muốn chết sao? Chết còn không phải muốn hiệu chung với Tần Hầu, hà tất phiền phái như vậy? Huyết Đao ánh mắt trong nháy mắt trở nên u oán. Ha ha ha. Tần Diễn chậm rãi đứng dậy đi tới Huyết Đao trước mặt, vỗ vào bả vai của đối phương cười to, không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Huyết Đao khỏe miệng hơi rút ra, hơi hơi cúi đầu xuống, chính mình thật đúng là một cái hoa loại. Gặp thực lực này kinh khủng lại vô sỉ ra hỏa. Cái này cùng thiên hạ bách tính tán thưởng Tần Hầu, đơn giản tưởng như hai người nếu đã như thế, vậy ta cần ở trên thân thể ngươi thực hiện cấm chế, ta tin tưởng ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt. Tần Diễn cười nhẹ nhàng nhìn về phía đối phương. Huyết Đao gian khổ đứng dậy, quỳ một chân xuống đất, là một chữ lời ít mà ý nhiều đi đến một bước này, đối phương nếu không thi triển một chút thủ đoạn khống chế chính mình, hắn ngược lại có chút không dám tin tưởng đối phương. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ lực lượng tinh thần tràn vào tiến đầu góc của hắn. Từ linh hồn phương diện thay đổi hắn nhận thức, để cho hắn đối với Tần Diễn sinh không ra bất kỳ lòng phản loạn bái kiến hầu gia. Sau một lát, trong mắt Huyết Đao mang theo một tia cùng nhiệt, nhìn về phía Tần gia ánh mắt giống như nhìn thấy thần minh. Có thể vì đối phương trả giá hết thảy chúc mừng hầu gia, lại lấy được một sự giúp đỡ lớn. Tần Hiếu Nghĩa mặt lộ vẻ vui mừng, trước tiên chúc mừng. Tần Diễn lúc này cười nhạt một tiếng, giải khai xuyên qua đối phương xương tỷ bà xiềng xích, vận dụng từ trường chữa trị trong chốc lát liền đem thương thế của đối phương triệt để chữa trị. Những ngày này ngươi liền đi theo bên cạnh ta, về sau ngươi liền đi tới ẩn long đài. Là. Huyết Đao lúc này ôm quyền đáp lại. Một bên kia Bá Nguy toàn trình mắt thấy đây hết thảy, ánh mắt có một chút phức tạp đợi đến Tần Diễn lúc không có người ngoài. Ngươi vì cái gì không cho ta gieo xuống cấm chế? Tần Diễn nghe được có chút trầm mặc ít nói, Bá Nguy nói ra lời này đầu tiên là có chút sững sờ, ai tiếp trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi cùng Huyết Đao ở giữa có bản chất khác nhau, ngươi thế nhưng là huynh đệ của ta. Bá Nguy nghe vậy ngây ngốc đứng tại chỗ, qua nửa ngày không còn nhiều lời, lặng lặng đi theo Tần Diễn sau lưng năm, đi tới Khánh Châu nửa tháng có thừa. Tần Diễn gặp phải ám sát không thua 4 lần, bất quá những người ám sát này cũng là phù du lay cây, thậm chí ngay cả xuất hiện ở bên cạnh hắn ngàn mét đều không làm được. Tại phía sau hắn thế nhưng là có 2 vị vô thượng đại tông sư cấp bậc cường giả, trong đó một cái càng là ám sát vương giả. Hắn tại Khánh Châu thổ địa bên trên, muốn làm chính là đối với thổ địa cải cách, lấy tối đại trình độ hạn chế nắm giữ thổ địa số lượng, phòng ngừa chỗ gia tộc làm lớn, một khi vượt qua hạn mức cao nhất, liền sẽ gặp cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Hắn cần bách tính trọng tâm hướng về khoa học kỹ thuật cùng với võ đạo tiến hành phát triển. Theo không ngừng nghiên cứu phát minh, tương lai mười mấy 20 năm, to lớn nông dụng máy móc liền sẽ sinh ra đến lúc đó, bách tính liền sẽ từ trong thổ địa gò bó giải thoát. Trên bản chất, Đại Lê Vương triều vẫn là phong kiến làm nông văn minh. Bất quá dưới sự dẫn đường của hắn, khoa học kỹ thuật cùng võ đạo hội trong tương lai sẽ hình thành tách ra thức bộc phát. Dân chúng sinh hoạt sẽ dần dần hướng về hắn kiếp trước sinh hoạt thế giới tiến hành phát triển. Bách tính cuộc sống giàu có cùng võ đạo hưng thịnh sẽ đồng thời tiến bộ, đây là một cái thời đại hoàn toàn mới, những cái kia tu chân thời đại lao ra hỏa cuối cùng rồi sẽ bị thời đại đào thải. Chương 343, tổ chức sát thủ. Chương 343, tổ chức sát thủ. Tòa trấn Khánh Châu, hết thảy đều làm từng bước tiến hành. Ngoại trừ muốn diệt trừ những cái kia thế lực còn sót lại, còn muốn phụ trách quan viên phân công Đại Lê Vương triều lưu lại những quan viên này. Rất nhiều cũng là lòng tham không đáy bại hoại. Những quan viên này số đông cũng là người bình thường, hắn có thể không tốn sức chút nào đọc đến tâm tư của bọn hắn. Tần Diễn cầm quan viên danh sách, không ngừng tiến hành phủi đi qua sàng lọc, có thể sử dụng không đủ 1 năm, kết quả này chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Những thứ này vương triều hậu kỳ quan viên, trên cơ bản là vì tham mà tham. Dù sao ở thời đại này, không tham thực sự có chút không thích sống chung, càng là nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi không tham, người dưới tay như thế nào tham? Làm tài lộ, không giết chết ngươi, giết chết ai? Còn có những cái kia còn lại, làm điều phi pháp cơ hồ chiếm 1/2 trở lên. Cái này một số người thấy Tần Diễn thần tình đều hơi cho năm. Hầu ra, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Huyết Đao lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Tần Diễn trước người. Nói, thuộc hạ đã từng chờ qua Huyết Vũ lâu chịu đến nhiều mặt thế lực ủy thác, chuẩn bị ám sát Hầu ra dưới quyền giúp đỡ. Tông Tiểu Sơn, Hàn Nặng bọn người tại Hán Liệt. Huyết Đao bình tĩnh nói Huyết Vũ lâu, cái kia một trong tam đại tổ chức ám sát. Tần Diễn có chút hiếu kỳ. Không tệ, chỉ sợ ngoại trừ Huyết Vũ lâu, Huyết Phong sẽ cùng với Thích Khách Minh cái này hai đại tổ chức sát thủ đều biết tiếp vào tương tự ủy thác. Tần Diễn nhanh chóng đoạt lấy Khánh Châu, đã chạm tới không thiếu thế lực thần kinh. Bây giờ không ít người cũng không muốn nhìn thấy Tần Diễn phát triển quá nhanh, muốn thông qua đủ loại phương pháp tiến hành kiềm chế. Tần Diễn đôi mắt hiện ra hàn quang, đám phế vật này không đối phó được hắn, chuẩn bị bắt hắn người bên cạnh khai đao có loại, dám trêu chọc ta. Hầu ra chúng ta nên làm như thế nào? Trong cái này tam đại tổ chức ám sát này còn cất giấu bao nhiêu vô thượng đại tông sư cấp bậc mạnh? Nghe thấy trước mặt hỏi thăm, Huyết Đao lúc này đáp lại, tam đại tổ chức ám sát bên trong chỉ có Thích Khách Minh Minh chủ là vô thượng đại tông sư, đồng dạng cũng là một trong tam đại ám sát chi vương. Lão già này ở vào nửa ẩn lui trạng thái, cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Kỳ thực ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Huyết Đao nói nghiêm túc, giống Huyết Vũ lâu, càng giống là người trung gian. Có tiếp hay không nhiệm vụ, ta thuần túy xem ta tâm tình đến nỗi sau cùng người kia, người giang hồ xương bạch tí khách, hắn muốn giết người mục đích cùng chúng ta có chỗ khác biệt. Chúng ta là vì tiền, mà hắn thuần túy là ưa thích giết người, nhất là bị hắn coi trọng con mồi, sẽ không chết không thôi tiến hành truy sát. Về sau người bị giết càng ngày càng nhiều càng có danh tiếng. Một số người liền tìm tới hắn tiến hành ủy thác. Cũng chính vì như thế, cái này khiến hắn phát hiện rất nhiều thú vị con mồi. Trong bất chi bất giác trở thành một trong tam đại ám sát vương giả. Người này cũng là tốt nhất tìm. Huyết Đao giới thiệu cặn kẽ khác 2 vị ám sát vương giả tình huống nói như vậy, một đám yếu gà tới tìm ta phiền phức. Hầu ra cũng không nên xem thường bọn gia hỏa này, cái này một số người cũng là kẻ liều mạng, hoặc là vì tiền, hoặc là vì giết người. Lấy thực lực của ngài tự nhiên không cần lo lắng, thế nhưng là còn có người quá nhiều không cách nào chống cự sát thủ ám sát. Ha ha. Tần Diễn nhìn về phía Huyết Đao, ngươi đi nói cho Huyết Vũ lâu lâu chủ, dám quấy cùng chuyện này ta hủy diệt cả nhà hắn. Đến nỗi những con chuột khác, bản hầu cũng là thời điểm để cho bọn hắn biết, bọn hắn đắc tội đến cùng là ai. Tần Diễn tràn đầy bá khí âm thanh quanh quẩn ở trong phòng. Từng cái một đều cho là hắn là quả hờ mềm, thật coi ta không còn cách nào khác đúng không? Thông qua Huyết Đao cung cấp một chút bí mật, Ẩn Long Đài người rất nhanh liền tra được Thích Khách Minh tại Khánh Châu mấy chỗ bí mật điểm liên lạc. Long Đài thành. Tần Diễn cùng Bá Nguy đi tới trong thành một chỗ tiểu lâu phụ phong các. Hẳn là ở đây. Tần Diễn nhìn xem một chỗ vắng vẻ trên đường phố một tòa tiểu lâu này cũng không lớn. Tại cảm giác của hắn ở trong, tòa tiểu lâu này khách nhân 1/3 là võ giả, còn lại cũng là khách nhân thông thường. Bây giờ trong tiệm chỉ có 5 bàn khách nhân, người cũng không phải là rất nhiều. Tại Tần Diễn hai người bước vào ngưỡng cửa một khắc này, bọn hắn liền cảm nhận đến chí ít có lục đạo ánh mắt ngồi ở trên người bọn họ. Trong đó 4 đạo là tiểu lầu trưởng quý cùng điếm tiểu nhị, cái này một số người đều thuộc về Thích Khách Minh thành viên. Còn lại 2 đạo phân biệt đến từ lầu 1 bên trái xó xỉnh cùng với lầu 2 dựa vào rào chắn vũ phu. Những người này tính cảnh giác cực mạnh, nhưng phàm là có người xáo lộ ngưỡng cửa này đều biết gây nên chú ý của bọn hắn hai vị gia cần ăn chút gì. Một cái nhìn qua 10 phần tinh minh điếm tiểu nhị, chất phát lấy khuôn mặt tươi cười đi tới trước người. Bây giờ, tiểu lầu trưởng quý nhìn thấy Tần Diễn gương mặt kia, con ngươi trong nháy mắt đột nhiên co lại. Trên mặt đã lộ ra bối rối thần sắc. Rất rõ ràng hắn đã nhận ra Tần Diễn thân phận, bực này nhân vật tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nhà này, tiểu lâu đối phương chắc chắn là hướng về phía bọn hắn Thích Khách Minh tới. Khuôn mặt hơi mập trưởng quỹ, ngón tay có tiết tấu đập suy xét. 3 tên điếm tiểu nhị sắc mặt có biến hóa vi diệu. Nhưng đây hết thể như thế nào có thể thoát khỏi Tần Diễn ánh mắt. Ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia trưởng quỹ mập trên thân, ánh mắt ngoạn vị đánh giá đối phương. Cái tên mập mạp này thực lực không tệ, đã đạt đến cảnh giới tông sư. Cái này cũng là Thích Khách Minh tại Khánh Châu chức vị cao nhất trưởng lão. Mà đổi thành một bên trưởng quỹ mập nhìn thấy tận mắt đối với hắn lộ ra nụ cười, lập tức có một cố dùng mình cảm giác. Phản phất bị một loại nào đó kinh khủng kịch để mắt tới, toàn thân đều đang run. Chỉ là một ánh mắt, liền để hắn phản phất rơi vào đến núi thây biển máu. Đây là một loại sát lục cảnh giới, để cho người ta không tự chủ được xa vào đến sát lục huyễn cảnh ở trong. Hắn thấy được vô tận núi thây phía trên kinh khủng thân ảnh, vô luận như thế nào cố gắng đều thấy không rõ bộ dáng của đối phương. Duy chỉ có cặp kia cặp mắt hờ hững, chỉ là cùng đối mặt, đầu biến đỏ hoành một tiếng, hoàn toàn mất đi suy xét. Trưởng quỹ mập có thể cảm nhận được thân thể mình đã không nhận khống chế của mình, đang không ngừng run rẩy. Tần Diễn trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, hướng về trưởng quỹ mập phương hướng đi đến. Ngay tại lúc đó, dẫn đường điếm tiểu nhị trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia vẻ ác liệt. Vừa muốn động thủ, điếm tiểu nhị thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến thành bối rối, hắn cảm thấy cơ thể căn bản là không có cách chuyển động, giống như là lực lượng nào đó giam lại. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng giằng người, hai người này tu vi đến cùng đạt tới cỡ nào cấp độ? Tần Diễn hoàn toàn không thấy đối phương, từ bên người đi ngang qua. "Trưởng quỹ, nói cho ta biết Thích Khách Minh tổng bộ ở đâu?" Tần Diễn nụ cười ôn hòa. Theo tiếng nói vừa ra, trưởng quỹ mập trong đầu theo bản năng xuất hiện Thích Khách Minh tổng bộ vị trí. Tần Diễn đều không cần tiêu phí bao lớn công phu liền đem đối phương ký ức đọc đến cảm tạ. Tần Diễn biểu đạt cảm ơn, một cái tay khẽ nâng lên, đưa ngón trỏ ra hướng về đầu của đối phương nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Diễn liền phá hư hết trên người đối phương sinh vật từ trường, từ tế bào cấp độ thượng tướng đối phương sinh cơ gạt bỏ, tính cả linh hồn cùng nhau vây sát. Chương 344, giang hồ chấn động. Chương 344, giang hồ chấn động. Trong tiểu lâu phàm là thuộc về Thích Khách Minh thành viên người toàn bộ bị Tần Diễn chém giết đến nỗi những thứ khác sát thủ đã sợ đến toàn thân run rẩy. Không phải bọn hắn không muốn chạy, mà là bị một đạo kinh khủng khí thế khóa chặt, bản năng nói cho bọn hắn, phàm là có hành động, tính mạng của bọn hắn cũng biết đi đến phần cuối. Thích Khách Minh cường giả liền giống bị bóp chết con rệp, không có chút nào phản kháng, cứ như vậy bị giết. Các ngươi đem tin tức truyền đi, Thích Khách Minh người dám đối với ta Tần Diễn người độc thủ, ta liền diệt hắn cả nhà. Nói xong, Tần Diễn liền nên ngang mang theo hai người rời đi nơi đây. Người sau khi đi, tất cả mọi người đều tê liệt trên mặt đất, loại kia tinh thần cùng trên nhục thể áp chế, để cho bọn hắn suýt nữa không thể thở nổi. Thích Khách Minh cái này là áp vào trên miếng sắt, tin tức vừa phát ra tới, liền bị Tần Diễn tìm tới cửa đáng chết, may mà ta không có nhận lấy nhiệm vụ. Một cái sống sót sau hai nạn Thích Khách miệng lớn thở hổn hển, trên mặt càng là một trận hoảng sợ. Còn tốt chỉ là nhằm vào Thích Khách Minh, bằng không mà nói bọn hắn những thứ này người đều phải chết. Bất quá có người thông minh ánh mắt lấp lóe, lúc này liền rời đi từ lâu. Không lâu sau đó hắn liền đã đến một chỗ trên giang hồ tổ chức tình báo Thính Phong lâu. Lấy 500 lượng giá cả đem tin tức bán cho đối phương Tần Diễn cùng Thích Khách Minh trở mặt, đây chính là khó lường đại sự. Thính Phong lâu chủ sự biết được tình huống này, đôi mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Tần Diễn tuy không phải người trong giang hồ, nhưng hắn chuyện làm lại tại trên giang hồ gây nên cực lớn gợn sóng. Các đại môn phái bế phòng thủ từ chân võ học, Tần Diễn sáng tạo làm học viện vậy mà không ràng buộc giáo thụ. Cái này một cử động, cho giang hồ mang đến một hồi động đất, vô số người chửi mắng Tần Diễn không tuân thủ giang hồ quy củ. Nào có giống hắn như vậy không đem võ học coi ra gì. Đương nhiên cũng có rất nhiều giang hồ hiệp khách đối với Tần Diễn sáng tạo làm học viện chạy theo như vịt ở trong đó, thế nhưng là có Tần Diễn ta tiêu diệt vô số thế gia cùng giang hồ môn phái thu thập lên công pháp. Rất nhiều cũng là đỉnh cấp võ học, chỉ cần học được một loại, cũng đủ để trên giang hồ ngang ngược. Bất quá chờ cái này, một số người liếm láp khuôn mặt muốn gia nhập vào lúc, cái kia khảo hạch nhập môn liền đem bọn hắn chỉnh một ngụm. Ta là tới học võ, ngươi vậy mà để cho ta tới khảo thí. Những thứ này cũng là Tần Diễn thiết kế cánh cửa, dù sao hắn muốn cũng không phải một đám mã phu. Học phủ tự nhiên có nhất định văn học cơ sở đương nhiên, Tần Diễn cũng cho đám người cung cấp mặt khác một con đường, đó chính là gia nhập vào quân đội. Chỉ cần thu được đầy đủ quân công, không những có thể thăng quan tiến tước, còn có thể hối đoái võ học bí tịch. Văn không được có thể toàn quân, văn võ đều được mà nói, vậy dĩ nhiên là vào học phủ. Thêm một bước nhận được bồi dưỡng. Ngoại trừ hai đại đỉnh cấp học phủ, Tần Diễn còn tạo dựng rất nhiều đồng dạng học phủ, làm cho tất cả mọi người cũng có học tập võ đạo cơ hội, thực lực xuất chúng giả có thể thông qua khảo hạch tiến vào hai đại đỉnh cấp học phủ ở trong bồi dưỡng. Bởi vậy, cho dù Tần Diễn không có quá nhiều chú ý chuyện trên giang hồ, nhưng tên của hắn cũng đạt tới không ai không biết trình độ. Người quá nhiều muốn đi vào đến học phủ tu luyện, cho dù vào không được cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác tiến vào quân đội. Võ học bí tịch quý giá, đó cũng không phải là tùy tiện nói chơi. Tài nguyên trung quy là nắm ở trong tay rất ít người, võ học cũng giống như thế. Mà từ Tần Diễn sáng tạo làm học phủ lại có thể dễ dàng học được những thứ này. Vô luận là phổ thông bách tính vẫn là người trong giang hồ, đều đối những thứ này chạy theo như vịt. Nhất là một chút người trong giang hồ, mời đến tiên sinh dạy bảo hậu nhân đọc sách, để cho bọn hắn đi thì học phủ. Giang hồ cho tới bây giờ đều không phải là cái gì mỹ hảo chỗ. Phàm là có thành tựu người trong giang hồ đều biết cho dòng dõi thoát ly giang hồ thân phận, tiến vào cao hơn vòng tầng. Tần Diễn cho người trong thiên hạ tấn thăng thông đạo, để cho tương lai trở nên vô hạn khả năng. Mà Tần Diễn cùng Thích Khách Minh thù hận, rất nhanh liền truyền đến trên giang hồ. Chuyện này càng là trực tiếp dẫn nổ toàn bộ giang hồ. Tam đại tổ chức sát thủ đều nhận được ám sát Tần Diễn thuộc hạ mệnh lệnh, kim ngạch chi cự càng làm cho vô số người thèm nhỏ dãi. Có thể trở thành liếm máu trên lưới đao sát thủ, không người nào là kẻ liều mạng. Có người sợ hãi Tần Diễn, tự nhiên cũng có người chọn bí quá hóa liều. Không nên xem thường tiền tài đối với những người này dụ hoặc. Nhưng rất nhanh, một tin tức càng là dẫn tới giang hồ chấn động. Huyết Vũ lâu đột nhiên tuyên bố tin tức, từ nay về sau không còn tiếp thu liên quan tới Tần Diễn cực kỳ thế lực hết thảy nhiệm vụ. Dù là trước đây ám sát nhiệm vụ, cùng nhau bãi bỏ. Tin tức này trực tiếp kinh địa vô số người cái cầm đây chính là trên giang hồ một trong tam đại tổ chức sát thủ, thế nhưng lại ám sát qua vô thượng đại tông sư chuyện. Thế mà cứ như vậy như nước trong veo quỷ, hoàn toàn không để ý sức ảnh hưởng của mình. Không ít người cũng từ trong người được khí tức không giống bình thường năm. Huyết Phong sẽ tổng bộ. Huyết Vũ lâu không có dấu hiệu nào bãi bỏ nhiệm vụ, thậm chí không tiếc liên lụy mấy trăm năm qua thiết lập uy tín. bên trong chắc chắn xảy ra chúng ta không biết chuyện. Huyết Phong hội chủ thanh âm trầm thấp. Mặc dù xem như tam đại tổ chức giám sát, nhưng bọn hắn Huyết Phong biết thực lực là yếu nhất. Chủ yếu vẫn là bọn hắn vô thượng đại tông sư cường giả chết giả sau đó không người kế tục. Bây giờ người mạnh nhất cũng bất quá là mới vừa sở đến vô thượng đại tông sư cánh cửa, có thể hay không đột phá vẫn là một cái ẩn số. Cho nên so với khác hai đại tổ chức, bọn hắn đối với chuyện này càng thêm chú ý một sai lầm quyết định, thậm chí sẽ dẫn đến bọn hắn toàn bộ thế lực hủy diệt. Tần Diễn cử động lần này có lập uy hiểm nghi. Một cái trưởng lao thấp giọng nói, Tần Diễn người này tự nhiên biết bị tam đại tổ chức ám sát để mắt tới kết quả là cái gì. Người này thiên phú siêu tuyệt, có thể vượt giai chém giết vô thượng đại tông sư, sau lưng càng là nắm giữ một cái thế lực thần bí nâng đỡ. Bây giờ Đại Lê Vương triều thế cục dung chuyển, mà hắn đây là đang vững bước phát triển thế lực của mình. Trong bất chi bất giác đã chiếm đoạt hai châu chi địa, thực lực cực kỳ hùng hậu. Mà thực lực của hắn nhưng là một cái bí ẩn bằng vào chúng ta phỏng đoán, hắn chỉ sợ đã đạt đến vô thượng đại tông sư đã như thế hắn tất nhiên muốn đánh ra bản thân uy danh. Theo ta được biết, Khánh Châu có thật nhiều người tụ họp lại muốn tìm Tần Diễn báo thù, thậm chí là hành động huyết đao. Nhưng về sau cũng không chi. Suy đoán của ta là huyết đao rất có thể bị Tần Diễn đem bắt, hơn nữa đầu phục đối phương. Cái này cũng có thể giảng giải huyết vũ lâu tại sao lại quả quyết như vậy lui đi tất cả nhiệm vụ. Huyết đao tốc độ của hắn thế nhưng là tại tất cả vô thượng đại tông sư bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Hắn bị bắt, rất không có khả năng a. Có người phát ra kinh nghi. Ha ha. Phía trước nói chuyện người trưởng lão kia cười lạnh một tiếng, các ngươi phải biết Tần Diễn trước đó có cái xương hào thần tốc vô song. Lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, chưa chắc sẽ so huyết đao tốc độ chậm. Hơn nữa người ở sau lưng hắn có hay không ra tay. Đây hết thảy đều đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu sắc. Trần trưởng lão phỏng đoán cũng không phải là không có chút nào căn cứ bảo. Huyết Phong hội chủ khẽ gật đầu, sau đó lâm vào trầm tư, liên quan tới Tần Diễn cực kỳ thế lực nhiệm vụ, tạm thời đóng băng để xem sau này tình huống để chúng ta người ẩn nút tốt, không cần bại lộ hành tung của mình. Một đám cao tầng nghe vậy nhao nhao gật đầu. Bây giờ Huyết Phong sẽ, thế nhưng là chịu không được dày vò. Mà đổi thành một bên, Tần Diễn đang đổi hướng về Thích Khách Minh Hang ổ lúc, một đường chọn lấy bọn hắn tất cả chẳng tử, chương 345. Quỷ Uyên. Chương 345, Quỷ Uyên. Tần Diễn không ngừng đọc đến những thứ này Thích Khách Minh thành viên ký ức, tìm được đối phương điểm liên lạc. Tìm được liền đem đối phương chẳng tử đảm bảo. Thông qua tin tức tập hợp, Tần Diễn cơ hồ nắm giữ Thích Khách Minh tám thành trở lên cứ điểm. Không chỉ là Đại Lê Vương triều, ngay cả các quốc độ cũng không thiếu người. Nhìn lướt qua đầy đất tàn thi, Tần Diễn mang người đã tới Lê Châu ở đây xem như Đại Lê Vương triều lòng hừng chi địa, đầu tiên là bị quân Thái Bình cướp sạch một đợt. Dẫn đến nơi đây khắp nơi lưu dân, sơn tặc đạo phỉ như sau cơn mưa xuân thủy. Nơi đây đã thoát ly triều đình trường khống. Tới gần thành trì chỗ còn tốt, có đầy đủ quân đội duy trì trật tự. Nhưng càng hẻo lánh chỗ lại càng loạn. Nạn trộm cướp ngang ngược, dọc theo đường đi gặp được sơn tặc, mã phỉ đều có mấy lên. Bất quá đều bị hắn thuận tay cho diệt. Phải biết hắn còn có một cái sát lục kỹ năng, sát lục càng nhiều, ngưng tụ huyết sát lại càng mạnh. Kỹ năng này giống như là cưỡng chế tỉnh táo sát lục bờ UFF, không giống những người khác, sát lục càng nhiều đối tự thân ảnh hưởng càng lớn. Lê Châu im lặng gốc. Nơi đây chính là Tần Diễn theo số đông nhiều Thích Khách Minh thành viên trong đầu đọc đến tổng bộ vị trí. Nơi đây tại một mảnh liên miên quần sơn trong, phương viên vài trăm dặm đều dân cư hy lưu đến. Theo linh khí khôi phục, trong núi rừng càng là tràn ngập đủ loại sơn tinh dã quái, càng là không người dám dễ dàng đặt chân nơi đây. Muốn đi vào đến nơi đây, thực lực không đạt đến tiên thiên vũ phu trở lên, căn bản là không có tư cách vào tới, không nghĩ tới Thích Khách Minh hang ổ, vậy mà xây dựng ở chỗ hung hiểm như vậy. Huyết Đao nhịn không được mở miệng. Ba người đứng ở hư không, quan sát đến phía dưới im lặng cốc. Lấy bọn hắn cái kia so ưng còn muốn biến thái thị lực, tự nhiên có thể dễ dàng bắt được toàn bộ im lặng cốc tràn ngập đủ loại nguy hiểm, đủ loại kịch độc chi vật tràn ngập cả cái sơn cốc, cho dù là thực lực cường đại vũ phu cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Trừ cái đó ra còn có một đám yêu lang, mười phần có tổ chức du đãng tại cả cái sơn cốc. Giống như nhất là kính giá trị thủ vệ bọn này yêu lang chỉ sợ là Thích Khách Minh chú tâm bồi dưỡng thủ vệ, trên người bọn họ chỉ sợ lây dính cự độc. Hẳn là Thích Khách Minh bên trong đặc hữu một loại kịch độc, Thiên Hồng Tuyết. Loại độc tố này tiềm phục tại thể nội chỉ cần định thời gian phục dụng giải dược, liền sẽ không hề ảnh hưởng. Thậm chí có thể ở một mức độ nào đó phụ trợ tu luyện. Nhưng thứ này có một cái đặc điểm, vật này một khi bại lộ trong không khí liền sẽ phát ra kịch liệt phản ứng. Ngoại nhân dù chỉ là lây dính một điểm tại trên da, liền sẽ chịu đến kịch độc ăn mòn. Cho dù là vô thượng đại tông sư cũng biết mười phần khó giải quyết. Thứ này cho dù là tại Thích Khách Minh trong thành viên đều cực kỳ thưa thớt, cũng phải cần tiến hành một chút tuyệt chết nhiệm vụ mới có thể dùng được. Không nghĩ tới đám người kia cam lòng như thế, lại cho những thứ này yêu lan món. Huyết Đao nhìn xem ba nhánh nhất tiểu tổ yêu lang du tẩu ở trong sơn cốc, động tác của bọn hắn cực nhẹ, không có phát ra cái gì âm thanh. Hơn nữa những thứ này yêu lang thực lực mười phần không đơn giản, từng cái gân cốt cường kiện, giống như kim thiết, chỉ sợ không kém hơn tiên thiên vũ phu. Vì bồi dưỡng những thứ này yêu lang, trả giá tâm huyết tất nhiên không thiếu. Tần Diễn im lặng quan sát đây hết thảy, khóe miệng hơi hơi dương lên. Thời gian này một cỗ âm phong đột nhiên của tới, Huyết Đao cùng Bá Nguy trong nháy mắt căng cứng, đồng thời nhìn về phía Tần Diễn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo tiểu xảo thân ảnh. Cái kia cả người khí tức cấm lãnh, cho dù là bọn hắn đã đạt tới vô thượng đại tông sư đều cảm thấy toàn thân phát lạnh chủ tử. Chết sinh quỷ được thả ra cũng là một hồi mừng rỡ, chủ tử cần ta giết ai? Tiểu nhân nhất định vì ngươi giết cái không chừa mảnh giáp. Chết sinh quỷ có thể nói là cực điểm ý lấy lòng, đi theo bên cạnh Tần Diễn, không ngừng hút hắn khí huyết. Thực lực của hắn có thể nói là liên tục tăng lên. Bây giờ đã đạt tới quỷ nguyên cấp, chiến lực không kém cỏi chút nào vô thượng đại tông sư. Đến tầng thứ này âm hồn, bản thân sẽ hình thành đặc thù cảm xúc ý cảnh. Hình thái này âm hồn, trên cơ bản tiến hóa đến nửa đỉnh phong cấp bậc quỷ hồn chủng loại đạp chân cảnh giới này. Ban đầu chiến lực thì tương đương với đệ nhị cảnh đỉnh phong, hơi có chút thời gian tích lũy, liền có thể đặt chân cảnh giới thứ 3 đến quỷ nguyên cấp. Muốn lần nữa tiến hóa, trong ngàn vạn âm hồn đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái. Cần bọn hắn bản thân đem tâm tình của mình ý cảnh hóa thành đặc thù lĩnh vực cũng có thể xưng là quỷ vực. Trở thành quỷ vực cấp, tự thân liền có thể ảnh hưởng dương gian thế giới, có lĩnh vực gia trì, chiến lực sẽ có được tăng vọt, đương nhiên cho dù bọn hắn không lĩnh ngộ ra chính mình quỷ vực, thực lực bản thân cũng biết không ngừng trở nên mạnh mẽ. Quỷ nguyên cấp cùng quỷ vực cấp có thể nhìn làm âm hồn hai cái chi nhánh, tương đương với một cái là tinh anh quái cùng bột quái chiến lệnh. Chết sinh quỷ là thuộc về trong đó cực kỳ may mắn một loại, trời sinh lĩnh ngộ quỷ vực hình thức ban đầu. Hắn chết sinh địa ngục tương lai liền có thể tiến hóa thành vị quỷ vực, nắm giữ đỉnh cấp quỷ loại tiềm lực. Nhìn thấy chết sinh quỷ đối với Tần Diễn như bức dáng điệu xiểm định, Bá Nguy hai người liếc nhau trong lòng rung mạnh, Tần Diễn át chủ bài có phần cũng quá là nhiều. Phản phất không dò tới phần cuối, có thể làm cho âm hồn mạnh mẽ như vậy thần phục, thủ đoạn vượt rất xa bọn hắn nhận thức. Loại đẳng cấp này âm hồn, cho dù là để cho bọn hắn hảo đều rất khó ứng phó. Chớ nói chi là có thể hay không giết chết đối phương chết sinh, tiếp đem toàn bộ sơn cốc còn có thể thở hổn hển đều giết sạch. Tần Diễn bình tĩnh ra lệnh, xem như linh hồn hình thái chết sinh quỷ tới đối phó những thứ này tạm ngừ không thể thích hợp hơn. Kiệt, chủ tử yên tâm. Sơn cốc này ngài nếu có thể tìm được một cái vật sống, cũng là tiểu nhân thất trách. Chết sinh quỷ phát ra tiếng cười quái dị, lộ ra môn kia miệng răng nanh răng nhọn. Một màn này làm cho Bá Nguy hai người tê cả da đầu. Bá, chết sinh quỷ động tác cực nhanh, trực tiếp bay về phía tuần tra ba đầu yêu lang. Xem như tiến hóa thành yêu loại dã thú, yêu lang cảm giác bén nhạy dị thường. Tại ở gần bọn hắn vài trăm mét vị trí, bọn hắn đã cảm nhận được chết sinh quỷ tồn tại. Cái này cũng nhờ vào chết sinh quỷ khinh thường che giấu mình đi theo bên cạnh Tần Diễn, hắn đã đè nén xuống chính mình bản tính quá lâu, tiềm ẩn ở trong người cái kia câu ngang ngược trong nháy mắt bạo phát đi ra. Giống. Nhìn thấy bay nào tới hài đồng, yêu lang cũng là lộ ra dã thú tàn bạo một mặt. Mở ra cửa ra vào răng nanh, hướng thẳng đến chết sinh quỷ cắn. Nhưng mà cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, chết sinh quỷ trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương, bàn tay trực tiếp mò về tim của đối phương. Lúc này hung hăng bóp. Tiếp xúc trong nháy mắt, yêu lang to con thân thể thẳng tắp nằm trên mặt đất, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Trong miệng phát ra thê lương kêu rên. Sau một lát liền triệt để không một tiếng động. Thấy vậy một màn, còn lại hai đầu yêu lang trong nháy mắt sù lông, cho dù có thể cảm nhận được trước mắt hài đồng này kinh khủng, nhưng bọn hắn không có bản năng lựa chọn chạy trốn. Ngược lại dị thường hung ác nên đón tiếp lấy, hoàn toàn không sợ sinh tử của mình. Gãy sinh địa ngục. Chết sinh quỷ phát ra cười gian, vô số bàn tay tạo thành quỷ dị địa ngục đột nhiên đem hai đầu yêu lang kéo đi vào. Thực sự là trong phiến khắc, yêu lang xương cốt cả người đều bị bóp thành nát, chết cực kỳ thê thảm. Thôn vệ xong bọn hắn tâm tình tiêu cực cùng với linh hồn. Chết sinh quỷ cảm xúc càng thêm hưng phấn, lúc này hướng về sơn cốc hết thảy còn sống sinh linh đánh tới. Chương 346, điên cuồng sát lục. Chương 346, điên cuồng sát lục. Bá Nguy hai người nhìn xem điên cuồng đồ sát im lặng trong cốc hết thể sinh mệnh. Phàm là gặp phải, không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót âm hồn kinh khủng, cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy một hồi phát lạnh, nắm giữ không nhìn vật lý công kích đặc tính. Chỉ có khí huyết loại hoặc pháp thuật loại công kích mới có thể đối với loại này hồn thể sinh ra hiệu quả kỳ quái, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì còn chưa có xuất hiện thích khách minh người. Bá Nguy nhìn ra ngoài một hồi sau hơi có vẻ kinh ngạc. Trong sơn cốc yêu lang cơ hồ bị giết sạch. Chết sinh quỷ năng lực thiên phú chết sinh địa ngục càng là phạm vi lớn sát chiêu, phàm là bị kéo đi vào cơ hồ không có khả năng còn sống. Tần Diễn không nói gì không nói, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ càn quét cả cái sơn cốc, lập tức khỏe miệng hơi hơi dương lên nguyên lai là trong lòng đất. Tần Diễn lực lượng tinh thần thẩm thấu tại tầng nham thạch phía dưới, phát hiện nơi này lòng đất là một mảnh cực lớn động rộng rãi không gian đi qua cải tạo sau, trở thành thích khách minh tổng bộ. Trừ cái đó ra, Tần Diễn còn phát hiện 12 đầu nhiều đường hầm, thông hướng bốn phương tám hướng. Dài nhất vượt qua 20 km. Bởi vậy có thể thấy được, thích khách minh cực kỳ cẩn thận, vì chính mình chuẩn bị đủ đường lui. Sau một khắc, trong tay Tần Diễn xuất hiện một thanh trường cung màu đen, đúng là hắn vũ khí thành danh mực ngày cung. Bàng bạc kinh khủng huyết sát chi khí trong nháy mắt hóa thành một cây mũi tên. Bá. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo thật nhỏ huyết sát tàn quang, lấy cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị xuyên thấu tầng nham thạch. Tại ở gần một đầu đường hầm lúc đột nhiên nổ tung. Kinh khủng nổ tung trong nháy mắt để cho toàn bộ đại địa kịch liệt run rẩy, nổ tung vị trí vô số đất đá trong nháy mắt bay vào. Đại địa như khí lãng giống như lan lộn, lập tức lại đổ sụp phía dưới. Nhìn thấy một màn này, huyết đao hít vào ngụm khí lạnh, bực này kinh khủng công kích đối phương lại có thể tùy ý thi triển. Hồi tưởng lại vừa rồi mũi tên kia, hắn tự hỏi là không tiếp nổi bực này công kích đáng sợ. Ba ba bá, liên tục mấy mũi tên bắn ra, Tần Diễn trực tiếp đoạn mất đối phương đường lui chủ nhân. Vì sao không trực tiếp oanh đạp thích khách minh hang ổ? Dạng này chẳng phải là càng tiện lợi? Huyết Đao có chút không hiểu. Giết chết bọn hắn tất nhiên dễ dàng, nhưng bản hầu cần cho bọn hắn mượn mệnh dùng một chút, tự nhiên muốn cho bọn hắn một cái toàn thây. Tần Diễn lạnh lùng trả lời, lập tức truyền âm cho chết sinh quỷ. Cái sau dừng lại phút chốc, trên gương mặt non nớt lộ ra nhất ti hoảng nhiên, dùng tốc độ cực nhanh hướng về một phương hướng bay đi, đó là một khối tới gần ngọn núi nham thạch. Chết sinh quỷ trong nháy mắt vung ra lợi trảo, một đạo đen như mực lệ mang tản ra quỷ dị khí tức đáng sợ. Ngọn núi nham thạch tại tiếp xúc đến cố lực lượng này trong nháy mắt nát bấy, lưu lại một đạo mười trượng vết cào, đồng thời cũng bại lộ một cái thông đạo. Giết, một tên cũng không để lại. Tần Diễn hờ hững hạ đạt mệnh lệnh, tại phía sau hắn hai người trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, trực tiếp xông về phía đạo kia mở miệng. Một cái quỷ nguyên cấp tâm hồn, hai vị vô thượng đại tông sư cường giả. Bực này đội hình, thiên hạ hôm nay lại có mấy cái thực lực cầm ra được. Trong lòng đất, ba đạo tàn ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua trong đó, tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức cực hạn. Người ở bên trong còn không có phản ứng lại, trực tiếp bị kéo tiến vào vô số bàn tay địa ngục. Xương cốt cả người bị nghiền nát, linh hồn bị phân giải từng bước xâm chiếm. Bá Nguy cùng Huyết Đao riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, tốc độ của bọn hắn đồng dạng không chậm. Nhưng phàm là gặp phải thích khách minh thành viên, cơ hồ là nhất kích mất mạng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Thích Khách Minh chia làm nội ngoại hai cái phân bộ, bên ngoài bắt đầu từ trên giang hồ mời chào mà đến kẻ liều mạng xem như thích khách. Mà bên trong chính là Thích Khách Minh thành viên chính thức, cái này một số người đều là do chính bọn hắn tiến hành bồi dưỡng. Nắm giữ cực cao độ trung thành, phụ trách hoàn thành một chút to lớn ám sát nhiệm vụ. Thì như diệt đi gia tộc nào đó hoặc môn phái, chỉ dùng chính mình người tới xử lý những chuyện này bảo đảm nhất. Hang ổ bị xâm lấn, toàn bộ Thích Khách Minh tổng bộ lập tức quanh quẩn lên quỷ dị tiếng rít. Nghe được chịu đến xâm lấn đặc thù cảnh báo, Thích Khách Minh lúc này mới phản ứng lại. Phân bố tại mỗi vị trí thích khách nhanh chóng tập kết, động tác của bọn hắn nhẹ nhàng, bước chân chỉnh tề, giống như từng tôn tinh vi cỗ máy giết chóc, hai mắt giống như một đầm nước động, không có bất kỳ cái gì ba động một bảy kiến hôi. Chết sinh quỷ nhìn xem những cái kia không ngừng hướng hắn vọt tới thích khách, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, căn bản không phải số lượng có thể bù đắp. Tâm niệm khẽ động ở giữa, động vật trên vách đá vô số quỷ thủ xuất hiện, trở nên vô cùng phong dài. Nếu từng cái hung tàn đắc mãng, bắt được những cái kia chạy như bay đến thích khách, đem hắn kéo vào đến gãy sinh địa ngục. Sau một lát từng cỗ thi thể xuất hiện, bọn hắn cái kia không hề bận tâm trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bốn, các ngươi quá chậm. Huyết Đao phát lần cười nhạo, con ngươi băng lãnh đánh giá bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới thích khách. Những người này phối hợp cực kỳ tinh diệu, từ mỗi vị trí lấp kín đường lui. Trong tay bọn họ vũ khí tinh chuẩn khóa chặt trên người mình mỗi một chỗ tử huyệt. Bá, Huyết Đao tốc độ chợt bộc phát, nhanh đến cái này một số người hoàn toàn không cách nào bắt giữ. Thân hình của hắn huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị trong đám người dạo bước. Lạnh thấu xương đao quang lấp lóe, tất cả mọi người trên cổ trong nháy mắt sụp ra một đầu lỗ hổng, máu tươi phun ra ngoài. Bắn tung tóe đến khắp nơi đều là năm. Bá Nguy đối mặt không ngừng hướng chính mình liều chết xung phong thích khách, lấy cực kỳ nhỏ nhẹ na di bước chân, đi bộ nhàn nhã trong đám người di động. Tiện tay cơ ra một trường, trực tiếp ngăn đỡ ở trước mặt hắn người lồng ngực đánh sập, cả người đằng không mà lên hung hăng bay ngược trở về, động tác trong tay không ngừng biến hóa hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chảo, mỗi một lần ra tay đều dễ dàng mang đi một người sinh mệnh. Không có sử dụng bất kỳ một tia chân khí, chỉ dựa vào nhục thân cường đại cũng đủ để giết cái này một số người không chừa mảnh rất năm. Chân ổn cước bộ hành tẩu tại tràn đầy thi thể trên đường. Tần Diễn trong đôi mắt không biến hóa chút nào, nội tâm như một vũng thanh tuyển, không có nửa điểm gợn sóng. Mà đổi thành một mặt trong mật thất tu luyện Thích Khách Minh Minh chủ Hà Kiêu từ trạng thái tu luyện phía dưới đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được từng đạo mãnh liệt sát ý của mình. Có người xông vào nơi ở của hắn. Đến bây giờ còn không có ai tới bẩm báo, như vậy chỉ có một cái khả năng, phàm là phát hiện tung tích đối phương đã chết thảm tại đối phương trên tay. Cái này khiến sắc mặt hắn vô cùng nghiêm trọng. Có thể làm đến bước này, thực lực tu vi tuyệt đối không kém hơn hắn, đây là nơi ở của hắn cực kỳ bí ẩn, đến cùng là thế nào bại lộ. Vừa mới mở ra vách đá đại môn, một cô âm hàn táp khí đập vào mặt, chỉ nghe một hồi rì rào thanh âm, không khí chung quanh đều tựa như bị đông cứng đồng dạng, khắp nơi đều kết lên một hồi sương lạnh. Hắn thấy được một cái đi chân trần hải tử đang dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá hắn ở phía sau hắn hai bên, hai thân ảnh riêng phần mình hai tay vòng, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Cái này khiến Hà Kiêu tim đập loạn, hắn có thể cảm ứng được đi ở trước nhất đứa bé kia không phải là người. Một cái khác mang theo mặt nạ người hắn không biết, duy chỉ có chút quen thuộc chính là Huyết Đao. Hắn cùng với người này đánh qua mấy lần đối mặt, trước mắt cái này ba cái cơ hồ cùng hắn ở cùng một cấp độ, thậm chí so với hắn còn cường đại hơn. Huyết Đao giữa ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, coi là thật muốn đuổi tận giết sạch. Hà Kiêu thần sắc âm trầm phải có tích thủy. Huyết Đao thực sự là cười lạnh một tiếng. Ba người gần như đồng thời tránh ra một lối. Một cỗ rất có áp bách tính chất khí tức đập vào mặt, đó là một vị cực kỳ thân ảnh cao lớn. Chương 347. Lão gia hỏa này giả bộ Niter. Chương 347. Lão gia hỏa này giả bộ Niter. Hà Kiêu là từ vô số trong núi thây biển máu giết ra tới cường giả, nhưng bây giờ hắn cảm nhận được ánh mắt của đối phương, toàn thân đều tại không cầm được run rẩy. Đang cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, não hải đột nhiên trống rỗng, đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Phản phất nhận lấy một loại nào đó xung kích, sinh ra trong nháy mắt ngốc trệ. Ngươi đến cùng là ai? Hà Kiêu cổ họng hơi hơi nhấp nô, trước mắt người này tuyệt đối không phải Huyết Vũ lâu lâu chủ. Vẹn vẹn là Huyết Đao lộ ra cực kỳ thái độ cung kính đến xem. Thực lực của đối phương chỉ sợ xa xa áp đảo hắn. Tần Diễn cư cao lâm hạ nhìn xuống đối phương, bình thản mở miệng, "Mười hơi, ngươi nếu có thể tại trên tay của ta chống nổi mười hơi, ta tha cho ngươi một mạng." Cái gì? Hà Kiêu nghe đến lời này sửng sốt một cái trước mắt, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, thân ảnh cao lớn kia giống như một bức tường giống như xuất hiện ở trước mặt mình. Liêu âm thối. Ba. Hà Kiêu trên mặt tức thì biến thành màu gan heo, ngay sau đó trở nên vô cùng vặn vẹo dữ tợn. Chính mình rõ ràng tất cả lực chú ý đều ở đây trên thân người, nhưng đối phương tốc độ đã sắp đến hắn không cách nào phản ứng. Mấu chốt giá hỏa này trực tiếp phía dưới ba đường gọi, hoàn toàn không có tông sư phong phạm ầm ầm. Hà Kiêu giống như một cây cái đinh, gắt gao đinh tiến tầng nham thạch bên trong. Một màn này nhìn Huyết Đao hai người hít vào ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy hạ bộ ẩn ẩn thấy đau, đây là sự thực, nhìn thấy đều đau á, còn tốt. Còn tốt. Chủ nhân không có đối với ta dùng ra một chiêu này, nếu là chúng vào một cước này, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Huyết Đao chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt nhẹp, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Vậy mà sinh ra một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Tần Diễn hơi thất vọng liếc mắt nhìn đỉnh đầu lỗ thủng, ngón tay hắn hơi hơi ép xuống. Lại là hoành một tiếng. Một đạo co rút thân ảnh đang không ngừng co rút, bây giờ đang nước mắt chảy ngang. Một cước này trực tiếp để cho hắn xương chậu vỡ vụn, cường đại xung kích càng là bẻ gãy xương sống lưng. Đau đớn đang không ngừng kích thích đầu óc của hắn, nhưng hắn vẫn không cách nào ngất đi, xem như vô thượng đại tông sư, hắn nắm giữ cực kỳ cường đại ý chí, để cho hắn thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Loại ý chí này để cho hắn bây giờ sống không bằng chết. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mỗi một tấc biến hóa, cảm giác đau như sóng biển đánh thẳng tới. Huyết Đao gặp tình hình này không khỏi thổn thức, đã từng cùng hắn nổi danh ám sát vương giả, bây giờ lại luân lạc tới tình trạng này, đồng thời cũng may mắn lựa chọn của mình. Bằng không, thời khắc này Hà Kiêu chính là ngay lúc đó chính mình. Tần Diễn nhìn về phía đối phương, gia hỏa này đã triệt để phế đi. Đem hắn mang về treo ở Vân Khuynh thành cửa thành bên cạnh, để cho người trong thiên hạ biết, chọc giận ta lại là một cái như thế nào hạ tràng. Là. Huyết Đao hai người liếc nhau, lúc này ôm quyền chắp tay, bốn. Sau một ngày, một cái tin tức nặng ký truyền khắp giang hồ. Một trong tam đại tổ chức ám sát thích khách Minh Minh chủ Hà Kiêu bị treo ở Vân Khuynh thành cửa thành bên cạnh. Hắn hang ổ tức thì bị đi tận diệt. Từng để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ cứ như vậy bị người đánh tan. Biết được tình huống này, Mưa Máu Lầu cùng Huyết Phong sẽ đông cảm giác một hồi may mắn, cùng lúc đó cũng sinh ra một hồi sợ hãi cái kia Tần Diễn thật là đáng sợ, thích khách Minh đầu người cắm đầy toàn bộ bên ngoài thành. Hà Kiêu toàn thân xương cốt đều tan nát, đã triệt để trở thành tàn phế. Thích khách Minh một nửa người chỉ sợ đã không còn. Huyết Phong hội chúng người chỉ cảm thấy một hồi may mắn không có tùy tiện hành động. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ bị treo ở cái kia phiến trên tường thành bãi bỏ liên quan tới Tần Diễn cực kỳ thế lực hết thảy nhiệm vụ, về sau cũng không cho phép tiếp liên quan với bọn họ nhiệm vụ. Huyết Phong hội chủ thần sắc trở nên vô cùng nghiêm khắc. Hảo cho dù là hắn cũng cảm thấy một hồi lưng phát lạnh. Tần Diễn tử biết chuyện này, đến bắt được Hà Kiêu cũng liền ngắn ngủi 2-3 mỗi ngày thời gian. Càng là đem đối phương hang ổ cho bưng. Phải biết tam đại tổ chức ám sát tổng bộ đều cực kỳ bí ẩn, kể từ thiết lập cho tới bây giờ không ai có thể tìm được. Thế nhưng là Tần Diễn lại làm được, trong thời gian ngắn ngủi như thế, xác định đối phương tổng bộ vị trí. Cùng lúc đó, Huyết Vũ lâu một chỗ căn cứ bí ẩn. Huyết Vũ lâu chủ nhận được tình báo sau cũng là một hồi may mắn, còn tốt trước đây Huyết Đao tiền bối tới đã cảnh cáo chính mình. Mặc dù lúc đó huyên náo rất không thoải mái, nhưng bây giờ trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích. Nếu là không có Huyết Đao tiền bối ngăn cản, kéo dài mấy trăm năm Mưa Máu Lầu, chỉ sợ cũng muốn tại trên giang hồ này hoàn toàn biến mất. Cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời, cương đại tổ chức ám sát đồng thời hướng thiên hạ tuyên bố một cái thông cáo, không còn tiếp nhận liên quan tới Tần Diễn cực kỳ thế lực thành viên hết thảy nhiệm vụ. Cái này một thông cáo vừa ra, trực tiếp dẫn bạo giang hồ trời ạ. Tần Hầu thực lực này có phần quá kinh khủng, doa đến trên giang hồ hai đại tổ chức ám sát không dám nhận nhiệm vụ của hắn. Trên giang hồ tất cả mọi người đều bị Tần Diễn cường thế cùng bá đạo chấn động, đây chính là trên giang hồ để cho vô số người sợ hãi tổ chức sát thủ. Một cái bị diệt, mặt khác hai cái dọa đến trực tiếp nhận túng, đây là mấy trăm năm qua chuyện chưa từng phát sinh, hôm nay thiên hạ cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ là tổ chức sát thủ tại những cái kia cường giả tuyệt thế trong mắt, cũng bất quá là một chút hơi cường đại một điểm sâu kiến thôi. Có thế hệ trước cường giả phát ra cảm khái. Bọn hắn mặc dù có thể cảm nhận được bây giờ thực lực tăng trưởng cùng đột phá, so với trước đó vung lòng rất nhiều, nhưng cùng đỉnh cấp cường giả chênh lệch lại càng rõ ràng. Nhất là giống Tần Diễn, Hoàng Sào dạng này yêu nghiệt, một khi quật khởi đơn giản không giảng đạo lý. Bọn hắn trưởng thành hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người nhận thức, đồng thời cũng làm cho những cái kia tranh bá thiên hạ thế lực thu liễm không thiếu, đối với Tần Diễn càng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Người này trả thù tâm cực mạnh. Bị treo trên tường Hà Kiêu chính là chứng minh tốt nhất. Xem như uy danh hiển hách lâu năm vô thượng đại tông sư, bây giờ lại là vô cùng thê thảm. Hôm nay thiên hạ thế lực cũng tại một lần nữa xem kỹ Tần Diễn. Nhất là những thế lực này sau lưng người ủng hộ, đối với Tần Diễn coi trọng tăng lên mấy cái cấp bậc, chúng ta đều đánh giá thấp tiểu tử này, không đến 20 tuổi thực lực đã đạt tới đệ tam cảnh. Tiềm lực của hắn chỉ sợ không kém hơn cái kia Hoàng Sảo, nghe hai người đã từng vẫn là hảo hữu. Bực này yêu nghiệt tuyệt đối sẽ trở thành ta đạo nhất tiên môn đại địch. Nói cho Hoàng Văn Đế cùng với tiên môn ngành tình báo, đối với Tần Diễn giám thị đẳng cấp nâng lên cao cấp nhất, đợi đến thủy tổ xuất quan, từ hắn tới định đoạt. Đạo nhất trưởng môn thần tình vô cùng nghiêm túc. Tình huống tương tự còn phát sinh ở Lôi Tiêu Tiên Tông cùng với Thanh Nguyên Tiên môn. Bọn hắn đối với Tần Diễn hiểu rõ còn chưa đủ. Vốn cho là đối phương chính là dựa vào một chút giống như ảo thuật vũ khí bình thường của thời. Những vũ khí này đối với phạm nhân cùng một chút cấp thấp tu sĩ có lẽ hữu dụng, nhưng đợi đến thiên địa hồi phục triệt để đến lúc đó, những vật này trong mắt bọn hắn cũng bất quá là đồ chơi thôi. Tần Diễn, lão già này thế mà giả bộ nai tơ. Thiên Tâm nói. Thiên Tinh Quân nhận được tin tức sau không khỏi cười nhạo một tiếng, vô luận ta như thế nào suy tính, đều không phải ở đây cái lão gia vừa vặn. Hắn rốt cuộc là người nào? Thiên Tinh Quân am hiểu nhất tinh tượng cùng suy tính, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào suy tính Tần Diễn thân phận, kết quả của nó cũng là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Chương 348. Huyết Đan. Chương 348. Huyết Đan Tần Diễn. Rốt cuộc là người nào? Thiên Tinh Quân chân mày hơi nhíu lại, nắm giữ nguyên tử thần thông thể tu cường giả, lung tim trí nhớ trong đầu, từng vị cường đại tồn tại hiện lên ở trong đầu, có vẻ như đều đối không thượng đẳng, chẳng lẽ là một người cường giả nào đó cố ý che giấu thân phận của mình, lấy thể tu tư thái tái hiện nhân gian? Thiên Tinh Quân càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Rất nhanh, hắn liền gọi tới Thiên Tâm Đạo đương đại đạo chủ lão tổ, có gì phân phó? Thiên Tâm Đạo chủ thần thái cung kính vô cùng, đem hắn coi là thần linh một dạng nhân vật, ngươi đối với Vân Châu Tần Diễn là loại nào thái độ? Thiên Tinh Quân nhiều hứng thú mà hỏi Tần Diễn. Thiên Tâm Đạo chủ trong đầu không khỏi hiện lên cái kia kiên quyết rồi rào thiếu niên, hơi trầm tư sau liền mở miệng nói, hắn là một vị người rất đặc biệt, dùng người của cái thời đại này tới nói chính là ly tinh bạn đạo, lại không câu nệ tại quy tắc một người. Hắn phát minh một vài thứ, chính xác mười phần thực dụng. Nhất là đối với bách tính, hắn làm được những cái kia cổ chi thánh quân đều chưa hẳn có thể làm được nhân từ cùng khoan dung. Tại hắn chỉ hạ bách tính sinh hoạt, có lẽ vượt qua cổ đại bất kỳ một cái nào vương triều. Nghe được đánh giá cao như vậy, cho dù là Thiên Tinh Quân cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, lúc này cười nói, xem ra ngươi rất xem trọng hắn. Thiên Tâm Đạo chủ trên mặt hiện lên nụ cười, đây chỉ là khách quan sự thật. Hắn nếu vì đế, có lẽ sẽ sáng tạo ra một cái trước nay chưa có thịnh thế. Dân tâm tức thiên tâm. Hắn tồn tại, tất nhiên sẽ tại trong sử sách này lưu lại một trang nổi bật. Hắn phù hợp ta Thiên Tâm Đạo đại nghĩa. Tần Diễn làm những chuyện như vậy để cho hắn cực kỳ bội phục, cổ đại thịnh thế bất quá là sử quan miêu tả đọc thuộc lòng sách sử, mới phát hiện cái gọi là thịnh thế chính là cam đoan chỉ hạ bách tính không bị chết đói, đây cũng là cái gọi là thịnh thế. Cùng Tần Diễn làm hết thảy so sánh, thực sự không đáng chú ý, không chỉ là để cho dân giàu, càng làm cho dân mạnh. Thiên Tinh Quân đôi mắt hơi hơi lấp lóe, trong lòng buồn vô cớ. Người này không cách nào nhìn đấu, hắn không dám đem đạo thống tương lai ngăn ở trên người hắn phái ra môn hạ đệ tử, tỉ mỉ chú ý Vân Châu động tĩnh. Tuân mệnh, bốn. Vân Châu U Sơn phủ. Hầu gia, tam đại tổ chức sát thủ người đã rút lui, Thích Khách Minh liên quan tới thế lực đã có đầu rút cổ ẩn tàng. Chúng ta người còn tại tỉ mỉ chú ý, tránh Thích Khách Minh người chó cùng rất dậu. Bất quá thuộc hạ còn phát hiện một chuyện khác. Tại giải quyết xong tam đại tổ chức ám sát nguy cơ sau, các phương mật thám khắp nơi trên địa bàn của chúng ta sống động không thiếu. Trần Nhị Cầu nghiêm túc hồi báo tình huống gần đây. Theo bọn hắn vô cùng cao giọng giải quyết Thích Khách Minh, hấp dẫn tới ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều. Nhất là bọn hắn không ngừng bồi dưỡng nhân tài, đủ loại mới lạ tạo vật tầng tầng lớp lớp. Mỗi một dạng đều lợi quốc lợi dân. Cho dù phía trước bị bọn hắn bắt một đợt, thế nhưng là vẫn có rất nhiều thế lực nhịn không được cái kia to lớn lợi ích, từ đó bí quá hóa liều. Tần Diễn khẽ gật đầu, đề phòng nhiều hơn, nhất là xưởng quân công, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cầm tới vũ khí của chúng ta tư liệu. Trần Nhị Cầu thần sắc trịnh trọng, hầu gia xin yên tâm, ẩn long đài tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn chạy vào. Đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, Tần Diễn hơi hơi xoa trán một cái, những năm gần đây hắn đã đem những gì mình biết tri thức giao cho viện khoa học giả, để cho bọn hắn tự động nghiên cứu và phát triển. Căn cứ vào Tần Diễn cung cấp tư liệu, các đại ngành học đều đang không ngừng phát triển, dần dần hoàn thiện cơ sở khoa học. Chỉ có đánh tốt cơ sở, mới có thể hướng về cao hơn lĩnh vực tiến phát. Hắn cũng chỉ có thể ngẫu nhiên rút chút thời gian đi kiểm tra một phen. Hiện tại bọn hắn cũng không thiếu tiền, võ đạo cùng khoa học đều tại đồng bộ tiến hành phát triển. Hai loại đều cần thời gian tích lũy. Hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, những thế lực khác cũng giống như thế. Thiên hạ người thông minh cho tới bây giờ cũng không thiếu. Hắn phát minh ra những vật này, có nghị không làm mà hưởng trực tiếp đánh cắp, có cũng tại tự động tổ kiến nghiên cứu. Tất cả mọi người đều theo dõi hắn, từng cái sở lấy hắn qua sông. Hiện trước mắt hắn ưu thế duy nhất chính là công nghiệp năng lực, thông qua năng lực đặc thù của hắn, chế tạo đủ loại công nghiệp cỗ máy. Điểm này là bọn hắn vô luận như thế nào bắt trước, đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra, đây là hắn bây giờ ưu thế. Ngoại trừ công nghiệp, nông nghiệp phương diện Tần Diễn tích lũy không nhỏ ưu thế, đi qua hắn sửa đổi đủ loại cây nông nghiệp, sản lượng hết sức kinh người, đây là mùa xuân hạt thóc vòng thứ nhất thu thập, các đại kho lúa đã nhanh chất đầy. Sản xuất ra lương thực, nếu như hai châu bách tính ăn được 2-3 năm. Công nghiệp cùng nông nghiệp đều bảo trì cực kỳ khỏe mạnh phát triển. Đợi đến ngày mùa thu hoạch sau đó, các phương thế lực hỗn chiến chỉ sợ liền không thể tránh được. Toàn bộ Đại Lê Vương triều bên trong bây giờ có 5 cỗ thế lực cường đại nhất, đạo nhất tiên môn ủng hộ Hoàng Văn Đế, Lôi Tiêu Tiên Tông ủng hộ Sở Vương, Thanh Nguyên Tiên môn ủng hộ Tương Vương, còn lại chính là chính hắn cùng Hoàng Sảo. Đối mặt cái này ba cái thời kỳ thượng cổ để lại đạo thống, Tần Diễn còn tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoàng Sảo bị thúc ép trong cuộc chiến tranh này làm đầy tớ, một mực xung kích tại phía trước. Tại hắn âm thầm dưới sự giúp đỡ, Trung Thiên Quân phát triển cực kỳ tấn mãnh, tại phàm nhân trong chiến tranh duy trì ưu thế cực lớn. Bất quá tại cao giai vũ phu cùng người tu đạo phương diện, vẫn ở thế yếu. Thế lực khác bản thân tích lũy liền cực kỳ khổng lồ, đủ loại cường giả cùng tài nguyên cũng không phải là hắn cùng Hoàng Sảo có thể đánh đồng. Chỉ có thể dựa vào chính mình dã man phát triển. Tiên kỳ chỉ có thể dựa vào nhân mạng đi liều mạng. Bất quá cũng may Hoàng Sảo làm kế thừa huyết đục đạo, hắn công pháp đặc điểm chính là cao mở cao đi, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Thuộc về loại kia càng đánh càng mạnh. Hơn nữa Hoàng Sảo tự mình động thủ tọa trấn tiền tuyến, bằng vào thực lực bản thân áp chế triều đình cùng đạo nhất tiên môn phái tới cường giả. Vân Trần Tiên sư bây giờ mục đích chính yếu nhất chính là tăng cường chính mình thực lực, đối với tông môn tục sự cũng là giao cho đương thời đạo nhất trưởng môn. Hoàng Sảo tại đối phương trong mắt chính là một khối đá mài đao, ma luyện đạo nhất tiên môn đệ tử đồng dạng cũng là một cái treo ở Hoàng Văn Đế trên đầu một cây đao, đạo nhất tiên môn cần một cái nghe lời vương triều, tự nhiên cần đủ cường đại thế lực bên ngoài bức bách bọn hắn nghe lời năm. Du Châu trên chiến trường, Hoàng Sảo trong lúc đưa tay một cỗ huyết hồng khí tức lưu chuyển, lập tức tạo thành một cỗ huyết sắc phong bạo đem mấy tên triều đỉnh tướng lĩnh nuốt hết, cái này một số người sau một lát liền hóa thành một đoàn lơ lửng huyết vụ đi qua bọn hắn rèn luyện, hóa thành thuần túy huyết nục tinh túy ngưng. Hoàng Sảo trong miệng nói nhỏ, huyết nục tinh túy dần dần ngưng kết thành huyết đan vật này, thưởng cho các ngươi. Hoàng Sảo nhìn về phía bên cạnh tướng lĩnh nhàn nhạt mở miệng, bốn quả huyết đan phiêu phù ở trước mặt bốn vị tướng lĩnh. Những thứ này trên mặt người lộ ra vẻ mừng như điên. Coi như chân bảo tiếp nhận huyết đan. Bọn hắn cái này một số người cơ hồ đều bại vào đến huyết nục đạo, tu luyện Hoàng Sảo truyền thụ công pháp. Công pháp này cường đại mà quỷ dị, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Nhất là huyết đan trước mắt cái này, có thể không trở ngại chút nào hấp thu, chuyển hóa thành tự thân tu vi, bốn người không chút do dự đem đan dược nuốt vào. Ngay sau đó vận chuyển công pháp, đem cái kia bảng bạc huyết khí dung nhập tự thân. Trong thời gian cực ngắn, mấy người kia tu vi trên cơ bản đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chương 349, Sối dục. Chương 349, Sối dục. Hoàng Sảo một mực chú ý Tần Diễn tình huống, nhất là khi biết đối phương tại trong thời gian cực ngắn đánh xuống Khánh Châu, cái này cũng khơi dậy hắn lòng hào thắng. Tại Du Châu mảnh này say thịt trên sân, một đường thế như trẻ tre, đã đem nửa cái Du Châu cầm xuống. Hoàng Sảo bén nhạy phát hiện quân đội triều đình chiến lực đang tại lên trên phạm vi lớn trượt. Mấy vòng chinh chiến, Đại Lê quân sức chống cự độ đã không lớn bằng lúc trước, đi qua hắn một phen điều tra, lúc này mới phát hiện triều đình quan viên cắt xén làm lính lương đồng. Nhất là bộ đội tiền tuyến, đã có 3 tháng không có phát lương ngân. Bây giờ đây là làm lính cảm xúc cực lớn, không ít càng là tiêu cực chiến đấu, quả nhiên là bùn nhau không dính lên tường được. Hoàng Sảo biết được tình huống sau càng ngày càng căm hận Đại Lê hướng đỉnh, dạng này mục nát vương triều nếu không phải là có người ở sau lưng ủng hộ, sớm đã bị hắn cho đánh bể. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái biện pháp, trên mặt đã lộ ra ác ý nụ cười. Khúc Vân phủ. Đại Lê quân một đội nhân mã lặng lẽ thoát ly quân doanh, hành tẩu hơn 10 dặm, đi tới một mảnh trên khoáng dã. Tướng quân, hắn chính là Khúc Xương quân chủ đem nhạc sách. Nhạc sách. Hoàng Sảo đánh ra đối phương, khóe miệng hơi hơi dương lên gặp qua Hoàng Sảo tướng quân. Nhạc Sách đang cảm thụ đến Hoàng Sào ánh mắt sau, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, phản phất chính mình hết thảy bí mật đều bị đối phương xem thấu. Cái này khiến thái độ của hắn càng thêm kiêm tốn. Bây giờ, hắn không chút do dự quỳ một chân trên đất, nhận được tướng quân không bỏ, Nhạc Sách nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái nhập tướng quân dưới trướng. Có thể nghĩ rõ ràng. Hoàng Sào ngữ khí nghiền ngẫm. Tự nhiên, Nhạc Sách sắc mặt như ra vẻ phẫn hận, người của triều đình căn bản vốn không đem chúng ta Du Châu địa phương quân làm người nhìn. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc cũng là chúng ta những người này xông lên phía trước nhất. Nhưng vô sỉ nhất chính là những cái kia triều đình làm quan còn cắt xén chúng ta bỏ mình tướng sĩ trợ cấp. Chúng ta những thứ này làm lính vì triều đình liều sống liều chết, bọn hắn lại đem chúng ta xem như tùy ý vứt quân cờ. Lão tử đã sớm nghĩ phản bọn họ. Nói xong, Nhạc Sách hai mắt trải rộng tơ máu. Còn như vậy cùng trùng thiên quân dâu dài, khúc xương quân sớm muộn cũng sẽ bị hao hết. Bọn hắn sau lưng phụ mẫu vợ con chắc chắn cũng không chiếm được nửa điểm đền bù. Triều đình ghê tởm sắc mặt, bọn hắn đã nhìn đủ đã ngươi có tâm lý đầu hàng, bản tướng quân tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàng Sao cười nhạt nói, bất quá ngươi là có hay không có thể làm cho toàn bộ khúc xương quân nghe lời ngươi mệnh lệnh. Nhạc Sách hơi chần chờ, bây giờ toàn bộ khúc xương quân người thấp phòng động, chủ yếu là cạn lương thực cùng quân tiền. Bây giờ mỗi ngày chỉ có hai bữa cháo loãng, không có khí lực đánh trận. Nếu như tướng quân tin được thuộc hạ, chỉ cần 20 vạn lượng, khúc xương quân 3 vạn nhân mã tất cả đều nghe theo tướng quân điều hành. Nghe vậy, Hoàng Sao khẽ gật đầu, ta cho ngươi 50 vạn lượng, đừng đem sự tình làm cho ta đập. Nhạc Sách nghe vậy trong nháy mắt lên người, trên mặt lộ ra vẻ kích động, tướng quân xin yên tâm, 50 vạn lượng thuộc hạ có 100% tự tin, làm cho tất cả mọi người đi nương nhờ tướng quân. Hảo. Hoàng Sao cười nhạt một tiếng, lập tức vây vây tay. Từng cái trầm trọng cái dương từ phía sau giơ lên tới, lập tức mở dương ra. Cái kia chỉnh tề chất đống nén bạc để cho Nhạc Sách bọn người hô hấp trì trệ, con mắt cái này cũng không rời ra. Bất quá rất nhanh, Nhạc Sách ánh mắt khôi phục tỉnh táo, thần sắc trước nay chưa có trịnh trọng, tướng quân nguyện ý tin tưởng thuộc hạ, Nhạc Sách nhất định chết công hiệu. Đi thôi, trận chiến này nếu là thành công, ngươi Nhạc Sách chính là số một công thần. Hoàng Sao âm thanh vang vang có lực quanh quẩn tại Nhạc Sách bên hai. Tuân mệnh, tướng quân. 4. Cuối tháng 7, Khúc Xương quân chủ đem Nhạc Sách tại hai quân giao chiến thời khắc mấu chốt, đột nhiên phản bội, mang theo 3 vạn người phối hợp trùng thiên quân tiền hậu giáp kích đại lê quân. Một trận chiến phá địch 10 vạn. Triều đình tại Du Châu lại không sức đánh một trận. Phía sau một đường thế như trẻ tre, gần như sắp đem toàn bộ Du Châu toàn cảnh cầm xuống. Biết được tình huống Hoàng Văn Đế cơ hồ muốn tức thổ huyết. 10 vạn nhân mã hao tổn đi vào, tương đương với triều đình một nửa quân đội. Cơ hồ đem triều đình cổ sống đánh gãy đang chết. Vì cái gì Nhạc Sách sẽ làm phản, các người đám heo ngu xuẩn này đến cùng làm cái gì? Thời khắc này Hoàng Văn Đế giống như một đầu dã thú khát máu, phản phất tùy thời có thể đem trên triều đình quan viên xé nát. Hạ Thừa Càn lặng lặng nhìn, thưởng thức Hoàng Văn Đế cái kia điên cuồng bộ dáng đợi đến Hoàng Văn Đế hơi tỉnh táo lại phụ hoàng. Nhi thần tố cáo hộ bộ còn thư Tuyết Khánh trung cực kỳ vây cánh em thầm cắt xén phía trước tướng sĩ lương đồng, dẫn đến Nhạc Sách chỗ khúc xương quân mấy tháng không thu được lương đồng, hơn nữa nhi thần còn tra được Tuyết Khánh trung còn tham không còn bỏ mình tướng sĩ trợ cấp. Chính vì vậy, Nhạc Sách phẫn mà làm phản, đầu phục Hoàng Sào đây hết thệ kẻ cầm đầu chính là Tuyết Khánh trung. Hạ Thừa Càn thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, chỉ vào Tuyết Khánh trung chính là một hồi điên cuồng thu phát. Doa đến đối phương mặt như món ăn thái tử điện hạ, ta muốn nói bậy nói bạn. Lão phu luôn luôn thanh chính liêm khiết, như thế nào làm ra bực này không bằng cầm thú sự tình. Tuyết Khánh trung phẫn nộ phản bác, phản phất nhận lấy cái gì thiên đại oan khuất. Hạ Thừa Càn thấy thế rêu cợt một tiếng, bản thái tử đương nhiên sẽ không tin miệng nói bậy. Dám ở triều đình nói ra lời nói này, tự nhiên sắp tìm được ngươi tham ô chứng cứ. Nói xong, Hạ Thừa Càn đem một chồng mật tín lấy ra. Hoàng đế bên người đại thái giám thấy thế, vội vàng chạy chậm đến trước người, đem một chồng mật tín tiếp nhận, quay người đưa đến Hoàng Văn Đế trước mặt. Giờ khắc này, Tuyết Khánh trung sắc mặt không ngừng biến ảo, đáy lòng đã triệt để luống cuống. 3. Hoàng Văn Đế một cái tát trọng trọng đập vào bàn ngọc, sắc mặt vô cùng dữ tợn nhìn xem Tuyết Khánh trung. Phát ra như dã thú gào thét, người tới, đem xúc sinh này giải vào thiên lao, giết cửu tộc. Vâng. Tuyết Khánh Trung lúc này tê liệt trên mặt đất, sau đó liên tục không ngừng quỳ xuống đất, hướng về Hoàng Văn Đế không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ bệ hạ tha mạng. Bệ hạ, tha mạng a! Lao thần chỉ là nhất thời hồ đồ. Lao thần nguyện ý đem tất cả tài sản hiến tặng cho triều đình, khẩn cầu bệ hạ khai ân a! Bị hai tên cấm quân kéo đi, Tuyết Khánh Trung tê tâm liệt phế kêu lên. Toàn bộ trên triều đình câm như hến. Một màn này, Hạ Thừa Càn khỏe miệng khó mà nhận ra dương lên, sau đó khôi phục như thường. Tuyết Khánh Trung đã từng cũng là hắn thái tử đảng một thành viên, làm ra một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Thế nhưng là nhị hoàng tử xuất sinh sau đó, cái này đồ hôn trướng không chút do dự phản bội đầu phục nhị hoàng tử nhất hệ, ngược lại đối với hắn một hồi cùng truy mãnh liệt đối với người này căm hận, không chút nào kém cỏi hơn hắn vậy hoàng đế lao tử để cho cái này kẻ phản bội nhận được vốn có hạ trạng. Cái này như thế nào để cho tâm tình của hắn không sung sướng? Tuyết Khánh Trung cơ hồ là cùng ngày liền bị hạ ngục xử tử, hắn phủ đệ bị kê biên tài sản ước chừng chụp đi ra 6.700.000 lượng chi cự. Con số này càng là trực tiếp chấn kinh toàn bộ triều đình, không nghĩ tới Tuyết này Khánh Trung như thế có thể tham. Hoàng Văn Đế tức thì bị tức giận hai mắt đỏ lên, hạ lệnh đối nó nghiền xác, đem hắn nghiền xương thành tro. Mà đổi thành một bên, mắt thấy Hoàng Sào sắp cầm xuống Du Châu, Sở Vương quân đội đột nhiên xuất binh, đánh Hoàng Sào một cái trở tay không kịp, 15 vạn đại quân xông vào Du Châu, trực tiếp phá hủy Hoàng Sào bố trí, bức bách hắn vội vàng điều binh hồi viên. Đồng thời cũng làm cho triều đình lấy được thở dốc cơ hội, thu hẹp tàn binh cùng với các phương điều hành. Rất nhanh liền tổ chức lên phòng tuyến mới. Chương 350, chiến sự lại nổi lên. Chương 350, chiến sự lại nổi lên. Lôi Tiêu Tiên Tông đây là không có ý định để cho Hoàng Sào làm lớn a. Biết được chiến báo Tần Diễn khỏe miệng không khỏi dương lên. Hoàng Sào cùng Lôi Tiêu Tiên Tông ân oán, hắn cũng là hiểu rõ một chút. Dù sao trước đây hạ hầu quân, thế nhưng là đem đối phương chỉnh rất thảm, Hoàng Sào thực lực trở nên mạnh mẽ sau liền trả thù trở về. Cái gọi là ước định cũng bất quá là một câu nói xuống thôi. dính đến ích lợi của mình sau đương nhiên sẽ không hàm hồ. Tần Diễn nhìn xem Đại Lê Dư Đồ, thiên hạ 13 châu, chính mình đã phải thứ hai địa bàn của mình cùng Sở Vương liền nhau. Gia hỏa này gần nhất cũng không thành thật, tại biên cảnh vị trí tập kết gần tới 8 vạn đại quân. Như vậy xem ra, hẳn là sợ hắn đột nhiên đánh lén. Tháng 9, Tương Vương Sở tại Tấn Châu ngang tàng phát động công kích, một đường xuôi nam, đem Hoàng Văn Đế hang ổ cho rút. Hỏa lực tập trung 20 vạn, một đường thế như trẻ che giết vào Hải Châu. Bây giờ Hoàng Văn Đế trọng tâm một mực tại phương Bắc, Thương Lan phủ rất nhiều cựu thần cũng đã điều đi phương Bắc. Hải Châu căn bản là không có cách ngăn cản Tương Vương đại quân. Duy nhất hơi có chút thực lực, đã gần 2 năm quật khởi Trịnh gia, tự phong làm nô vương. Cắt cứ Hải Châu nửa giang sơn. Song phương hỏa lực tập trung sườn núi, Trịnh gia tình cảnh cũng không tính rất tốt, một mực bị Tương Vương Vương đại quân đè lên đánh. Nếu như không phải có sườn núi địa thế ưu thế, chỉ sợ sớm đã bị đối phương quét ngang 11 vạn đại quân đau khổ chèo chống, chỉ sợ nhiều nhất chống đỡ 2-3 tháng. Nếu như là đệ tứ cảnh cường giả ra tay, vậy thì không có cái gì huyền niệm. Bây giờ chiến trường thế cục là nắm giữ đệ tứ cảnh cường giả thế lực, đối mặt ngang nhau thế lực lúc, người mạnh nhất động thủ số lần càng ngày càng ít. Cho dù là hoàng sao đều phải tuân theo cái này quy tắc ngầm. Một khi đệ tứ cảnh cường giả ra tay, đó chính là một hồi triệt triệt để đổ sát. Bọn hắn chính là các đại thế lực định hải thần châm. Bất kỳ một thế lực nào đều không chịu nổi loại này cường giả phá hư. Đệ tam cảnh cường giả chính là trên chiến trường có thể xuất thủ sức chiến đấu cao nhất. Không thích hợp, thế cục không đúng. Tần Diễn sắc mặt biến hóa, Tương Vương nhìn chúng Hải Châu, đem hắn đánh xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là Lôi Tiêu Tiên Tông cho tới hôm nay cũng chỉ là cho hoàng sào phía dưới ngang chân, cũng không có cùng hắn khai chiến ý tứ. Như vậy hắn có thể khuyết trương mục tiêu chính là hướng về chính mình. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng hắn không muốn đi đánh cược. Vô luận thắng thua, tiền kỳ chính mình khẳng định muốn thiệt thòi lớn, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy lập tức xuống, mệnh lệnh Hàn Trầm, Hàn Thôi, Kim Thế Trung Quách Hợi lập tức xuất lĩnh bộ đội sở thuộc tại Sở Châu giao giới bố phòng. Đồng thời mệnh lệnh tiền trạm binh sĩ, tùy thời cảnh giác sở quân tập kích. Thông chi Xích Ảnh quân cùng Thần Cơ doanh lập tức khai phát tiến lên. Tần Diễn thanh âm trầm thấp hướng về Tần Hiếu Nghĩa phân phó nói. Cái này khiến cho hắn có cảm giác cực kỳ không cam lòng cảm giác, nếu như hai đại tiên môn đã chuẩn bị kỹ càng chiếm đoạt còn lại thế lực, như vậy hắn rất có thể đứng núi chịu sào. Chính mình nắm giữ đệ tứ cảnh chiến lực, thế nhưng là người biết lại không nhiều. Tần Diễn hơi ảo não, có đôi khi cất giấu quá sâu, người khác rất có thể đem hắn xem như quả hờ mềm tới bóp. Rất nhanh từng phần địa báo có thể đạt đến tất cả quân trong tay. Quân đội lập tức tập kết, lập tức hướng về Vân Sở biên giới tiến lên. 4. Đang lúc Tần Diễn điều động quân đội sớm bố trí lúc, một vị khách không mời mà đến lại lặng lẽ đi tới Thanh Hà trấn. Lúc hắn tới gần 10 dặm phạm vi, Tần Diễn đồng thời bắt được sự tồn tại của đối phương là hắn. Tần Diễn khẽ cau mày, người này cũng không có qua nhiều che giấu chính mình, là cố ý để cho hắn cảm giác được. Thân ảnh lóe lên. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở trước mặt đối phương. Đã lâu không gặp, đạo hữu. Thiên Tinh quân trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng về Tần Diễn hơi chắp tay. Chỉ thấy tay hắn vung lên, vô tận tinh quang ngưng kết, tại tràn đầy vắng lặng trên gò núi, huyễn hóa ra một tòa đỉnh nghỉ mát thỉnh. Thiên Tinh quân nhiệt tình mời. Tần Diễn hơi làm chần chờ, hai người song song đi tới đỉnh nghỉ mát ngồi đối diện nhau. Ngươi tới địa bàn của ta muốn làm cái gì? Tần Diễn bình tĩnh mở miệng, nhưng ánh mắt lại gắt gao tập trung vào đối phương. Tại hạ đến đây, cũng không phải là khiêu khích các hạ, mà là hướng ngươi truyền đạt một tin tức. Thiên Tinh quân lấy ra một bình rượu ngon, vì Tần Diễn chén rượu rót đầy. Tin tức gì đáng giá ngươi tự mình đến đây? Tần Diễn dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía đối phương. Thiên Tinh quân phảng phất chưa tỉnh, rót cho mình một chén rượu, khẽ nhấp một cái. Suy đoán của ngươi là đúng. Lôi Tiêu Tiên Tông Hạ Hầu quân nhìn chúng ngươi Vân Châu, muốn đem nơi đây chiếm làm của riêng. Ngươi cũng cần phải biết rõ, ngươi Vân Châu có bao nhiêu người trông mà thèm. Ngươi là như thế nào biết được? Ta Thiên Tâm đạo dựa vào thôi diễn lập nghiệp, biết được những chuyện này cũng không khó khăn. Thiên Tinh quân cười nhạt một tiếng, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì thù hận, phía trước tuy nói có chút hiểu lầm, nhưng đã là đi qua chuyện. Lần này đến đây cáo chi ngươi chuyện này, cũng là vì kết một thiện duyên. Nói xong, cơ thể của Thiên Tinh quân hóa thành tinh quang, biến mất ở cái kia vô ngân tinh không. Tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Nhưng bây giờ Tần Diễn nhưng là cho mày, nếu như đối phương nói là sự thật, như vậy một hồi ác chiến là không thể tránh khỏi. Cái này cũng là hắn lập uy chi chiến, đồng dạng cũng là hắn lần thứ hai cùng cường giả thời thượng cổ giao chiến. Vân Xuyên phủ, Tần Diễn trước tiên đến nơi đây. Nơi đây đã đóng quân 5 vạn, 2 chi tiểu đoàn pháo binh. Tất cả binh sĩ đã thay đổi trang phục tiểu mới súng đạn, phàm nhân giữa quân đội chiến đấu. Quân đội của hắn đủ để quét ngang hết thảy năm. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sở quân trong quân trướng, Hạ Hầu quân đại mã Kim Đao ngồi ở trên bảo tọa, ở trước mặt hắn là Lôi Tiêu Tiên Tông rất nhiều cường giả. Ngoại trừ thế hệ trước cường giả, trong đó xen lẫn không ít trẻ tuổi gương mặt đây đều là thời đại này chỗ quật khởi thiên tiêu, mỗi người thiên phú đều siêu phàm chắc tuyệt. Tuổi còn trẻ đã đuổi ngang, thậm chí là vượt qua đời cũ cường giả, trong đó này cảnh giới tông sư thế hệ tuổi trẻ cường giả chỗ nào cũng có. Thậm chí là sắp đột phá đến đệ tam cảnh cường giả, cũng là có 2-3 vị đến nhóm gia nhập vào tông môn một mực tại chuyên tâm tu luyện, bây giờ cũng là thời điểm ra ngoài lịch luyện một phen đi theo Sở Quân, đạp phá Vân Châu. Nếu là có biểu hiện xuất sắc giả, có thể trở thành bổn quân ký danh đệ tử, tiếp nhận bổn quân chỉ điểm cùng dạy bảo. Đệ tử tuân mệnh. Một đám thế hệ tuổi trẻ cao thủ trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Tại trong tiên môn, Hạ Hầu quân địa vị vô cùng cao thượng, gần như đồ đẳng một dạng nhân vật. Có thể có được dạng này siêu cấp cường giả chỉ điểm, đây chính là toàn bộ trên tông môn phía dưới tha thiết ước mơ chuyện. Một khi nhận được đối phương thừa nhận, nó địa vị có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Vân Sở giao giới địa, Sở quân đã chiếm được mệnh lệnh, tiến công Vân Châu quân. Phía trên đại quân, một đám tu tiên giả điều khiển pháp khí nhìn qua đại quân không ngừng đi tới. Kể từ chuyển thành tu tiên pháp môn, Thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, cho dù là tại đệ nhất cảnh liền có thể điều động pháp khí ngự không phi hành để cho bọn hắn có loại áp đảo chúng sinh cảm giác. Hơn nữa người tu tiên thủ đoạn công kích càng là đủ loại, là thành thể hệ chiến đấu thuật pháp. Bây giờ một cái nhất cảnh người tu tiên chiến lực, viễn siêu võ đạo cùng cảnh giới cường giả. Cực kỳ cá biệt giả thậm chí có thể làm đến nhảy qua biên giới giới chiến đấu. Cho dù là thống nhất Mây Khánh hai châu Tần Diễn, bọn hắn cũng không đem để vào mắt đi, để cho bọn này phàm nhân biết cái gì là tiên giả. Một đám thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ đợi đến bọn hắn vượt qua biên giới một khắc này. Một cái giả thiên thủ trưởng đột nhiên rơi xuống. Không. Chương 351. Đánh không chết sẽ chỉ làm ta trở nên mạnh hơn. Chương 351. Đánh không chết sẽ chỉ làm ta trở nên mạnh hơn. Kinh khủng như thế, trong nháy mắt liền để ngồi thẳng hậu phương Hạ Hầu Quân sắc mặt biến đổi lớn. Hắn có thể cảm ứng được người xuất thủ thực lực đã đạt đến đệ tứ cảnh. Làm cản. Hạ Hầu Đôn trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang hướng về phía trước trên chiến trường phóng đi. Cùng lúc đó, hắn cũng hướng về đạo kia trưởng ấn oanh ra một quyền. Vạn pháp như bu lôi, một quyền nát thương khung. Hai đạo kinh khủng công kích ở trên bầu trời trong nháy mắt đụng vào nhau, mắt trần có thể thấy cường đại sóng xung kích đem treo cao tại bầu trời đông đảo tu tiên giả trực tiếp đánh xuống. Từng cái miệng phun máu tươi, bộ dáng chật vật đến cực điểm đây rốt cuộc là cỡ nào sức mạnh. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bầu trời. Một quyền một trường mãnh liệt đụng nhau, kinh khủng xung kích không ngừng quyết tán, đem trên mặt đất quân đội chấn động đến mức nhục thân vỡ nát. Sau đó bị mạnh mẽ cương phong bay đến không biết nơi nào. Chỉ bằng cái này còn ngăn không được. Tần Diễn đứng ở trên bầu trời, vận chuyển toàn thân sức mạnh bàn tay đột nhiên ép xuống. Chỉ thấy cái kia giả thiên cự thủ hình thể đang không ngừng bành trướng. Thằng đến che qua sơn nhạc, muốn đem tất cả người chụp chết bạo. Hạ Hầu Quân sắc mặt khó coi, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trong chốc lát hai cỗ sức mạnh sau khi va chạm, trong nháy mắt sinh ra cực kỳ khủng bố táo bạo. Kinh khủng xung kích hướng về bốn phương tám hướng phát tiết, đem tiếp xúc cùng hết thể xé thành nát bấy. Cho dù cách nhau hơn 10 dặm, cũng có thể nhìn thấy cái kia từ thiên dựng lên mây hình ấm. Người đáng chết. Hạ Hầu Quân bị nổ tung nuốt hết thế hệ tuổi trẻ, đây là hắn hai đầu lông mày ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm sát khí. Chú tâm bồi dưỡng tông môn tương lai, lại tại cuộc chiến đấu này tất cả đều tác động đến chết trận ngươi chính là Lôi Tiêu Tiên môn tông môn cổ tổ Hạ Hầu Quân. Tần Diễn đứng ở hư không quan sát hận không thể đem hắn tiên đao vạn quả lôi thiên vương Hạ Hầu Quân. Ánh mắt của hắn có thận trọng lại không có e ngại. Cùng những thứ này thượng cổ thời đại cường giả giao chiến, bản thân liền là một loại đối với thực lực khảo nghiệm tới, để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Diễn trong lời nói tràn đầy khiêu khích, ý vị ngươi tự tìm cái chết. Hạ Hầu Quân hai mắt đỏ như máu, không nghĩ tới một tên tiểu bối dám đụng vào uy nghiêm của hắn. Trong chốc lát, thương khung lôi quang phun trào, giống như từng đầu gào thét lôi long. Uy nghiêm thân thể tại tầng mây bên trong không ngừng lấp lóe nhảy lên. Vô số lôi quang hướng về Hạ Hầu Quân trào lên mà đi, lấy hắn làm trung tâm, vô số lôi đỉnh hội tụ thành một tia chớp của sáng, giống như một gốc nở rộ lôi cây, mỗi một đạo lôi đỉnh chính là hắn cành cây. Chỉ một thoáng, hai thân ảnh trên tầng mây không ngừng đan xen. Kinh khủng chiến đấu cũng có thể khai hỏa, thỉnh thoảng phát ra rung động thiên địa oanh minh. Hai quân mắt thấy đây hết thảy, từng cái một rung động tột đỉnh hai đại đỉnh cấp cường giả đối quyết, thật đúng là có ý tứ. Thiên Tinh Quân nhìn xem cái này một cái tác, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ đến cùng là lôi đạo cùng thể tu đỉnh phong cường đại vẫn là nguyên tử cùng thể tu kết hợp cường đại. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Trong mắt Thiên Tinh Quân đầy cõi lòng chờ mong, Tần Diễn, không biết Hạ Hầu Quân có thể hay không bức ra ngươi chân chính thế lực. Ngươi đến cùng là lao gia hỏa nào che giấu thân phận? 4. Một chỗ khác Tần Diễn đang cùng Hạ Hầu Quân cường cường va chạm, lục thân chém giết thậm chí sinh ra rung chuyển trời đất cảm giác. Hạ Hầu Quân toàn thân lôi đỉnh phun trào, mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, phảng phất có thể phá diệt thế gian hết thảy. Sự cường đại của hắn không chỉ là nhục thân phương diện, còn có đối với lôi đạo điều khiển. Quanh thân quấn quanh lôi đỉnh cũng không phải vật phàm, mà là hắn đi qua đặc thủ tế luyện sau, mang theo sức mạnh hủy diệt tần lôi. Lôi đạo công phạt đệ nhất. Người này nhục thân lại so bản thiên vương còn cường hắn hơn, lại có thể đối cứng hủy diệt tần lôi công kích. Hạ Hầu Quân trước mắt người thanh niên này, thần sắc hơi hơi ngưng trọng đau quá. Tần Diễn bây giờ bị lôi đỉnh đánh toàn thân cháy đen, thỉnh thoảng một hồi co rút, thậm chí có thể ngửi được một hồi mùi thịt. Phải biết hắn nhưng là lấy thiên lôi tối thể, nhưng dù cho như thế cũng gánh không được đối phương cái kia quỷ dị lôi đỉnh. Gia hỏa này toàn phương vị cường đại. Nhục thân, tốc độ cùng với phá thuật pháp, mỗi cái phương diện đều vô giải khả kích. Nhất là tại phương diện tốc độ, lôi chi cực tốc hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Từ trường chuyển động, vô hình lập lực trường che chắn bao trùm toàn thân của hắn, giờ khắc này hắn lực lượng trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong trung quy là nghiêm túc đi. Hạ Hầu Quân lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dám đắc tội ta Hạ Hầu Quân, ta sẽ dùng nắm đấm đạp nát ngươi mỗi một tấc huyết nục, mỗi một cây xương cốt. Hạ Hầu Quân tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, nhanh đến bình thường cường giả đã không cách nào dùng mắt thường bắt giữ. Giang giác, ẩn chứa lực lượng kinh khủng một quyền, trực tiếp đánh phía Tần Diễn giống nhau. Dù là dùng từ trường biến mất đối phương bộ phận sức mạnh xâm xét, bộ ngực của hắn vẫn như cũ bị một quyền này đánh tới lõm, tính cả ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát. Chỉ là một quyền, Tần Diễn liền miệng mũi một chút, cơ thể giống như một khỏa thiên thạch hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Một ngọn núi tại cái này mãnh liệt va chạm phía dưới trực tiếp đổ sụp. Không tự lượng sức đồ vật, cũng dám khiêu khích bản thiên vương. Hạ Hầu Quân quan sát phế tích, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Luôn có một số người thấy không rõ cân lượng của mình, bởi vì có một chút bản sự liền có thể không coi ai ra gì. Và anh, phế tích ở trong một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bây giờ Tần Diễn bộ dáng hết sức chật vật. Hô, hắn không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt nhưng là lộ ra một tia điên của người ta láo tử đau qua. Tần Diễn xé nát giống như tấm vải tầm thường quần áo, lộ ra cái kia đau tức dịu đục một dạng thân thể. Nguyên bản lõm xuống lồng ngực đã khôi phục như lúc ban đầu, bị lôi đỉnh đánh cho nám đen làn da, tại tầng tầng dụng. Mới mọc ra làn da chân bóng như lúc ban đầu có cường đại năng lực tự lành. Nơi xa ngắm nhìn Thiên Tinh Quân lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, Hạ Hầu Quân phóng ra lôi đỉnh thế nhưng là hủy diệt thần lôi. Nắm giữ phá hư khôi phục, khiến người không cách nào chữa trị thuộc tính đặc biệt. Một khi bị kỳ mệnh bên trong, giống như hoan tâm phệ cốt đồng dạng, cuối cùng phá hủy nhục thân. Đặc thù lôi đỉnh tối thể, lực lượng thượng hạn đề thăng 3500 đặc thù lôi đỉnh tối thể, tốc độ thượng hạn đề thăng 1200ms đặc thù lôi đỉnh tối thể, trên tinh thần hạn đề thăng 3000 tần diễn tiên phú, vô hạn thể chất. Sức mạnh 216700. Tốc độ 42418ms tinh thần 186721. Tần diễn khí tức rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thực lực bản thân càng là tăng lên một đoạn nhỏ. Một màn quỷ dị này, vô luận là Thiên Tinh Quân vẫn là Hạ Hầu Quân sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cho dù là tại thượng cổ thời kỳ cái kia thiên tài lớp lớp thời đại, cũng không có gặp qua thể chất quỷ dị như vậy. Cơ thể nắm giữ vượt mức bình thường năng lực tự lành không nói, chữa trị sau thực lực càng là có thể có được trình độ nhất định thực lực để thăng ngươi mới vừa rồi là cố ý. Hạ Hầu Quân lúc này cũng phản ứng tới, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, chỉ là muốn nghiệm chứng một phen, không nghĩ tới thật sự có thể. Tần Diễn lau máu trên mặt dấu vết, bước ra một bước, lấy thế lôi đỉnh vạn quân giết hướng đối phương. Cả hai lần nữa mãnh liệt giao chiến cùng một chỗ đánh thiên địa chấn động, vừa dày vừa nặng tầng mây bị vênh ra từng cái chân không tròn mang. Ngay sau đó chính là chấn thiên lôi minh. Chương 352, cực tốc. Chương 352, cực tốc ta cũng không tin, ngươi có thể vô hạn khôi phục. Hạ Hầu Quân trong đôi mắt bắn ra lấy lôi quang, toàn thân râu tóc từng chiếc dựng thẳng lên, lôi hồ ở trên đó không ngừng nhảy lên. Giữa thiên địa đều tràn đầy một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức ở phía sau hắn tạo thành một đạo cực kỳ huyền ảo đồ văn, phảng phất nối liền một mảnh lôi hải. Khí tức hủy diệt giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, chỉ là thẩm thấu ra một điểm, cũng đủ để vành sát ba cảnh cường giả hôm nay liền nhìn ta như thế nào vành sát thành cho. Hạ Hầu Quân một ngón tay hướng Tần Diễn, bên trong hư không vô căn cứ hiện ra vô số điểm sáng. Trong khoảnh khắc, những điểm sáng này không ngừng bành trướng, mặt ngoài hiện ra vô số thiểm lôi. Số lượng không ngừng tăng thêm, giống như quần tinh trải rộng tinh không, lít nha lít nhít vén cùng một chỗ. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố từ trong đó lan tràn ra, Hạ Hầu Quân đây là làm thật. Thiên Tinh Quân thấy vậy một màn thần sắc trở nên nghiêm trọng, đây là Lôi Tiêu Tiên môn đỉnh cấp thần thông một trong, Lôi Tinh Hóa Hải Thuật. Nay thần thông thuộc về phạm vi cực lớn công kích, thời kỳ thượng cổ Hạ Hầu Quân bằng vào chiêu này. Tại Vô Ngần Hải Khư đánh chìm một tòa phương viên mười mấy vạn dặm hải đảo, triệt để biến mất tại trong đại dương mênh mông. Chỉ là nháy mắt công phu, cả bầu trời đã bị lôi tinh che đậy, giống như một mảnh khiêu động lôi đỉnh hải dương. Chấn động lay tràng cảnh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là Tần Diễn cũng bị chiêu này cho choáng váng, những thứ này thượng cổ còn để lại lao quái vật thật đúng là kinh khủng đến để cho người ta giận sôi. Giờ khắc này Tần Diễn toàn thân lông tơ nổ, tốc độ cực hạn thoát đi nơi đây chạy, khó tránh khỏi có chút chậm. Hạ Hầu Quân cười lạnh, ngay sau đó đỉnh đầu một mảnh kia lôi đỉnh đại dương mênh mông, vô tận tinh quang rơi xuống. Hiển thị rõ lộng lẫy cùng hủy diệt, cả hai hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó thiên địa bên cạnh liền gai nhọn một mảnh, lôi quang chói mắt đã để người mắt mở không ra. A, Tần Diễn cảm nhận được toàn thân mỗi một tấc huyết nhục đều truyền đến khó có thể dùng lời diễn tả được nói nhói. Bộ da toàn thân bị một chút nổ tung, kinh khủng lôi đỉnh chi lực tràn ngập toàn thân, để cho hắn sinh ra chớp mắt thất thần. Lôi quang tan hết, hố sâu to lớn bên trong, một đạo toàn thân tản ra hồng quang thân ảnh chậm rãi bò lên. Trên người hắn một mảnh đỏ sậm, ngay sau đó phát sinh vết rách, lộ ra trong đó đỏ tươi huyết đủ. Huyết thủy không ngừng từ miệng vết thương tràn ra, sau đó nhanh chóng bốc hơi thành huyết vụ. Bây giờ hắn bên ngoài thân nhiệt độ cao đến đáng sợ chỉ thiếu chút nữa. Tần Diễn trầm thấp cười, âm thanh dần dần làm cản. Đôi mắt của hắn trở nên hoàn toàn đỏ đậm, có trước nay chưa có điên cuồng. Than cốc một dạng da thịt đang không ngừng rụng, lộ ra mới tinh da thịt trắng nõn. Toàn thân không ngừng bài xuất nhiệt lượng, tính cả mặt đất cũng bắt đầu hòa tan, dần dần tạo thành một mảnh hồ dung nham đố. Làm sao có thể? Hạ Hầu Quân cùng Bí Mật Quan Sát Thiên Tinh Quân con người trong nháy mắt đột nhiên co lại, người này mệnh chi ương ngạnh đủ để cho bọn hắn cảm thấy rung động. Ngay sau đó bọn hắn đều từ trên thân Tần Diễn cảm nhận được một cỗ càng cường đại hơn khí tức tại sinh sôi. Giờ khắc này, Hạ Hầu Quân từ khi người này trên thân cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên bản thiên vương vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Hạ Hầu Quân trong lòng có chút kinh ngạc, ngay sau đó toàn thân lôi quang bắn ra, tựa như một đầu tóc giận thần linh. Ngang dọc thiên địa vài vạn năm, cho dù là tuyệt vọng nhất tuyệt linh thời đại hắn đều gắng gượng đi qua. Nhìn về phía Tần Diễn trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngút trời, cổ sát ý này ngưng tụ như thật, lập tức hóa thành một đạo lôi quang. Chỉ thấy hố to trực tiếp bị một đạo lôi quang cắt, tạo thành một đạo dài mấy ngàn trượng cự hẻm núi lớn. Tránh thoát. Hạ Hầu Quân con ngươi hơi co lại, cường hãn thần thức trải rộng ra, lùng tìm Tần Diễn vết tích. Trong nháy mắt cảm ứng được một thân ảnh cực tốc vào tới. Oeng. Trong chớp mắt vô số lôi quang tràn ngập, cùng bạo lôi đỉnh hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà ra. Tại bên trên đại địa cày cắt từng đạo khe rãnh, mà bản thân hắn thì trọng trọng vọt tới phương xa sơn nhạc, ước chừng đụng nát hai ngọn núi lớn, thân hình lúc này mới ổn định lại. Phốc. Hạ Hầu Quân trong nháy mắt phun ra ngụm máu tươi, bàn tay che lồng ngực, một mảnh huyết nhục giống như bùn nhau thoát ly thân thể, trong mắt có một tia kinh hãi. Tốc độ của ngươi. Hô. Tần Diễn phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân bắn ra từng trận lôi quang, ngươi từ trường rất đặc biệt, Lôi Tiêu Tiên môn hóa lôi chi thuật không hổ là thiên hạ cực tốc độn pháp một trong. Bản thân liền có thể cảm thụ từ trường, nhất là giống Hạ Hầu Quân dạng này lôi đạo cao thủ. Mặc dù không cách nào triệt để phân tích thần thông của đối phương, nhưng cũng có thể hết ngồi đáy giếng, có thể từ trong thấy được một tia thân hình. Hắn vừa rồi tốc độ chính là mô phỏng ra 2-3 phần hóa lôi chi thuật uy năng. Nếu không muốn tránh thoát công kích của đối phương thật đúng là không dễ dàng ngươi. Hạ Hầu Quân sắc mặt không ngừng biến hóa, gia hỏa này thế mà thực sự là nhìn mấy lần liền đem hắn độn thuật học được một tia da lông. Người này thiên phú vậy mà cao đến loại trình độ này, kế tiếp chúng ta liền hào hào tỉ đấu một chút. Từ trường chuyển động, huyết sắc lôi quang tại Tần Diễn quanh thân nở rộ, tốc độ đã cùng hắn tương xứng nguyên từ thần thông tăng thêm ta lôi đạo thần thông, tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như thế. Trong lòng Hạ Hầu Quân vô cùng nghiêm trọng. Giữa hai bên không đoạn giao phong tốc độ nhanh liền Thiên Tinh Quân đều nhanh khó mà bắt được. Giờ khắc này, Hạ Hầu Quân mới hoàn toàn cảm nhận được Tần Diễn cái kia kinh khủng lục thân mang đến cảm giác áp bách. Mỗi một kích đều đủ để Tồi Sơn đánh gãy nhạc, cho dù là hắn bác sĩ cũng là một cái cường đại thể tu, cũng không cách nào tiếp nhận loại trình độ công kích này. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy xương cốt của mình đều nhanh nát, căn bản không dám chính diện nên đón Hạ Hầu Quân cư nhiên bị ngắn ngủi chế trụ, Tần Diễn vậy mà có thể đem hắn bức đến loại trình độ này. Thiên Tinh Quân toàn trình mắt thấy đây hết thảy, có chút không dám tin tưởng cỗ thân thể này cuối cùng không phải ta cái kia trải qua hơn vạn năm chui luyện nhục thân đối mặt người này công kích lại để cho ta cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hạ Hầu Quân thời khắc cũng không chịu nổi, vội vàng thi triển bí pháp, một đạo lôi đình hiển hóa áo giáp bao trùm toàn thân hắn có thể đem ta bức đến mức độ này, tiểu tử, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Ha ha, ngươi liền chỉ biết qua loa vài câu. Tần Diễn cười lạnh một tiếng, nhất chiêu liệt thiên thức hướng về đối phương oanh sát mà đi. Hạ Hầu Quân sắc mặt biến đổi lớn, vừa rồi hắn đã nhận lấy một kích này, lồng ngực huyết nhục bị cỗ này lực lượng bị dị phân giải, tính cả ngũ tạng lục phủ đều đã nhận lấy không nhỏ thương tích. Không chút do dự thi triển hóa lôi chi thuật người này thi triển thần thông lúc, toàn thân tạo thành từ trường cực kỳ đặc thù, cho dù là ta bây giờ tinh thần lực đều không thể hoàn toàn mô phỏng. Tần Diễn trong đầu không ngừng phân tích hóa lôi chi thuật, cùng lúc đó cũng tại cùng Hạ Hầu Quân điên cuồng chém giết. Song phương trên cơ bản thuộc về người này cũng không thể làm gì được người kia, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Hai người cũng là lấy tốc độ cực nhanh tốc độ đối hoành. Vừa tới tốc độ quá nhanh, căn bản không có cách nào đuổi kịp. Thiên Tinh Quân muốn theo đuổi lại phát hiện bọn hắn triệt để không còn hình bóng. Ngày đêm giao thoa, giữa thiên địa liên tiếp sấm chớp mưa bão không ngừng vang dội, quỷ dị kỳ quan để cho vô số người vì đó ghé mắt. Vân Sở giao giới chi địa. Hầu gia đã cuốn lấy đối phương người mạnh nhất, kế tiếp liền phải xem chúng ta. Hàng chấm đôi mắt bắn ra dọa người tia sáng thông chi tiểu đoàn pháo binh, trực tiếp cho ta hỏa lực bao trùm, một khắc đồng hồ tất cả đạn pháo đều phải đánh cho ta xong. Kỵ binh cùng bộ binh chuẩn bị, không lưu bất luận cái gì người sống. Tốc độ nhanh nhất giải quyết đi đối phương. Vân Châu quân nhanh chóng điều động. Tiểu đoàn pháo binh cộng lại hơn 6000 người, tất cả mọi người đều đã điều chỉnh tốt họng pháo. Hơi có vẻ đêm tối lờ mờ khoảng không, một đạo pháo hoa trường tiểu hành treo tại tinh không. Chương 353. Tâm tính làm sập. Chương 353. Tâm tính làm sập. Sở quân đại doanh. Tuần tra binh lính đột nhiên cảm nhận được phương xa bầu trời lóe lên tia sáng, một đám người ngừng chân nhìn lại cái kia thật giống như là lưu tinh. A, thật đúng là a. Một đám người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi nhìn, cái kia lưu tinh như thế nào càng lúc càng lớn. Bất quá rất nhanh có người ý thức được không đúng, trên mặt lộ ra hoảng sợ đi tập, sạc nhanh cái lệnh. Động tĩnh khổng lồ, rất nhanh liền để sở quân đại doanh hoàn toàn đại loạn, đánh đánh dày đặc đạn đạo lại vô tình bao trùm toàn bộ quân doanh. Dây đặc hỏa pháo vênh tạc, để cho bóng đêm bầu trời đều trở nên sáng tỏ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương xen lẫn tại trong tiếng nổ vang này. Cho dù là Lôi Tiêu Tiên môn cường giả nhìn thấy một màn này cũng là cực kỳ rung động, phòng ngự pháp khí thi triển mà ra, không ngừng ngăn cản cái kia đông đúc như mưa hỏa lực. Bực này vũ khí uy lực, thậm chí không kém cỏi một chút tiên thiên, tông sư cấp bậc công kích. Một vòng oanh tạc kéo dài đến hơn một phút, đây là hỏa pháo uy lực một lần cực hạn hiện ra, hình thành đáng sợ phá hư, đã đem phương viên 10 dặm phạm vi cho cày một lần. Đối với sở quân tạo thành cực kỳ thương vong nghiêm trọng. Đây là một loại trước nay chưa có phương thức công kích, là quá khứ mấy ngàn năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua báo hỏa tính chất công kích. Lần này sở quân thương vong ít nhất hơn phân nửa, còn lại cái này một số người sớm đã dọa phá. Phương xa phía chân trời, liên tục ánh lửa không nhìn thấy phần cuối. Tiếng bước chân nặng nề để cho đại địa cũng vì đó run rẩy. Một cái dòng lũ sắt thép đang thật nhanh hướng về sở quân đại doanh phương hướng phi nhanh. Vân Châu quân đánh tới tất cả mọi người tụ tập, tổ kiến đội hình. Một chút còn sống tướng quân cảm thụ được phương xa truyền đến chấn động sắc mặt vô cùng hốt hoảng. Liều mạng muốn triệu tập những cái kia thất kinh binh sĩ, thành phòng ngự trận tuyến. Chỉ tiếc nhân viên thiệt hại quá mức nghiêm trọng, muốn thời gian ngắn triệu tập đám người, cơ hồ khó như lên trời. Mà càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là nên đón bọn hắn không phải đao kiếm chém giết, mà là dày đặc kim loại dòng lũ. Cực tốc bắn tới đạn xuyên thấu bọn hắn cái kia cứng rắn khôi giáp, tại trên người của bọn hắn lưu lại một cái lỗ máu. Máu tươi không ngừng mà từ miệng vết thương chảy ra. Binh sĩ từng hàng ngã xuống, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tới ngăn cản công kích như vậy. Có chút người huyết dũng, muốn xông vào đối phương quân trận. Chỉ là chạy ra vài mét, cái này một số người liền bị liên tiếp đạn đảo qua. Cuối cùng ôm hận ngã xuống sông lên a. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Tuyệt vọng bầu không khí, kích phát sở quân dũng mãnh, từng cái giống như tuấn đạo giả phóng tới Vân Châu quân. Nhưng nên đón bọn hắn nhưng là liên tiếp kim loại dòng lũ, tuyệt đối vũ khí đại kém, làm cho những này dũng mãnh hạ người đã mất đi hết thể sức phản kháng. Cho dù là tông sư cảnh cường giả, cũng không dám đặt chân cái này công kích dày đặc ở trong. Huống chi, bá nguy bọn người vô thượng đại tông sư cấp bậc cường giả cũng tại tọa chân trong đó. Tùy thời chuẩn bị nên đón đối phương cường giả đỉnh cao. Đây là một hồi không hồi hộp chút nào thắng lợi, sở quân không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Khắp nơi đều là thây ngang khắp năm đồng. Một chỗ khác, Tần Diễn hai người chém giết mấy ngày. Hạ Hầu Quân miệng to thở hổn hển, nhục thân đã đạt tới cực hạn. Mạnh như hắn như vậy tồn tại cũng không thể không thừa nhận. Trước mắt hắn gia hỏa này đơn giản chính là một đầu hình người hung thú. Lần lượt thụ thương, lần lượt khôi phục, nhất là hủy diệt thần lôi lưu lại tại đối phương thể nội, ngũ tạng lục phủ đều tại tiếp nhận cổ lực lượng này phá hủy. Hạ Hầu Quân không ngừng dẫn động trong cơ thể đối phương hủy diệt thần bên trong sức mạnh, không nghĩ tới đối phương có thể chọi cứng đến bây giờ, đây là nhục thân cùng ý chí quyết đấu, ngươi đến cùng là ai? Hạ Hầu Quân hỏi trước đây Thiên Tinh Quân vấn đề giống như trước, thủ đoạn của người này cùng thực lực hoàn toàn không giống người của cái thời đại này. Hơn nữa tên trước mắt này thực sự quá trẻ tuổi, không có tuế nguyệt lắng đọng sau cái kia cổ khí chất để cho hắn hoài nghi người trước mắt giống như hắn đến từ thời kỳ thượng cổ. Cho dù cái thời đại này võ đạo đã phát triển đến cảnh giới thứ tư, theo bọn hắn nghĩ cũng là tiện tay bóp chết sâu kiến. Vô số cường giả chỗ lắng đọng ra tu tiên văn minh tích lũy, căn bản không phải một cái phát triển mấy ngàn năm võ đạo có thể so sánh. Bây giờ Tần Diễn không nói, lao đi khỏe miệng chỗ tràn ra máu tươi, không chút do dự hướng về đối phương đánh tới đáng chết, gia hỏa này chính là một cái điên rồ. Trong lòng Hạ Hầu Quân điên cuồng chửi mắng, hắn mặc dù bá đạo cuồng vọng, nhưng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Tên trước mắt này tại cùng hắn trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, cỗ thân thể kia phảng phất nắm giữ vô tận sinh mệnh lực, nhục thân sức khôi phục biến thái đến để cho hắn đều cảm thấy phá phòng ngự. Gia hỏa này so Hoàng Sảo còn muốn người xưng vô số lần. Giờ này khắc này, Hạ Hầu Quân tâm thái đã có chút sập, còn như vậy đánh xuống, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ bị tươi sống mãi chết. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hạ Hầu Quân nhìn chòng chọc vào Tần Diễn, ngay sau đó kết động phát ấn, khí tức của hắn trong nháy mắt bạo tăng. Tần Diễn đã làm tốt cùng đối phương cùng chết chuẩn bị, cái nào nghĩ đến đối phương trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, triệt để biến mất tại tầm mắt bên trong. Chạy! Tần Diễn một cái chớp mắt này kinh ngạc, ngay sau đó trong miệng mũi không ngừng phun ra huyết dịch, bộ ngực của hắn chập trùng kịch liệt, khí tức cũng tại không ngừng hạ xuống, bộ da toàn thân chảy ra huyết châu, kịch liệt đau nhức như bài sơn đảo hải đánh thẳng vào đầu góc của hắn, thể nội lưu lại hủy diệt thần lôi, để cho hắn mỗi một tấc huyết nhục đều cảm thấy có rút một dạng đau đớn. Nhục thân một mực tại trong hủy diệt cùng tái tạo không ngừng tuần hoàn. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên 3 triệu trị số hạn mức cao nhất không ngừng đột phá tin tức, nhất là tốc độ cùng phương diện tinh thần. Nắm giữ một bộ phận hóa lôi chi thuật tinh túy, tại phương diện tốc độ tăng lên cũng không phải một chút điểm. Tinh thần lực phương diện, nhục thân mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận quỷ diệt thần lôi hủy hoại, từ trong đau khổ tôi luyện ý chí của mình cùng tinh thần. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Tần Diễn xoa xoa mồ hôi trán, trong khoảng thời gian này ý chí cùng tinh thần một mực ở vào tùy thời có thể bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, hắn tự thân cực hạn tại lần lượt đột phá Tần Diễn thiên phú, vô hạn thể chất. Sức mạnh: 386791. Tốc độ: 68418ms. Tinh thần: 315794. Cơ sở sức mạnh đã tiếp cận với đệ tứ cảnh cao giai, cùng Hạ Hầu Quân chém giết, để cho thực lực của hắn nhận được điên cuồng tăng vọt. Xa không phải hắn ngày thường khắc khổ tu luyện có thể so sánh. Một lần chiến đấu, ít nhất đã giảm mất đi hơn nửa năm khổ tu, cái này hủy diệt thần lôi thật đúng là phiền phức, căn bản không có cách nào trừ khử, chỉ có thể từng chút một tiêu diệt lực lượng của nó. Tần Diễn cảm thụ được thể nội hủy diệt thần lôi đột nhiên bạo động, cái chán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn thể chất đặc thù, đổi lại là người bình thường, nhục thân đã sớm bị đánh thành tro. Tạm thời lắng xuống hủy diệt thần lôi sức mạnh, Tần Diễn từ trong Vân La Châu lấy ra một bộ mới tinh quần áo mặc vào, cả người hóa thành một đạo lôi quang biến mất ở phía chân trời. Vân Châu, tại Hàn Trầm dưới sự chỉ huy, Vân Châu quân thế như trẻ che đánh bại Sở quân. Một trận chiến đánh rất Sở quân gần nửa binh lực. Vân Sở biên giới sống sót Sở quân nhân số 10 không đủ một. Sở Vương biết được tình huống sau tại chỗ tức đến ngất đi, thật vất vả bồi dưỡng được 20 vạn binh lực, lập tức hao tổn một nửa, đồng thời cũng làm cho người trong thiên hạ biết, súng đạn chỗ kinh khủng thật sự. Hoàn toàn chính là đơn phương đồ sát. Chương 354, phản công. Chương 354, phản công. Ú Sơn phủ Thanh Hà trấn. Tần Diễn trở về lập tức đưa tới rối loạn tương bừng lão đại, ngươi không sao chứ? Tần Hiếu Nghĩa trước tiên lao đến, cẩn thận quan sát Tần Diễn toàn thân, chỉ sợ hắn thương lấy. Vô sự, chính là Hạ Hầu Quân lão già kia có chút khó chơi, hoa một chút thời gian. Tần Diễn bình tĩnh mở miệng, kế tiếp ta cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không có chuyện đặc biệt quan trọng, chớ quấy rầy ta. Thấy thế, Tần Hiếu Nghĩa lúc này gật đầu, lão đại, xin yên tâm. Sở quân bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy, đã không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. 4. Gần nhất hai trận đại chiến, Tương Vương đại quân cầm xuống Hải Châu đã là 10 phần chắc chín. Sở Vương cùng Hạ Hầu Quân muốn đem hắn xem như quả hờ mềm, rất đáng tiếc nắm sai đối tượng. Tần Diễn là liều đến cực nặng đánh đổi, mới ép Hạ Hầu Quân chật vật rút lui. Hạ Hầu Quân trong thời gian ngắn không có cách nào trợ giúp Sở Vương, nói cho Hàn Trầm cho ta vào chỗ chiến đánh, tận khả năng mở rộng chiến quả. Tần Diễn cuối cùng phân phó một tiếng. Mấy ngày kế tiếp, Tần Diễn một mực tại trong mật thất điều lý cơ thể. Hủy diệt thần lôi một mực tại phá hư thân thể của ta, mặc dù có thể khôi phục, thế nhưng loại đau đớn thật đúng là để cho người ta gian nan. Tần Diễn cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Trong thân thể cái kia cổ cuồng bạo sức mạnh đang không ngừng xung kích nhục thể của hắn, phá hư hắn huyết nhục xương cốt. Loại lực lượng này như giỏi trong xương, căn bản là không có cách đem hắn bức ra thể nội đặc thù lôi đỉnh tối thể, lực lượng thượng hạn để thăng 150. Lại là một đoạn văn tự xuất hiện tại não hải, đây là tinh thần của hắn một mực ở vào độ cao trạng thái phấn khởi, cần chống cự lại đau đớn hình thành xung kích. Một chỗ khác Hàn Trầm thông qua mới nhất xây dựng ra đi ô lấy được Tần Diễn chỉ thị Hạ Hầu Quân bị hầu ra ép không có cách nào ra sân, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Hàn Trầm hai mắt tỏa sáng thông chi toàn quân, lập tức hướng về Sở Châu tiến phát, cho ta hung hăng đánh. Lão đại tình huống như thế nào? Tông Tiểu Sơn khẽ cau mày nhỏ giọng hỏi thăm. Hàn Trầm lắc đầu, dù sao lão đại phải đối mặt chính là Hạ Hầu Quân, chắc chắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng vấn đề cũng không lớn, lấy lão đại năng lực chữa trị nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng có thể cấp tốc khôi phục. Hắn chỉ có thể như vậy an ủi Tông Tiểu Sơn đám người. Tần Diễn không có tự mình đến đây tọa trấn tiền tuyến, cái này đã nói rõ một vài vấn đề. Lão đại chắc chắn cũng nhận thương không nhẹ, bằng không đã sớm tự mình dẫn người đem Sở quân đại doanh cho xong. Chẳng qua hiện nay song phương sức chiến đấu cao nhất rút lui, đúng lúc là bọn hắn đại triển quyền cước cơ hội, Sở Vương vậy mà tới khiêu chiến ta Vân Châu quân, nhất định phải làm cho bọn này hỗn trướng phải trả cái giá nặng nề. Hàn Trầm tâm bên trong quyết tâm, tam quân đồng thời tiến phát, một đường thế như trẻ che phản công Sở Châu chi địa. Cùng lúc đó, gửi đi mật hàm cho Hoàng Sào, mời đối phương cùng nhau công kích Hạ Hầu quân thế mà đối với Tần Diễn ra tay. Hoàng Sào nhìn thấy trong thư nội dung lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, khó trách cùng Sở quân đối chọi lúc không có phát hiện Hạ Hầu quân dấu vết. Hàn Trầm dám dẫn người tiến công Sở Vương, lời thuyết minh Hạ Hầu quân phía bên kia chắc chắn xảy ra vấn đề. Đối phương cường đại hắn tự nhiên vô cùng tin tưởng, đồng thời cũng kinh hãi tại Tần Diễn thực lực, đối phương khẳng định cùng Hạ Hầu quân tiến hành kịch liệt giao chiến. rất có thể là lưỡng bại câu thương. Có lẽ Tần Diễn muốn hơi hơi tốt một chút, bằng không cũng không khả năng tập kết đại quân đánh vào sở quân nội địa. Tần Diễn thực lực của ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý. Hoàng Sao biết Tần Diễn cực kỳ cường đại, nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thể cùng Hạ Hầu Quân dạng này cường giả thời thượng cổ đạt đến loại trình độ này, ta tu hành tốc độ vẫn là quá chậm. Hoàng Sao có chút không cam lòng, mặc dù thân ở cùng một giai đoạn, nhưng giữa lẫn nhau thực lực sai biệt lại là cực kỳ khoa trương. Hắn là thông qua huyết nhục phân thân ép Hạ Hầu Quân không thể không làm ra một chút nội bộ. Luận thực lực, hắn cùng Hạ Hầu Quân ở giữa kém quá nhiều. Nhưng Tần Diễn lại có thể cùng với đánh khó phân trên dưới cơ hội trời cho như thế, ta Hoàng Sao nói cái gì cũng phải cổ động một chút tử. Hoàng Sao đạm nhiên cười nói, lúc này mệnh lệnh trùng thiên quân tướng sĩ lập tức hướng về Sở Châu biên giới tiến phát. Hạ Hầu Quân cùng hắn chơi đầu góc, làm hại hắn không thể kịp thời đem Du Châu cầm xuống. Cái này nhất định phải làm cho lão gia hỏa này trả giá đắt. Hoàng Sao ánh mắt sâm nhiên, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái có thủ không báo người nam. Sở Châu, Sở Vương trong phủ, Sở Vương Hạ Phụng tức biết được Tần Diễn cùng Hoàng Sao tiền hậu giáp kích. Hắn đại quân tại hai người luân phiên dưới thế công đã mệt mỏi. Hơn nữa vũ khí tồn tại lại kém, lại thêm vừa kinh nghiệm một lần xưa nay chưa từng có đại bại. Trong quân khí thế đê mê, cùng quân địch giao chiến lúc bại một lần lại bại. Lúc này trong mắt của hắn tràn ngập lửa giận, nhìn về phía Lôi Tiêu Tiên môn trưởng lão, đây chính là Hạ Hầu Quân như kế. Đường Đường tiên sư, thế mà bắt không được một cái nho nhỏ Tần Diễn, đây chính là gần tới 10 vạn danh tướng sĩ tính mệnh. 10 vạn người a? Ngươi để cho ta tại sao cùng cha mẹ vợ con của bọn hắn giao phó? Hạ Phụng tức tràn đầy lửa giận hướng về lão giả trước mắt phát tiết, tâm càng là đau đến nhỏ máu hử. Giao phó? Lôi Tiêu Tiên môn trưởng lão Triệu Truyện Trương đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Vương phủ đám người, ta cần cùng các ngươi bọn này phạm nhân giao phó, cũng không nhìn một chút các ngươi cân lượng. Làm cản. Sở Vương bên người Văn Thần võ tướng từng cái trợn mắt nhìn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ khí thế kinh khủng từ Triệu Truyện Trương trên thân bộ phát ra. Một đám người cùng nhau kêu lên một tiếng, miệng mũi không thể át chế máu tươi chảy ra, ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn về phía Triệu Truyện Trương. Thực lực của đối phương rõ ràng là nguyên thần cảnh, nhưng hôm nay lại đạt đến thần du chi cảnh. Ha ha. Triệu Truyện Trương bước về phía trước một bước, cái kia cỗ uy áp trong nháy mắt tăng cường lên mấy phần. Ép tất cả mọi người không nằm trên đất nhớ kỹ, là chúng ta Lôi Tiêu Tiên môn nâng đỡ các ngươi không biết cảm ơn, còn tới chất vấn lão phu. Triệu Truyện Trương trong mắt lóe lên một tia lanh ý, các ngươi thật coi bây giờ còn là phàm nhân vương triều thế giới. Ngây thơ. Hôm nay, bản tọa liền để các ngươi biết cái gì gọi là tôn ti. Tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây chỉ cảm thấy sơn nhạc các đỉnh, thể nội ngũ tạng lục phủ đều tựa như muốn vỡ vụn đồng dạng. Chúng ta là tiên, các ngươi bất quá là chỉ là phàm nhân dân đen. Nhớ kỹ, là chúng ta chọn chúng ngươi, Hạ Phụng tức. Sở Vương. Ha ha ha. Triệu Truyện Trương tùy ý cười to, hoàn toàn không có đem vị này cao cao tại thượng vương hầu để trong mắt, cuối cùng chỉ là một phàm nhân vương gia, thành công chuyển tu tiên đạo, tuổi thọ vượt qua ngàn năm. Hắn có thực lực khinh thường đám người cùng sức mạnh. Hạ Phụng tức nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khuất đủ. Khi xưa Lôi Tiêu đạo môn, nhìn thấy hắn đều phải không đúng, bây giờ lại cưỡi đến trên đầu của hắn tùy ý trà đạp hắn tôn nghiêm. Có thể đối mặt đục nhã như vậy, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Thiên hạ đại thế đã biến, đã không phải là phàm nhân thời đại, vô luận nhiều hơn nữa đại quân cũng không cách nào đối kháng một vị đệ tứ cảnh cường giả. Bọn hắn đã mất đi đối với cái thời đại này trưởng không tiên, hoàn toàn áp đảo người mạnh đại tu hành giả. Triệu trưởng lão, mới vừa rồi là tiểu vương nhất thời hồ đồ, nếu có mạo phạm chỗ xin hãy tha lỗi. Hạ Phụng tức nằm dạp trên mặt đất âm thanh khàn giọng, song quyền giấu ở trong tay áo, bóp khớp xương trắng bệnh. Uy áp kinh khủng chợt tiêu thất. Triệu Truyện Trương chỉ là lạnh lùng đánh giá đám người, hôm nay chính là một bài học, thật tốt đi tổ chức quân đội chống cự hai đại cường địch tiến công. Tiếng nói vừa ra liền không tiếp tục để ý đám người, một thân một mình tiêu sái rời đi. Tất cả mọi người nhìn xem đạo thân ảnh kia, thần sắc vô cùng phức tạp. Chương 355, thỏa hiệp. Chương 355, thỏa hiệp. Sở Vương thế nhưng là trước đây thảo phạt Ngụy Đế chư hầu vương, thực lực cường đại đủ để đứng vào trong Đông Đạo Vương hầu trước ba, hơn nữa còn có Tiên Đạo Tông môn ủng hộ. Mạnh mẽ như vậy một thế lực cư nhiên bị Tần Diễn cùng Hoàng Sào hai người liên thủ hành hung. Thua đơn giản không có mắt thấy, đồng thời cũng làm cho người trong thiên hạ mở rộng tầm mắt. Cùng lúc đó, một cỗ kình bạo tin tức truyền khắp thiên hạ, để cho vô số người rung động không hiểu. Khi xưa đại lê nhất đẳng hầu Tần Diễn, thế mà đã đặt chân đến võ lâm thần thoại cảnh giới. Càng khiến người ta khiếp sợ là, đối phương thế mà chính diện đánh bại Lôi Tiêu Tiên môn tổ sư Hạ Hầu Quân. Tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn? Bây giờ mới 18 tuổi a, thế mà đã đạt tới võ lâm thần thoại cảnh giới. Thế hệ trước cường giả khắp khuôn mặt là rung động cùng tịch mịch. Bọn hắn thời đại đã qua, đại tân sinh thiên tài khủng bố, vượt qua di vãng một cái thời đại nào đối mặt từng cái quật khởi thiên tài, nhìn xem bọn hắn siêu việt chính mình trong lòng có loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp, chung quy là giả nha. Cường giả tiền bối như cái kia mặt trời lặn trời chiều, chỉ có thể tự mình tinh thần chán nản, co đầu rút cổ tại xó xỉnh tự mình liếm láp vết thương năm. Lão tổ, Sở Châu chúng ta đã mất đi tam phụ chi địa, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nâng đỡ Sở Vương triệt để sẽ bị hai người giật đi. Lôi Tiêu Tiên môn một tòa yên lặng đập phủ, chung quanh linh khí giật giảo, là thiên hạ nhất đẳng phúc địa. Một đám trưởng lão gấp đến độ xoay quanh, bất đắc dĩ kêu gọi Hạ Hầu Quân, chờ đợi đối phương quyết định đáng giận, Tần Diễn này tặc suýt nữa hủy đi ta cỗ thân thể này căn cơ. Hạ Hầu Quân sắc mặt âm trầm, mấy ngày ác chiến suýt nữa để cho nhục thân sập. Thực lực càng mạnh, thời gian khôi phục lại càng lâu. Nhất là cùng Tần Diễn chiến đấu, hoàn toàn không cách nào hấp thu linh khí tiến hành khôi phục. Cái kia hôn chứng vậy mà vận dụng nguyên tử thần thông, bài xích linh khí trong thiên địa, để cho hắn hoàn toàn không có cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Tiêu hao một mực là hắn tự thân tích lũy, đến bây giờ thân thể của hắn đều hư không được. Muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ít nhất còn muốn thời gian nửa tháng không được, thời gian nửa tháng, đầy đủ Tần Diễn đem Sở Châu cầm xuống. Đến lúc đó còn phải một lần nữa nâng đỡ thế lực. Nghĩ tới đây lông mày của hắn không khỏi cau chặt, cái này Sở Vương có phần quá phế vật. Thật vất vả thành lập được 20 vạn đại quân, ai có thể nghĩ vừa đánh liền gãy 10 vạn người đi vào. Hơn nữa còn là bị hai tên gia hỏa nhấn trên mặt đất điên cuồng ma sát. Nhất định phải đem tên khốn này cho đổi, lãng phí bản tọa tinh lực lớn như vậy đi đỡ cầm. Hạ Hầu Quân gương mặt giận hắn không tránh năm. Mấy ngày sau, Tần Diễn nhiều hứng thú mở ra Hạ Hầu Quân thư. Bá đạo như vậy gia hỏa lại muốn cầu hòa, thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây. Trong lòng Tần Diễn không hiểu lại biểu thị rất sốc, cũng tương tự để cho hắn hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này tại sao lại lựa chọn chịu thua? Cái này hoàn toàn không giống đối phương phong cách. Lắc đầu, hắn vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Dù sao đối phương cũng không phải cái gì thông thường cường giả, mà là thời kỳ thượng cổ còn để lại đại năng. Hạn chế không thể đem đối phương ép quá chết, nếu là gia hỏa này khởi xướng hung ác tới, dưới tay hắn binh sợ là phải gặp lao tội. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sở Châu Vân dưới núi. Hạ Hầu Quân, xem ra khôi phục không tệ đi. Muốn hay không chúng ta tái đấu trước mấy ngày mấy đêm? Tần Diễn vừa đến nơi đây liền thấy được bảy một tấm mặt thối Hạ Hầu Quân, nhịn không được mở miệng trêu ghẹo hử. Hạ Hầu Quân nhìn xem cái kia trương để cho hắn chán ghét khuôn mặt, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cũng không lâu lắm, Hoàng Sao cũng là đúng hẹn mà tới, đã lâu không gặp, Tần huynh đệ. Hoàng Sao đầu tiên là không nhìn Hạ Hầu Quân, mười phần nhiệt tình hướng về Tần Diễn chào hỏi. Một màn này rơi xuống trong mắt Hạ Hầu Quân, khó mà nhận ra cau lại lông mày. Quan hệ của hai người tựa hồ so ngoại giới nghe đồn tốt hơn rất nhiều. Nhất là hai người chỗ đứng, nguyên nhân có vây công hắn xu thế hai người lại quen thuộc như vậy, cái này thật có chút không ổn. Hạ Hầu Quân tâm thần cuộn cuộn, hai người nếu là quen biết, vậy hắn Sở Châu thế nhưng là tương đương không ổn. Hai mặt thù địch, một cái không cao hứng hai người rất có thể đồng thời phát động tập kích. Hơn nữa hai người này đều thuộc về cùng giai bên trong cực kỳ khó dây dưa ra hỏa. Hạ Hầu Quân, ngươi gọi chúng ta hai người đến đây, đến cùng có chuyện gì? Tần Diễn lúc này trước tiên mở miệng hai vị, các ngươi vẫn là có chừng có mực, ra khỏi Sở Châu, ta với các ngươi ân oán xóa bỏ. Hạ Hầu Quân cứng nhắc nói, sống vài vạn năm, có thể để cho hắn túi đầu chuyện có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay ha ha. Găm xuống thịt, ngươi để cho chúng ta trả trở về, da mặt của ngươi còn không có lớn như vậy. Hoàng Sao trước tiên niệm ai, lập tức quay đầu, Tần huynh không bằng ngươi ta liên thủ, đem ra hỏa này triệt để diệt sát. Ý kiến hay. Tần Diễn lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Hai người không ngừng dùng thần thức giao lưu, tính toán đem Hạ Hầu Quân xử lý khả năng tính chất, nhưng kết quả đều không thể nào mỹ hảo. Hạ Hầu Quân tốc độ quá nhanh, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, có lẽ có thể đánh chết, nhưng như muốn giết chết, độ khó cũng không phải một chút điểm chỉ bằng các ngươi vẫn không giết được ta. Hạ Hầu Quân trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại mười phần bình tĩnh nhìn hướng hai người không tệ, bản Thiên Vương như mất đi Sở Châu chi địa, như vậy các ngươi phải đối mặt là không có chút nào băn khoăn lôi Thiên Vương Hạ Hầu Quân. Không biết các ngươi có thể hay không chịu đựng nổi lửa giận của ta. Lời này vừa nói ra, Tần Diễn hai người hơi nhíu lại lông mày. Trước đó bọn họ đều là đem lời nói này cho người khác nghe, không nghĩ tới ngược lại còn bị người uy hiếp. Nhưng không thể không nói đây cũng là một rất vô giải cục. Bọn hắn có thể không vì mình cân nhắc, nhưng không thể không vì sau lưng đám người kia cân nhắc, đó cũng đều là một chút trung thành tuyệt đối bằng hữu thuộc hạ. Nếu là muốn không cố kỵ chút nào vứt bỏ bọn hắn, đó cũng là không thể nào. Hai người liếc nhau, lập tức âm thầm giao lưu một phen. Muốn ngưng chiến cũng không phải không được, cấp đoạt địa bàn quyền sở hữu về chúng ta điểm ấy ngươi không thể có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao bước lên chuyện này là chính ngươi, ngươi phải vì ngươi hành vi phụ trách. Thứ hai là bồi thường, hai chúng ta ngươi nhất định phải riêng phần mình bồi thường 1000 vạn lượng. Không có khả năng. Hạ Hầu Quân sắc mặt âm trầm, vứt bỏ thổ địa có thể cho các ngươi, nhưng bồi thường là tuyệt không có khả năng. Vậy thì khai chiến, thật coi chúng ta không dám ra tay với ngươi. Muốn đánh, bản Thiên Vương tùy thời có thể phục bồi. Song Vương không ai nhường ai đi qua luân phiên có kẻ mà cả. Song Vương cũng đều thối lui một bước. Cương đại thổ địa tự nhiên về Tần Diễn hai người tất cả, đến nỗi bồi thường không có. Nhưng ba người không thể ra tay can thiệp phàm nhân ở giữa chiến tranh, đồng thời Tần Diễn hai người tại trong vòng 2 năm không cho phép đối với Sở Châu dụ binh. Đây coi như là cường giả đỉnh cao ở giữa một lần chính thức minh ước. Không thể tự mình ra tay can thiệp phàm nhân ở giữa chiến tranh, bằng không gặp những người khác vây công. Đồng dạng, Hạ Hầu Quân cũng hướng Tần Diễn hai người tiết lộ một tin tức. Hắn cùng với đạo nhất tiên môn đã đạt thành hiệp nghị, ngăn cản Hoàng Sào chiếm lĩnh Du Châu toàn cảnh. Đối phương bỏ ra để cho hắn không cách nào cự tuyệt đại giới. Đến nỗi đến cùng là cái gì, đối phương không có nói rõ đến nỗi muốn cầm xuống Tần Diễn địa bàn, đơn thuần là chính hắn cho chơi đập Vân Trần lao ra hỏa kia một mực tại khôi phục thực lực, hắn chỉ sợ là trong chúng ta thực lực tối cường cái vị kia đồng dạng dã tâm của hắn cực lớn. Hạ Hầu Quân bao hàm thâm ý nói, lập tức liền rời đi nơi đây. Chương 356 Thiên Cung. Chương 356 Thiên Cung Vân Trần Tiên Sư. Tần Diễn lông mày hơi hơi nhíu lên, không rõ đối phương vì cái gì đột nhiên đề cập người này. Là nguyên nhân không sự nghi ngờ, vẫn là gấp lựa bỏ tay người. Nói trở lại, cái này Vân Trần Tiên Sư kể từ trước đây thảo phạt Ngụy Đế, đằng sau liền một mực thâm cư không ra ngoài. Chẳng lẽ còn có những thứ khác một chút nguyên nhân lợi sau khi trở về, chậm rãi điều tra một chút. Thần huynh đệ, Hoàng Ngô cũng nên trở về, ở đây quay qua. Hoàng Sao cười ôm quyền, lập tức hóa thành một vệ thần quang biến mất ở phía chân trời. Thật đúng là đủ trực tiếp. Tần Diễn hơi hơi nhún vai, lúc này tâm tình của hắn ngược lại là mười phần không tệ, bắt lại Sở Châu hai tòa châu phủ để cho Sở Vương tổn thất nặng nề, đồng thời cũng ác hung ác đả kích Lôi Tiêu Tiên Môn. Đi về trên đường, Tần Diễn chợt có nhận thấy, nhìn ra phương xa một ngọn núi đỉnh chót, chính là cái này ra hỏa. Tần Diễn cau mày, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở Thiên Tinh Quân trước mặt. Lại gặp mặt, đạo hữu. Thiên Tinh Quân cười nhạt nói, chắc hẳn đạo hữu trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, không ngại nói nghe một chút. Có lẽ ta có thể vì ngươi giải đáp một chút. Ngươi một mực đi theo ta muốn làm gì? Tần Diễn ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thần thức đã khóa chặt đối phương, lúc nào cũng có thể chuyển thành một hồi đại chiến đạo hữu đừng nội. Thiên Tinh Quân liên tục quát tay, tại hạ không thiện công phạt chi địa, cùng đạo hữu giao thủ sợ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Tần Diễn nghe vậy trong lòng liếc mắt, ta nếu là tin ngươi, tám đời tổ tông cũng phải bị ngươi bán. Khụ khụ. Thiên Tinh Quân ho nhẹ một tiếng, kỳ thực tại hạ một mực đang âm thầm quan sát ngươi, là vì chọn một minh hữu. Minh hữu? Không tệ. Thiên Tinh Quân gật đầu giảng giải, Thiên Tâm Đạo bản thân am hiểu xem bói, Thôi Diễn, ngươi cũng biết, chúng ta những người này bản sự cũng không phải tại phương diện chiến đấu. Am hiểu nhất chính là su cắt tị hung, cho nên chúng ta sẽ thường xuyên lựa chọn một chút thực lực cường đại xem như minh hữu. Giữa lẫn nhau lấy cùng có lợi. Đạo hữu ngươi liền có tư cách như vậy. Hơn nữa ta có thể cho ngươi một chút tình báo, tuyệt đối vật siêu giá trị. Tần Diễn ánh mắt lấp lóe, suy xét trong đó có mấy phần có thể tin, cũng tại đánh giá bản thân có thể thu được như thế nào chỗ tốt. Nhìn thấy Tần Diễn chậm chạp không mở miệng, Thiên Tinh Quân trong lòng có chút chần chờ, biết mình không có khả năng dăm ba câu đả động đối phương. Ngươi có biết, thiên hạ chi đại, thế nào sẽ có nhiều như vậy cường giả đi tới nơi này nho nhỏ đại lê. Thiên Tinh Quân trước tiên ném ra ngoài một vấn đề. Vấn đề này cũng tương tự khốn nhiễu Tần Diễn. Hắn từ Quá Huyền Tiên môn lấy được truyền thừa ở trong, liền từng ghi chép quá thượng cổ thời kỳ tu tiên thế giới cực kỳ khổng lồ. Nhưng đỉnh cấp cường giả nhiều như vậy vượt qua vạn năm xuất hiện ở sát suất vẫn có hơi nhỏ, vì cái gì? Tần Diễn trung quy là nhịn không được hỏi. Một cái tiến vào thượng giới cơ hội. Thiên Tinh Quân chỉnh trọng nói, tại thượng cổ thời kỳ, chúng ta thế giới này được xưng là thương cổ giới. Trong đó tu tiên giả nhiều như sao trời, đang đỉnh đại thừa chi vị liền không phải số ít. Ngươi quen thuộc những cái kia hạ hầu quân bọn người, liền tại chúng ta thời đại kia đã đứng ở thế giới đỉnh. Thế nhưng là tại thương cổ giới, thực lực của chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở đại thừa chi cảnh, muốn tiến thêm một bước lại khó như lên trời. Vô số đỉnh cấp cường giả liên hợp lại tìm tòi Thôi Diễn, phát hiện chúng ta thế giới này không có thành tiên cơ hội. Về sau chúng ta yên tâm một tòa tiên cung. Nói cái này, Thiên Tinh Quân trong hai con ngươi tràn đầy nóng bỏng, khi đó vô số cường giả xông vào tiên cung, muốn thu được bí mật thành tiên. Có người thành công. Thực sự có người thành tiên. Tần Diễn con ngươi có một cái chớp mắt đột nhiên co lại, kinh nghi dò hỏi không tệ. Đó là một khối dẫn tiên bài. Nhỏ máu nhận chủ sau, vô số cường giả mắt thấy giữa thiên địa mở ra tiết lộ, tiếp dẫn người kia tiến vào tiên giới. Hắn hết thể xuất hiện 3 lần, ngoại trừ lần thứ nhất, đằng sau 2 lần đều không người có thể thu được dẫn tiên bài. Tần Diễn ánh mắt lấp lóe, không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương, ngươi sẽ không nói cho ta, kia cái gì tiên cung sẽ ở Đại Lê cảnh nội xuất hiện. Mặc dù không cách nào chính xác Thôi Diễn xuất cụ thể vị trí, nhưng đại khái lại là tại Đại Lê trong phương viên và dặm. Này tiên cung không hề tầm thường, mỗi một lần xuất hiện chu kỳ cần 33.333 năm. Đã từng ta cùng Hạ Hầu Quân, Vân Trần Tiên Tôn bọn người từng tiến vào 1-2 lần tiên cung. Nói đến đây chuyện, Thiên Tinh Quân gương mặt buồn vô cớ, có lẽ là không có cơ hội kia, chúng ta vài vạn năm đều không thể tìm được dẫn tiên bài. Tần Diễn chấn động trong lòng, trong đầu xẹt qua một chút một đoạn ký ức. Vừa rồi xem Quá Huyền Tiên môn trong một chút bí văn, tựa hồ ghi chép qua chuyện như vậy, chỉ là rất mơ hồ, cũng không có tường tận tin tức. Lúc đó cũng chỉ là làm tin đồn thú vị đến xem không đúng, gia hỏa này đang thử thăm dò ta. Trong lòng Tần Diễn run lên. Bây giờ Thiên Tinh Quân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tần Diễn, đều có tựa hồ không có từng tiến vào tiên cung. Chính xác không có. Tần Diễn mười phần bình tĩnh, ta có thể không sánh bằng các ngươi bọn này lao gia hỏa có thể sống như vậy. Ta không quan tâm ngươi đến cùng phải hay không thời kỳ thượng cổ người. Lấy thiên phú của ngươi, so với Hạ Hầu Quân mấy người cũng không hề yếu. Cách lần kế tiên cung buông xuống, còn có 13 năm thời gian. Cái này 13 năm nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Bên trong tiên cung ngoại trừ có dẫn tiên bài còn có vô số trọng bảo, có lẽ ngươi ta đều có thể từ trong tìm được một chút cơ duyên. Thiên Tinh Quân nhìn về phía Tần Diễn thần sắc chân thành tha thiết, ngươi tu luyện nguyên tử thần thông, chắc hẳn ngươi cũng có thể ngưng kết linh khí trong thiên địa. Cần đại lượng linh tinh khôi phục thực lực. Để báo đáp lại, ta có thể đem tiên cung một chút tình báo cáo chi ngươi, thậm chí là trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Thiên Tinh Quân một điểm cái trán, một đạo hóng ánh trong suốt sợi tơ rất nhanh liền hòa tan vào một khối ngọc bài ở trong đây cũng là một phần trí nhớ của ta, bên trong có quan hệ với tiên cung một chút chẳng cảnh. Sau đó hắn lại lấy ra một khối khắc ngọc bài ngươi trước tiên có thể xem, nếu như ngươi cảm thấy không có hứng thú mà nói, ngươi có thể thông qua đưa tin ngọc giản cho ta biết. Thiên Tinh Quân vừa cười vừa nói. Lúc này hóa thành tinh quang tiêu thất. Tần Diễn nhìn xem đã bay vào trong tay hai khối ngọc giản, một đạo thần thức dò vào Thiên Tinh Quân cho hắn trong chiếc thẻ ngọc. Thông qua Thiên Tâm Quân góc nhìn, hắn thấy được một tòa nguy nga hùng vĩ dãy cung điện. Ở bên cạnh hắn mỗi một vị cường giả toàn thân tản ra khí tức khủng bố, chỉ bằng vào khí tức cũng đủ để đem hắn nghiền nát. Thậm chí hắn còn chứng kiến một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. Lôi Thiên Vương Hạ Hầu Quân. Hắn so mình bây giờ càng thêm ba khí. Giống như lôi đỉnh quân chủ, cái kia cỗ phích lịch chúng sinh khí thế. Mênh mông lôi đạo thần uy, để cho thiên địa phảng phất đều tại chấn động để cho người ta không dám cùng với nhìn thẳng. Hắn lấy được trong truyền thừa cũng không có liên quan tới cái này tiên cung chuẩn xác tin tức. Để cho hắn không có cách nào xác định thật giả Thái Huyền tiền bối không cố gắng nha. Tần Diễn lắc đầu thở dài. Mà đổi thành một mặt Thiên Tinh Quân nhưng là gương mặt nghiền ngẫm. Thật đúng là khinh thường. Thiên Tinh Quân gõ gõ đầu, đi qua hắn suy tính, Tần Diễn là thời kỳ thượng cổ cường giả sát suất không đủ 3 thành. Là thời đại này bản thổ sinh trưởng sát suất cao tới 7 thành. Hay là hắn quá mức vào trước là chủ quan niệm, bởi vì đối phương cường đại bắt nguồn từ kiếp trước của hắn. Nhưng cái này kết quả so với hắn phía trước còn muốn cho người rung động. Một cái vừa mới linh khí hồi phục thời đại, đồng thời đã có người phát triển đến bây giờ tình trạng này. Tương lai văn minh con đường bên trong, nhất định sẽ có một chỗ của hắn đây cũng không phải là hắn qua trường, mà là khách quan sự thật. Tương lai nhất định là một cái không kém hơn Vân Trần Tiên Sư nhân vật. Chương 357. Thời đại mới. Chương 357. Thời đại mới thực sự là chẳng hiểu ra sao. Hôm nay tao ngộ quả thực để cho hắn cảm thấy quỷ dị, vô luận là Hạ Hầu Đôn vẫn là Thiên Tinh Quân. Đối phương chắc chắn còn có hắn không biết đồ vật. Trở lại phủ đệ, Tần Diễn lấy ra Quá Huyền Tiên môn thẻ ngọc truyền thừa, cẩn thận xem lấy trong đó ghi lại hết thảy đối với tiên cung miêu tả chỉ có đôi câu vài lời. Bất quá hắn tại Thái Huyền trong sử sách ngược lại là tìm được một chút ghi chép, đã từng có hai cái đoạn thời gian, Quá Huyền Tiên môn nội có số lớn cường giả vẫn lạc, dẫn đến tông môn nội tình sụt giảm, suýt nữa lọt vào cựu gia diệt môn đại khái tại 66,000 cùng gần 10 vạn năm trước. Về sau Quá Huyền Tiên môn từ trong bị thua lần nữa quật khởi, bất quá có một bộ phận rất lớn tư liệu đã mất đi. 3 vạn năm trước hẳn là không tham gia, lúc kia chỉ sợ vẫn là tại nghèo túng kỳ. Như vậy xem ra Quá Huyền Tiên môn bên trong có cường giả tham gia qua tiên bài tranh đoạt, chỉ tiếc phần lớn người đều vẫn lạc, thậm chí là bị mất số lớn tài liệu chân quý. Tần Diễn bàn tay nhẹ vỗ chán đầu, đột nhiên hắn thông qua thiên tinh quân tiếng nói, ý thức được một vấn đề. Từ tu tiên văn minh hưng khởi, ít nhất trải qua mấy chục trên trăm vạn năm, nhưng như thế thời gian dài dằng dặc bên trong, tựa hồ cũng không có xuất hiện qua cái gì tiên nhân. Duy nhất ra hỏa, cũng chỉ là thông qua dẫn tiên bài tiến vào thượng giới. Tình huống này cũng rất không hợp lý. Tu tiên văn minh đã trải qua nổ tung thức phát triển, đạt đến đại thừa kỳ cường giả càng là nhiều vô số kể. Nếu như nói thiên địa có biến, cái kia không nên xuất hiện nhiều như vậy đại thừa kỳ cường giả mới đúng. Nhìn chung xét xử, tu tiên văn minh tiến vào thời kỳ cường thịnh sau, đại thừa cường giả số lượng ít nhất bảo trì tại 3 chữ số trở lên. Thẳng đến tiến vào tuyệt linh thời đại, tu tiên văn minh lúc này mới hoàn toàn tiêu thất. Thông qua dấu vết để lại có thể phát hiện, những thứ này đại thừa kỳ cường giả cơ hồ cũng không có thọ nguyên hạn chế. Từ Quá Huyền Tiên môn ghi chép, tuổi thọ dài nhất một vị đại thừa kỳ cường giả tuổi thọ cao tới hơn 50 vạn tuổi. Chỉ có điều về sau không biết bởi vì loại chuyện nào, bị hơn 10 vị đỉnh tiêm đại thừa kỳ cường giả vây giết đến chết. Tất cả rơi xuống đại thừa kỳ cường giả đều là bởi vì người khác báo thù, không có một cái nào là bởi vì tự nhiên chết giả. Tình huống như vậy liền lộ ra 10 phần không giống bình thường. Thực lực của những người này đã đạt đến đại thừa kỳ hạn mức cao nhất, đáng tiếc bọn hắn lại không biện pháp tiến thêm một bước. Cũng chính là tại 10 vạn năm trước, tiên cung xuất hiện để cho bọn hắn thấy được một tia hy vọng thế giới này có vấn đề. Trong lòng Tần Diễn trong nháy mắt cảnh giác. Nếu như nói là một cái suy bại thời đại, như vậy không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy đại thừa kỳ cường giả. Cái này cùng sự thật tình huống hoàn toàn không hợp. Như vậy những cường giả này không có vấn đề, duy nhất có vấn đề chính là cái thế giới này. Chỉ sợ thời kỳ thượng cổ cường giả đã ý thức được vấn đề này, cho nên mới không ngừng tìm kiếm biện pháp đột phá. Về sau, thiên cung liền xuất hiện. Sự xuất hiện của nó lộ ra quá mức đột ngột, cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện. Tin tức quá ít để cho hắn không có biện pháp giải hắn nguyên trạng. Căn cứ vào thiên tinh quân cung cấp tin tức, Đại Lê Vương triều ở vào thương cổ giới, tam đại giới vực thương đồ đại lục. Đại Lê chỉ chiếm hắn một phần rất nhỏ. Căn cứ vào tin tức, vạn năm trước nơi này có một cái vô cùng to lớn tiên triều, thống trị hơn phân nửa thương đồ đại lục. Lớn đúng tiên triều. Người trong truyền thuyết kia tiên triều hoàng chủ thế nhưng là cái thời đại kia vô thượng nhân kiệt. Chỉ có điều gặp được tuyệt linh thời đại, toàn bộ cường đại tiên triều triệt để sập. Không có linh khí cùng người tu tiên thủ đoạn, hắn căn bản là không có cách nào thống nhất khổng lồ như thế cương vực. Không thể làm gì phía dưới, hắn đem trong tay mình quyền lợi phân cho đông đảo dòng dõi đến đằng sau, dần dần phát triển thành từng cái vương triều. Những thứ này hay là hắn thông qua Quá Huyền Tiên môn vị cuối cùng truyền thừa giả ghi chép lại kiến thức biết được. Lúc đó chỉ là đưa nó xem như cổ sử, cũng không có quá mức để ý tại thời đại kia, đạt tới đại thừa cảnh, đó cũng đều là kinh thiên động địa đại nhân. Hắn thực lực đủ để rời núi lấp biển, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chạy không khỏi tuyệt linh thời đại đào thải, hóa thành bụi bặm lịch sử. Cái này một số người chắc chắn cũng nghĩ qua, thông qua một ít phương pháp đợi đến lại một lần nữa thiên địa lại biến, có thể sống cho tới bây giờ, chân chính sống sót trước mắt cũng liền một cái. Vạn năm tuế nguyệt nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, một cái nho nhỏ biến cố liền có thể thay đổi thượng cổ đại năng vận mệnh. Tháng 11, Tần Diễn triệt để tiêu hóa Sở Châu hai tòa châu phủ, để cho thế cục hỗn loạn ổn định lại. Khánh Châu phương diện theo cải cách ruộng đất, tất cả bách tính đều thu được thổ địa. Hơn nữa mở ra toàn dân tập võ. Võ đạo tại Mây Khánh lưỡng địa bắt đầu thịnh hành, càng ngày càng nhiều có thiên phú hải tử bị phát hiện. Tần Diễn không ngừng tại Danh Sơn Đại Xuyên thiết lập học phủ, theo thiên địa linh khí khôi phục, những địa phương này cũng đã trở thành rất tốt chỗ tu hành. U Sơn học phủ, các ngươi đám tiểu tử này thật tốt tu luyện, các ngươi phải biết các ngươi tu hành công pháp, thế nhưng là chúng ta Hầu gia hao phí vô số tâm huyết, sáng tạo ra được hành khí tổng cương trang thứ 3. Tu hành tốc độ so trước đó ít nhất tăng lên một lần. Một đám mấy tuổi đến thiếu niên mười mấy tuổi từng cái khuôn mặt phát khổ, nhìn xem bọn hắn cái kia nghiêm khắc giáo quan, có loại cuộc đời không còn gì đáng tiếc tuyệt vọng. Bây giờ thời đại này linh khí đang tại khôi phục, huấn luyện cường độ cao cũng không cần lo lắng cơ thể chịu đến tổn thương gì. Linh khí có thể nhanh chóng khôi phục thân thể của bọn hắn, tăng cường bọn hắn thể phách. Võ đạo tu hành độ khó, so cái này trước đó buông lỏng mười mấy lần. Trước mắt những hải tử này, trên cơ bản cũng là tại trong nửa tháng có khí cảm, phát giác được thể nội huyết khí. Tần Diễn bởi vậy đối với công pháp tiến hành cải tạo, trang thứ 3 hành khí tổng cương đã có thể tại trong khí huyết cảnh số ít hấp thu thiên địa linh khí, tăng nhanh những hải tử này thực lực đột phá, để cho bọn hắn nắm giữ cực mạnh đắp nặn tính chất. Các ngươi nghe kỹ cho ta, tu luyện một canh giờ, sau đó cùng ta học tập lục hợp bát hoang trưởng. Cái này cũng là Tần Hầu thông qua một bản trong võ học lĩnh ngộ, cái này võ học cũng không tính rất mạnh. Thế nhưng là Tần Hầu lại đã sáng tạo ra một bộ tuyệt thế võ học, đây nếu là cầm tới ngoại giới tông môn thế lực, cái kia cũng có thể xem như một cái tông môn công pháp truyền thừa. Mà các ngươi tiểu tử, cần trả bất cứ giá nào liền có thể miễn phí học tập. Các ngươi phải học được cảm ơn. Giáo quan hai tay ôm quyền, hướng về hầu phủ phương hướng cúi đầu, lập tức có nói, bây giờ thời đại này là vạn năm không có đại biến cục, không nên học những tông môn kia thế gia, từng cái đóng cửa làm xe, theo không kịp thời đại bước chân. Thời đại trước sản phẩm cuối cùng rồi sẽ bị thời đại đào thái. Muốn nhiều học, hỏi nhiều, nhiều giao lưu, tổng kết ngàn người vạn người cảm ngộ, lĩnh ngộ công pháp bên trong yếu nghĩa, học tập, suy xét, sáng tạo. Giáo quan được chỉ mình đầu, chỉ có không ngừng phát minh cách tân, sáng tạo ra càng cường đại hơn công pháp, võ học. Chúng ta mới có thể siêu việt tất cả mọi người, chạm tại thế giới đỉnh điểm, dẫn dắt võ đạo cùng văn minh khoa học kỹ thuật của thời. Giáo quan không ngừng vì học viên đưa vào thời đại này vốn có quan niệm. So với bây giờ dạy bọn họ võ học, càng quan trọng chính là đối bọn hắn thế giới quan cấu tạo. Vân Khí Tật trong đám người tu luyện phá lệ nghiêm túc, thường xuyên cũng biết cùng đồng bạn khác giao lưu võ đạo cảm ngộ, điều này cũng làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Mà học phủ một chỗ khác, nơi này hài tử phần lớn người thiên phú võ học cũng không tính rất tốt, nhưng bọn hắn lại nắm giữ vượt mức bình thường trí lực. Bọn hắn bước lên mặt khác một đầu khoa học con đường, đây là một cái mới tinh thời đại, hết thảy đều tràn đầy khả năng. Chương 358, Cải Thiên Kiếm Chỉ. Chương 358, Cải Thiên Kiếm Chỉ. U Sơn Sơn Mạch. Tần Diễn không ngừng cảm ngộ tu luyện, điều khiển từ trường ước thúc kỳ hình thái. Mỗi một lần hướng về phía trước vung chạm, phương xa quần sơn phát ra một tiếng chấn thiên oanh minh. Lực lượng vô hình chém về phía đại sơn, lưu lại một đạo mấy trăm trượng khe rãnh. Từng tòa đại sơn bị cái kia lăng lệ công kích phá hủy, trong núi tinh quái trốn thì trốn, chết thì chết. Không có một cái nào dám ở lúc này lộ đầu. Cái kia cố kinh khủng vô cùng khí tức cho dù cách hơn 10 dặm đều có thể cảm thụ được, từng cái co đầu rút cổ tại trong hang ổ run lẩy bẩy. Bất quá rất nhiều đã lựa chọn trốn hướng địa phương khác, không dám nơi đây dừng lại mở. Tần Diễn trong miệng khẽ quát một tiếng, hai ngón tay phải khép lại, vô hình lực trường gò bó hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao. Lực lượng vô hình trong nháy mắt khuyết tán mà ra. Chỉ nghe vang một tiếng vang. Núi cao xa xa không chịu nổi cố lực lượng kinh khủng này, cả ngọn núi thể một phân thành hai, cắt từ giữa mở một đạo thẳng cắt chém vết tích. Độ rộng đã đạt đến ngàn mét, tính cả trên bầu trời tầng mây cũng bị một chiêu này cắt ra trở thành. Trông thấy một màn này, Tần Diễn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nếu là lại để cho hắn gặp phải Hạ Hầu Quân, hắn một chiêu này tuyệt đối có thể đem đối phương chém thành hai khúc, về sau cái này một phát liền kêu là Cải Thiên Kiếm Chỉ. Trong lòng Tần Diễn nói nhỏ, chúc mừng túc chủ tự sáng tạo kỹ năng, Lê Thiên Kiếm Chỉ. Hiệu quả, thông qua lực ước thúc nơi trốn khai phát ra sát chiêu, nắm giữ xuyên qua cùng cắt chém hai đại đặc tính, trung viễn trình thủ đoạn công kích, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Nhìn xem cơ hồ bị hắn cắt ra U Sơn sơn mạch, nếu muốn đổi lại người của cái thời đại này lực đi khai quật, sợ là phải tốn mấy chục mấy trăm năm mới có thể làm được. Hơn nữa muốn đầu nhập tài nguyên, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lúc này trong mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, như là đã làm đến trình độ này, không bằng trực tiếp đả thông U Sơn. Đổi lại là dĩ vãng lộ trình, muốn xuyên qua U Sơn ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nếu như mình đả thông, thiết lập một đầu U Sơn trực đạo, chỉ sợ thời gian một ngày đều dùng không đến liền có thể hoành thông lưỡng địa. Từ lợi ích lâu dài tới nói, dễ dàng Vân Châu các nơi ở giữa liên lạc. Rất nhanh hắn liền tìm được Trương Tín, đem ý nghĩ của mình nói cho đối phương biết. Cái sau nghe vậy, trên mặt lộ ra cung hỉ, hầu ra, chuyện này công tại Thiên Thu. Một khi đả thông U Sơn, như vậy toàn bộ Vân Châu liền có thể triệt để liên lạc chặt chẽ đứng lên, đối với chúng ta mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tần Diễn cười gật đầu, ta sẽ mau chóng đả thông U Sơn, ngươi cần làm việc chính là sắp xếp người đem con đường này triệt để xây xong. Hầu ra xin yên tâm, đả thông U Sơn lớn nhất chỗ khó đã bị ngài giải quyết, còn lại căn bản liền không thành vấn đề. Trương Tín vô bộ ngực bảo đảm nói. Tại an bài xuống của hắn, một đám địa chất phương diện học giả cùng với lộ chính ti chủ yếu quan viên đã tề tụ một đường, bắt đầu kế hoạch U Sơn tuyến đường. Hết thể dự tính ba con đường, liên lạc chặt chẽ U Sơn hai bên châu phủ. Hơn nữa cũng có thể vì tương lai Bắc Thượng cung cấp càng nhiều lựa chọn hơn. 4. Cải Thiên Kiếm Chỉ. Tần Diễn đứng ở U Sơn phía trước, hai ngón khép lại, một đạo kinh khủng lực trường lưỡi kiếm chém về phía cái kia liên miên ngàn dặm U Sơn sơn mạch. Từng tòa đại sơn bị hắn chém ra, đầy trời cho bụi từ thiên dựng lên, vô số đá vụn văng từ phía. Ngạnh sinh sinh ở tòa này trong dãy núi bổ ra một đạo lỗ hổng. Phương xa mắt thấy đây hết thảy Vân Châu quân, từng cái thần sắc rung động nhìn xem một màn này. Cái này đã sớm vượt qua người phàm vi, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là chân chính thần tiên. Siêu nhiên hết thảy đây cũng là trong truyền thuyết võ lâm thần thoại cảnh giới. Chính xác như thần linh đồng dạng cường đại. Còn tốt hầu ra tâm hệ thiên hạ bất tính, bổ ra cái này U Sơn, tạ phúc Vân Châu lê dân bất tính. Trương Tín trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới đúng Tần Diễn thực lực có một cái trực quan nhận biết, chỉ bằng hầu ra một chiêu này tồi sơn đánh gãy nhạc thực lực, nếu là muốn liên thông mây khánh hai châu tất cả chủ đạo, chỉ sợ một hai tháng liền có thể hoàn thành. Lộ chính ti tiến hành lộ diện cứng lại, chế tạo ra một đầu song hướng 10 làn xe đại lộ chỉ sợ cũng không phải nói đùa. Nếu để cho chúng ta bình thường sửa đường, chỉ sợ mười mấy 20 năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Lộ chính ti ti chủ Hà Kiều ánh mắt rất là cùng nhiệt. Nếu đem tới hầu gia đoạt được thiên hạ, đã thông toàn bộ đại lê con đường chỉ sợ cũng không dùng đến thời gian 1 năm, đến lúc đó thiên hạ thông suốt, đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể cấp tốc phản ứng. Con đường là bất kỳ một thế lực nào mạch sống, một bộ hoàn chỉnh con đường thể hệ, sẽ để cho một cái vương triều trở nên vô cùng kiên cố. Bây giờ U Sơn phủ nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu ra xe lửa đã bắt đầu thích ứng thí nghiệm vận hành, đây chính là có thể duy nhất một lần kéo lấy mấy chục hơn trăm vạn cân hàng hóa. Chẳng những có thể vận, còn có thể vóc người đời thứ nhất liền có thể ngày đi mấy trăm dặm. Hà Kiều tin tưởng có nghiên cứu khoa học viện không ngừng nghiên cứu, tương lai nhất định có thể sáng tạo ra so với cái kia tu tiên tốc độ phi hành mau hơn xe lửa. Tần Diễn mới là bọn hắn những người đọc sách này sở cầu minh chủ, có thể mang theo thiên hạ bách tính trải qua giàu có an khang bằng vào Cải Thiên Kiếm Chỉ, ta có thể miễn cưỡng bổ ra U Sơn chủ sơn mạch. Tần Diễn siết chặt nắm đấm, lấy hắn hiện trước mắt năng lực, nhất kích có thể đạt đến 3 vạn mét công kích khoảng cách, đây là hắn hiện trước mắt cực hạn phạm vi công kích. Thi triển ra một chiêu mạnh nhất, cũng tương tự cần tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh thần lực. Lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, đại khái dùng 2 khắc đồng hồ thời gian Cải Thiên Kiếm Chỉ hai đại phương thức công kích, một là chạm kích, hai là xuyên qua. Về sau cũng không cần lo lắng, không có cường hãn thủ đoạn ứng phó hướng Hạ Hầu Quân dạng này cường giả. Tần Diễn trên mặt lộ ra mừng rỡ. Đã thông cả tòa sơn mạch, hắn dùng không đến thời gian 2 ngày. Phần lớn chuyện vẫn là tiêu phí đến chỉnh lý lộ diện, chế tạo ra một đầu giản dị một chút con đường đầu này U Sơn Trực Đạo triệt để ăn thông chín an phủ. Vô số dân chúng nghe vậy, đi tới đầu này U Sơn Trực Đạo, nhìn xem cái kia bị đánh mở đại sơn sợ hai thán phục lên nguy nga hùng tráng. Cũng tương tự rung động tại Tần Diễn cái kia thực lực cường đại. Nắm giữ dạng này kẻ thống trị, cùng thiên hạ không thể. Không thiếu bách tính càng đem Tần Diễn xem như thần minh đồng dạng cung phụng, một cỗ tinh thuần vô cùng hương hỏa nguyện lực từ bốn phương tám hướng bay tới những thứ này nguyện lực thật đúng là. Tần Diễn cảm thụ được những thứ này hương hỏa nguyện lực, có chút dở khóc dở cười. Hắn chủ tu là từ trường kiêm tu võ đạo, đến nỗi hương hỏa thần đạo hắn căn bản liền không có muốn đi tu luyện. Lấy ra tiểu ngọc uy, đem cái này liên tục không ngừng hương hỏa nguyện lực hấp thu. Đây đều là phúc vận, tương lai có thể làm cho những cái kia bởi vì đại nghiệp mà hy sinh người, trở thành chịu thế nhân cung phụng hương hỏa thần. Phúc vận góp nhặt càng nhiều, xem như chủ nhân Tần Diễn, bản thân liền có thể thu được cực mạnh khí vận. Mọi việc trôi chảy, tâm tưởng sự thành. Thời điểm mấu chốt thậm chí có thể coi như bảo mật át chủ bài, trước kia hắn tại âm phủ, chính là dựa vào không ngừng góp nhặt phúc vận gặp dư hóa lành. Cùng lúc đó, Tần Diễn bổ ra U Sơn chuyện, rất nhanh cũng truyền khắp những thế lực khác giá hỏa này so trước đó cường đại hơn. Hạ Hầu Quân biết được tình huống sau, trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Những thứ khác thực lực cũng không kém nhiều, hoặc kiêng kỵ hoặc phẫn nộ. Nhưng tương tự còn dám đi chủ động trêu chọc Tần Diễn, hành vi của hắn ngoại trừ tạo phúc bách tính. Chẳng lẽ không phải đối với những khác thế lực một lần chấn nhiếp? Chương 359. Đặc thù tinh thạch. Chương 359. Đặc thù tinh thạch. Theo U Sơn đầu thứ nhất trực đạo mở ra, một ít thương nhân bắt đầu đếm thử thông qua con đường này đi tới đi lui lưỡng địa. Bọn hắn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, con đường này vô cùng rộng rãi, tuy nói không có đi qua cứng lại, nhưng bình thường qua lại còn có thể làm được. Không thiếu thương nhân càng là mừng rỡ như điên. Phải biết từ Chín An phủ đến U Sơn phủ, nhưng là muốn liên miên không dứt gặp gành đường núi. Bây giờ đã thông lưỡng phủ ở giữa con đường, chỗ thời gian tốn hao chỉ có nguyên bản 1-4 đến 1 năm. Vận chuyển thành giảm xuống, lấy được lợi nhuận tự nhiên càng thêm phong phú. Con đường khai thông, U Sơn phủ sinh ý cũng càng thêm khá hơn. Thời gian là nhoáng một cái hơn 10 ngày qua. Tần Diễn đối với kể từ tuyệt chiêu sử dụng, cũng càng phát ra tâm ứng tay. Ngoại trừ uy lực so trước đó lớn mạnh một chút, quan trọng nhất là tiêu hao ít nhất giảm mất 3 thành 5. Tần đạo hữu, thực lực của ngươi tựa hồ lại có đột phá nha. Thiên Tinh Quân lần này đi tới Thanh Hà trấn, nhìn xem bây giờ trong mắt Tần Diễn sinh ra qua vẻ kinh ngạc đối phương cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Xem như khi xưa cường giả thời thượng cổ, hắn tự nhiên biết rõ điều này đại biểu cái gì. Tên trước mắt này đã có uy hiếp tính mạng hắn thực lực. Trước khi tới, Thiên Tinh Quân cũng đi nhìn qua Tần Diễn bổ ra U Sơn vết tích. Nói thực ra, cho dù là bọn hắn những chuyện lặt vặt này ra đời thứ hai người, tại bây giờ cảnh giới này muốn làm đến điểm này cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Nó mạnh mẽ lực phá hoại, chỉ sợ đủ để sánh ngang không ít ngũ cảnh cường giả một kích toàn lực. Sức chiến đấu cỡ này, nhất kích đủ để phá hủy một tòa cỡ lớn thành thị. Bây giờ thiên địa linh khí còn chưa tới đỉnh phong, cảnh giới càng cao khôi phục cần thiết thời gian lại càng dài. Bởi vậy bọn hắn cần cực kỳ khổng lồ tài nguyên. Linh dược đối với bọn hắn mà nói tác dụng không lớn, chủ yếu là năm quá thấp, dược hiệu không đủ. Tại ngắn như vậy thời gian tự nhiên cũng không khả năng sinh ra cái gì phẩm chất cao linh thạch. Bọn hắn chỉ có thể từ từ hấp thu thiên linh khí khôi phục thực lực bản thân. Quá trình này cho dù là nghĩ nhanh đều nhanh. Chỉ có Tần Diễn nguyên từ thần thông có thể nhanh chóng thu nạp linh khí trong thiên địa, từ đó ngưng kết thành linh thạch, linh tinh loại này tu tiên thiết yếu tài nguyên thiên tinh quân. Ngươi nói tiên cung sự tình, đối với bây giờ ta đây mà nói vẫn là quá mức hư vô mờ mịt. Quỷ mới biết 13 năm sau đến cùng là cái bộ dáng gì. Tần Diễn nhìn thấy đối phương thần sắc cực kỳ bình tĩnh, đối phương nói cuối cùng chỉ là nhất gia chi ngôn, có thể tin tưởng nhưng không thể tin hoàn toàn. Thiên tinh quân nghe vậy trong lòng có một chút bất đắc dĩ, tiểu tử này thật sự là cẩn thận quá mức tốt ta, chúng ta lấy vật đổi vật như thế nào? Thiên tinh quân đưa ra mới đề nghị. A, nói nghe một chút, ta dùng bảo vật để đổi. Nói xong, Thiên Tinh Quân lấy ra một khối bất quy tắc tính chất đặc thù tảng đá, giống như tinh thể màu đen, nhưng lại mang theo một tia kim loại sáng bóng. Sự xuất hiện của nó lập tức để cho Tần Diễn sinh ra một loại không hiểu rung động, phản phất là một loại đồng nguyên sức mạnh vật này là nguyên tử nhất hệ bảo vật, chắc hẳn ngươi hẳn là đủ cảm thụ được đây cũng là thời kỳ thượng cổ đến nay, số lượng không nhiều không nhận tuyệt linh thời đại ảnh hưởng bảo vật. Thiên Tinh Quân trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trước đây tuyệt linh thời đại, thiên địa vạn vật cơ hồ đều bị xóa đi linh tính. Cho dù là bọn hắn chế tạo chứng đạo chi bảo, cũng tại tuyệt linh thời đại xóa đi linh tính, trở thành một khối phẩm chất phi phàm kim loại đặc thù. Phía trên hết thảy đạo ngân đều hoàn toàn biến mất. Hắn tinh thần bức tranh, cũng là hắn khôi phục sau một lần nữa tế lễ, mới chậm rãi khôi phục một chút uy năng. Mà trước mắt cái này đặc thù bảo vật, lúc trước đây nhận được vật này, là hắn có thể đủ cảm thấy bất phàm của nó. Hắn lúc đó cũng là đại thừa chi cảnh, món bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng cũng không gây nên hắn quá nhiều chú ý thẳng đến thiên địa linh khí sau khi biến mất, hắn mới phát giác được vật này không giống bình thường. Chỉ có điều hắn lúc đó cũng không hiểu nguyên từ thần thông, cho dù tìm được một chút thần thông thuật pháp, cũng không thể hắn yếu lĩnh. Vì thế hắn suy nghĩ mấy trăm năm, thẳng đến thể nội linh khí không ngừng tiêu hao, bước bách hắn không thể không tìm kiếm đường ra khác. Tần Diễn nhìn chừng chừng lấy viên kia tinh thể màu đen, trực giác nói cho hắn biết nhất định phải đạt được vật này, nói ra điều kiện của ngươi, chỉ cần không phải quá phận, ta có thể tiếp nhận. Tần Diễn nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Tinh Quân. Đối phương nếu là dám công phu sư tử ngoạn, cho dù là không cần viên này tinh thể màu đen, hắn cũng sẽ không để cho đối phương chiếm được tiện nghi, ta muốn 100 phương linh tinh. Bao nhiêu? Tần Diễn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đối phương, ngươi có biết không đạo nhất 100 phương linh tinh là cái gì khái niệm? Lão tử duy nhất một lần cũng liền ngưng tụ ra một quả lớn chừng quả trứng gà linh tinh. Ngươi muốn ta 100 phương? Ngươi lão gia hỏa này sợ là chưa tỉnh ngủ a. Không có trước tiên động thủ, đã coi như là Tần Diễn hàm dưỡng tốt. Cái này 100 định muốn ngưng tụ ra tuyệt đối có thể làm được, nhưng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Có thời gian này, hắn còn không bằng cầm lấy đi để thăng thực lực bản thân tới càng thêm thỏa đáng Tần đạo hữu, vật này tại thượng cổ thời kỳ giá trị 100 phương linh tinh, còn chưa đủ hắn giá trị 1%. Ta đã rất chiếu cố ngươi. Thiên Tinh Quân hơi có vẻ bất mãn nói, vậy ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Tần Diễn cũng là không khách khí, ngươi cũng đã nói thứ này tại thượng cổ trước thời kỳ, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là thời đại nào. Trên thế giới linh thạch đều không mấy khối, ngươi há miệng ra chính là 100 phương linh tinh. Thứ này ngươi vẫn là giữ lại chính mình hít bụi a. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút cứng ngắc. Qua nửa ngày, Thiên Tinh Quân thái độ có chỗ hòa hoãn, ta biết thu hoạch linh tinh độ khó không nhỏ, như vậy đi 80 phương như thế nào? Tần Diễn trực tiếp lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, một phương linh tinh. Tần đạo hữu, liền xem như trả giá cũng không có ngươi chém như vậy. Nghe được đối phương báo giá, Thiên Tinh Quân sắc mặt trong nháy mắt liền đen không không. Tần Diễn lắc đầu, ngươi phải hiểu được ở thời đại này, muốn ngưng tụ ra linh tinh độ khó lớn bao nhiêu. Hơn nữa chúng ta ai cũng không rõ ràng linh khí đến cùng có thể khôi phục lại loại trình độ nào. Nếu là nó mấy chục trên trăm năm không có động tĩnh, lại hoặc là nói linh khí không tăng phản giảm, chúng ta ai cũng không thể nào đoán trước tương lai đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Trước tiên không nói những thứ khác, liền lấy bây giờ linh khí trình độ tới nói, muốn chế tạo ra một phương linh tinh, ta không ăn không uống cũng phải tốn hao hơn nửa năm. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này sao? Thiên Tinh Quân nghe vậy lầm vào trầm mặc, linh thạch linh tinh cũng là chiến lược tính chất tài nguyên. Nhất là thời kỳ thượng cổ linh khí sau khi biến mất, những vật này căn bản không có cách nào đổi lấy. Linh mạch khô kiệt, chỉ có những cái kia đã đào ra linh thạch linh tinh còn có thể sử dụng. Vì mạng sống, bọn hắn thậm chí làm qua giết người cướp của hoạt động. Thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người đều không dám tùy ý vận dụng thể nội linh khí. Dùng càng nhiều chết càng nhanh. Biết tất cả có thể tăng trưởng linh khí đồ vật tiêu hao hết, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào tự thân chịu khổ, thẳng đến vẫn lạc. Bây giờ thiên địa linh khí khôi phục không mạnh, nhưng đến cùng có thể khôi phục lại trình độ gì, liền chính bọn hắn đều không chắc như vậy đi. 20 phương linh tinh, suý mại lớn. Ha ha, nhiều nhất hai phe, muốn hay không? Đạo hữu, tuy nói ta nhu cầu cấp bách linh tinh, nhưng trong tay ta món bảo vật này, còn không có tiện đến loại trình độ này. Ha ha, có ngưng luyện ra 20 phương linh tinh thời gian, thứ này đối ta tác dụng chỉ sợ cũng chưa chắc lớn bao nhiêu. Tăng cường chính mình mới là căn bản nhất. 4. Song phương sau một phen có kẻ mặc cả. Tần Diễn lấy thập phương linh tinh đánh đổi đổi lấy cái kia đặc thù tinh thạch, chỉ có điều cần trả góp. Linh tinh cũng không phải nói muốn bồi dưỡng có thể tạo. Chỉ kia ra chính mình hơn phân nửa gia sản, kiếm ra một phương linh tinh, đem viên kia đặc thù tinh thạch nắm bắt tới tay. Tần đạo hữu, ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi còn thiếu ta 9 phương linh tinh. Thiên Tinh Quân nhìn xem trong chứa vật không gian phía kia linh tinh, vừa đau vừa sướng lấy. Không còn lưu lại, rời đi nơi đây, chương 360. Nguyên tử lĩnh vực. Chương 360, nguyên tử lĩnh vực. Tinh thể màu đen chỉnh thể lộ ra hình tròn, phía trên có cực kỳ hợp quy tắc kỳ lạ đường vân, dậm dạp chẳng chỉ sắp xếp. Tần Diễn có thể cảm nhận được một cỗ đặc thù từ trường, nhất là tại bắt tay nháy mắt, cái loại cảm giác này càng rõ ràng. Ngay cả quanh người hắn từ trường cũng phát sinh biến hóa, phản phất tại tạo thành một loại cộng hưởng. Tình huống này để cho hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên có ý tứ. Tần Diễn lập tức hứng thú, cảm giác từ trường hình thái lặng lẽ thay đổi tự thân từ trường, nhất là hai người từ trường càng ngày càng tương cận lúc. Một màn thần kỳ cũng tại lúc này phát sinh, Tần Diễn có thể cảm nhận được mình từ trường lấy được cực lớn tăng phúc. Một mực dĩ vãng, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Cái này máy động nhiên tình huống, để cho Tần Diễn mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới viên này màu đen tinh thạch vậy mà nắm giữ khủng bố như thế chỗ. Nếu là hai người từ trường hoàn mỹ phù hợp, vậy sẽ phát sinh gì tình huống? Chuyện này Tần Diễn ngồi xếp bằng, tinh thần đạt đến độ cao thống nhất. Rất nhanh hắn liền phát hiện, tự thân cùng tinh thạch ở giữa từ trường quấn quýt lấy nhau, hết thảy xung quanh cũng bắt đầu phân giải. Vô số hạt nhỏ vây quanh Tần Diễn chu thâm vận chuyển, tạo thành một bức mỹ lệ từ trường tuyến. Cũng ở đây một sát na, màu đen tinh thạch trong nháy mắt dán tại trên thân Tần Diễn, bất thình lình tình huống cũng là để cho hắn đột nhiên cả kinh, chuyện gì xảy ra? Tần Diễn dưới sự kinh hãi muốn đem tinh thể này kéo xuống tới, thế nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện, tinh thể xuyên thấu nhục thể của hắn. Trong đầu của hắn phảng phất truyền đến oanh một tiếng, một cỗ kinh khủng từ trường từ trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát. Đây là Tần Diễn ngạc nhiên cảm ứng đến tự thân biến hóa, một cỗ vô hình lực trường lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một đạo đặc thù chẳng vực. Biết bình thường đối với hắn không có uy hiếp, Tần Diễn bây giờ mới cẩn thận cảm ứng đến cái này đặc thù chẳng vực, bất quá nhìn thấy cả phòng đã bị lực lượng của hắn phá hủy. Bá, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tiến vào u sơn bên trong một mảnh khu vực không người. Hắn hiện tại còn không cách nào triệt để trưởng khống loại này chẳng vực, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương ầm ầm. Ầm ầm. Trung quanh núi đá thổ mục tại thời khắc này thoát ly đại địa, lấy hắn làm trung tâm không ngừng lơ lửng. Giang giác. Tần Diễn nghe phá lệ rõ ràng, dưới chân hắn sơn phong trong nháy mắt nứt ra, vô số vết rách trải rộng tại ngọn núi phía trên. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, cả ngọn núi phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành vô số cự thạch bắt đầu phiêu phủ ở giữa thiên địa. Tần Diễn nhẹ nhàng huy động thủ cái kia vô tự phiêu động đá vụn cũng bắt đầu có phản ứng. Hắn có thể hoàn toàn điều khiển đây hết thảy. Tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, Tần Diễn toàn thân toàn ý dung nhập cái kia đặc thù chẳng vực, cố gắng đi giải tích thể nội viên kia tinh thạch. Theo một cỗ kinh khủng hơn từ trường bộc phát, lấy hắn làm trung tâm phương viên vạn mét bên trong tạo thành đặc thù lĩnh vực. Loại kia hết thảy tùy tâm cảm giác, có loại không nói ra được kỳ diệu. Tâm niệm khẽ động, vô số đá vụn giống như thiên thạch rơi đập hướng mặt đất, tốc độ vô cùng kinh khủng đủ để đánh xuyên sắt thép. Điều khiển trọng lực. Trong lòng Tần Diễn kinh hỉ. Cố này trọng lực bội số cực kỳ đáng sợ, là bình thường mấy ngàn hơn vạn lần. Hơn nữa cố này trọng lực ở dưới sự khống chế của hắn còn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà hắn tự thân cũng không chịu ảnh hưởng của chút nào. Bàn tay hơi hơi hư giơ lên, vô số đá vụn hạt tròn trong nháy mắt phóng lên trời. Ở trên bầu trời tạo thành một đạo đá vụn vòng xoáy, trong chớp mắt liền tạo thành một khỏa hình tròn hình cầu. Cho dù không cần hắn điều khiển, bản thân đặc thù từ trường cũng đủ để triệt tiêu lực hút tác dụng. Cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại thiên không bên trong. Tại ý niệm của hắn dưới thao túng, viên này quả cầu đá bản thân từ trường lần nữa phát sinh thay đổi. Một cỗ kinh khủng lực hút từ này quả cầu đá trên thân tản ra. Mặt đất lần nữa truyền đến một hồi sụp đổ, đại địa bị xé rách, chia ra thành vô số mảnh vụn, không ngừng hướng về viên này quả cầu đá tụ tập. Thể tích của nó cũng theo đó bành trướng gấp mấy trăm lần, này ngược lại là có điểm giống ta kiếp trước thấy qua nào đó bộ ạ niệm nhân vật chiêu thức. Tần Diễn vuốt ve cái cằm như có điều suy nghĩ, đưa tay vung lên, giống như ngôi sao cự thạch lần nữa phân giải thành vô số thật nhỏ hạt tròn, phân giải cùng gây dựng lại năng lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ở dưới sự khống chế của hắn, vô số vật chất tạo thành một cái lồng giam, bên trong giống như hình tổ ong tầm thường kết cấu. Đây cũng là hắn từ trong tinh thể kết cấu lý giải ra một loại năng lực. Tại ở trong đó có thể tạo thành kinh khủng lực hút cùng sức đẩy, có thể theo tâm ý của hắn không ngừng thay đổi, hơn nữa trung quanh nham thạch không ngừng di động, tùy thời có thể tổ kiến cấu tạo, hình thành giới bích, cho dù là cùng cảnh giới cường giả muốn đánh vỡ đều cực kỳ tốn sức. Có lẽ đối phương phá hư tốc độ còn không có hắn một lần nữa tạo dựng tốc độ nhanh, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể tạo dựng hoàn thành, càng là điều khiển lại càng thêm thuận tay sức đẩy. Trong lòng Tần Diễn khẽ quát một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, linh khí trong thiên địa, không khí những vật này chất bị bài xích ra lĩnh vực của hắn. Đây là một chỗ chân chính chân không, nếu hắn lúc này gặp lại Hạ Hầu Quân, tuyệt đối có thể đem giá hỏa này đánh nghị ra xịt tới. Lĩnh vực của hắn có thể chế tạo ra một mảnh tuyệt linh không gian, không chiếm được bất luận cái gì khôi phục, hao tổn đều có thể đem đối phương mài chết. Hơn nữa Tần Diễn bản thân đối với linh khí nhu cầu cũng vẹn vẹn ra tốc thể chất trưởng thành. Theo hắn đối với từ trường trưởng khống hơn tới càng cao, ngoại trừ linh khí, giữa thiên địa tự do hết thể năng lượng hắn đều có thể hấp thu lợi dụng. Tỷ như năng lượng mặt trời, vũ trụ phong sạn, cảnh vật chung quanh bên trong tồn tại từ trường các loại. Theo lý thuyết cho dù lần nữa tiến vào tuyệt linh thời đại, đối với hắn ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, chúc mừng tốc chủ bản thân lĩnh ngộ nguyên tử lĩnh vực. Hiệu quả, thông qua nghịch hướng lĩnh ngộ nguyên tinh thạch nắm giữ bộ phận vũ trụ quy luật, sáng tạo ra thuộc về mình một mảnh không gian lĩnh vực rất tốt. Tần Diễn cảm thụ được tự thân trạng thái, đối bản thân trưởng khống lại tăng lên một cảnh giới. Tùy ý vung ra một quyền, cuồng bạo kình phong trực tiếp đem phương xa một vùng rừng rậm nhổ tận gốc. Mặt đất tức thì bị hất bay mấy mét. Tần Diễn nắm chặt nắm đấm, vừa rồi cố lực lượng kia thật sự là quá mạnh mẽ, nhưng luận tiêu hao cũng không có bao nhiêu, đó là một loại rất kỳ diệu trạng thái, lấy một loại cực nhỏ sức mạnh bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ cải thiên kiếm chỉ. Tần Diễn hai ngón khép lại, một cổ vô hình lực trường tại đầu ngón tay ngưng kết, phản phất một đạo lưỡi kiếm, có thể cắt chém thế gian vạn vật thông qua nguyên tinh thạch, chẳng những có thể tăng phúc ta từ trường, còn có thể giảm bất tiêu hóa. Tùy ý hướng về phương xa vung chạm. Xuy, một đạo cực kỳ nhỏ âm thanh truyền đến. Bên trên đại địa xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ khe hở, thiết diện vô cùng bóng loáng. Lần này cũng không có giống như kiểu trước đây tạo thành cực kỳ đáng sợ phá hư, đây mới là cải thiên kiếm chỉ uy lực chân chính. Tần Diễn lần nữa hướng về phương xa đại sơn vung lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, chỗ sâu một ngọn núi trực tiếp bị một kiếm phá, một nửa sơn phong hướng về một bên trượt xuống. Hắn thiết diện vô cùng bóng loáng, giống như là chú tâm rèn luyện. Tần Diễn không ngừng thí nghiệm, khảo thí chính mình các phương diện năng lực cực hạn. Chương 361 phong dược giao. Chương 361 phong dược giao hút. Tần Diễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phương viên trên 100 km phạm vi bên trong linh khí đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn hội tụ, chỉ dùng ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắn liền đem phiến khu vực này linh khí rút sạch. Vô số linh khí hội tụ tại hắn từ trường áp xúc phía dưới, dần dần tạo thành một khối vương vức tinh thể. Linh khí hàm lượng độ tinh khiết đã đạt đến 99.99% phía trên, đến gần vô hạn tại cực phẩm linh tinh. Mà khối này linh tinh thể tích chừng to bằng đầu người, dựa vào từ trường bắt được, so với trước đó nhanh gấp mấy trăm lần. Tần Diễn khoẹt miệng hơi hơi dương lên, nếu đã như thế, không bằng tạo nhiều một chút bốn. Liên miên quần sơn trong một tòa phúc địa, vô số sơn tinh giã quái tinh gần như bản năng hấp thu linh khí trong thiên địa. Linh khí nhất là sung túc hạch tâm, nhưng là bị một đầu cực kỳ khổng lồ giao long chiếm lấy, thân thể của hắn không ngừng chập trùng, lấy một loại đặc thù hô hấp pháp thu nạp linh khí trong thiên địa. Đột nhiên hắn mở tròn mắt, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, linh khí như thế nào giảm bớt? Không chỉ là hắn, rất nhiều sơn tinh giả quái cũng có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí trong thiên địa đang nhanh chóng giảm bớt. Thẳng đến đằng sau bọn hắn thậm chí không cảm giác được linh khí tồn tại. Từng đạo kinh hoàng không hiểu tiếng giống trong rừng rậm liên tiếp, loại kia có thể để cho bọn hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ năng lượng, thế mà biến mất. Cho dù là mảnh này rừng rậm nguyên thủy bá chủ giao long cũng giống như thế. Hắn mặc dù có thể cảm nhận được trong địa mạch thẩm thấu ra linh khí, nhưng phiến thiên địa này từ trường chỗ giam cầm những cái kia linh khí lại toàn bộ đều biến mất. Giống. Tiếng gào rung trời để cho dãy núi này sơn tinh dã quái run lẩy bẩy. Cánh khổng lồ chậm rãi bày ra, phía trên trải rộng vảy dày đặc. Phong dược giao chớp động cánh, quanh thân tạo thành một cỗ vô hình gió lốc, kéo lên thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Con người to lớn nhìn về phía phương xa một chỗ vị trí, hắn có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa đang hướng về vị trí kia tụ tập, dám cướp đoạt bản vương linh khí, vô luận ngươi là ai, ta đều muốn nuốt ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ để cho cả tòa sơn mạch đều đang khẽ run. Thân hình của hắn vượt qua trăm trượng, tuy là giao long, lại mọc ra bốn cánh, một lớn một nhỏ hai đôi cánh. Hình thể của hắn mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ không chút nào không chậm, giống như một đạo tật phong ở giữa chân trời vút qua năm. Luôn có một phương có thừa, mảnh này man hoang sơn mạch lại tụ tập khổng lồ như thế linh khí. Tần Diễn nhìn xem trước mắt cái này tản ra lộng lẫy tia sáng tinh thạch, không khỏi để cho hắn hài lòng gật đầu. Linh tinh bên trong linh khí hàm lượng mật độ càng cao, linh khí áp xúc càng nhiều. Mỗi 1% tăng lên, linh khí số lượng dự trữ liền để thăng một mạng lớn. Phất tay, linh tinh được thu vào Tiến Vân La Châu. Bên trong đã chất đống ra trên trăm phương linh tinh. Theo không ngừng ngưng luyện linh tinh, hắn phát hiện ngoại trừ bên trong lòng đất có thể sinh ra linh khí, còn có một bộ phận đến từ phiến thiên địa này bên ngoài, giống như là từ trong vũ trụ mịt mờ hấp thu mà đến. Trong lúc hắn suy xét lúc, một đạo thô bạo tiếng giống như từ phương xa phía chân trời truyền đến. Cái này không khỏi để cho Tần Diễn nhíu mày giao long. long đầu thân rắn lại mọc ra hai đôi cánh. Tần Diễn hơi nheo mắt lại, gia hỏa này đang hướng về phương hướng của hắn bay tới thú vị.
Giống.
Nhân loại, ngươi tại sao lại ở đây? Phong Dực Giao âm thanh vang dội vang lên, tại Tần Diễn trong đầu nổ lên. Trong mắt của hắn thoáng qua cực hạn phẫn nộ, nói, linh khí tiêu thất, có phải là ngươi làm hay không? Lại là một đầu nắm giữ huyết mạch truyền thừa giao long, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới thứ tư. Trong lòng Tần Diễn kinh ngạc, cười nói, vừa vặn có thể bắt ngươi đi thử một chút thủ đoạn của ta. Tiếng nói vừa ra, Phong Dực Giao chỉ cảm thấy toàn thân kỳ trọng vô cùng, thân thể cao lớn không bị khống chế hướng về đại địa đập xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, thân thể cao lớn cứng rắn đập về phía mặt đất, lại không có nhấc lên nửa điểm bụi mù ở mảnh này khu vực hết thảy có cây không kín nhanh dán tại mặt đất. Phong Dực Giao xem như giao long nhất tộc, nhục thân vô cùng cường đại, còn có huyết mạch truyền thừa, mà là tại cỗ này kinh khủng trọng lực phía dưới, thân thể cao lớn căn bản không nhúc nhích được. Cảm giác tự thân ngũ tạng lục phủ đều sắp bị đè ép nát đại não truyền đến từng trận mê muội.
Giống.
Bây giờ hắn không thể không kích phát trong huyết mạch sức mạnh, thiên địa vì đó phát sinh kỳ biến. Tần Diễn khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy phiến thiên địa này mây đen dày đặc, tóc đen bay lên, từng cô gió lốc nhào tới trước mặt, lại có thể dẫn động khí tượng, xem như có chút bản lãnh. Tần Diễn khẽ cười một tiếng, tên trước mắt này tuy là giao long, thế nhưng là cùng thiên tinh quân những thứ này thượng cổ lão quái vật so sánh, yếu không phải một chút điểm đánh hắn cùng khi dễ tiểu hài tử không có gì khác nhau. Chỉ là nhỏ nhẹ thay đổi chung quanh từ trường, đầy trời mây đen tiêu tan không thấy, cuốn phong đột nhiên nghỉ. Mắt thấy đây hết thảy, Phong Dực Giao con ngươi trong nháy mắt đột nhiên co lại, năng lực của hắn cùng gió có liên quan. Trước mắt cái này nhân loại, cái gì cũng không làm liền vuốt lên hết thảy không nên nha. Huyết mạch trong truyền thừa không phải nói chúng ta giao long nhất tộc là thế gian này cường đại chủng tộc sao? Vì cái gì một cái nhân loại yếu đuối lại có thể đem ta dễ dàng áp chế? Cái này cùng trong trí nhớ truyền thừa không giống nhau a? Phong Dực Giao trong lòng điên cuồng gào thét, từ nắm giữ linh trí đến nay, trong lòng của hắn còn là lần đầu tiên sinh ra sợ hãi cảm xúc. Tần Diễn nhàn nhạt nhìn lướt qua, đầu này khổng lồ giao long ngay cả một cái biến hóa chi thuật đều không tốt. Trong lòng âm thầm lắc đầu, đầu ngón tay khẽ nâng, bên trên đại địa đất đá trong nháy mắt đem đầu này giao long bá khỏa. Rất nhanh liền tạo thành một khỏa hình tròn to lớn cầu lồng tính toán. Vẫn là suy yếu một chút ta. Tần Diễn trong lòng thầm đủ, trong nháy mắt đem trọng lực yếu bớt, để cho nguyên bản nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy giao long khôi phục hành động, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Phong Dực Giao trong lòng chửi mắng, lập tức trọng lực hỗn loạn, lập tức để cho thân thể của hắn đi lên bay đi, trọng trọng nện ở nham thạch vách tường. Thân thể của hắn giống như không bị khống chế, lực hút cùng sức đẩy không ngừng đan xen, cơ thể bị cái này hai cỗ sức mạnh không ngừng xé rách. Thân thể khổng lồ suýt nữa bị xoắn nát. Chiêu này không tệ, liền kêu là từ trường giáo sát ta. Tần Diễn mượn nhờ đầu này đáng thương giao long, không ngừng thực hiện ra trong lòng một chút kỳ tư diệu tưởng. Ngươi nếu có thể chạy đi, ta liền cho ngươi một đầu sinh lộ. Tần Diễn âm thanh xuất hiện tại giao long trong đầu. Phong Dực Giao bây giờ hối hận đầu đánh thẳng tường, mình rốt cuộc là gặp phải một cái thứ đồ gì? Thực lực của hắn đủ để xưng bá mảnh man hoang này rừng rậm, thế nhưng là tại người kia loại trong tay giống như sâu kiến. Bất quá nghe được mình còn có khả năng sống sót, trong đôi mắt lập tức bắn ra cầu sinh khát vọng. Bản vương không thể chết ở đây, tốt đẹp sơn hà vẫn chờ bản vương kế thừa a.
Giống.
Phong Dực Giao hai cánh chấn động, từng đạo vô hình phong nhận đánh vào trên vách đá. Ngay sau đó thân thể cao lớn bay về phía trước, cơ thể xoay tròn, cái đuôi vô cùng lớn tốc độ quất hướng vách đá. Chỉ nghe quanh một tiếng vang, lại thật sự bị hắn đập ra một đạo lỗ hổng, thông hướng một cái khác nham thạch lồng giam. Ha ha ha, chỉ cần ta từng cái đập ra, liền có thể chạy ra nơi này. Phong Dực Giao lập tức cuồng tiếu lên tiếng, xuyên qua lỗ hổng trong nháy mắt, nguyên bản bể tan cảnh vách đá trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cảm giác đây hết thảy Tần Diễn, lập tức lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Chương 362, Luyện hồn.
Chương 362, Luyện hồn. Phong Dực Giao không ngừng phá hư vách đá, nhưng càng đánh càng cảm thấy phải không thích hợp, bản vương đã phá hủy mười mấy mặt vách đá, vì cái gì còn chưa đánh vỡ? Chỉ biết là hắn lo lắng và phần. Toàn bộ lao tù đối với hắn áp chế mười phần nghiêm trọng, kinh khủng trọng lực đang không ngừng tiêu hao thể lực của hắn. Cần điều động số lớn linh khí để duy trì tự thân hành động. Thế nhưng là ở mảnh này nham thạch trong lao tù, căn bản không cảm giác được chút nào sóng linh khí. Muốn khôi phục đều không biện pháp khôi phục không được, linh khí đã không đủ bá thành. Căn bản là không phá nổi. Phong Dực Giao lúc này triệt để gấp, nhìn xem vách đá không ngừng lưu động hình thái, cái này khiến hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Nhân loại kia là cố ý. Lúc này hắn mới ý thức tới, cả tòa thạch lao là tùy ý di động trạng thái. Vô luận như thế nào chính mình giãy giụa, đều không thể phá vỡ ở đây.
Bốn.
Không có động tĩnh. Tần Diễn nhìn về phía chính mình chế tạo ra thạch lao, đầu kia giao long giống như là đã mất đi tất cả lực lượng. Hư nhược nằm trên mặt đất không nhúc nhích, có yếu ớt khí tức. Thấy vậy một màn, Tần Diễn nhếch miệng lên. Thạch lao ở dưới sự khống chế của hắn chậm rãi tản ra, quả cầu đá nứt ra một đạo cực lớn khe hở. Phong Dực Giao thân thể khổng lồ nằm trên mặt đất, đã mệt đến không cách nào chuyển động. Có thể bằng vào chính mình trưởng thành đến tình trạng này cũng coi như không dễ. Tần Diễn đánh giá đầu này trăm trượng giao long thân thể cực kỳ cường hãn, viễn siêu nhân loại tu sĩ. Đợi đến hắn tới gần trăm trượng thời điểm, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Phong Dực Giao đột nhiên mở ra hai con ngươi, thân thể cao lớn trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bây giờ hắn chuẩn bị liều mạng một lần, vận dụng chính mình sở hữu sức mạnh, liều mạng ra bản thân một kích cuối cùng. Trong miệng của hắn ngưng tụ một đạo thanh quang, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng để cho không gian cũng vì đó rung động.
Chết.
Trong miệng thanh quang phun ra, một đạo đường kính chừng 1m cổ sáng hướng về Tần Diễn bắn tới. Bây giờ Tần Diễn híp lại hai con ngươi, trong nháy mắt tại quanh thân tạo thành một đạo vô hình lực trường. Kinh khủng công kích xuất hiện tại hắn 10m vị trí lúc, quỷ dị xảy ra cuốn cong. Cái này sao có thể? Phong Dực Giao nhìn mình công kích xong đẹp từ bên cạnh Tần Diễn sát qua, cả đầu giao trừng lớn hai mắt. Ngoại trừ rung động, càng nhiều nhưng là bối rối. Trước mắt cái này nhân loại, tựa hồ mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, bây giờ xem ra chỉ có thể nhường ngươi chết. Tần Diễn trong giọng nói mang theo một tia tùy ý, vốn là nhìn xem đầu này giao long uy mãnh như vậy, còn tính toán thu hắn xem như tọa kỵ. Bây giờ xem ra rất có phản cốt phía tới. Tần Diễn tay vẫy một cái, một mặt cờ đen rộng lúc xuất hiện trong tay hắn, vừa vặn cái này Mặc Long Phiên còn thiếu khuyết long hồn. Ngươi đầu này giao long, vừa vặn phù hợp. Tần Diễn thôi động cờ đen, cuồn bạo hắc khí phun trào, trực tiếp khuấy động này phương thiên địa, tạo thành vô số mây đen. Cờ đen bên trong lập tức xuất hiện một đầu hình thể khổng lồ giao mãng. Đi. Tần Diễn hướng về giao long nhất chỉ, tất hắc giao mãng lập tức trở nên vô cùng hung lệ, gào thét một tiếng bay nhào hướng phong dược giao. Chỉ một thoáng xuất hiện tại đối phương trước người, một ngụm hung hăng cắn đi lên không cần. Phong dược giao cảm nhận được linh hồn cùng nhục thân sinh ra rung động, khí tức tử vong đập vào mặt, giờ khắc này hắn triệt để luống cuống. Nhưng sau một khắc, một đạo hư ảo linh hồn trong nháy mắt từ giao long trong thân thể sẽ rách đi ra không cần a. Bản vương sai. Nhân tộc cương giả, bản vương nguyện trở thành ngươi linh sủng, phóng. Ồ nào. Còn chưa có nói xong, Tần Diễn quát lạnh một tiếng, tất hắc giao mãng lập tức kéo lấy đối phương linh hồn một đầu tiến đụng vào Mặc Long Phiên. Luyện. Tần Diễn thần sắc bình tĩnh, lập tức thôi động cấm chế, từng cỗ hắc khí trong nháy mắt hướng về phong dược giao đánh tới. Khí tức màu đen không ngừng hòa tan vào linh hồn của hắn ở trong, đang đại ma diệt linh trí của hắn đáng giận nhân loại, ta nguyền rủa. Ngươi. Thanh âm gầm thét dần dần dừng lại, linh hồn của hắn triệt để trở thành Mặc Long Phiên một đạo chủ hồn. Triệt để tranh thủ linh hồn luyện hóa. Tần Diễn trong tay cờ đen rộng lúc sinh ra kịch liệt phản ứng, bàng bạc hắc khí từ trong lan tràn ra. Hai đầu long hồn quấn quanh ở đen buồn phía trên, im lặng gầm thét uy lực ít nhất tăng lên 5 thành, xem ra đây là đệ tứ cảnh long hồn quả thật không tệ. Tần Diễn vuốt ve tại Mặc Long Phiên trong mắt lóe lên cũng là hài lòng. Hắn hiện thực lực trước mắt thôi động, giao long hồn thực lực thậm chí so với hắn khi còn sống càng mạnh hơn. Giống. Phong dược giao gào thét một tiếng, thân thể cao lớn trong nháy mắt xuất hiện, chỉ có điều thời khắc này cơ thể hư thực đem kết hợp. Toàn thân hiện ra thủy mặc một dạng ba động. Sau khi còn sống, càng tăng thêm mấy phần lạnh lùng và bá khí. Lúc này, Tần Diễn ánh mắt lần nữa nhìn về phía phong dược giao thi thể, đây chính là đệ tứ cảnh giao long dị chủng. Cho nên nói khắp người đều là bảo vật tính toán, vẫn là đem hắn chế tác trở thành quá âm thi khôi trước tiên để thằng phe mình chiến lược lại nói. Trong lòng Tần Diễn nói nhỏ, lấy ra bình đồng. Vật này là âm la đạo thang bà bảo vật, có thể xuyên qua âm dương, luyện hóa âm hồn hiệu quả. Theo một ngón tay bắn ra, bình đồng hơi hơi rung động trong nháy mắt trốn vào mặt đất, tạo thành một ngụm đen giếng. Đem phong dược giao thi thể thu vào không gian, Tần Diễn thân thể nhảy lên, lập tức nhảy vào chiếc kia âm dương giếng ở trong. Vẫn là cái kia vô cùng quen thuộc hắc bạch thế giới. Bình đồng rơi vào trong tay, hai mắt lóe lên hồng quang, thi triển vọng khí thuật tìm kiếm âm phủ tụ âm chi địa âm phong xảo. Tần Diễn tại âm phủ tìm được một chỗ đáy buồn, trung quanh quái thạch đá lởm chởm, giống như một cái hình vòng xoáy nham thạch tung lũng. Nơi đây âm phong gào thét, phản phất là lệ quỷ kêu gào. Loại thanh âm này mang theo cực kỳ cường đại công kích linh hồn, nếu là phổ thông cường giả đến chỗ này, linh hồn sẽ trực tiếp thoát ly thể xác, sau đó bị nơi này âm phong xé nát. Nơi đây âm khí đủ, hơn nữa còn không thích hợp âm hồn cư trú. Tần Diễn hài lòng gật đầu một cái. Dài đến trăm trượng giao long thân thể bị Tần Diễn lấy ra ngoài, lấy linh hồn chi lực tạo thành cấm chế, từng đạo đánh vào giao long thân thể. Cấm chế một vòng tiếp một vòng, tại cái này thân hình khổng lồ bên trong đánh rất xuống cấm chế số lượng viễn siêu năm đó hùng thịnh. Chỉ là khắc họa cấm chế, liên ước chừng hao tốn 7 ngày thời gian, khắc họa ra trăm vạn đạo cấm chế. Giao long vốn là lấy nục thân cường hãn nổi danh, huống chi trước mắt đầu này vẫn là dị chủng. Nắm giữ viễn siêu cơ thể hình linh hoạt, đem hắn luyện chế thành vì quá âm thi khôi hắn sức chiến đấu mạnh mẽ cho dù là tại cùng trong cảnh giới cũng thuộc về người nổi bật. Thân thể khổng lồ bị hắn tiến lên âm phong xảo. Giao long trên người tất cả cấm chế tại thời khắc này bắt đầu kích hoạt, vô tận âm khí hòa tan vào bộ thân thể này. Giao long thuần dương thuộc tính bị chuyển đổi. Nguyên bản chí dương thân thể, trong nháy mắt chuyển hóa làm chí âm thân thể. Tốc độ hấp thu còn chưa đủ. Tần Diễn một cước bước vào âm phong xảo, cái kia quỷ dị tiếng gào thét, để cho thân thể của hắn hơi trao đảo một cái, lập tức lại khôi phục đạm nhiên. Hắn không ngừng đem giao long thân thể hướng về khu vực hạch tâm đẩy đi. Càng đi khu vực hạch tâm đi tới, đạo kia tác dụng tại trên linh hồn công kích cũng càng ngày càng cường hãn đứng lên. Để cho linh hồn của hắn cũng vì đó run nhẹ nhẹ, hơn nữa khu vực nồng cốt âm khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Có xâm lấn hắn thân thể dấu hiệu ngưng. Tần Diễn gào thét một tiếng, toàn thân khí huyết như kiều dương, chỉ để ngăn cách âm khí xâm nhập nơi đây, có lẽ sẽ trở thành một không tệ tôi luyện chi địa. Tần Diễn ánh mắt lấp lóe, chương 363. Gia cường phiên bản quá âm thi khôi. Chương 363, gia cường phiên bản quá âm thi khôi chống cự hồn âm xâm lấn, tinh thần lực hạn mức cao nhất để thăng 300 chống cự âm khí xâm lấn, lực lượng thượng hạn để thăng 300. Tần Diễn lẳng lặng xếp bằng ở âm phong tổ hải tâm, tại dưới người hắn nhưng là đầu kia vô cùng to lớn phong dược giao thân thể. Lúc này đang điên cuồng hấp thu âm khí dung nhập trong cơ thể mình, tính cả hắn cái kia giao long châu cũng dần dần chuyển thành âm, phong thuộc tính Tần Diễn thiên phú, vô hạn thể chất. Sức mạnh: 408924. Tốc độ: 170418ms. Tinh thần: 419072. Lực lượng tinh thần của hắn vẫn là lần đầu vượt qua khác chỉ số, nơi đây chỗ hưng khởi hồn âm quả thật có thể tôi luyện hắn linh hồn. Lúc này linh hồn của hắn chi cứng cỏi, xa xa vượt qua hắn trước mắt cảnh giới nơi này âm phong sinh ra hồn âm cực kỳ đặc biệt, cùng địa hình của nơi này có cực lớn quan hệ. Hơn nữa nơi này từ trường cũng cực kỳ đặc thù. Tần Diễn cảm giác chung quanh từ trường, có thể thông qua từ trường biến hóa tới phát giác công kích kia linh hồn thanh âm tạo thành. Ta hoàn toàn có thể thông qua mô phỏng nơi này từ trường, lại thêm linh hồn chi lực thôi động, sáng tạo ra một chiêu công kích linh hồn chiêu thức. Tần Diễn một bên thừa nhận linh hồn xung kích, một bên cảm ngộ nơi này công kích linh hồn phương pháp. Thời gian một hồi lắc, đã tới tháng 12. Năm nay Vân Khánh hai châu nên đón lương thực bội thu, chứa đựng đồ ăn đầy đủ lưỡng địa bách tính ăn được 5 năm. Cái này còn phải nhờ vào hắn cải tạo sau lương thực hạt giống, dù là tại cằn cỗi thổ địa bên trên cũng có thể thu hoạch không nhỏ sản lượng. Đây vẫn chỉ là một bộ phận trồng cải tiến hạt giống sinh ra lợi tức, nhất là Khánh Châu gia nhập vào, lương thực sản lượng tự nhiên có thể có được một lần nữa tăng vọt. Bây giờ cơ hội là mọi nhà có thừa lương, hơn nữa nhiều đến ăn không hết, rất nhiều đều đem lương thực bán cho bản địa thương nhân lương thực. Vì phòng ngừa thương nhân liên hợp lại để thấp giá lương thực, Tần Diễn cũng lấy quan phương đứng ra thu mua lương thực. Khống chế giá cả không bị bọn này thương nhân đánh xuống đồng thời, Tần Diễn cũng cần vì tương lai chiến lược cân nhắc, cần dự trữ số lớn lương thực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đồng thời cũng cảnh cáo cái này một số người, nếu là dám cố ý để thấp giá lương thực, hắn không ngại huy động trong tay đồ đao, để cho đám người kia thanh tỉnh một chút. Lưỡng địa thương nhân biết được tình huống sau, tự nhiên cũng không dám sờ Tần Diễn lông mày. Vân Khánh Hai Châu bây giờ kinh thương hoàn cảnh có thể nói là vô cùng tốt, nhất là tại Tần Diễn diệt trừ chiếm cứ ở các nơi chỗ hào cường cùng tham quan ô lại. Mới nhậm chức quan viên cũng là thật kiên phái, nhưng phàm là có thể xúc tiến dân sinh phát triển, đều cứ đi thẳng một đường đèn xanh, sẽ không cũng không dám làm khó dễ thương nhân cùng bách tính. Nay cũng dẫn đến một bộ phận thương nhân tư tưởng có chút phiêu. Bây giờ Tần Diễn mặc dù tại âm phủ tu luyện, nhưng đối với ngoại giới sự vật cũng cực kỳ chú ý, tại phát giác được khác thường sau lập tức khai thác chèn ép thương nhân trục lợi. Đây là không có khả năng thay đổi sự thật. Tuy nói có lương thiện thương nhân, nhưng tuyệt đại đa số cũng là bởi vì lợi vong nghĩa. Gõ bọn hắn tự nhiên là tất nhiên sự tình. Hắn chính là nơi này thiên, một đám thương nhân còn nghĩ dậm chân, vậy cũng phải có thực lực những cái kia. Tại Tần Diễn phân phó Trần Nhị Cầu âm thầm điều tra được một chút quan thương cấu kết, ép mua ép bán người. Tự nhiên là khám nhà diệt tộc một con rồng đi qua Tần Diễn cường thế ra tay, để cho những cái kia vừa nhảy nhót mấy ngày thương nhân trong nháy mắt đàng hoàng. Phát triển kinh tế mặc dù không thể rời bỏ thương nhân, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể tùy ý làm vậy. Giết gà dọa khỉ hiệu quả vô cùng tốt. Vừa chấn nhiếp thương nhân, cũng tương tự chấn nhiếp rồi những quan viên kia. Đối với Tần Diễn vị này thiết huyết kẻ thống trị, có thể nói là vừa kính vừa sợ. Nhìn chung lịch sử, giống hắn ác liệt như vậy kẻ thống trị, hắn quyền hạn vững vàng trưởng không trong tay hắn. Hết thảy Tần Diễn ý chí làm chủ. Đối với quần thần áp chế mạnh đến cực điểm, nhất là về phương diện quân sự, tất cả tướng lĩnh cũng là Tần Diễn tử trung. Nếu ai dám nghe rằng, căn bản vốn không cần Tần Diễn động thủ, dưới tay đám kia tiêu binh hãn tướng đủ để đem đám người kia cho xé sống. Bây giờ bách tính trong tay có tiền, tại cái này giải trí hoàn cảnh thiếu thốn thời đại, ngoại trừ tạo ra con người cũng không có gì có thể làm. Tần Diễn nghe dưới tay người hồi bẩm, sang năm Mây Khánh Hai Châu sắp nên đón một hồi hài nhi triều, sinh mạng mới đại biểu cho hy vọng mới. Cái này khiến Tần Diễn cũng cảm thấy cực kỳ cao hứng. Tại bây giờ cái này chiến loạn nhân đại, tại hắn chỉ hạ bách tính có thể làm đến một đợt nhân khẩu nghịch tăng trưởng. Cái này đúng là đáng quý. Hơn nữa bốn phía chiến tranh nạn dân cũng không ngừng hướng về Mây Khánh Hai Châu vào tới. Cơ hồ mỗi ngày đều có mấy vạn người tràn vào đi vào. Cũng may trong kho lúa lương thực dồi dào, Tần Diễn có thể nhẹ nhõm an bài những thứ này chạy nạn bách tính an định lại. Các nơi phương quan viên hăng hái phối hợp, đem những dân tị nạn này phân phối ở các nơi. Bắt đầu khai khẩn đất hoang, tạo thành thôn làng mới tiểu trấn, bốn. Các hương thân đều thêm chút sức, hầu gia đã lên tiếng, khai khẩn ra thổ địa đều là các ngươi, hơn nữa trong vòng 5 năm không cần kết bất kỳ thu thuế. Các nơi phương quan lại tổ chức nhân thủ, đem Tần Diễn chính lệnh chứng thực đến thực sự. Những quan niệm này cũng là đi qua Tần Diễn màu đỏ tư tưởng tẩy lễ, tư tưởng giác ngộ đều cực kỳ quá cứng. Hơn nữa còn có ẩn long đài người trong bóng tối giám thị, cơ hồ không ai dám có tiểu động tác. Khai khẩn thổ địa trong lúc đó, quan phục chuẩn bị thật nhiều lương thực, hơn nữa xây dựng chỗ ở, làm cho những này chạy nạn bách tính tránh lo âu về sau. Có thổ địa, bách tính mới có thể an định lại. Tránh giặc cỏ sinh ra, ổn định bây giờ cục diện thật tốt. Tần Diễn tại tu luyện trong lúc đó mấy lần trở về dương gian, bảo đảm thế cục yên ổn đồng thời cũng lo lắng tại hắn trong lúc tu luyện, thế lực khác tới tìm hắn phiền phức đi qua dài dằng dặc thời gian tích lũy. Âm phong tổ bên trong, khổng lồ thân rồng trong nháy mắt mở ra tinh hồng con mắt, toàn thân tản ra kinh khủng âm sát chi khí. Giống. Khí tức kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, cuốn quanh khí lưu màu đen để cho hắn tăng thêm mấy phần hung ác. Trở thành. Tần Diễn trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, phong dược giao luyện chế thành quá âm thi khôi đồng thời nắm giữ lấy phong hỏa âm hai loại sức mạnh. Thực lực so với trước đó không có chút nào rơi xuống, thậm chí là mạnh hơn một chút. Nhìn xem trước mắt đầu này khôi ngô bá đạo quá âm thi khôi, hắn tuyệt đối phương còn có khả năng tăng lên. Lục thân đủ cường đại, nếu như lại thêm từ trường chuyển động a. Tần Diễn lấy ra mấy quả linh tinh, không ngừng hướng hắn đánh ra cấm chế, cùng lúc đó, đang bắt trước thiên nguyên tinh mô phỏng ra mấy loại đặc thù từ trường. Phương diện tốc độ có thể đột phá trọng lực ảnh hưởng, lấy tự thân từ trường thôi động, đã như thế tốc độ thậm chí có thể để thăng mấy lần. Từ trường phòng ngự tự nhiên không thể thiếu. Trước hết chế tạo ra tam trọng lực trường, 360 độ không góc chết, bình thường cường giả đừng nghĩ phá phòng ngự. Lại thêm một cái trọng lực từ trường. Tốc độ, phòng ngự, hạn chế ba cái phương diện đủ để bảo đảm thái âm thi khôi không có chút sơ hở nào. Tần Diễn một hơi chế tạo ra ba viên hạch tâm, đem hắn đánh vào tiến giao long trong thân thể. Trước tiên khởi động chính là cái kia tam trọng lực trường. Vô hình lực trường đem thái âm thi khôi vững vàng bảo hộ ở trong đó, hoàn toàn đem hắn chế tạo thành vô địch mai rùa. Cho dù là cùng cảnh giới cường giả muốn đánh vỡ lực trường, cũng phải hao phí không thiếu khí lực. Húng chi Tần Diễn bố trí là tam trọng lực trường. Bây giờ thái âm thi khôi nhận được sử thi tăng cường, có thể khiêng có thể thu phát, trên chiến trường tuyệt đối là đại sát khí. Chương 364. Hồn dịch độ tinh khiết. Chương 364. Hồn dịch độ tinh khiết. Toàn bộ âm phong xảo bên trong góp nhặt vô số năm âm khí bị thu nạp không còn một ngống, phong dược giao giao châu bên trong tụ tập năng lượng khổng lồ có thể dùng làm nguồn năng lượng dự trữ, cũng tương tự có thể làm sau cùng đại sát chiêu. Một chiêu thiên địa đồng thọ, cho dù là ngũ cảnh cường giả cũng có thể bị nổ chết. Thân thể khổng lồ cùng khi còn sống cũng giống như nhau. Tần Diễn mới ở đối phương trên đầu, cực lớn hai cánh chấn động, phong dược giao trong nháy mắt vạch ra một đạo hắc mang. Trung quanh truyền đến mãnh liệt tiếng xé gió. Tần Diễn ngón tay quất đánh, từng tôn cường đại tà ác âm hồn trực tiếp bị hắn định trụ thân hình, thân thể không tự chủ được bay tới âm phủ U Sơn bên ngoài. Nhìn xem trong dãy núi từng tòa kinh khủng mô mả, bên trong ngủ say đại khủng bố. Cho dù là hắn hiện tại cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn, đi tới bãi tha ma vị trí. Nơi đây U Sơn biên giới vị trí, cũng không những cái kia cường đại âm hồn bồi hồi, trên bầu trời lập lòe một đạo Phật quang. Khi một tòa thông hướng dương gian thông đạo phong kín, nơi này liên thông địa bàn của hắn, tự nhiên muốn thời khắc chú ý Mặc Long Phiên. Tần Diễn tay cầm một cây thêu lên long văn cờ đen, hai đầu đen như mực long trùng lập tức từ trong bắn ra đón đám kia âm hồn, ánh mắt lộ ra hại người hung quang. Từng cái âm hồn còn chưa biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền bị huyết buồn đại khẩu thôn vệ. Nhỏ yếu linh hồn thấy vậy một màn, lập tức hướng về bốn phương tám hướng chạy ra. Chỉ dùng trong phiến khắc, trong phiến khu vực này âm hồn hoặc là bị thôn vệ, hoặc là bị xua đuổi. Nơi này cách Thanh Hà trấn thực sự quá gần, một khi có bất kỳ dị động, dân chúng chung quanh chưa chắc có thể phản ứng tới. Nay cũng dẫn đến Tần Diễn một khi có rảnh tiến vào âm phủ, tất nhiên sẽ đối với phiến khu vực này tiến hành thanh lý. Phong Dực Giao thân thể khổng lồ chiếm cứ tại bãi tha ma. Thứ này không thể tùy ý xuất hiện tại ngoại giới, tránh gây nên phiền toái không cần thiết đem hắn để ở chỗ này, phòng ngừa khác âm hồn tới gần thông đạo. Dù sao cũng là cảnh giới thứ tư quá âm thi khôi bản thân cũng nắm giữ đối phó âm hồn năng lực. Trong miệng phát ra một đạo im lặng gào thét, một cỗ cường hãn từ trường xung kích, lập tức đem chúng quanh du đạn âm hồn đánh giết. Bên này là Tần Diễn từ trong âm phong xảo thanh âm đặc thù lĩnh ngộ sát chiêu chân thần. Gầm lên giận dữ, đủ để đem linh hồn của một người từ trong nhục thân dung ra tới. Một chiêu này đầu tiên là đem người linh hồn đánh ra, tiếp đó đối nó tiến hành linh hồn rào sát. Giải quyết xong việc vặt, Tần Diễn lấy ra bình đồng, trong đó từng đạo phù văn lưu chuyển, đang tại luyện hóa một cái hồng sắt đánh bại âm hồn. Thông qua không ngừng phá hủy hồn thể, khu trừ âm hồn thể nội âm khí, giống như ma bản không ngừng mài, đem còn lại tạp chất khứ trừ lưu lại một loại tên là hồn dịch đặc thù vật chất. Nói là hồn dịch, kỳ thực chính là một loại tinh luyện sau năng lượng linh hồn vật chất. Loại này linh hồn vật chất rất kỳ lạ, có thể để người ta trực tiếp hấp thu, từ đó tăng cường tự thân linh hồn. Bất quá món pháp bảo này cũng không tính đặc biệt cường đại. Chỗ để luyện ra hồn dịch không cách nào làm đến chân chính hoàn mỹ, trong đó vẫn sẽ xen lẫn một chút âm sát chi lực. Hàm lượng tuy ít, nhưng quả thật tồn tại. Vật này ngoại trừ có thể tăng cường linh hồn cùng tu vi, cũng tương tự sẽ cho người mang đến không nhỏ ảnh hưởng âm sát chi vật thu hút, sẽ đối với cơ thể sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Thường thấy nhất chính là khí huyết bị bại, chưa già đã yếu các triệu chứng. Bất quá vật này cũng có thể cho Tần Diễn mang đến một chút linh cảm, hắn đối với bình đồng đặc thù phù văn có rất dày hứng thú, đây là một loại luyện hồn trận văn. Thật không biết đây là cái nào biến thái nghĩ ra được, muốn rèn luyện ra linh hồn tinh túy, mà không phải là trực tiếp thôn phệ. Trực tiếp thôn phệ kết quả ở chỗ, sẽ dẫn đến tự thân linh hồn hỗn tạp. Mặc dù có thể trở nên cường đại, nhưng cũng là một loại tai họa ngầm, đương nhiên đối với một chút âm hồn mà nói, cũng không tính vấn đề gì. Bọn hắn đầu tiên thôn phệ chính là âm khí thứ yếu mới là linh hồn, bọn hắn bản thân liền có thể tiêu hóa đủ loại tiêu cực năng lượng, tự nhiên cũng không cần lo lắng chịu ảnh hưởng. Chỉ sợ đây đều là bình đồng cũng là chịu đến đồng dạng nguyên lý ảnh hưởng. Nhìn về phía bình đồng bên trong một cỗ xu hướng linh hồn trong suốt vật chất, hắn độ tinh khiết đạt đến 98%, còn lại 2% thuộc về không cách nào khứ trừ tiêu cực năng lượng. Những thứ này lúc, Tần Diễn vẫn là luyện hóa một chút âm hồn, muốn cái này một bình lớn hồn dịch. Lấy ra dưỡng hồn tịch bình, bên trong chứa không thiếu âm hồn. Đem một cái miễn cưỡng đạt đến oan hồn cấp bậc âm hồn lấy ra, cái này chỉ âm hồn tại âm phủ đợi quá lâu, hắn linh trí trên cơ bản mài không sai biệt lắm. Hồn dịch hắn cất không thiếu, chỉ có điều vẫn luôn không dám dùng tại chính mình trên thân người. Hắn chuẩn bị làm một chút thí nghiệm, xem vật này đối với âm hồn cùng sinh linh ở giữa sẽ sinh ra cỡ nào ảnh hưởng. Lấy ra một đoàn nhỏ hồn dịch, chậm rãi đưa tới cái kia âm hồn trước mặt. Cảm nhận được hồn dịch tồn tại, âm hồn cảm xúc sinh ra kịch liệt ba động, đó là một loại khát vọng cảm xúc. Xen lẫn vui vẻ cùng tung tăng âm hồn một ngụm đem làm thành hồn dịch nuốt vào, sau một khắc khí tức của hắn liền tăng trưởng một mảng lớn. Thật nhanh chuyển hóa tỷ lệ, thế mà cái này vài giây đồng hồ liền hoàn thành hấp thu. Trong lòng Tần Diễn kinh ngạc. Xem ra hồn dịch xem như dạng này thuần túy linh hồn, có thể trực tiếp bổ sung lực lượng linh hồn. Rất nhanh hắn tiến hành vòng thứ 2 móng. So trước đó càng nhiều âm hồn tại nuốt vào sau mấy hơi ở giữa, linh hồn vật chất dễ dàng cho thân thể của hắn triệt để hòa tan. Linh hồn cường độ đã đạt đến ác quỷ cấp độ. Nếu là không ngừng móng, sợ là có thể bồi dưỡng được một loại kinh khủng âm hồn. Trong lòng Tần Diễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi qua bình đồng luyện hóa linh hồn vật chất, tương đương với đã giải quyết âm hồn ở giữa thôn vệ chuyển hóa tỷ lệ vấn đề âm hồn ở giữa lẫn nhau thôn vệ, tại trong quá trình luyện hóa sẽ tạo thành lãng phí cực đại lớn. Chuyển hóa tỷ lệ cũng liền 1-2 thành. Mà bình đồng nhưng là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, hồn dịch có thể trực tiếp tiến hành hấp thu, chuyển hóa tỷ lệ cực cao. Chính là luyện chế có chút tốn thời gian. Luyện hóa linh hồn, tuyệt đối xem như một loại thủ đoạn bị cấm kỵ, thứ này không thể để cho quá nhiều người nắm giữ. Tần Diễn nói nhỏ, tại âm phủ hắn có lấy hoài không hết âm hồn. Nếu là cầm tới dương gian, loại này có thể nhanh chóng tráng đại linh hồn, thậm chí là tăng cao tu vi đồ vật. Rất có thể sinh ra một loạt chuyện không cách nào tưởng tượng hai tạp chất, đại biểu là không biết phong hiểm. Tần Diễn bây giờ tinh thần lực cực kỳ kinh khủng, hắn muốn thử một chút đem cái này 2% tạp chất lấy ra. Trong đó xen lẫn nhiều nhất chính là tiêu cực năng lượng. Hắn nắm giữ phần tử cấp số lực khống chế, có thể rõ ràng cảm nhận được hồn dịch bên trong tiêu cực năng lượng. Hơn nữa hắn khí huyết tràn đầy sinh cơ, đại biểu cho chí dương. Hắn đầu tiên là thử dùng chính mình khí huyết trung hòa trong đó tiêu cực năng lượng. Âm dương hai loại năng lượng giữa lẫn nhau tương sinh tương khắc. Cũng chính bởi vì vậy, cường đại khí huyết có thể trung hòa đi âm hồn thể nội của âm khí kia, từ đó làm cho hồn thể tan rã. Mà trong cơ thể của Tần Diễn khí huyết càng là trong đó nhân tài kết xuất. Màu ngà sữa khí huyết dung nhập hồn dịch, rất nhanh liền lên một hồi phản ứng. Một phần lực lượng tiêu cực năng lượng trong chăn cùng. Hồn dịch độ tinh khiết ít nhất đạt đến 99% đến nỗi còn lại 0.5% đi qua vi mô quan sát, là một loại cực kỳ ngoan cố tiêu cực hạt năng lượng. Cái khác linh hồn vật chất kết hợp, rất khó đem hắn loại bỏ xuống. Chương 365, tinh thần đề thăng. Chương 365, tinh thần đề thăng. Tần Diễn thông qua từ trường phân giải, đem linh hồn vật chất thêm một bước đánh nát thành nhỏ hơn hạt đi qua cực kỳ nhắn nhủi điều khiển, Tần Diễn đem bên trong linh hồn tạp chất loại bỏ. Hồn dịch độ tinh khiết đã đạt đến 99.99% không có cách nào tiếp tục tăng lên. Tần Diễn cau mày một cái, vật khác chất điều khiển trình độ đã đạt đến cực hạn. Muốn tiến một bước tinh luyện, cần càng cường đại hơn lực lượng tinh thần, tiến hành càng thêm nhắn nhủi điều khiển. Tần Diễn nhìn xem hắn đã trích phần trăm sau hồn dịch, tạp chất trong đó đã có thể ít đến không đáng kể. Thông qua đối với bình đồng quan sát, hắn đã lĩnh ngộ hồn dịch chế tạo. Từ trong dưỡng hồn tịnh bình lần nữa cầm ra một cái hồng sắt cấp tâm hồn. Tần Diễn lãnh đạm nhìn về phía đối phương, lúc này một chỉ điểm ra. Tiếp xúc đến đối phương trong nháy mắt đối phương hồn thể trong nháy mắt sụp đổ, ngay sau đó một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực dung nhập trong đó. Một cỗ vô hình lực trường đem cái này đoàn chất hỗn hợp chất bao khỏa đi ra, khiến cho không cách nào khuếch tán. Thông qua thay đổi trọng lực, vận đục vật chất chấm xuống, nhẹ nhàng linh hồn vật chất phiêu phủ ở đoạn cao nhất. Đi qua hắn đơn giản hóa, bước đầu tiên liền có thể trích phần trăm ra 91% hồn dịch. Sau đó tiến hành liên tục mấy vòng trung hòa tinh luyện. Độ tinh khiết đã tăng lên tới 99%, còn lại 0.1% cần phải tiến hành xem xét tỉ mỉ hơn phân giải tinh luyện. Rất nhanh, một đoàn 99.99% hồn dịch đã bị hắn tinh luyện ra chết sinh quỷ. Tần Diễn từ Vân La Châu đem chết sinh quỷ ký thác truy thủ lấy ra. Một đạo hài đồng thân ảnh nhất thời xuất hiện tại trước mặt Tần Diễn, thái độ vô cùng cung kính hành lễ. Sau đó hắn liền bị đoàn kia hồn dịch hấp dẫn, con mắt nhìn chừng chừng hướng, thần sắc tràn đầy khát vọng muốn ăn. Chết sinh quỷ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đầu gật đầu như dã tỏi ăn đi. Tần Diễn cười nhạt nói, cái sau cũng không khách khí, lúc này hướng về nội đồng bền giữa không trung hồn dịch hút một cái. Đoàn kia thuần túy linh hồn vật chất dung nhập trong cơ thể của chiết sinh quỷ trong khoảnh khắc liền chuyển hóa trở thành hắn lực lượng linh hồn. Khí tức của hắn cũng theo đó đề thăng. Thật là tinh thuần sức mạnh, lại có thể trực tiếp hấp thu. Chủ tử ngài là từ đâu nhận được bảo vật như vậy? Chiết sinh quỷ cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên, nụ cười trên mặt như thế nào cũng áp chế không nổi, nếu có thật nhiều mà nói, tiểu nhân tin tưởng có thể tại rất nhanh thời gian bên trong tăng lên tới sánh ngang đệ tứ cảnh trình độ. Loại vật này chế tác không dễ, muốn đại quy mô vì ngươi cung cấp, sợ là có chút khó khăn. Nghe vậy, chiết sinh quỷ khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Thực sự là đáng tiếc a. Tần Diễn mặt không biểu tình, vung tay lên trực tiếp đem hắn thu hồi lại năm. Bây giờ trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi tìm một chút cường đại âm linh tới luyện chế hồn dịch. Càng là cường đại âm hồn, luyện chế ra hồn dịch phẩm chất lại càng cao. Hắn còn có một số thí nghiệm muốn đi làm, tự nhiên cần đại lượng hồn dịch dự trữ. Tại cái này âm phủ, chính là không bao giờ thiếu cường đại âm hồn. Trong một đầu khổng lồ dòng sông, vô số âm hồn thuận sông phiêu đãng, trong này sống một đầu cực kỳ khủng bố âm linh. Đó là một đầu mặt người thân cá cổ quái âm linh, thân dài 10 trượng, mọc ra một tấm vô cùng dàn mua khuôn mặt, tại thân thể của hắn hai bên đều có một loạt trần trụi ánh mắt, có thể làm cho hắn không có chút nào góc chết quan sát cảnh vật chung quanh. Bây giờ, hắn đang tại trong sông nghỉ ngơi đệ tứ cảnh âm linh, liền ngươi. Trong mắt Tần Diễn hiện ra lúc thì đỏ quang, thiên địa vạn vật trong mắt hắn bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Quan sát bốn phía, trong vòng phương viên trăm dặm trừ hắn bên ngoài không có những thứ khác cường đại âm hồn. Sát lục thần tướng. Sau lưng Tần Diễn lập tức xuất hiện một tôn cao tới trăm trượng sát lục thần ma, thân thể khổng lồ quan sát trong sông quái ngư. Cái sau cũng cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ, tại trong sông này dương bá vô số tuổi. Bây giờ lại làm cho hắn cảm nhận được một loại dị thường sợ hãi cảm giác. Trong chốc lát hắn liền phát hiện Tần Diễn. Rời đi. Bằng không tử chiến. Quái ngư giản mùa trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngoài mạnh trong yếu truyền đến một đạo linh hồn ba động. Tần Diễn cười lạnh, chết. Một chữ phun ra. Khổng lồ sát lục thần ma lập tức huy động chiến đao trong tay, nhất kích trực tiếp xuyên thủng đối phương thân thể. Kinh khủng linh hồn kêu rên thanh âm truyền khắp bát phương. Cho dù là cùng một cảnh giới tồn tại, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt to lớn vô cùng. Trên cơ bản nhất kích liền có thể đem hắn dây. Tần Diễn một tay đặt tại đối phương thân thể, trong khoảnh khắc đem luyện hóa. Rất nhanh ở trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có một đoàn phẩm chất cực cao hồn dịch, đã có động lại dấu hiệu âm phủ bên trong. Tần Diễn bằng vào vọng khí thuật thủ đoạn, không ngừng đối với những cái kia độc hành khu vực bá chủ động thủ đến nỗi những cái kia quần tụ mà thành âm hồn, Tần Diễn xưa nay sẽ không dễ dàng trêu chọc. Một khi đánh nhau cực kỳ phiền phức, thậm chí là ra một chút kinh khủng tồn tại động thủ với hắn. Những cái kia độc hành lạc đàn ra hỏa, đây là mục tiêu tốt nhất đánh xong trực tiếp chuẩn đi. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tần Diễn chém giết ba cảnh, bốn cảnh âm hồn liền cao tới mấy trăm. Số lớn hồn dịch bị tinh luyện ra. Chết sinh quỷ cái này 10 phần 4 cảnh hồn dịch ngươi cầm lấy đi. Tần Diễn tiện tay vung ra 10 phần hồn dịch cho chết sinh quỷ. Cái sau đơn giản mừng rỡ như điên. Đa tạ chủ tử đại ân đại đức, nhưng có phân phó, để cho tiểu nhân lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không chối từ. Tiếp nhận hồn dịch, chết sinh quỷ liền không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu, loại kia trực tiếp nuốt lấy hóa thành sức mạnh cảm giác để cho hắn say mê. Tần Diễn nhìn một chút đối phương hồn thể không ngừng ngưng thực, khí tức càng là điên cuồng tăng vọt. Từ ba cảnh trung giai tiêu thăng đến ba cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó khí tức xảy ra vượt qua thức bạo tăng, nhảy lên tăng lên tới đệ tứ cảnh. Một màn này nhìn Tần Diễn đều có chút là người. Những thứ này hồn thể thật đúng là không giảng đạo lý, chỉ cần thôn phệ liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho dù là Tần Diễn đều có chút ghen ghét. Hắn muốn đánh vỡ chính mình hạn mức cao nhất, cần đối tự thân không ngừng tiền truy bách luyện, đột phá cực hạn. Có đôi khi thậm chí là cần tự tàn phương thức mới có thể để thăng một chút thực lực. Chết sinh quỷ không ngừng áp chế tăng vọt khí tức, rất nhanh liền ổn định đến đệ tứ cảnh sơ giai. Nấc. Chết sinh quỷ thân người mập một vòng lớn, có một loại ăn quá no cảm giác, trên mặt không có kinh hỉ. Ngược lại là nhíu mày như thế nào? Hồi bẩm chủ tử, giống như ăn quá nhiều, rối loạn tiêu hóa. Chết sinh quỷ đúng sự thật nói, bất quá chỉ cần tiêu hóa một đoạn lúc, hẳn là thì không có sao. Tần Diễn khẽ gật đầu. Hẳn là đạt đến giai đoạn hiện tại thực lực một cái hạn mức cao nhất. Ân, trở về nền vững chắc một chút cơ sở. Tần Diễn nói. Chết sinh quỷ cũng là gật đầu liên tục không ngừng, hiện tại hắn chính xác cảm giác có chút chống đỡ, hồn thể có loại nhanh nổ dấu hiệu. lúc này hắn liền trở lại Vân La Châu bên trong, củng cố tu vi của mình cùng hồn thể. Tần Diễn lấy ra một bình đệ tứ cảnh hồn dịch, suy đi nghĩ lại, quyết định hấp thu một chút xem. Một chút xíu hồn dịch trôi nổi mà ra, hòa tan vào mi tâm. Hắn có thể cảm nhận được chính mình không trở ngại chút nào đem cỗ này lực lượng linh hồn hấp thu. Sử dụng hồn dịch, trên tinh thần hạn đề thăng 3000 sử dụng hồn dịch, lực lượng thượng hạn đề thăng 5000. Tần Diễn mặt lộ vẻ hưng phấn, duy nhất một lần đề thăng 3000 trên tinh thần hạn, cái này hồn dịch hiệu quả quả nhiên lợi hại. Cái này cần tiêu phí hắn không thiếu thời gian tu luyện mới có thể đạt tới hiệu quả. Chương 366, khai phát não vực. Chương 366, khai phát não vực Tần Diễn tiên phú, vô hạn thể chất. Sức mạnh 411924. Tốc độ 171418 ms, tinh thần 432072. Theo thôn phệ liên tục mấy bình hồn dịch, Tần Diễn lực lượng tinh thần tăng lên hơn 1 vạn. 99.99% độ tinh khiết hồn dịch, với thân thể người tổn hại gần như bằng không. Loại tinh thần lực này nhanh chóng tăng lên tới loại cảm giác này để cho Tần Diễn có chớp mắt trầm mê. Phát giác được tự thân tính trơ, đang để cho hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Vật này không thể quá mức ỷ lại, bằng không tự thân ngược lại còn bị hại. Tần Diễn dần dần bình tĩnh lại, tinh thần mình lực tăng lên, trình độ rất lớn ở chỗ chính mình không ngừng đột phá cực hạn đối với ý chí cực hạn rèn luyện ý chí mới là căn bản, phòng ngừa tự thân chịu đến huyễn thuật hoặc linh hồn bên trong công kích ảnh hưởng. Quá mức ỷ lại hồn dịch để thăng, ngược lại là tại tan rã tự thân ý chí trình độ bền bỉ. Vật này chỉ có thể làm phụ trợ, trọng điểm hay là muốn ma luyện ý chí của mình. Tần Diễn nhìn xem trong tay chứa hồn dịch bình ngọc, nội tâm bình tĩnh. Ý chí cường đại phòng ngừa nội tâm dao động, một mực thông suốt từ đầu đến cuối. Hiểu ra tự thân căn bản, Tần Diễn tâm cảnh cũng vào lúc này có chút để thăng. Chấp nhất tại ngoại vật, truy cầu tự thân cường đại. Trả lời Thanh Hà Trấn. Tần Diễn triệu tập nghiên cứu khoa học viện một đám học giả, lúc này đem một bộ phận hồn dịch giao cho hắn vật này có thể tráng đại linh hồn, trắc nghiệm hắn đối với người cùng với các sinh vật hiệu quả. Tỷ như tăng cường đối với tức giận cảm giác, hay là đối với trí lực tăng trưởng. Nghiên cứu khoa học viện viện trưởng là một vị cực kỳ trẻ tuổi thanh niên, vừa mới ngoài 30, tên là Tiền Thắng. Khi còn nhỏ chính là không được thiên tài, nắm giữ mắt không quên thiên phú. Rất nhiều danh sư dạy bảo hắn lúc, đều xưng là có trạng nguyên chi tài. Nhưng theo niên linh tăng trưởng, Tiền Thắng chỗ liên quan hơi sách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Hắn tâm tư cũng không ở khoa cử phía trên. Ngược lại là cực kỳ ưa thích mân mê một chút người ở bên ngoài xem ra là kỳ dâm dị đúng dịp đồ vật. Tần Diễn lần thứ nhất tại trên bàn dài nhìn người nọ hồ sơ lúc, gia hỏa này cũng tại nghiên cứu cánh quạt động cơ máy bay. Vụ trộm nhét bạc hối lộ trong nhà xưởng công nhân vì hắn chế tạo máy bay linh kiện. Về sau bị ẩn long đài người tra được. Trần Nhị Cẩu cảm thấy người này là một nhân tài, cái này mới đưa tin tức của hắn bỏ vào trên Tần Diễn gây án. Tần Diễn biết được tình huống sau, cũng là trực tiếp đem hắn thu vào dưới trướng, loại này mới thật sự là nhân tài. Tiền Thắng tư duy cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa nắm giữ thiên mã hành không sức tưởng tượng. Thậm chí là dự đoán Vân Châu tương lai mấy chục năm khoa học kỹ thuật tình huống phát triển. Cái này khiến Tần Diễn vô cùng rung động, bởi vì đối phương dự đoán cùng hắn kiếp trước phát triển không kém nhiều, điều này cũng làm cho ý hắn biết đến chính mình nhặt được một cái dạng gì đại bà bối. Chính mình tổng kết một chút kiếp trước tri thức, chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa liền bị gia hỏa này học. Về sau càng là tự động chủ đạo, đủ loại bộ môn phát triển, có thể tăng cường linh hồn kỳ vật. Tiền Thắng hai mắt tỏa sáng, cẩn thận quan sát Tần Diễn đưa đến ngọc trong tay của hắn bình, lập tức hơi nhíu lại lông mày hầu ra, giống những vật này vẫn là dùng đặc chế vật chứa thủy tinh tới cất giữ, bình ngọc vẫn sẽ tạo thành rất sóng lớn phí. Bất quá lập tức lại nói, ta sẽ mau chóng tiến hành thí nghiệm, nhiều nhất 3 ngày thời gian, đồng thời đem thí nghiệm số liệu giao đến trước mặt ngươi. Tiền Thắng hết sức lôi lệ phong hành, cũng không để ý những người khác trố mắt nhìn nhau biểu lộ, gọi trợ thủ trực tiếp rời khỏi ở đây. Tần Diễn đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, trên mặt không có chút nào ý trách cứ. Hắn ưa thích loại này thuần túy người. Thấy vậy một màn, mọi người tại đây cũng là vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, hầu gia, đối với tiền viện trưởng thật đúng là khoan dung. Đều hiểu, tiền ở lúc trong lòng hầu gia nắm giữ địa vị cực cao. 4. Tiền Thắng động tác cực nhanh. Rất nhanh liền phân phó người vận tới rất nhiều động vật vật thí nghiệm, ngoại trừ thường gặp chuột, còn có mèo chó các loại động vật. Thí nghiệm trong dương. Tiền Thắng nhìn xem trong đó chuột nâu, nhàn nhạt phân phó, tiêm vào 0.1 ml hồn dịch. Là. Trợ thủ khẽ gật đầu, lấy ra một cây ống tiêm, đem một chi phối hợp hồn dịch dinh dưỡng tề rót vào chuột nâu thể nội. Tần Diễn cũng là đi tới phòng thí nghiệm lặng lặng nhìn. Theo dược tề chú thích, cảm giác bén nhạy của hắn đến già chuột tự thân sinh vật từ trường đang nhanh chóng tăng lên. Không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng. Hồn dịch tại mười mấy hơi bên trong liền bị hấp thu. Sinh mệnh thể trinh hết thể bình thường, vật thí nghiệm tiến vào trạng thái phấn khởi, sinh mệnh khí tức tăng lên 27% hơn nữa còn tại trong chậm chạp để thăng. Tiền Thắng cẩn thận quan sát đến tốc trạng thái, hơn nữa nhanh chóng tiến hành ghi chép. Tuy nói trước mười mấy trong vòng 20 năm cũng không có nhận trạng qua tu hành. Bất quá tại trở thành Tần Diễn dưới trướng nghiên cứu khoa học giả, bản thân hắn thu được không thiếu tài nguyên quyền sử dụng. Vì tốt hơn nghiên cứu, nắm giữ một bộ cường kiện thể phách tự nhiên không thể thiếu. Tiền ở lúc đông đảo tài nguyên phụ trợ, thực lực của bản thân hắn đã đạt đến khí nguyên cảnh. Nếu như không phải hơn chín thành thời gian dùng tại trên nghiên cứu, sợ rất sớm đã có thể đột phá tiên tiên phía trên. Hơn nữa tinh thần của người này thiên phú cực kỳ ghê gớm, có thể đem tinh thần ngoại phóng, có thể cực kỳ mị quan sát ngoại vật. Trên thực lực đột phá, để cho thực lực của hắn vô cùng dồi dào, một ngày chỉ cần ngủ lấy một canh giờ, cũng đủ để thỏa mãn một ngày nhu cầu đến đằng sau, nhưng mà trực tiếp tu luyện thay thế nghỉ ngơi. Dù sao trạng thái tu luyện cũng là một loại khôi phục nhanh chóng tự thân trạng thái một loại phương pháp. Loại kia đối với khoa học nghiên cứu và chấp nhất, cho dù là Tần Diễn cũng không khỏi không bội phục. Tiền Thắng thiên phú không kém, nhất là trên tu đạo cũng có phải trời ban thiên phú. Dù chỉ là khí nguyên cảnh cấp bậc tu vi, tinh thần lực thậm chí không kém hơn đệ nhất cảnh người tu đạo. Bất quá hắn tu luyện chỉ là vì để cho hắn tốt hơn nghiên cứu khoa học. Tiền Thắng không ngừng tiến hành thí nghiệm. Mèo, cẩu, con thỏ các loại động vật đều tiêm vào hồn dịch phối hợp dinh dưỡng tề. Những động vật này cũng không có sinh ra bất kỳ bất lương phản ứng. Sau khi tiêm vào hồn dịch, những động vật này sinh mệnh từ trường trở nên càng thêm mạnh đang kéo dài trong quan sát, những động vật này cho thấy suy tính hành vi động tác. Tình huống này để cho Tiền Thắng cực kỳ kích động, vội vàng ghi chép đứng lên, tại tăng cường người tiêm vào thể phách đồng thời, trình độ nhất định kích động trí lực tăng trưởng. Hư hư thực thực nắm giữ khai phát não vực, khai linh trí hiệu quả. Tin tức cụ thể cần càng nhiều báo cáo thí nghiệm. Lúc này hắn ở phấn khởi bên trong, đối với mấy cái này động vật tiến hành trí lực khảo thí. Một đám học giả cũng là vô cùng kích động. Nếu như hồn dịch có thể để thăng trí lực, như vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể thông qua phục dụng hồn dịch, tiến hành não vực khai phát. Tần Diễn bước cằm, xem ra hồn dịch đối với một chút trí lực rất thấp hay là phổ thông trí lực sinh vật, nắm giữ rất tốt hiệu quả. Loại này để thăng tinh thần lực, đúng là trình độ nào đó cũng có thể khai phát người trí lực. Cũng chính là đại não sử dụng tỷ lệ. Giống Tần Diễn chính là như thế, theo tinh thần lực tăng lên, giống đã gặp qua là không quên được năng lực như vậy đơn giản chính là thao tác thông thường. Tự thân đối với công pháp khai phát cùng sáng tạo, đồng dạng hết sức dễ dàng. Giống tuyệt học cấp bậc công pháp, Tần Diễn chỉ cần có một cái mạch suy nghĩ, liền có thể ở trong rất ngắn thời gian sáng tạo ra đi ra. Cái này cũng là vì cái gì hắn tự thân có thể không ngừng cải tạo công phu, khiến cho trở nên càng thêm hoàn mỹ đại não tốc độ tính toán đã đạt đến một loại cực kỳ dọa người trình độ, đây cũng là tinh thần lực một loại thể hiện. Chương 367, đặc thù thức tỉnh. Chương 367, đặc thù thức tỉnh hầu ra, ngươi cái này hồn dịch thật đúng là khó lường bảo vật. Tiền Thắng nhìn xem thí nghiệm số liệu, sắc mặt vô cùng hưng phấn, động vật tại triệt để hấp thu hồn dịch sau, trí lực có rõ ràng để thăng, nhất là đại hoàng cung chuột. Bọn hắn trí lực đột xuất nhất đại hoàng trường kỳ cùng nhân loại tiếp xúc, cùng người giao lưu cùng phương diện học tập đã không kém hơn một cái 12 tuổi hải tử. Chúng ta chỉ lệnh cùng động tác đều rất hoàn mỹ hoàn thành. Phương diện học tập cũng là hết sức ưu tú đến nỗi chuột, hắn trí lực có thể nói là cao nhất, tại ta bí mật quan sát phía dưới. Vật nhỏ này một mực đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhất là tại ban đêm thời điểm. Hắn thử 37 lần chạy ra chuột lồng, ở trong quá trình này, hắn hợp cô vận dụng càng ngày càng thành thạo. Thủ trảo trình độ linh hoạt, thậm chí không kém hơn nhân loại chúng ta. Tiền Thắng nhìn về phía Tần Diễn, ta chuẩn bị tiếp tục tiến hành hồn dịch tiêm vào, tăng thêm một bước trí tuệ của bọn hắn. Sau đó lại tiến hành linh dịch tiêm vào, xem bọn hắn có thể hay không cảm giác được linh khí tồn tại. Một khi có thể sinh ra khí cảm, như vậy những động vật này liền có thể hướng về yêu phương hướng tiến hóa. Đối với cái này, Tần Diễn cũng không có phản đối. Chuỗi này thí nghiệm tiến hành, những động vật này trí lực càng ngày càng cao lên, trong mắt tràn đầy linh quang. Nhất là con chó vàng, bởi vì nhân loại thân cận cùng phục tùng tính chất cao nhất. Tần Diễn đã có thể cảm giác được đối phương sóng tư duy động, có đối phương trình độ sống động đã 10 phần tiếp cận với người. Chỉ là bây giờ còn ở vào đơn thuần u mê giai đoạn, hậu kỳ đi qua không ngừng tu luyện học tập, vô cùng có khả năng tiến hóa thành vì một con cậu yêu. Tiêm vào 1 ml linh khí dịch dinh dưỡng, Tiền Thắng được đạt mệnh lệnh. Theo một cây ống tiêm rót vào chuột thể nội, ẩn chứa cực cao trình độ linh khí dinh dưỡng tề bắt đầu ở trong cơ thể của hắn sinh ra phản ứng. Tại Tần Diễn cảm giác bên trong, chuột sinh mệnh từ trường cường độ đang nhanh chóng bạo tăng. Trong cơ thể đối phương di truyền huyết mạch gen tựa hồ đã thức tỉnh. Sinh mệnh từ trường cường độ trong nháy mắt tăng lên tới gấp mấy lần người bình thường trình độ. Ba ba ba. Chuột tại thí nghiệm trong dương nhanh chóng di động, sau đó trực tiếp cắn nát thí nghiệm thủ sáo từ trong trực tiếp chui ra chạy ra ngoài. Tiền Thắng thấy thế cũng là cả kinh, nhanh, lập tức bắt lấy hắn. Không cần làm phiền. Tần Diễn bình tĩnh nhìn hướng cái kia chạy như bay chuột, vẹn vẹn một ánh mắt liền để thân thể đối phương cứng ngắc, căn bản là không thể động đậy, đây là một loại tinh thần uy áp, cấp độ sống bên trên một loại tuyệt đối nguyên ép. Tâm niệm khẽ động, cái kia chuột liền lơ lửng ở trước mặt mọi người, trong mắt của hắn toát ra thần sắc sợ hãi. Hơi hơi vỗ tay cái đụ. Đối phương trực tiếp hóa thành bụi trần, là từ tế bào cấp độ phân giải phai mờ. Tiếp tục. Tần Diễn bình tĩnh mở miệng. 30 vật thí nghiệm, ngoại trừ cái kia bị nhân đạo hủy diệt chuột, còn lại ở trong có 19 cái vật thí nghiệm, thông qua được linh dịch tiêm vào, dẫn đường những động vật này thể nội đặc thù gen thức tỉnh đã trở thành cấp thấp tinh quái, có thể tự nhiên cảm ứng được linh khí tồn tại, chỉ là hấp thu hiệu suất cực thấp hơn dịch, chính xác nắm giữ cực lớn xác suất để thằng sinh vật não vực trình độ khai phá, lại phối hợp linh dịch dinh dưỡng thể, có thể tăng lên trên diện rộng sinh vật thức tỉnh tiến hóa. Bất quá vật này chế tạo độ khó cực cao, lại không cách nào sản xuất hàng loạt, chỉ có thể làm đặc chủng dược tề sử dụng. Tiền Thắng nhìn xem trong tay số liệu, hồn dịch đối với não vực khai phát có kỳ hiệu, đồng thời đối với linh hồn tăng lên cũng có không có gì sánh kịp hiệu quả. Hai loại hiệu quả, 10 phần hữu hiệu lôi kéo năng lực nhận biết tăng cường. Thông qua giai đoạn số liệu đến xem, linh hồn cảm giác lực tăng lên, có thể tăng cường người dùng đối với linh khí dẫn động cùng thu nạp, đề cao tốc độ tu luyện cùng hiệu suất, trí lực cùng tốc độ tu luyện đều biết bởi vì hồn dịch mà chịu ảnh hưởng, có thể đem hắn xem như đối với tư chất tăng lên. Nhất là đối với tu luyện võ giả người mà nói, từ thời kỳ con nít bồi dưỡng, chúng ta có lẽ có thể đề cao thiên tài sinh ra tỷ lệ. Hơn nữa tại tiêm vào linh dịch dinh dưỡng tề sau, nắm giữ khí cảm thân thể người sẽ nhanh chóng hấp thu thể nội linh dịch dinh dưỡng tề, từ đó để cho cơ thể trở nên càng cường đại hơn. Linh hồn kích thích để cho nhục thân sinh ra biến hóa, từ đó đạt đến bản thân tiến hóa hiệu quả. Hầu ra, thủ hạ chuẩn bị đối với người tiến hành thí nghiệm. Tiền Thắng nghiêm túc nói, Tần Diễn cho hắn hồn dịch độ tinh khiết cực cao, có thể làm cho người sử dụng nhanh chóng hấp thu, hơn nữa không sinh ra bất kỳ tác dụng phụ. Hảo. Tần Diễn khẽ gật đầu. Thí nghiệm bí mật tiến hành, chọn lựa cũng là trong quân đội binh sĩ. Cái này một số người trên cơ bản cũng là tu luyện hành khí tổng cương nửa năm trở lên, lại không có sinh ra khí cảm người bình thường. Bọn họ đều là tự nguyện tham gia trận này thí nghiệm. Theo hồn dịch tiêm vào, những binh lính này cảm giác đầu tiên chính là đại não vô cùng thanh minh, có một loại về linh hồn tung tăng. Theo chi thứ hai dược tề tiêm vào, chính như Tiền Thắng nói tới như vậy, những này là binh thể mỗi một cái tế bào đều trở nên vô cùng hoạt động mạnh, giống như đói bụng mấy ngày mấy đêm người đột nhiên nhìn thấy đồ ăn. bắt đầu tham lam hấp thu những dinh dưỡng kia tể thể nội linh khí, ta cảm ứng được khí huyết. Một tên binh lính kích động nói, hắn có thể cảm nhận được thể nội có từng cỗ dòng nước ấm tại thể nội di động. Cái loại cảm giác này hết sức mỹ diệu. Hết thể 10 người tiến hành thí nghiệm, mỗi người đều hoàn thành khí cảm cảm ứng. Hơn nữa đang hấp thu xong đầy đủ linh dịch dinh dưỡng tể. Cường độ thân thể của bọn họ so một chút tư thâm khí huyết tinh vũ phu còn cường đại hơn, đi qua sức mạnh khảo thí, những người này sức mạnh cơ bản duy trì tại 900 kg sức mạnh trở lên. So một chút luyện gia đoán cốt mạnh hơn 10 người cũng không có bất lương phản ứng, vừa mới trở thành khí huyết cảnh, so tu luyện hành khí tổng cương trang thứ 3 vũ phu muốn mạnh hơn không thiếu. Cái này dược tề, chúng ta rất có triển vọng nha. Tiền Thắng rất là hư phấn, bây giờ thông dụng hành khí tổng cương trang thứ 3, công pháp trình độ chân quý tiêu ngạo trước kia tuyệt thế công pháp. Trong đó xen lẫn một bộ phận lớn năm tạng tiên phủ nội dung, có thể tăng lên trên diện rộng người tu luyện nhục thân cường độ. Tu luyện hành khí tổng cương trang thứ 3, từ cơ sở phương diện lực lượng vượt rất xa dĩ vãng khí huyết cảnh. Công pháp hoàn toàn mới phổ cập, đã sớm đem trong trốn võ lâm rất nhiều rác rưởi công pháp đào thải, đây cũng là đối với võ đạo văn minh một loại phổ biến. Cũng không phải võ đạo so tu tiên yếu, mà là phát triển không đủ lâu, tiềm lực khiếm khuyết. Theo linh khí khôi phục cùng với Tần Diễn mở rộng toàn dân luyện võ, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều kinh tài tuyệt diễm người khai sáng ra cường đại công pháp và võ kỹ. So với tu tiên pháp thuật có lẽ cũng không kém bao nhiêu, dược tề bản thân không có vấn đề, bất quá có thể tại chi tiết tiến hành tăng cường. Tiền Thắng thấp giọng nói, hồn dịch dinh dưỡng tề chỉ là tạm thời điều phối, thứ yếu chính là linh dịch dinh dưỡng tề, bản thân nó chính là thông dụng hình. Hậu kỳ có thể nghiên cứu ra đặc chế linh dịch dinh dưỡng tề, tăng cường thân thể thức tỉnh tiềm lực. Hầu ra, thuộc hạ cần càng nhiều hồn dịch, tốt nhất là một chút cấp thấp, ba cảnh cùng bốn cảnh hồn dịch quá mức chân quý, lãng phí ở trên thí nghiệm, có chút lợi bất cập hại. Tần Diễn gật gật đầu, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tinh luyện một nhóm hồn dịch, bất quá chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Mặc dù chỉ là luyện hóa âm hồn linh thể, nhưng cuối cùng không phải chính đạo gì thủ đoạn, có thể điệu thấp tiến hành tự nhiên không thể tốt hơn. Chương 368, ngoại môn có cẩu, đều không có mèo. Chương 368, ngoại môn có cẩu, đều không có mèo đại hoàng. Tần Diễn nhìn về phía cái kia hấp thu hồn dịch tiến hóa sau con chó vàng, gia hỏa này cực kỳ thông minh. Nhìn thấy Tần Diễn kêu gọi chính mình, lúc này rất là vui vẻ chạy tới, dùng cái kia đầu to hướng về Tần Diễn trên ống quần cọ. Đầu kia cái đuôi càng là dao động cùng một quạt tựa như chó ngoan. Trong mắt Tần Diễn hơi hơi tỏa sáng, con chó này tại thí nghiệm phía trước vốn là hùng tráng, đi qua thí nghiệm sau, bây giờ hình thể cùng một con ngẽ con tựa như. Luân thể phách, không kém cỏi chút nào đoán cốt cảnh võ giả. Ngồi. Theo mệnh lệnh hạ đạt, đại hoàng không chút do dự lúc này ngồi xuống, chờ đợi Tần Diễn tiếp tục phát động chỉ lệnh. Đây nếu là Tần Diễn mệnh lệnh, đại hoàng đều có thể cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Như thế thông minh cậu tử, cho dù ai đều sẽ ưa thích. Tần Diễn cũng không ngoài ý muốn, lấy ra một khối linh tinh thông qua luyện khí chi pháp, vì đó chế tạo ra một khối hộ thân phù, trừ cái đó ra càng là nắm giữ tụ tập linh khí hiệu quả đeo sau có thể phụ trợ tu luyện. Thông qua phần tử đẳng cấp trường khống, rất nhanh liền đem kiện pháp khí này chế tạo thành. Đại hoàng nhìn xem khối kia đeo trên cổ tinh thạch, hắn có thể cảm nhận được vật này cực kỳ lợi hại, hơn nữa đối với hắn có đến không hết chỗ tốt. Nhìn về phía Tần Diễn ánh mắt chỉ có một cái ý niệm, trung thành. Meo. Một cái thần thái lười biếng huyền miêu vượt qua tường mây, ung dung tiến vào hầu phủ. Bất quá cũng vào lúc này, thân thể của hắn giống như là bị định trụ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Tần Diễn. Không phải, bên ngoài có cẩu đều không có mèo sao? Meo. Âm thanh tiêu ngạo sắc bén, cả người lông tóc giống như là nổ tung. Nhìn về phía Tần Diễn ánh mắt tràn đầy không thể tin, giống như là nhận lấy phản bội a. Tiểu Huyền Lãng trở về. Đại hoàng nhìn về phía Huyền Miêu, mắt thần trong nháy mắt trở nên vi diệu, có thể cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra địch ý, cơ thể không tự chủ hướng về bên cạnh Tần Diễn rượi vào một chút. Tần Diễn nhìn xem cái này sù lông vật nhỏ, hóa thành một đạo màu đen tan ảnh. Meo. Hắn mẹ nó, dám khiêu khích Miêu ra. Còn tốt Tần Diễn nhanh tay, trực tiếp nắm vật nhỏ này phần gáy ra. Bá. Chỉ thấy móng đuôi sắc bén trong không khí vạch ra một đạo sắc bén tiếng nổ. Một chảo này nếu là chụp đại hoàng trên đầu, sợ là óc chó đều muốn bị đánh ra. Loại chuyện này Tần Diễn tự nhiên là không cho phép. Cảm nhận được trên Huyền Miêu thân bộ phát ra khí tức khủng bố, đại hoàng dọa đến chân chó mềm nhũn, hai cái vuốt chó ôm thật chặt lấy Tần Diễn chân. Chỉ sợ chủ nhân đem con mèo này buông ra. Trong miệng không ngừng phát ra ố yết. Tần Diễn thấy thế trong lòng rất là im lặng, cái này chỉ mèo chết bình thường mỗi ngày lãng đến mất liên lạc, lần này tới liền bắt đầu tranh giành tình nhân tiểu Huyền đừng làm rộn. Tần Diễn nghiêm khắc cảnh cáo đối phương, con mèo này một mực bị hắn chú tâm bồi dưỡng, hắn sức chiến đấu đặt ở bên ngoài tuyệt đối không kém hơn bất luận một vị nào võ đạo tông sư. Những người khác chỉ đem hắn xem như hầu phủ nuôi một cái sủng vật mèo, nhưng chỉ có cực ít một nhóm người biết. Cái này chỉ Huyền Miêu ngoại trừ từ nhỏ bị Tần Diễn nuôi lớn, càng là một cái tại ban đêm du đãng sát thần. Bất luận cái gì anh linh tà ma chi vật, nếu dám xuất hiện tại Thanh Hà trấn cùng với chúng quanh, tuyệt đối sẽ bị gia hỏa này xé sống. Trấn Ma Ti cùng Miếu Thành Hoàng Âm Sai bên trong có xử lý không được chuyện, cũng biết thỉnh Huyền Miêu ra tay. Là tại Trấn Ma Ti treo trách nhiệm, Trấn Ma Ti người đều phải tôn sưng một tiếng tiểu Huyền đại nhân. Meo. Huyền Miêu gương mặt phẫn nộ, lợi trảo từng chiếc bắn ra, muốn chỉnh chết con chó chết này. Tần Diễn bất đắc dĩ, chỉ có thể một mực hao nổi đối với hắn, chỉ sợ vật nhỏ này đột nhiên bên trên đem chính mình tân thu nuôi cậu giết chết. Đại hoàng nhìn thấy Tần Diễn che chở chính mình, trong lòng hơi an định phía dưới, nhưng mà đối với con mèo này vẫn như cũ có e ngại cảm xúc. Trên người đối phương tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không phải một con chó có thể chống lại. Bây giờ cũng chỉ có thể ôm chặt Tần Diễn ủi. Meo. Thả ta tiếp, ta muốn giết chết hắn. Huyền Miêu dương nhanh múa vuốt ở nơi đó hà hơi, móng vuốt nhỏ đã mở ra phân nhánh, rơi vào đường cùng. Tần Diễn cũng chỉ được tạm thời đem ra hỏa này mang theo bên người, chuẩn bị đi một chuyến Miếu Thành Hoàng. Ngươi vật nhỏ này tính tình thế nào lớn như vậy? Tần Diễn đâm vật nhỏ này đầu, cái sau bây giờ vẫn là một bộ không phục bộ dáng. Màn đêm buông xuống, Miếu Thành Hoàng bên trong, bây giờ đã trở thành thành hoàng gia. Trần đạo trưởng nhìn thấy hảo hữu đến đây, trên trời cũng là lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đã lâu không gặp, Tần huynh, còn có tiểu Huyền đạo hữu. Trần đạo trưởng hướng về một người một mèo hơi hơi chắp lên đã lâu không gặp. Mèo. Tần Diễn cùng Huyền Miêu lúc này làm ra đáp lại Tần huynh, ngươi ngày thường bận rộn như thế, hôm nay như thế nào nghĩ đến chỗ của ta? Trần đạo trưởng có chút hiếu kỳ. Mặc dù cùng chỗ Thanh Hà trấn, nhưng Tần Diễn phải chịu trách nhiệm đối ngoại chinh chiến cùng với xử lý một chút đương nhiên không cách nào nhúng tay sự tình. Mà bản thân hắn thân là thành hoàng gia 10 phần bận rộn, không cần phụ trách bảo hộ một phương an bình, không ít đi giải quyết những cái kia yêu ma tà ma. Trần đạo trưởng những ngày này không thấy, trên người ngươi hương hỏa chi lực ngược lại là nồng nặc rất nhiều. Tần Diễn đánh giá đối phương một mắt tán thán nói, xem như nơi đây thành hoàng, Trần đạo nhân cơ hồ là chịu đến toàn bộ Vũ Sơn phủ dân chúng cung phụng âm thần thân thể càng thêm ngưng thực lực tự nhiên cũng là càng ngày càng tăng. Bây giờ, Tần Diễn lấy ra một bình hồn dịch, vật này là ta luyện hóa âm phủ tà vật để luyện ra hồn dịch, có thể tăng cường linh hồn, cực nhỏ mức độ tăng cao tu vi. Ta muốn nhìn xem, vật này đối với ngươi là có hay không hữu dụng. Hồn dịch. Trên đời vậy mà nắm giữ thần kỳ như thế đồ vật. Trần đạo nhân lập tức hiếu kỳ, mở ra ngọc nhét, lập tức cảm ứng được trong lòng cái kia cố để cho hắn rung động sức mạnh. Cái này. Trần đạo trưởng con ngươi hơi co lại, trong mắt lóe lên chấn kinh, ta có thể cảm ứng được vật này đối với ta có rất lớn tác dụng, Tần huynh không nghĩ tới ngươi lại có thể luyện chế thần kỳ như thế kỳ vật. Ngươi thử trước một chút mở. Đối phương trả lời cũng là để cho Tần Diễn tâm thần chấn động, lúc này có chút mong đợi. Trần đạo trưởng nghe vậy, hơi trầm tư sau gật đầu một cái, cầm lấy bình ngọc, trực tiếp đem trong bình hồn dịch một ngụm uống vào. Ngay sau đó, Tần Diễn liền cảm nhận đến đối phương linh hồn trạng thái so với trước đó cường đại hơn nhiều, tương đương với từ đệ nhị cảnh trung giai, trực tiếp tăng lên tới cao giai đỉnh phong. Vật này làm thật thần kỳ, lại có thể trực tiếp để thăng linh thể của ta cường độ, không có chút nào cảm giác không tốt. Trần đạo trưởng cảm nhận được tự thân biến hóa, cũng là mừng rỡ không thôi, vật này đối với các ngươi hữu dụng liền tốt. Tần Diễn trên mặt đã lộ ra chân thành nụ cười. Hương hỏa nguyện lực tuy tốt, để cho âm hồn tấn thăng trở thành âm thần, bất quá muốn duy trì linh thể, ngoại trừ tự thân tu luyện, cũng chỉ có thể dựa vào hương hỏa nguyện lực đến để thăng. Trên toàn thể hết sức chậm chạp. Hồn dịch đối với âm thần hữu hiệu, tương lai tại chuyển hóa âm thần lúc, có thể thông qua vật này nhường một chút những cái kia chiến đấu cho hắn người chết, nhanh chóng ổn định tự thân linh thể. Tương lai cũng có thể làm một loại ban thưởng chi vật điều động âm thần tính tích cực. Vừa rồi ta nghe Tần huynh nói, vật này là từ là tà ma luyện chế mà thành. Trần đạo trưởng mày nhăn lại, chẳng phải là nói, đây nếu là hồn thể cũng có thể luyện hóa ra loại này kỳ vật. Trên lý luận chính xác như thế. Tần Diễn cũng không có dấu diếm, bất quá thứ này cũng là ta ngẫu nhiên phát hiện, hắn phương pháp luyện chế ta cũng sẽ không chuyển cho bất luận kẻ nào. Trần đạo trưởng gật đầu một cái, này thủ đoạn, đây là thiên hướng về tà đạo, không để ngoại nhân biết được là cách làm chính xác. Chương 369, càn quét tà ma. Chương 369, càn quét tà ma. Tần Diễn cùng Trần đạo trưởng đàm luận không ít chuyện, nhất là liên quan tới các nơi xuất hiện tà ma, theo linh khí khôi phục sau đó, tà ma tốc độ phát triển tự nhiên là đang không ngừng tăng tốc. Mây Khánh hai châu tình huống này còn tốt, có Tần Diễn cùng với xung quanh tới trấn ma ti xử lý. Trên cơ bản không có gặp phải cái gì quá lớn nhiễu loạn. Thế nhưng là tại những châu khác, rất nhiều nơi có thể nói là oán khí ngập trời, nhất là xuất hiện qua chiến tranh khu vực. Sau khi chết người chết hóa thành âm binh, có đôi khi thậm chí sẽ kết bè kết đội xuất hiện. Không ít chỗ, bởi vì những thứ này tà ma một hương, nhất chấn chết kiểu này. Phổ thông bách tính có thể nói là trải qua nước sôi lửa bỏng. Cho dù đạo gia cùng Phật môn người không ngừng phái ra nhân thủ đi hàng phục những thứ này tà ma có thể cùng khổng lồ số lượng cùng nhau, vẫn là lộ ra hạt cát trong sa mạc. Loạn thế yêu ma ngang ngược, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Nhất là trấn ma ti cường giả bị người khô chết hơn phân nửa, người cùng tà ma ở giữa cân bằng đã sớm bị phá vỡ, nếu như có thể nói, ta vẫn hy vọng có thực lực một chi cường đại âm sai đội ngũ. Chúng ta dưới quyền những huynh đệ kia cũng là vừa trở thành âm sai không lâu, đối phó một chút phổ thông tà ma vẫn được. Nhưng đối phó với một chút có đạo hạnh, căn bản là thúc thủ vô sách, điểm này tin tưởng ngươi hẳn phải biết. Nhất là tại ngươi thu phục Khánh Châu sau đó, chúng ta nhân thủ chống chỗ càng lớn hơn. Tần Diễn tự nhiên biết, cũng là vì cái gì ta muốn cầm hồn dịch cho người thử nguyên nhân. Trong tay hồn dịch còn có một số, đầy đủ để cho một nhóm người nhanh chóng tăng lên tới đệ nhất cảnh tiêu chuẩn. Trừ cái đó ra ta cũng tại đến thử, cho các ngươi chế tạo một chút nhằm vào linh hồn trang bị tiêu chuẩn để các ngươi đối phó những cái kia âm hồn tà ma, có thể càng thêm nhẹ nhõm. Trần đạo trưởng đánh trả trưởng, vậy coi như quá tốt rồi bốn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Diễn lần nữa tiến vào âm phủ, săn giết những cái kia thực lực kinh khủng âm hồn. Nhất là những cái kia oán khí ngập trời tà linh, âm hồn đi qua không ngừng luyện chế. Tần Diễn cũng dần dần ngộ ra đi ra bình đồng trận văn. Kết hợp thượng cổ luyện khí, Tần Diễn đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới pháp bảo. Luyện hồn hồ lô. Vật này nắm giữ bình đồng luyện hồn hiệu quả, thậm chí so cái này càng thêm cường đại. Có thể luyện hóa đệ tứ cảnh âm hồn, có thể đem hồn dịch độ tinh khiết tăng lên tới 99%. Ngoại trừ luyện hồn, còn nắm giữ hấp thu gò bó hồn thể hiệu quả, chỉ cần rót vào năng lượng, đem miệng bình nhắm ngay những cái kia hồn thể, liền có thể đem hắn hấp thu vào luyện hồn hồ lô. Vật này Tần Diễn hết thể luyện chế ra 10 cái, cho dù là một người bình thường cầm, nhị cảnh trở xuống âm hồn tùy tiện nắm. Trên đó cần nhìn người sử dụng tu vi. Chế tạo luyện hồn hồ lô, bản thân liền là vì áp chế âm hồn, Tần Diễn thế nhưng là ở phương diện này điều nghiên không thiếu cái này 10 cái hồ lô ta liền ban cho ngươi nhóm, chớ có khiến ta thất vọng. Tần Diễn nhìn xem trước mặt hắn đứng 10 tên âm sai, những cái này nhân sinh phía trước thực lực không kém, sau đó tiếp nhận Tần Diễn sắp phong, trở thành âm thần. Đối với Tần Diễn có thể nói là trung thành tuyệt đối. Bọn hắn 10 cái cũng là trước hết nhất chịu đến chiếu cố, nắm giữ ưu tiên hấp thu hồn dịch tư cách. Thực lực của bọn hắn kém nhất cũng là nhất cảnh trung giai trở lên, tối cường đã sắp đụng chạm đến đệ nhị cảnh tiêu chuẩn. Cũng là đi qua hồn đêm tầm bổ, cưỡng ép tăng lên. Mặc dù không bằng những cái kia dựa vào chính mình tăng lên cùng cấp bậc hồn thể, nhưng có luyện hồn hồ lô cùng với câu hồn xiển xích các loại một loạt trang bị, đối phó những cái kia không có vũ khí âm hồn. Đánh nhau tuyệt đối không kém gì đối phương, đơn thuần tại trang bị nghiền ép 10 tên âm sai một mặt ngạc nhiên tiếp nhận luyện hồn hồ lô, lấy ra một tia linh hồn tiến hành nhận chủ các ngươi đối tự thân thực lực ứng dụng cũng không phải rất mạnh, tiếp xuống một đoạn thời gian cố gắng đi thích ứng tự thân biến hóa. Đem phần lực lượng này chuyển hóa làm chiến lực. 10 tên âm sai cùng nhau ôm quyền hành lễ, tuân mệnh, hầu gia, bốn. Trần đạo hữu, ta cũng vì ngươi luyện chế ra một món bảo vật. Tần Diễn cười hắc hắc, lấy ra một kiện toàn thân bốc lên hắc quang hồn thiên. Trần đạo trưởng thấy thế, khóe mắt giật một cái, luôn cảm giác vật này có chút để cho hắn khó chịu cái này. Vật này tên là Nhân Hoàng Thiên, am hiểu nhất bắt người hồn phách, điều động âm hồn chiến đấu. Nếu có khác biệt, khoảnh khắc luyện hóa. Như thế nào? Thoạt nhìn là không phải rất uy phong. Trần đạo trưởng không nói, trầm mặc sau một lúc lâu lúc này mới lên tiếng, vừa làm Nhân Hoàng Thiên, vì cái gì ứa ra hắc khí? Này, ngươi này liền không hiểu, không thể bởi vì nó bốc lên hắc khí, liền phủ nhận sự cường đại của hắn. Người cổ đại hoàng lấy tím vi tôn, cơ này đã tím biến thành đen. Trong lòng người thành kiến chính là một tòa núi lớn, Trần huynh ngươi nông cạn. Tần Diễn nghiêm trang nói. Trần đạo trưởng ra mặt giật giật, biết rõ ngươi ở nơi đó nói hiệu nói vượng, còn không dễ vạch trần. Thở dài bày. Ngươi nói là Nhân Hoàng Phiên chính là Nhân Hoàng Phiên. Trần đạo trưởng tiếp nhận bản hồn. Phi. Nhân Hoàng Phiên, tiến hành nhận chủ sau, cho dù là hắn cũng không nhịn được cảm khái vật này cường đại. Nắm giữ khống chế hồn linh năng lực, đối với âm hồn các loại hồn thể, nắm giữ cực mạnh áp chế cùng gò bó. Hơn nữa nắm giữ đối với linh hồn thể khắc chế công kích. Một khi bị hắn thu vào trong đó, vĩnh viễn đều chạy không thoát vật này quả thật lợi hại, chỉ sợ những cái kia đánh tới đệ tam cảnh âm hồn, chưa chắc là đối thủ của ta. Nhất là Nhân Hoàng trong phiên hấp thu linh hồn càng nhiều, uy lực lại càng mạnh. Trần đạo trưởng mặt lộ vẻ ý cười, về sau bản thành hoàng ngược lại muốn xem cái nào đồ không có mắt dám trêu cho ta. Ta cứ nói đi, ngươi sẽ thích. Tần Diễn cười ha ha một tiếng. Cũng là từ giờ trở đi. Thanh Hoàng cùng thập đại âm sai trước khi chia tay hướng về Vân Châu các nơi, bằng vào Tần Diễn luyện chế pháp khí, đối phó những cái kia âm hồn đơn giản không cần quá thuật tay. Tần Diễn cũng tại bí mật quan sát. Pháp khí đối với những cái kia âm hồn khắc chế cực kỳ nghiêm trọng, trên cơ bản thực lực mạnh hơn bọn họ. Pháp khí lấy ra, trên cơ bản liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Đối với Vân Châu, cái này 11 người có thể nói tiến hành một lần đại càn quét, dẫn đến toàn bộ khu vực bên trong tất cả tà ma căn bản là không có cách trưởng thành. Trên cơ bản tại lệ quỷ hoặc quỷ linh giai đoạn liền đã bị người bắt được. Hoàn toàn chưa trưởng thành không gian đây hết thảy vẫn là đắc nhờ vào trấn ma ti quy định hoàn chỉnh. Nhất là Tần Diễn còn xen lẫn đối với chấn ma ti đầu nhập, đủ loại kiểu mới đặc chế trang bị ra mắt, cực đại trình độ đề cao chấn ma giáo úy tỷ lệ sống sót. Tà ma đang trưởng thành, mà bọn hắn cũng tại trưởng thành, thậm chí là càng nhanh. Tần Diễn thành lập khổng lồ hệ thống công nghiệp, đã bắt đầu dần dần phát lực. Nhất là điện thoại cùng thiết bị truyền tin vô tuyến phổ cập để cho các nơi câu thông trở nên càng thêm thông thuận. Một khi chỗ kia xảy ra vấn đề, rất nhanh liền truyền đạt đến bọn hắn bên này, lập tức phái người tiến hành giải quyết. Vân Châu bên này đã không có gì mạnh mẽ quá đáng tà ma, kế tiếp có thể phái đi mấy người đi tới Khánh Châu. Khánh Châu vừa mới ổn định xuống. Nhưng phát sinh sự kiện quỷ dị vẫn như cũ giá cao không hạ. Không bằng phái ra 5 tên âm sai tiến đến hỗ trợ. Trần đạo trưởng cùng Tần Diễn thương lượng lên chuyện này. Tần Diễn quyết nhất định đi, dù sao trước đây hắn cầm xuống Khánh Châu, cũng chết không ít người. Sinh ra một chút oan hồn tà linh, tự nhiên cũng sẽ không để người bất ngờ. Tại trước đây cầm xuống Khánh Châu thời điểm, hắn đã điều động một nhóm lớn anh linh đảm nhiệm âm sai, đi tới Khánh Châu các nơi giữ gìn âm dương trật tự. Chỉ là một số người thực lực hơi yếu, nhưng hôm nay có luyện hồn hồ lô, tại tiêu diệt tà ma đồng thời, còn có thể luyện hóa bọn hắn chế tác hồn dịch. Có thể nói là lấy chiến dưỡng chiến, để cho chiến sĩ của hắn trở nên mạnh hơn. Chương 370. Chương 370 địch phong chết. Tần Diễn nhận được tin tức lúc trong nháy mắt sửng sở, lập tức cau mày hắn là thế nào chết. Tần Diễn ánh mắt hướng về Tần Hiếu Nghĩa, có chút không dám tin tưởng tin tức này. Trước đây hắn có thể gia nhập vào trấn Ma Ti còn nhờ vào đối phương đề cử đằng sau hợp nhất trấn Ma Ti càng làm cho hắn đảm đương siêu Ma Ti trưởng, tuy nói có chút thời gian không thấy, nhưng người này tu tập võ đạo chính vào trắng niên, làm sao có thể đột nhiên liền không có. Trấn Ma Ti bên kia nói thế nào? Trấn Ma Ti người kiểm tra thực hư qua, cũng không ngoại thường, cũng không bị cái gì tà vật quấy nhiễu, thuộc về đột nhiên đột tử. Tần Hiếu Nghĩa nghiêm túc trả lời, bọn hắn cũng biết địch phong đối với Tần Diễn có tiến cử tri ân. Khi biết đối phương sau khi chết, lập tức liền đem tin tức cáo Tần Diễn. Nghe vậy, Tần Diễn lông mày nhíu lên, đối phương có phần chết quá mức đột nhiên. Nếu như đối phương thực sự là vì chính mình mà chết, tự nhiên cũng phải đem hắn hóa thành âm thần, thưởng thụ nhân gian hương hỏa. Lúc này không chần chờ nữa, lập tức thi triển thần thông, đem đối phương linh hồn gọi đến. Tâm dẫn thần tàng, đạo khí tồn thật. Ta đạo thông thần, dẫn linh chiêu hồn. Thiên địa càn khôn, tốc để nghe lệnh điều lập phái. Cấp cấp như luật lệ. Địch Phong mau trở về. Rất nhanh, Tần Diễn chân mày nhíu sâu hơn. Hầu gia, đây là thế nào? Tần Hiếu Nghĩa cũng là cũng giống như thế, hắn cũng đã gặp Tần Diễn chiêu hồn, hôm nay lại không có bất kỳ phản ứng nào, linh hồn không có phản ứng, hoặc là đối phương không chết, hoặc là đối phương hồn phách đã bị diệt. Tần Diễn ngữ khí bình tĩnh, đi, đi xem một chút. Là, bốn. Thanh Hà trấn, trấn Ma Ti. Hầu gia. Khổng Chiêu nhìn thấy Tần Diễn liền vội vàng hành lễ, Địch Phong thi thể đang cất giữ trong phòng chứa thi thể, hầu gia mời đi theo ta. Sau một lát, Tần Diễn thấy được cái kia mặt mũi quen thuộc, ánh mắt hơi hơi buồn bã trong nhà hắn người a. Hắn phụ mẫu vợ con đều đã tới qua, nhìn thấy Địch Phong thi thể sau đều khóc không thành tiếng. Chúng ta cũng là cáo chi kỳ tình huống. Bọn hắn hy vọng Địch Phong có thể sớm ngày nhập thổ vi an. Khổng Chiêu thành thật trả lời trải qua ngộ tác kiểm tra, đối phương đúng là tim đập nhanh mà chết. Đối phương không phải chết bởi tim đập nhanh, hồn phách của hắn không thấy. Tần Diễn âm thanh dần dần chuyển sang lạnh lẽo, cha cho ta, đào sâu ba thước cũng phải cấp ta đem người cầm ra tới. Khổng Chiêu toàn thân chấn động. Hắn tự nhiên biết rõ hồn phách không thấy, rốt cuộc là ý gì. Hắn là vì số không nhiều biết Tần Diễn có thể điều động âm phủ âm thần một trong những nhân vật. Cho dù toàn bộ trấn Ma Ti biết được chuyện này, người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc, "Hầu gia xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chuyện này tra ra manh mối." Thần Long Đài biết được tình huống sau cũng là triệu tập đại lượng nhân thủ tham dự chuyện này. 3 ngày sau, Trần Nhị Cầu đến đây bẩm báo điều tra tiến độ. "Lão đại, đi qua chúng ta điều tra, Địch Phong có thể là cái nào đó thế lực mật thám. Bất quá cái thế lực này cực kỳ thân bí, chúng ta người theo dấu vết để lại đi tìm. Phát hiện đối phương đã sớm rút lui dấu vết, có thể là Địch Phong chết vào cái ngày đó, có ít người liền lặng lẽ rời đi. Về phần hắn phụ mẫu vợ con, tựa hồ cũng không biết Địch Phong che giấu thân phận. Chúng ta thu được hữu dụng manh mối không nhiều, còn xin lão đại thứ tội." Trong lòng Trần Nhị Cầu cũng có chút thất vọng, cũng không phải hắn không đủ dùng tâm mà là đối phương xử lý quá mức sạch sẽ, căn bản không thể nào tra được. Tần Diễn chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trong mắt nổi lên một cỗ không nói ra được cảm xúc Địch Phong. Không nghĩ tới gia hỏa này ẩn tàng sâu như thế tiếp tục tra cho ta. Là, bốn. Trần Nhị Cầu rời đi về sau, Tần Diễn thần tình trở nên mờ mịt không rõ, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác đó chính là đối phương cũng không có chân chính chết đi. Đây là cất giấu chỗ càng sâu như đồ cái gì? Không lâu sau đó, Tần Hiếu Nghĩa mang đến một dạng để cho ý hắn không nghĩ tới đồ vật. Đại Ngũ Tạng Tiên phủ hạ thiên vật này một mực tại Địch Phong trong phủ, chúng ta tại điều tra thời điểm, ngoài ý muốn tìm được quyển bí tịch này hạ thiên. Tần Hiếu Nghĩa do dự một chút sau, "Lão đại, chúng ta nên xử lý như thế nào người nhà của hắn?" "Hết thể như thường, âm thầm phái người giám thị." Tần Diễn cầm lấy quyển bí tịch kia, ánh mắt lộ ra tâm tình rất phức tạp. Bộ công pháp kia thượng thiên cường điệu nói đối với nhục thân tăng lên, mà cái này hạ thiên cường điệu đối với ngũ tạng tu hành. Tâm can tỷ phổi thận đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Ngoại tu nhục thân, nội tu năm khí. Bộ công pháp kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thuộc về tu tiên pháp bên trong luyện thể chi pháp. Ngũ tạng ẩn ngũ khí, ngũ hành sinh khắc. Từ trong thai nghén thần linh, sinh ra ngũ hành thần linh. Cho dù là trong tu tiên giới đều thuộc về đỉnh cấp luyện thể pháp môn. Lấy hô hấp pháp nhập môn, không tu khí trước tiên luyện thể. Lấy lực thông thần. Tần Diễn càng xem nghi ngờ trong lòng lại là vung đi không được, Địch Phong rõ ràng đã nắm giữ hoàn chỉnh công pháp. Vì cái gì chính mình không đi tu luyện, ngược lại là lưu lại trong phủ, cố ý đợi đến Tần Diễn tìm được. Vô luận là chết giả thoát thân, hay là bị thế lực thần bí diệt khẩu, đều không nên đem quý giá như thế chi vật đặt ở như thế nổi bật chỗ có người muốn cho ta tu luyện Đại Ngũ Tạng Tiên phủ. Trong lòng Tần Diễn đột nhiên bốc lên ý nghĩ này có ý tứ. Tần Diễn khỏe miệng hơi hơi dương lên, có người để mắt tới hắn. Chính mình nhục thân mạnh không thể địch nổi, cho dù là thời kỳ thượng cổ những lao quái vật kia cùng cảnh giới phía dưới cũng kém xa tít tắp này. Hơn nữa may mắn còn sống sót giờ đây những lao quái vật kia, cũng là nguyên thần sống còn, lấy đoạt xá chi pháp sống ra bản thân lần thứ hai. Hắn điều tra những thứ này bị đoạt xá người thân phận, không có chỗ nào mà không phải là cái thời đại này thiên tiêu. Như vậy chính mình có lẽ cũng bị người nào đó coi là một cái thể xác. Có người ở âm thầm sắp đặt, muốn đoạt xá cường đại thì xem ra, ngoại trừ cái kia bốn cái lao quái vật, thời kỳ thượng cổ còn có những thứ khác cường giả bố trí hậu chiêu sống đến thời đại này. Trong lòng Tần Diễn tính toán, ngoại trừ đã biết cái này bốn cái, âm la đạo hư hư thực thực tồn tại cường giả thời thượng cổ. Những thứ khác liền không thể nào biết được. Vô luận có người hay không trong bóng tối mưu đồ chính mình, bộ công pháp kia như là đã đưa đến trước mặt mình, vậy hắn liền không có không học tập đạo lý Đại Ngũ Tạng Tiên phủ thượng tiên, siêu phàm nhập thánh. Hiệu quả, cơ thể cơ sở tốc độ phát triển đề thăng 1000%, tốc độ khôi phục đề thăng 1000%, mỗi ngày 3 triệu chỉ số tự chủ đề thăng 100. Chính mình nửa bộ phận trên đã tu luyện đến tối cao tầng thứ, có thể có được thực lực hôm nay, công lao của nó cũng không thể không lớn. Tần Diễn chính là muốn nhìn một chút chính mình, nếu như tu luyện hoàn chỉnh công pháp sẽ đối với chính mình tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Kéo dài quan sát hạ thiên, lại xác định không có chỗ sơ suất. Tần Diễn không chút do dự lựa chọn tu luyện. Lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, tu luyện này bước công pháp có thể nói là không tốn sức chút nào. Theo công pháp vận chuyển, nơi trái tim trung tâm bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, một cỗ huyết hồng khí diễm tại quanh người hắn cháy hừng hực đứng lên. Tâm chủ hỏa, thêm nữa bản thân trái tim vô cùng mạnh mẽ, đây là vừa mới vận chuyển. Một đạo tâm hỏa biến thành thể nội sinh sôi. Tại phía sau hắn, một tôn cùng hắn dung mạo tương tự hỏa diễm thần linh biến thành hỏa diễm bên trong sinh ra đạo thứ 2 ngũ hành thần linh chi thổ chi thần linh, đạo thứ 3 kim chi thần linh, đạo thứ 4 thủy chi thần linh, đạo thứ 5 mộc chi thần linh. Năm khí ẩn ngũ hành sinh năm thần. Tại sau lưng của hắn, năm tôn thần linh chi tượng hiển hóa, hạo nhiên uy nghiêm. Chương 371, năm loại thần thông. Chương 371, năm loại thần thông Đại Ngũ Tạng Tiên phủ, sở trường cấp. Hiệu quả, cơ thể cơ sở tốc độ phát triển đề thăng 1300%, tốc độ khôi phục đề thăng 1300%, mỗi ngày 3 triệu chỉ số tự chủ đề thăng 200. Lĩnh ngộ ngũ hành thần hóa thân, lấy thần linh vi thân, huyền ngũ hành hóa thân. Lĩnh ngộ ngũ hành chi khí, ngũ hành sinh khắc, khí đạo kéo dài, sinh sôi không ngừng. Tần Diễn nhìn xem hoàn toàn mới kỹ năng giới thiệu, cũng là có trong nháy mắt thất thần. Mình đã đem lên tiên tu luyện tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, không nghĩ tới vừa tu luyện hạ thiên, trực tiếp đem ngũ hành thần linh cho luyện ra. Năm đạo thần linh ngồi xếp bằng, nhìn về phía Tần Diễn bản tôn, khẽ gật đầu. Giữa lẫn nhau tâm ý giống nhau. Cái này năm đạo thần linh hóa thân thực lực, không sai biệt lắm đạt đến hắn bản tôn bảy thành chiến lực. Tu luyện tới viên mãn, thực lực có thể cùng bản tôn đều bằng nhau, căn cứ vào công pháp miêu tả, muốn tăng cường hóa thân thực lực, cần tập hợp đủ ngũ hành linh vật dung hợp, từ đó đạt đến trả lại tự thân hiệu quả. Tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, có thể diễn hóa hậu thiên ngũ hành thể chất. Trừ cái đó ra, Tần Diễn thu được năm loại thần thông. Đây là căn cứ vào trong cơ thể hắn ngũ hành thần linh bản thân diễn hóa ra thần thông. Hỏa chi thần linh trong lòng bàn tay thiêu đốt lên một đoàn huyết hồng hỏa. Nhiên huyết tâm hỏa, này hỏa không thương tổn hình dạng, chuyên đốt sinh linh thể nội khí huyết, một khi nhóm lửa cơ hồ không cách nào dập tắt. Mộc chi thần linh trong tay kéo lên một cái cây giống ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh thần thụ, này một thai nghén vô tận sinh cơ, nắm giữ sinh tử chi khí. Thủy chi thần linh chu sinh quấn quanh lấy một đầu tuôn trào không ngừng sông. Thủy diễn vạn linh, có thể hóa thủy làm hình, diễn hóa thế gian vạn linh. Kim chi thần linh hai tay nâng một khỏa kim thạch. Kim thân bất diệt, làm cho nhục thân không gì không phá, vạn pháp bất xâm. Thổ chi thần linh khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân hiện ra rậm rạp chẳng trị tinh thần. Thổ tinh, mà tái vạn vật mà sinh, cũng có thể trấn áp vạn linh. Cảm thụ năm đạo tin tức truyền lại. Cái này khiến Tần Diễn như có điều suy nghĩ. Ngoại trừ tâm hỏa diễn hóa ra công kích thần thông, những thứ khác hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn đủ loại năng lực đều có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Năm loại thần thông không thể bảo là không cường đại sinh mệnh thần thụ đối với chính mình từ trường chữa trị phù hợp với nhau, ngoại trừ tăng cường năng lực tự lành, còn phải bổ sung sinh mệnh chi khí. Thủy diễn vạn linh càng giống là ngũ hành hóa thân diễn sinh năng lực, có thể điều động khống chế thủy hình chi vật. Tương tự với tát đậu thành binh thần thông, kim thân bất diệt không có chút nào ngoài ý muốn là phòng ngự công pháp gia cường phiên bản, không có gì tốt nói nhiều đến nỗi tô tinh. Tương tự với từ trường diễn sinh thủ đoạn, xem như đối với từ trường khống chế tăng cường, tựa hồ còn mang theo phong ấn thủ đoạn. Tổng thể mà tính, cũng là đối với hắn năng lực bản thân tăng cường, đúng là dệt hoa trên gấm. Bất quá thu hoạch lớn nhất vẫn là ngũ hành hóa thân. Những thứ này hóa thân duy trì hắn bảy thành chiến lực, phong phú hắn chiến đấu thủ đoạn. Về sau nếu người nào dám đến trêu chọc hắn năm đạo hóa thân vừa ra, bao đánh thẳng đối phương mẹ ruột đều nhận không ra bây giờ tu luyện viên mãn đại ngũ tạng tiên phủ, cho dù là không tu luyện cuộc sống trưởng thành cũng là cực kỳ tấn mãnh. Sức mạnh thân thể nhưng mà đột phá 45 vạn. Bực này kinh khủng sức mạnh thân thể, giai đoạn hiện tại không người có thể dung chuyển ta một chút. Tần Diễn trong lòng có cường đại tự tin. Bất quá kế tiếp, ta cần hướng ngoại giới triển lộ mình đã đem công pháp tu luyện hoàn thành. Nếu quả thật có người để mắt tới nhục thể của ta, nhất định sẽ có hành động. Hắn không thể không vì tương lai có thể xuất hiện một chút tình huống làm tốt sớm chuẩn bị, đối phương khẳng định có nhằm vào công pháp này một chút thủ đoạn đặc thù. Bất quá hắn ngược lại không sợ hãi. Nhục thể của hắn cường hãn, ngoại trừ có công pháp tăng phúc, về căn bản ở chỗ nó thể chất đặc thù. Nắm giữ vô hạn trưởng thành khả năng, lại thêm hắn lĩnh ngộ ra từ trường thể hệ. Cái này một hệ thống gần như toàn năng, không tồn tại ở bất kỳ nhược điểm đại ngũ tạng tiên phủ. Công pháp này chuyên tu tại nhục thể, trong ngoài tinh tu nhục thân phương diện không tồn tại vấn đề gì. Muốn đối phó hắn mà nói, sợ rằng sẽ từ linh hồn phương diện vào tay đó cũng không phải cái gì khó mà đặt trước chuyện. Thời kỳ thượng cổ thể tu đại năng, bằng vào nhục thân liền có thể ngạnh kháng đủ loại pháp bảo. Nhục thân khủng bố khiến người vô cùng đau đầu. Bất quá về sau có người tìm được phương pháp phá giải, chuyên môn nghiên cứu ra Trảm Nguyên Thần chi pháp, lấy đặc thù thần thông hoặc pháp bảo, chuyên phá hắn nguyên thần, chỉ diệt kỳ hồn, bất diệt người. Trảm Nguyên Thần phương pháp xuất hiện để cho thể tu tại thượng cổ thời kỳ dần dần cái kia suy sụp xuống. Thể tu đại năng nhục thân thế nhưng là để cho vô số người thèm nhỏ dãi. Dù sao đây chính là có thể ngạnh hãn pháp bảo thân thể khủng bố, hoàn toàn có thể đem hắn luyện chế thành vì một tôn chiến khôi. Còn có một số thọ nguyên sắp hết đại năng, càng là đoạt thân thể sát sống thêm một thế. Bởi vì đủ loại này nguyên nhân, thể tu chỉnh thể chợt giảm, ai cũng không muốn chính mình hao phí vô số tâm huyết chui luyện nhục thân trở thành đồ vật của người khác. Thẳng đến sự phát triển của thời đại, linh hồn phòng ngự pháp bảo xuất hiện, lúc này mới hóa giải thể tu quẫn cảnh, để cho cái này nhất quần thể lần nữa trở thành tu tiên chi đạo một đại phân loại. Tần Diễn ánh mắt lấp lóe, bình thường tình huống phía dưới, tu tiên giả muốn đoạt xá thể tu, cơ hội là không thể nào làm được. Thể tu vốn chính là rèn luyện nhục thân, trọng tự thân mà nhẹ ngoại vật, ý chí chi cứng cỏi là tất cả tu tiên giả bên trong cường đại nhất một loại. Bất quá chính vì vậy, dẫn đến bọn hắn khuyết thiếu chống cự Trảm Nguyên Thần thủ đoạn. Tại thượng cổ thời kỳ, biết được nhằm vào nguyên thần thủ đoạn thần thông hoặc pháp bảo tông môn, trong đoạn thời gian này vô cùng hưng thịnh, đồng thời cũng vô cùng phách lối. Bởi vậy phản chế thủ đoạn cũng thai nghén mà sinh. Một vị tên là Phá Thầm Nghĩ người luyện khí đại năng đã sáng tạo ra nguyên thần phòng ngự pháp bảo. Người này tông môn bị một cái biết được Trảm Nguyên Thần tông môn thế lực tiêu diệt, chính vì vậy mới dùng hết thệ đã sáng tạo ra nguyên thần phòng ngự pháp bảo. Pháp bảo này vừa xuất hiện, liền bị những tông môn kia căm thù. Vì tự vệ, cũng vì báo thù, Phá Thầm Nghĩ người liên hợp những cái kia cùng với có huyết hải thâm cựu thế lực, truyền thụ nguyên thần phòng ngự pháp khí phương pháp luyện chế, trực tiếp đem đối phương tiêu diệt. Hắn Trảm Thần chi pháp cũng chạy vào đến các đại thế lực ở trong. Sau đi qua một chút thiên tài hạng người học tập lĩnh ngộ, lại đã sáng tạo ra linh hồn phòng ngự thần thông. Mà Quá Huyền Tiên môn vừa vặn nắm giữ nguyên thần phòng ngự pháp khí phương pháp luyện chế cùng linh hồn phòng ngự thần thông. Linh hồn phòng ngự thần thông có rất nhiều loại, nhất là hành chi hữu hiệu chính là linh hồn cấm chế phòng ngự. Những thứ này thuộc về tông môn đại năng, vì phòng ngừa tiểu bối bị người cưỡng ép siêu hồn hoặc đoạt xá sáng tạo ra thủ đoạn. Phòng ngừa tông môn nội tình tiết lộ đồng thời, cũng là đối với hậu bối một loại bảo hộ, tránh cho bị những cái kia người có lòng biết được tông môn bí mật. Một loại khác chính là linh hồn phòng ngự thần thông. Phương pháp này ngoại trừ trở lên hiệu quả, tác dụng lớn nhất chính là phòng ngừa gặp phải những cái kia nắm giữ Trảm Thần phương pháp tu tiên giả để cho ổn thỏa. Tần Diễn ngoại trừ muốn học linh hồn phòng ngự chi pháp, cũng muốn học Trảm Thần chi pháp. Nếu thật là gặp phải muốn đoạt xá hắn ra hỏa, hắn cũng không dự định chỉ chịu đòn không phản kích. Phía trước không có học xong tất cả đều là bởi vì không cần thiết. Chỉ thấy tu luyện ra sát lục thần tướng, bản thân liền 10 phần khắc chế nguyên thần, có thể nói là công phòng nhất thể. Lại thêm tự thân từ trường, bản thân cũng có thể triệt tiêu một bộ phận công kích linh hồn. Bất quá bây giờ biết có người có thể sẽ nhắm vào mình, như vậy hắn thì không khỏi không tính nhắm vào tăng cường phòng bị. Nguyên Kim Cửu cùng nhau giới linh hồn phòng ngự thần thông, nguyên hồn phản thuật phòng ngự phản kích loại linh hồn cấm chế, tâm hồn Trảm Thần thuật Trảm Thần pháp, cùng với ngự hồn châu phương pháp luyện chế. Tần Diễn khẽ gật đầu, bộ này tổ hợp tương đương hoàn mỹ, hắn đều muốn nhìn cái nào không có mắt tới nhắm vào mình. Chương 372, Hoàng Sao bị tập kích. Chương 372, Hoàng Sao bị tập kích. Ngự hồn châu tài liệu tương đối khó xoay sở đủ, mà tại ba loại khác Tần Diễn tu luyện vấn đề không lớn. Hiện trước mắt dễ dàng nhất tu luyện chính là Nguyên Kim Cửu tương giới linh hồn phòng ngự thần thông. Tu luyện độ khó nhỏ nhất, so với các hai loại thần thông thời gian tốn hao ít nhất. Cùng lúc đó, cũng có thể bảo vệ mình, trình độ lớn nhất không nhận người khác đoạt xá. Bởi vì Tần Diễn linh hồn cực kỳ cường đại, căn bản không phải cùng cảnh giới cường giả có thể sánh ngang. Tại tu luyện linh hồn này, phòng ngự thần thông phòng ngự có đến trời ban hiệu quả. Thần thông đối với lực lượng tinh thần điều khiển cần đến cực cao trình độ, trùng hợp Tần Diễn đối với tự thân tinh thần điều khiển vẫn là vô cùng có lòng tin. Dù sao đối với tự thân từ trường khống chế, bản thân liền cần cực mạnh tinh thần trường khống. Giữa hai bên suy luận, chỉ phí hết 3 ngày thời gian, Tần Diễn cũng đã đem thần thông Kim Nguyên Cựu Tương Giới tu luyện tới nhập môn cấp độ. Một đạo tinh thần bích chướng tại thức hải bên trong hình thành, cái này là từ lực lượng linh hồn tạo dựng mà thành. Toàn thân có vô số phù văn màu vàng chế tạo, phía trên tản ra huyền ảo sức mạnh. Kim sắc đường vân dạng ngời rực rỡ, giống như một mảnh thế giới màu vàng. Mà linh hồn của hắn liền tiềm ẩn ở mảnh này thế giới màu vàng bên trong, bình thường thủ đoạn không cách nào nhìn trộm, không cách nào nhằm vào. Theo hắn lực lượng linh hồn không ngừng rót vào mảnh này thế giới màu vàng, tinh thần bích chướng kia sáng cũng càng ngày càng rực rỡ. Cùng lúc đó cũng càng ngày càng trầm trọng cùng kiên cố, mặc dù bây giờ ta chỉ có thể cấu tạo tầng thứ nhất thế giới tinh thần, nhưng phòng ngự cường độ đủ để đối kháng viễn siêu ta bây giờ lực lượng linh hồn gấp 10 xung kích. Mà lực lượng linh hồn có thể cùng ta sánh vai cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bảo thủ lý do, ít nhất phải tạo dựng ra tầng 3 thế giới tinh thần mới có thể bảo đảm tự thân không bị người khác đoạt xá. Ngồi xếp bằng Tần Diễn màu mắt mờ mịt, hắn không dám đi đoán cái kia nút trong bóng tối ra hỏa đến cùng có thủ đoạn gì. Loại này vô cùng có khả năng tồn tại ở thời kỳ thượng cổ lão giả, thủ đoạn cường đại rất khó suy đoán. Dù là thực lực của mình có thể không sợ hai đối phương, nhưng cũng phải đề phòng đối phương thủ đoạn. Hắn mặc dù đi không phải tu tiên thể hệ, nhưng không trở ngại hắn hiểu cái hệ thống này bên trong đủ loại thủ đoạn thần thông kinh khủng. Người khác nghĩ ở ngươi, chính là có thủ đoạn cùng phương pháp. Huống chi là loại kia sống mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn năm lão quái vật. Hết thệ cẩn thận là hơn. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Tần Diễn thức hải thế giới, ba đạo thế giới màu vàng bóng chồng vén cùng một chỗ, nhìn ý vi tráng quan thời gian một tháng, chính là thần thông tu luyện tới thông thạo cấp, luyện chế được ba đạo thế giới màu vàng ước chừng có thể chịu đựng lấy 30 lần cường độ linh hồn xung kích. Tần Diễn trong con ngươi đỏ sẫm tia sáng lóe lên, một tháng này khổ tu, linh hồn điều khiển phương diện cũng có không nhỏ tăng trưởng. Tại hắn sâu trong thức hải, hắn còn tạo dựng ra một khỏa kim sắc rượu dương một dạng hạch tâm. Này hạch tâm giống như linh hồn lực trường, có thể vì hắn ngoài định mức tạo dựng ra một tầng đặc hữu linh hồn thủ đoạn phòng ngự. Đây là hắn thông qua từ trường điều khiển thủ đoạn sáng tạo ra linh hồn phòng ngự thần thông. Hắn vì thế lấy tên Kim Dương Ngự Hồn Pháp, chủ yếu tạo dựng ra linh hồn lực trường, đồng thời đối với công kích linh hồn tiến hành suy yếu. Hai loại linh hồn thủ đoạn phòng ngự, Tần Diễn tin tưởng dù là thực lực của đối phương xa xa cao hơn hắn, cũng không cách nào xông phá linh hồn của mình. Cảm nhận được ngoại giới, Tần Hiếu Nghĩa lo lắng thần thái. Tần Diễn chậm rãi đứng dậy, đi ra tu luyện mật thất hầu ra, chủ thiên quân bên kia xuất hiện tình huống. Tần Hiếu Nghĩa vội vàng mở miệng nói ra, 3 ngày trước, hoàng sao truyền đến tin cầu cứu. Hắn bị cường giả bí ẩn tập kích, hướng hầu ra ngài phát ra cầu viện. Chúng ta mật thám truyền về tin tức, đại khái tại 15 ngày phía trước, Trùng Thiên Quân xảy ra một hồi đại chiến. Hoàng Sao cùng một vị cường giả bí ẩn tại Thương Châu nội thành triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian, cả tòa nội thành tử thương thảm trọng. Về sau Hoàng Sao liền biến mất vô tung. Bây giờ toàn bộ Trùng Thiên trong quân lòng người bàng hoàng, cũng may Hoàng Sao những cái kia thủ hạ đầy đủ trung thành, trong thời gian ngắn cũng không có xuất hiện chuyện rắc rối gì. Hầu ra chúng ta nên xử lý như thế nào? Tần Diễn khẽ cau mày, Hoàng Sao thực lực tại trong chúng ta tương đối thực lực hơi yếu, bất quá luận bảo mệnh năng lực hắn tuyệt đối tính là đỉnh tiêm. Không nghĩ tới ngay cả hắn cần hướng ta cầu viện, xem ra đối thủ của hắn không đơn giản. Nghe vậy, Tần Hiếu Nghĩa trong lòng căng thẳng, có phải hay không là cái bẫy cố ý dẫn Hầu gia tiến đến? Không thể loại trừ khả năng này. Tần Diễn trầm thấp âm thanh, nếu như đối phương thật là hướng tới mình, Hoàng Sào là hắn cực kỳ trọng yếu sắp đặt. Người này một khi xảy ra vấn đề, chính mình rất có thể ở vào bị động, thậm chí là sẽ dẫn tới những cường giả khác liên thủ tới diệt đi chính mình. Chính mình cùng Hoàng Sào là người của cái thời đại này, nhưng những thứ khác lão quái vật số đông cũng là từ thượng cổ thời kỳ còn sót lại tiếp, giữa lẫn nhau cũng càng có chủ đề. Có Hoàng Sào cái này tiềm ẩn ngoại lực, hắn cũng là một cây chẳng chống vững nhà, chính mình trải qua hết thệ cũng rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính mình sướng đạo khoa học kỹ thuật, đối với tu hành thể hệ mà nói, tuyệt đối coi là dị đoan. Nếu như không phải mình thể hiện ra thực lực, chỉ sợ sớm đã bị người cho ghi nhớ đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng là ai. Trong mắt Tần Diễn hiện ra hàn quang. Hắn dám xác định người này thực lực không bằng chính mình, bằng không mà nói trước tiên sẽ tới tìm hắn gây phiền phức, mà không phải đi trước đối phó Hoàng Sào, mà không tới đối phó chính mình. Vì ứng đối sắp xuất hiện địch nhân, Tần Diễn tiến hành một phen chuẩn bị, Vân La Châu bên trong ước chừng chuẩn bị 200 phương linh tinh, đủ sức cầm cự tự mình tiến hành một đoạn thời gian rất dài chiến đấu. Sau một phen bố trí, Tần Diễn lặng yên không tiếng động rời đi Thanh Hà trấn. Thương Châu thành, Tần Diễn người mặc một mạc áo vải, hình thể lộ ra cao gầy, bây giờ hắn đang đánh giá lên trước mắt này cũng ép thành mảnh phòng ốc phế tích. Giữa thiên địa còn lưu lại một cố dọa người khí tức, hai cố khí tức cực kỳ giống, thực lực không kém bao nhiêu. Tần Diễn thông qua nơi đây lưu lại khí tức có thể đọc đến rất nhiều tin tức. Hắn dám xác định, Hoàng Sào cùng vị cường giả thần bí này tu luyện công pháp cực kỳ tương tự, hoặc có lẽ là vốn là một loại công phu. Tin tức này để cho hắn cực kỳ giật mình. Huyết nhục đạo đạo chủ chính là Hoàng Sào, lại có thể có người tu luyện cùng hắn tương tự công phu. Tình huống này để cho hắn có một loại không tốt phỏng đoán. Tần Diễn sắc mặt cũng dần dần âm trầm. Vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng, cái kia nhất định phải mau chóng tìm được đối với cái này. Đi theo chiến đấu để lại ở dưới khí tức, Tần Diễn một đường hướng về phương nam đi tới. Đây là Hoàng Sào lưu lại cho ta ân ký. Tần Diễn nhìn xem trên cây cối ấn xuống một đạo vết đỏ, đi theo chỉ dẫn phương hướng. Rất nhanh hắn liền đã đến một chỗ trong núi thôn xóm. Ở đây chỉ có 20-30 nhà người. Tần Diễn đây là lặng yên không tiếng động đi tới thôn đông nam bên cạnh một gian cũ nát nhà tranh, xem xét chính là rất lâu không có người tới qua này. Trong phòng góc tường đang cuộn cong lại một thân ảnh, không biết hôn mê bao lâu. một cỗ nhàn nhạt máu tanh mùi vị đập vào mặt. Nhìn đối phương trên thân đã vừa vặn thật lâu vết máu, hôn mê thời gian nhất định không ngắn. Tần Diễn đang cảm giác rồi một lần tình huống chung quanh, phương viên mấy trăm dặm không nhận thấy được dị thường. Lúc này cũng sẽ không do dự, nắm lên đối phương lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại chỗ biến mất. Chương 373. Đồng nguyên mà ra. Chương 373. Đồng nguyên mà ra. Một tòa vô danh hoang đảo. Tần Diễn nhìn cả người trọng thương hoàn sào, đối phương khí tức đã cực kỳ bề bại, liền tu vi đã rơi vào đệ nhất cảnh. Thấy thế, Tần Diễn cau mày, đối phương nếu không phải tu luyện huyết nhục đạo công pháp, chút thương thế này đủ để muốn mệnh của hắn. Chỉ là hắn cũng sẽ không do dự, lập tức thi triển ngũ hành thần thông, sinh mệnh thần thụ. Một đạo thần tướng hư ảnh hiện lên. Tại trong lòng bàn tay hắn một khỏa xanh biếc giống như là ngọc thạch tiểu thụ rủ xuống như thác nước sinh mệnh chi lực. Cỗ này sinh mệnh khí tức cực kỳ thịnh vượng, nghiêng rơi tại hoàn sào giống như phá vải bố một dạng thân thể. Tần Diễn đồng thời thi triển từ trường chữa trị, không ngừng khép lại đối phương tế bào, trên xác thịt vết thương đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khép lại. Không biết qua bao lâu, hoàng sao hơi nhíu mày, một lát sau lúc này mới hư nhược mở mắt ra. Phát hiện Tần Diễn đang tại chữa trị thương thế của mình, hoàng sao trong nháy mắt giãn ra lông mày, hư nhược cười nói, quả nhiên, Tần huynh sẽ không nhìn ta cứ như vậy vẫn lạc. Hắn lúc này cực kỳ bừng lòng, biết được Tần Diễn sẽ không hại hắn. Qua một hồi, trên thân hoàng sao đã không nhìn thấy bất kỳ vết thương, bây giờ hắn chậm rãi đứng dậy, quan sát một cái bốn phía. Hắn cảm quan cực kỳ nhạy cảm, nghe được sóng biển đập đá ngầm âm thanh chúng ta bây giờ ở đâu? Một tòa trên hải đảo. Tần Diễn hơi hơi hoạt động một chút cơ thể, ánh mắt đảo qua đối phương, nói một chút đi, ngươi vì cái gì rơi xuống như thế một bộ thảm trạng? Nói lên chuyện này, hoàng sao nụ cười trên mặt tu liễm, trong mắt toát ra vẻ kiêng dè, huyết nục đạo bên trong ẩn giấu đi một vị cường giả bí ẩn, công pháp của ta bị hắn hoàn toàn khắc chế. Ta hai cỗ huyết nục phân thân toàn bộ bị hắn tìm được, hơn nữa đem hắn triệt để luyện hóa. Liền chính ta cũng kém một điểm bị đối phương đánh giết. Ta hoài nghi tên kia nắm giữ hoàn chỉnh huyết nục đạo truyền thừa. Nói xong, hoàng sao sắc mặt âm trầm như nước, hắn trước kia hàn đoan vào tủ, lấy được một bộ phận huyết nục đạo truyền thừa. Bởi vậy hắn mới có thể nhanh chóng quật khởi. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện chính mình tân tân khổ khổ tu luyện hết thảy, bất quá là cho hắn người làm áo cưới. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm? Công pháp của ngươi bị người khắc chế. Trong lòng Tần Diễn nổi lên gợn sóng, mặc dù giữa hai người cũng không có như thế nào giao thủ qua, nhưng huyết nhục đạo công pháp cường đại hắn nên cũng biết tần hình, ta phát hiện có người ở âm thầm điều khiển nhân sinh của ta, ta bây giờ đạt được hết thảy rất có thể đều ở người khác nằm trong tính toán. Ta không cam tâm. Hoàng Sao nắm chặt nắm đấm, trong lòng ngực tràn ngập hừng hực lửa giận. Hắn nhưng là Hoàng Sao, trong loạn thế quật khởi nhân vật tiêu hùng, ta biết tên kia tuyệt đối sẽ không buông tha ta, Tần huynh còn xin ngươi lại giúp ta một chút sức lực. Hoàng Sao hai tay chắp tay hướng về Tần Diễn xá một cái thật sâu nói một chút, tên kia đều có thủ đoạn gì? Tần Diễn cũng không có vội vã đáp ứng, ngược lại hắn rất hiếu kỳ đối phương đến cùng là một cái nhân vật thế nào. Tên kia, đơn giản mạnh đến không giống như là người, hoặc có lẽ là hắn căn bản không phải người, ít nhất không phải người sống. Hoàng Sao hồi tưởng lại ngày đó cùng đối chiến tình huống, cho dù là bây giờ cũng làm cho hắn lòng còn sợ hãi ta tất cả thần thông, đối phương tựa như lòng bàn tay, hơn nữa có thể thi triển ra hoàn toàn khắc chế ta thần thông thủ đoạn. Ở trước mặt hắn, ta liền chống cự sức lực cũng không có. Nếu như không phải liên tục tế ra hai đạo huyết nục phân thân ngăn cản, bằng không ta liền sống sót cũng là ẩn số. Vậy ngươi tại sao cảm thấy hắn không phải là người? Bởi vì ta cùng với hắn giao chiến thời điểm, cảm giác không thấy đối phương bất luận cái gì một điểm người sống khí tức. Tràn đầy một cỗ âm u lạnh lẽo, tàn bạo khí tức. Nhất là thân thể của hắn rất gầy, như là cây khô, đáng sợ nhất là hắn có thể hấp thu ta huyết nục phân thân, giống như là ác quỷ. Thôn vệ xong ta huyết nục phân thân sau, thực lực của hắn trực tiếp tăng vọt một đoạn. Từ một khắc kia trở đi ta liền biết mình bị người tính toán. Nói xong, Hoàng Sao ánh mắt phiền muộn, xem như huyết nục đạo truyền thừa giả một trong. Hắn quá rõ trong đó một chút thủ đoạn, cái này không kéo sao. Tần Diễn sau khi nghe xong trong lòng có phán đoán, cười nhạt nói, ta cũng cảm giác có người ở âm thầm tính toán, có lẽ giữa hai bên có chút liên quan. Hoàng Sao nghe xong đầu lông mày nhướng một chút, Tần huynh cũng nhận người ám toán. Không, hẳn là có người ghi nhớ ta. Tần Diễn chân thành nói, tuy nói chỉ là phán đoán của ta, nhưng trực giác của ta luôn luôn rất chính xác. Lúc này, Tần Diễn cũng đem phía bên mình tình huống giản lược nói một lần. Hoàng Sao hơi nhíu mày, xem ra núp trong bóng tối người đã có chút không thể chờ đợi. Bây giờ, hắn nhìn về phía Tần Diễn, có thể hay không mượn đọc một chút bộ công pháp kia? Tự nhiên có thể. Tần Diễn khẽ gật đầu, từ trong Vân La Châu lấy ra hai quyển bí tịch giao cho Hoàng Sao xem. Đa tạ. Hoàng Sao lần nữa chắp tay cúi đầu, tiếp nhận bí tịch bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Sau một lát, Hoàng Sao quanh thân huyết khí cuồn cuộn, khí tức quanh người đang thong thả kéo lên. Tần Diễn bén nhạy phát hiện đối phương sức mạnh thân thể đang nhanh chóng để thăng quả nhiên. Hoàng Sao trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, nếu như ta đoán trước không tệ, ta cùng với Tần huynh công pháp tất cả ra đồng nguyên. Tại tu luyện Đại Ngũ Tạng Tiên Phụ lúc, ta lại cảm thấy dị thường thông thuận. Giống như là bộ công pháp kia là vì ta chế tạo riêng, trong cơ thể ta huyết khí cấp tốc chuyển đổi tầm bổ nhục thân. Có người ở đem chúng ta xem như cổ trùng đồng dạng nuôi nhốt, đợi đến thành thục thời điểm lại tiến hành ngắt lấy. Hoàng Sao ánh mắt thâm thúy, tích chứa trong đó lạnh thấu xương sắc cơ. Một lát sau, Hoàng Sao đưa ra một phần ngọc giản, giao cho Tần Diễn, đây là ta đạt được huyết nhục đạo truyền thừa, còn xin Tần huynh nhận lấy. Cũng coi như là ta xem công pháp đền bù. Hảo. Tần Diễn không có cự tuyệt, tiếp nhận ngọc giản lúc này liền đem tinh thần lực thấm vào. Liên quan tới huyết nhục đạo truyền thừa, lập tức phù hiện ở trong đầu vô lượng huyết hải kinh. Phát hiện giữa hai người hạch tâm khái niệm rất giống nhau. Một cái lấy nhục thân làm căn cơ, một cái lấy huyết nhục khí hải làm căn cơ. Bất quá đều lấy tự thân làm điểm xuất phát, từ trong ra ngoài tiến hành diễn biến. Hai đại hạch tâm công pháp vừa kết hợp, vô lượng huyết hải kinh luyện hóa người khác nhục thân tinh túy cho mình dùng. Mà những thứ này luyện hóa sau huyết nhục tinh túy cũng có thể dùng Đại Ngũ Tạng Tiên Phủ tới rèn luyện nhục thân. Hai bộ công pháp có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. kết hợp lại cực kỳ biến thái cùng cường đại. Khó trách muốn đơn độc tách ra, cho người khác nhau sử dụng bằng vào cái này hai bộ công phu, có khả năng bộc phát ra lực lượng thực kinh người, khó trách muốn phân cho người khác nhau. Hoàng Sào thôi động hai bước công phu, cảm nhận được thực lực nhanh chóng đề thăng, cái này khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. So với Hoàng Chiêu cũng hỉ, Tần Diễn liền tương đối bình tĩnh, vô lượng huyết hải kinh đối với hắn tác dụng cũng không có tưởng tượng cái kia to bằng. Bản thân hắn chính là một tòa vô cùng vô tận bảo tàng, chỉ cần không ngừng đột phá nhục thân cực hạn, hắn liền không có chân chính hạn mức cao nhất, có thể không ngừng đột phá đại ngũ tạng tiên phủ đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là nổi lên tác dụng phụ trợ, gia tốc nhục thân đột phá cùng trưởng thành. Bây giờ chúng ta cũng có thể xác định một sự kiện, quả thật có người đem chúng ta xem như cổ trùng đồng dạng nuôi nốt đợi đến thành thục thời điểm, đem chúng ta xem như súc vật đồng dạng ngắt lấy. Tần Diễn thần tình trở nên ông trầm. Chương 374, hải thú. Chương 374, hải thú. Bầu không khí yên lặng phút chốc. Hoàng Sào không được mở miệng, tất nhiên chúng ta công pháp đồng nguyên, người kia tất nhiên nắm giữ khắc chế phương pháp của ta, chắc hẳn cũng có khắc chế ngươi thủ đoạn. Điểm này chúng ta không thể không phòng. Ta đây biết rõ. Trong lòng Tần Diễn cười lạnh, khả năng cao là ta bên này tình huống đã vượt ra khỏi cái kia thần bí gia hỏa đón trước, cho nên không thể không sớm đối với Hoàng Sào động thủ. Đối phương đã kiêng kỵ thực lực của ta, muốn trước cướp đoạt Hoàng Sào tu vi, từ đó lại đến đối phó ta. Bằng vào ta thủ đoạn tự vệ không ngại, bất quá ngược lại là ngươi. Tần Diễn nhìn về phía Hoàng Sào, bây giờ ngươi tu vi lại giảm, liền tự vệ cũng là cái vấn đề. Thần huynh có gì cao kiến? Gặp Tần Diễn nói lên chuyện này, Hoàng Sào lập tức hai mắt sáng lên. Ta nghe trong hải dương sinh linh vô số, thậm chí là viễn siêu lục địa, thế giới này ngoại trừ người, số lớn sinh linh của thời. Ngươi muốn khôi phục thực lực, chỉ sợ phải đem ánh mắt phóng tới những cái kia trong biển yêu thú trên thân. Trong biển yêu thú? Hoàng Sào hai mắt tỏa sáng, lại là trước đó một mực đem ánh mắt bỏ vào trên đất bằng. Trong biển mới thật sự là đại bảo tàng, còn xin Tần huynh giúp ta. Hoàng Sào thần sắc trang nghiêm, Tần huynh nhiều lần cứu ta tại nguy nan, ân tình chi trọng, đời này khó khăn báo. Lui về phía sau nhưng có sở cầu, Hoàng Sào nhất định lấy cái chết tương báo. Hoàng Sào huynh khách khí. Tần Diễn cười nhạt nắm chặt tay của đối phương, người ta là huynh đệ, là bạn tốt, chỉ hy vọng chúng ta tương lai có thể dắt tay cùng ăn. Trong lòng Hoàng Sào nghiêm một chút, Tần huynh yên tâm, Hoàng Mộ nhất định sẽ không phụ Tần huynh. 4. Đại Lê Vương triều chỗ tiếp giáp hải vực tên là Thương Lan hải vực, kèm theo linh khí khôi phục, vùng biển này cũng dần dần trở nên nguy hiểm. Trong hải dương một chút sinh vật huyết mạch thức tỉnh, có trí khôn sau đó cũng bắt đầu công kích bờ biển một chút làng trài. Gần biển một chút thương thuyền càng là gặp xui xẻo, không ngừng bị sinh vật biển công kích. Hải dương mậu dịch cơ hồ xa vào đến đỉnh trệ trạng thái. Tần Diễn mang theo Hoàng Sào tại trong hải dương một đường phi nhanh, dựa vào vượt quá tưởng tượng từ trường cảm ứng, rất nhanh liền phong tỏa mục tiêu. Tần Diễn phảng phất xuyên thấu qua tầng tầng nước biển, giang hai tay làm ra hư nắm trạng thái, ngay sau đó nhấc tay một cái. Trong hải dương một đạo bóng người to lớn càng ngày càng rõ ràng. Ngay sau đó một đạo thân thể khổng lồ phá vỡ mặt biển, đó là một đầu tiếp cận 70 mét thân dài khổng lồ hải thú. Toàn thân phản xạ sáng bóng như kim loại vậy, lân phiến giống như tinh thiết đổ bê tông, trong miệng mọc đầy răng nhọn, có thể dễ dàng xé nát con mồi. Trung quanh từ trường bị đi điều khiển đầu này hải thú căn bản không có sức phản kháng, cơ thể vô luận như thế nào vặn vẹo đong đưa, cũng không cách nào tránh thoát cái kia cổ vô hình sức mạnh gò bó trong biển sinh linh thể tích quả thật khổng lồ, xa không phải lục địa sinh vật có thể so sánh với. Hoàng Sào ở một bên nhìn xem một màn này, không khỏi cảm khái lên tiếng. Từ thực lực đến xem, đầu này hải thú cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến đệ nhị cảnh, thế nhưng là trong cái này thân hình khổng lồ này ẩn chứa khí huyết so với đệ tam cảnh sinh linh đều muốn cường hành mấy lần. Kỳ thực hắn cũng không khách khí, đầu ngón tay ngưng kết một đạo huyết mang, trong nháy mắt vung ra một đạo khí nhận, tại khổng lồ hải thú trên thân cắt ra một đạo nhất gạo nhiều sâu lỗ hổng. Ngay sau đó, từng cỗ huyết mang từ Hoàng Sào lòng bàn tay phun ra ngoài, giống như một đạo huyết sắc trường long, như bay hỏa tan vào vết thương kia bên trong. Phản phất ý thức được nguy hiểm, hải thú con ngươi co rụt lại, phát ra một đạo cực kỳ khó nghe tiếng gào thét, rất có lực xuyên thấu. Thân thể khổng lồ bắt đầu điên cuồng run rẩy. Hắn cảm nhận được mình ngũ tạng lục phủ đều đang nhanh chóng hòa tan, cơ thể đang mất đi chính mình trường khống. Ngay sau đó miệng vết thương không ngừng phun mạnh ra tinh hồng chất lỏng, ngay sau đó từ cổ hấu trong khe hở, đỏ tươi huyết dịch đem hắn toàn bộ thân hình bao trùm. Phản kháng cũng dần dần ngừng. Tần Diễn nhìn xem một màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hải thú cơ thể giống như tuyết tan, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đoàn 1m đường kính huyết cầu. Hoàng Sào tay khẽ vẫy, huyết cầu lập tức bay tới, hóa thành từng đạo huyết vụ hòa tan vào thân thể của hắn. Theo cỗ này huyết nục tinh túy hòa tan vào cơ thể, Hoàng Sào nguyên bản hư nhược thân thể lập tức lấy được tầm bổ, vẻ ngoài trạng thái trong nháy mắt tiêu thất. Khí huyết trở nên tràn đầy sung mãn, khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, theo nguyên bản đệ nhất cảnh nhanh chóng khôi phục lại đệ nhị cảnh, từ từ dừng lại đến đệ nhị cảnh đỉnh phong. Bây giờ trên mặt của hắn mới lộ ra vẻ tươi cười, cái này hải thú thể nội huyết nục tinh khí quả thật tràn đầy, bây giờ cũng coi như là khôi phục một chút thực lực. Tại săn giết vài đầu, chỉ sợ ta liền có thể khôi phục lại ba cảnh tu vi. Đã như vậy, kế tiếp ta liền cho chỉ dẫn phương hướng, ngươi ra tay giải quyết ta. Hảo. Hoàng Sào cởi mở nở nụ cười. Hắn đã từng thế nhưng là đệ tứ cảnh tu sĩ, dù là bây giờ thực lực rơi xuống, học được thủ đoạn cùng kinh nghiệm chiến đấu nhưng không có tiêu thất năm. Không thể không nói trong hải dương yêu thú số lượng chính xác kinh người. Nho nhỏ một vùng biển bên trong, đạt đến tiên thiên cấp độ trở lên yêu thú số lượng cực kỳ có thể quan. Hoàng Sào tại Tần Diễn dưới sự chỉ dẫn, điên cuồng sát lục trong biển yêu thú, luyện hóa bọn hắn huyết nhục tinh túy tới khôi phục tu vi của mình vô lượng huyết hải kinh. Chỉ cần không ngừng thôn vệ huyết nhục tinh khí, người tu hành liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cùng với khôi phục tự thân thương thế. Liên tục không ngừng khí huyết hòa tan vào cơ thể. Cơ thể của Hoàng Sào liền như là một cái biển máu, hấp thu dung nạp đây hết thảy, tự thân cũng sẽ không phải chịu bất kỳ phản vệ. Bây giờ lại lấy được Tần Diễn truyền thụ cho hắn lớn năm tạm tiên phụ thông qua tự thân khí huyết tới rèn luyện thân thể. Cái này cũng đền bù thân thể của hắn yếu khuyết điểm. Hoàng Sao không ngừng thôn vệ hấp thu, đồng thời cũng tại không ngừng rèn luyện nhục thân của mình. Tu vi hiện tại của hắn mặc dù chỉ là đệ nhị cảnh đỉnh phong, thật là thực chiến lực thậm chí vượt qua khi xưa đệ tam cảnh. Phương xa có một hòn đảo, ta ở nơi đó cảm nhận được một cỗ cường hãn khí tức ít nhất là ba cảnh đỉnh phong hoặc nhập môn đệ tứ cảnh. Tần Diễn bằng vào từ trường cảm ứng, ngón tay hướng đông nam phương hướng chân thành nói: ngươi nếu là đem luyện hóa, chỉ sợ có thể trực tiếp khôi phục lại chín thành chiến lực trở lên. Hai người một đường phi nhanh, rất nhanh Hoàng Sao liền thấy được một hòn đảo. Cái này khiến trong lòng của hắn rung động, bởi vì nơi đây cách bọn họ trước đây vị trí chí ít có 200-300 dặm. Tần Diễn cảm giác lực càng như thế cường đại, chỉ sợ đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Hoàng Sao không để lại dấu vết liếc mắt nhìn Tần Diễn, đối phương ra tay một mực nhìn ở trong mắt. Trong lúc giơ tay nhấc chân kia sức mạnh, hắn thực lực chỉ sợ đã đạt tới một cái cảnh giới cao thâm hơn a. Trên tòa đảo này còn có người. Tần Diễn kinh nghi một tiếng, nơi này cách lục địa đã có hơn 1000 dặm khoảng cách, quan trọng nhất là chúng quanh đều chiếm cứ không thiếu cường đại hải thú, có thể sống đến bây giờ quả thực không dễ. Tần Huynh, ngươi nói cái kia là người a? Không phải, trên cái đảo này người rất yếu, tối cường một cái cũng bất quá tiên tu vi. Cổ khí tức kia chủ nhân ở trong cái đảo ở giữa là một đầu yêu thú, đám người kia cũng đang hướng về cái hướng kia đi. Tần Diễn nhìn về phía Hoàng Sảo, đi thôi, đi xem một chút. Hai người cũng không có đả thảo kinh xà, thu liễm khí tức, đi tới trong đảo hồ nước. Cả hòn đảo nhỏ bên trên nhân loại số lượng trên dưới 3-4 ngàn, không sai biệt lắm có hơn 100 người đội ngũ đang hướng về hồ trung tâm đi đến. Nhìn qua giống như là nguyên thủy bộ lạc. Tần Huynh đây tựa hồ là tại tế tự. Hoàng Sao cao mày, nhìn xem trong đám người mười mấy người bị trói gô, giống như heo tử. Đi ra. Tần Diễn nói nhỏ. Chỉ thấy hồ nước trung ương một đạo thân ảnh to lớn như ẩn như hiện, thân dài ít nhất vượt qua 150 m. Thân thể thon dài, phần lưng mọc ra một loạt vây cá, mọc ra một khỏa đầu thù luồng. Văng lên con ngươi liếc nhìn đám người. Kinh khủng cảm giác gáp bách nhường một chút nguyên thủy bộ lạc đám người nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Hô to kỳ quái ngôn ngữ, giống như kính cúng bái thần linh minh.